các chủ thật biết nói đùa. Xích Vân lộ ra một cái cười so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ, các chủ một vị tiên nhân đồng dạng tồn tại, sẽ hâm mộ hắn. Khu khu, cái kia người khác đột phá ngự không cảnh thời điểm, có cái gì đặc thù biến hóa sao? Trần Đạo Huyền không lại xoắn xuýt cái này, dứt khoát tiếp tục mở miệng hỏi. Có. Xích Vân nghĩ sâu tính kỹ sau đó, nặng nề gật đầu, còn tưởng là các chủ đã cách ngự không cảnh quá mức xa xôi, quên đi lúc trước ngự không cảnh biến hóa, lúc này mới sẽ hỏi hắn. Ồ, biến hóa gì? Nghe nói lời này, Trần Đạo Huyền ánh mắt nhất thời sáng không ít. Ngự không cảnh về sau, liền có thể bay, có thể bằng vào linh lực ngự không mà đi. Xích Vân ánh mắt kiên định lại chăm chú nhìn một mặt mong đợi Trần Đạo Huyền nói ra. Cắt. Chương 91, tiên nhiên phá quy khư, các chủ thụ thương rồi. Trần Đạo Huyền làm sao cũng không nghĩ tới, hắn mong đợi biến hóa, lại là biết bay. Hắn không tới ngự không cảnh thời điểm, không cũng biết bay a. Thôi thôi, hỏi cũng là hỏi không. Trần Đạo Huyền khoát tay áo, không lại làm khó Xích Vân, dù sao hắn cùng chúng người thật giống như không giống nhau lắm. Chỉ ít, người khác đột phá khí hải cảnh thời điểm, khẳng định không có hắn khí hải bên trong tinh thần vũ trụ. Một bên Xích Vân thấy thế cũng không cần phải nhiều lời nữa, đi qua thời gian một ngày tâm tình của hắn tuy nhiên bình phục không ít, nhưng như cũ cảm giác như là nằm mơ. Thậm chí cũng không dám lúc này tiếp tục tu luyện, sợ tâm cảnh bất ổn tẩu hỏa nhập ma. Mà Trần Đạo Huyền thì tự mình uống lên ngộ đạo trà, ngẩng đầu nhìn trên trời đại mặt trời, không khỏi thầm nghĩ trong lòng hôm nay thời tiết không tệ, muốn không thuận tiện đem thông huyền cảnh cũng cho đột phá. Dù sao tại đột phá đến ngự không cảnh về sau, trong tay hắn còn dư 109,000 nhiều hệ thống điểm, đủ để đột phá đến cảnh giới lớn tiếp theo. Đinh, ký chủ đại đệ tử Lãnh Nhiên Nhiên, đột phá thông huyền cảnh bắt trọng thiên, khen thưởng 200 hệ thống điểm. Đinh, ký chủ nhị đệ tử Lý Hữu Dung, đột phá thông huyền cảnh lục trọng thiên, khen thưởng 200 hệ thống điểm. Trong đầu tiếng nhắc nhở đột nhiên vang lên, Trần Đạo Huyền hơi sững sờ. Nguyên bản đệ tử tại đột phá thông huyền cảnh thời điểm, hệ thống khen thưởng hắn là 100 năm tu vi cùng 100 hệ thống điểm, hiện nay thì toàn đổi thành hệ thống điểm, bất quá cũng không có gì khác nhau quá nhiều. Đinh, ký chủ đại đệ tử Lãnh Nhiên Nhiên, đột phá thông huyền cảnh cửu trọng thiên, khen thưởng 200 hệ thống điểm. Đinh, ký chủ nhị đệ tử Lý Hữu Dung, đột phá thông huyền cảnh thất trọng thiên, khen thưởng 200 hệ thống điểm. Không tiêu chốc lát sau, không ngờ là hai tiếng nhắc nhở vang lên, Trần Đạo Huyền có lòng muốn nhìn một chút các đệ tử tiến độ tu luyện, nhưng lại cảm thấy sẽ có hay không có chút không ổn. Thôi, ta cái này làm sư tôn, cũng là sợ hãi đệ tử tu luyện ra chuyện ra dối. Lý do an toàn, vẫn là nhìn một chút đi, cái này có thể cũng là vì đệ tử tu luyện, không có bất kỳ cái gì tư tâm nha. Trần Đạo Huyền sờ lên cằm cân nhắc một lát, cuối cùng quyết định, vì đệ tử chớ đi lối rẽ, hắn cái này làm sư tôn ủy khuất một điểm, nhìn lên một cái, lại sẽ như thế nào đâu. Ngay sau đó tâm niệm nhất động, linh chỉ điện bên trong hình ảnh liền trong đầu rõ ràng hiện lên. Chỉ thấy cái kia trong ao đặc chế linh dịch, bây giờ đã tiêu hao 2/3, còn lại linh dịch chỉ đủ miễn cưỡng che lại khoanh chân tu luyện bên trong hai người bụng dưới. Đồng thời còn lại linh dịch cũng tại tiêu hao trong đánh, bị hai người điên cuồng hấp thu. Nhất là Lãnh Nhiên Nhiên, lúc này càng là tới gần đột phá đại cảnh giới, chỉ cần phá vỡ bình cảnh, liền có thể đạt tới quy khư cảnh. Rất nhanh, trong ao còn thừa linh dịch liền bị tiêu hao sạch sẽ. Lãnh Nhiên Nhiên cau mày, chuyên tâm vận chuyển Hỗn Độn Tiên Ma Quyết, toàn thân trên dưới lại ẩn ẩn có sát khí hiện lên, trên bụng tiên thiên mị cốt hình thành đồ án màu tím đều đi theo ẩn ẩn chớp động. Lý Hữu Dung chậm rãi mở mắt, cảm nhận được chính mình thông huyền cảnh thất trọng thiên tu vi, vốn định ngạc nhiên cùng sư tỷ nói chuyện, lại phát hiện sư tỷ chính tại đột phá, vội vàng dùng tay che cái miệng nhỏ nhắn, không dám đánh nhiễu. Đáng giận, chỉ kém một điểm cuối cùng, thì kém một chút. Lãnh Nhiên Nhiên trong lòng có chút lo lắng, bây giờ linh chỉ bên trong đặc chế linh dịch đã hao hết, có thể nàng khoảng cách đột phá quy khư cảnh bình cảnh, thủy chung kém như vậy một chút. Há mồm. Ngay tại Lãnh Nhiên Nhiên cho là mình lần này đột phá chỉ sợ chỉ có thể thất bại chấm dứt thời điểm, một thanh âm ở tại trong đầu vang lên. Sư tôn. Lãnh Nhiên Nhiên hơi kinh hãi, nhưng cũng không có qua lo lắng nhiều, vội vàng dựa theo sư tôn mà nói ngoan ngoãn hé miệng tới. Một viên đan dược chống rông xuất hiện ở tại môi son phía trước, chậm rãi đưa vào Lãnh Nhiên Nhiên trong miệng. Đan dược vừa mới vào miệng, liền hóa thành chất lỏng chảy vào trong bụng, nhất thời một cỗ dồi dào linh khí tại khí hải hiện lên. Không lo được suy nghĩ nhiều, Lãnh Nhiên Nhiên liền khống chế cái này dồi dào như hải linh khí hướng về bình cảnh phóng đi. Phá. Một tiếng khẽ kêu sau đó, bình cảnh phân mảnh. Lãnh Nhiên Nhiên khí tất cả người cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chính là nhưng đã đột phá đến quy khư cảnh nhất trọng thiên. Theo cảnh giới đột phá, hắn bị ma đặc thù cũng biến thành càng thêm rõ ràng mấy phần. Hô. Đa tạ sư tôn. Lãnh Nhiên Nhiên chậm rãi mở ra hai con mắt, nói tiếng cảm ơn, cũng không có phát hiện sư tôn bóng người, trong điện chỉ có sư muội chính bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn nhìn lấy chính mình. Mặc dù là sư muội, bất quá Lãnh Nhiên Nhiên vẫn là bị nhìn đến có chút không quá tự tại. Sư tỷ, ngươi thật lợi hại, đã quy khư cảnh hay. Bất quá Hữu Dung cũng rất lợi hại, hiện tại đã là thông huyền cảnh thất trọng thiên rồi. Lý Hữu Dung gặp sư tỷ mở mắt, lúc này mới dài thở dài một hơi, vừa mới sư tỷ đột phá, vì không quấy rầy đến sư tỷ, nàng thậm chí ngay cả hô hấp đều ngừng lại. Ừm, Hữu Dung thật lợi hại. Đi thôi, chúng ta đi bái kiến sư tôn. Lãnh Nhiên Nhiên đối sư muội của mình ngược lại là không có giống như ngoại nhân đồng dạng mặt lạnh lấy, ngược lại cười một cái nói. Nghe nói lời này, Lý Hữu Dung liền cầm từ bản thân đặt ở bên cạnh ao y phục dự định mà vào. Lại đột nhiên phát hiện, sư tỷ đi hướng một chỗ giá áo, chỗ đó để đó tốt nhiều quần áo xinh đẹp. Sư tỷ, những y phục này Hữu Dung có thể xuyên mà. Lý Hữu Dung nhất thời trong mắt sáng lên ngôi sao nhỏ, đem y phục của mình tiện tay ném một cái, thì sẽ tới. Trước người vật lớn một lay một cái, đem Lãnh Nhiên Nhiên suýt nữa nhìn choáng. Cái này đều là sư tôn dựa theo ta kích thước chuẩn bị, không biết sư muội có thể hay không mặc vào. Lãnh Nhiên Nhiên nhìn một chút sư muội, có chút không quá chắc chắn nói ra. Van ngươi sư tỷ, phân cho Hữu Dung một bộ đi, tốt không tốt, tốt không tốt. Gặp sư tỷ do dự, Lý Hữu Dung nhất thời một mặt ủy khuất khẩn cầu lấy sư tỷ. Ai? Thôi, ngươi chọc một bộ ưa thích, bất quá nếu là xuyên không lên, cũng không thể vô lại ta. Mặt khác đợi chút nữa cùng sư tôn nói một chút, sư tôn cũng sẽ chuẩn bị cho ngươi quần áo. Lãnh Yên Nhiên gặp sư muội này tấm bộ dáng khả ái, cũng không đành lòng cự tuyệt, vỗ trán một cái liền đồng ý xuống tới. A, sư tỷ tốt nhất rồi. Mà lúc này Thiên Đạo Điện bên ngoài, trong Tiểu Lương Đỉnh, Trần Đạo Huyền đem trong đầu Linh Trì Điện bên trong tràng cảnh tán đi. Sao có thể như vậy lại? So ta coi là còn lớn hơn. Cái này cùng đặc thù thể chất cũng có quan hệ a. Thôi, không nghĩ. Trần Đạo Huyền nhớ tới vừa rồi một màn, không khỏi có chút khô nóng. Thái thượng đầu, ai, ngộ đạo trà, thứ này không thể uống quá nhiều, phát hỏa quá nghiêm trọng. Có điều vừa mới một khắc cuối cùng, còn là hắn hao tốn 100 hệ thống điểm, tại Thương Thành bên trong đổi một cái thiên giai đan dược, mới giúp Tiên Nhiên đột phá quy khứ cảnh, không phải vậy lần này đột phá chỉ sợ thật muốn cuối cùng đều là thất bại. Xem ra các chủ hôm qua đem thiên kiếp đánh nổ, cũng không phải dễ như trở bàn tay, nên là nhận lấy không nhỏ nội thương. Một bên Sích Vân nhìn đến các chủ sắc mặt không đúng, đầu tiên là sửng sở, rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả. Xem ra, thiên kiếp quả nhiên không phải tốt như vậy đánh tan, thì liền các chủ đại nhân đều bị phản vệ. Chương 92, Tứ Bảo Yên Nhiên, Thí Thần Thương. Không bao lâu, hai bóng người cũng đã theo thần điện bên trong đi ra. Trần Đạo Huyền Dương mắt nhìn lên, không khỏi hơi hơi ngu ngơ. Lãnh Yên Nhiên một bộ váy trắng, hai đầu thon dài trên chân ngọc còn mặc vào tơ trắng, tuy nhiên chỉ có không nhiều da thịt trần trụi bên ngoài, nhưng như cũng không che giấu được nàng cái kia tiên tiên mỹ cốt tác dụng. Thậm chí tại đột phá đến quy khư cảnh về sau, nàng bị ma phẩm chất riêng còn càng thêm rõ ràng một số, tiên tiên mỹ cốt hiệu quả cũng không nhỏ tăng cường. Đến mức Lý Hữu Dung thì là đang chọn một lúc lâu sau, chọn một thân đạo bào màu trắng. Có thể cho dù là rộng rãi đạo bào, đều căn bản không lấn át được nàng đầy đặn. Thỏa thỏa thiên sứ khuôn mặt, dáng người ma quỷ. Mà để Trần Đạo Huyền ngây người nguyên nhân, chính là Lý Hữu Dung đạo bào màu trắng phía dưới, lại phù hợp với đen. T. Đạo bào xứng với đen, thật hình a. Trần Đạo Huyền không khỏi âm thầm cảm khái, chính mình hai cái này đệ tử, thật sự là thật là làm cho người ta phát hỏa. Còn tốt tại cái này thiên đạo điện phạm vi bên trong, hắn cho dù có tà hỏa sinh ra, cũng sẽ rất nhanh tiêu tán, không có quá nhiều ảnh hưởng. Hắn cũng hoài nghi nếu là tự mình xuống núi, chính mình có thể hay không ngăn cản không nổi Yên Nhiên tiên thiên mỹ cốt dụ hoặc. Hai người cung cung kính kính đi vào Tiểu Lương Đỉnh, đối với sư tôn trước tiên đáp lễ. Sư tôn, đệ tử may mắn không làm được bệnh, đã đột phá quy khư cảnh. Lãnh Yên Nhiên chào sau đó, cho sư tôn rót một chén ngộ đạo trà, liền hào hứng nói ra bản thân đột phá tin tức, muốn bị sư tôn khích lệ. Sư tôn, đệ tử cũng đột phá hai cái cảnh giới, hiện tại đã là thông huyền cảnh thất trọng tiên rồi. Mà lại tại tu luyện sư tôn cho công pháp về sau, đệ tử cảm giác mình bây giờ có thể một quyền đấm chết một con rồng. Lý Hữu Dung thấy thế cũng là hưng phấn nói chính mình lần này tu luyện tăng lên. Không tệ, lần này hai người các ngươi đều có tăng lên không nhỏ. Trần Đạo Huyền tự nhiên sớm liền biết rồi hai người đột phá tiến độ, bất quá vẫn là thập phần vui vẻ vớt vớt hai đầu người, dẫn tới hai người một trận thỏa mãn. Bây giờ ngươi đã đột phá quy khư cảnh, cũng nên có kiện tiện tay binh khí. Pháp bảo này tên là Thí Thần Thương, cùng ngươi ngược lại là cực kỳ phù hợp, liền ban cho ngươi. Trần Đạo Huyền lật tay ở giữa lấy ra một thanh toàn thân hiện lên sáng màu đen, tản ra nồng đậm sát khí trường thương, đưa cho Lãnh Yên Nhiên. Cái này sẽ có hay không có chút quá quý giá? Lãnh Yên Nhiên nhìn lấy cái kia Thí Thần Thương, hắn phía trên tản ra nồng đậm sát khí, nếu không phải nàng tu luyện Hỗn Độn Thiên Ma Quyết, chỉ sợ căn bản là không cách nào đụng vào. Người bình thường cho dù là tiếp xúc đến Thí Thần Thương, đều muốn bị trên đó sát khí ăn mòn nhập thể, thống khổ và phần. Tối thiểu, cũng phải là thiên giai thậm chí là tiên giai pháp bảo. Cùng vi sư ở giữa không cần để ý những thứ này, cho ngươi liền cầm lấy. Trần Đạo Huyền thấy thế không khỏi khẽ cười một tiếng nói ra, thấy thế Lãnh Yên Nhiên cũng không cự tuyệt nữa, không ngờ tại Trần Đạo Huyền trước mặt, hai tay cung kính nâng Thí Thần Thương. Vừa đến tay, Lãnh Yên Nhiên liền cảm giác cái này Thí Thần Thương quả thực chính là vì chính mình lượng thân mà làm đồng dạng, đối thực lực ra chỉ tối thiểu nắm chắc lần thậm chí mấy chục lần tăng lên. Nàng bây giờ quy khư cảnh thực lực, đối mặt tịch diệt cảnh đều có thể làm đến tùy tiện miểu sát, thậm chí là gặp mạnh hơn vô lượng cảnh, Lãnh Yên Nhiên cũng có lòng tin nhất chiến. Nhưng hôm nay tại cầm tới Thí Thần Thương về sau, nàng cảm thấy mình thậm chí có thể nghiền ép vô lượng cảnh cường giả, vượt qua hai cái đại cảnh giới vẫn như cũ có thể làm được tùy tiện trấn áp. Cái này tuyệt không phải thiên giai pháp bảo, đây là thần minh. Đệ tử bái tạ ơn sư tôn. Lãnh Yên Nhiên thật sâu đối với sư tôn cúi đầu, trong lòng cảm động không lời nào có thể diễn tả được. Pháp bảo này tất nhiên là sư tôn chuyên môn vì nàng chuẩn bị, tốt như vậy sư tôn đi đâu tìm? Nhưng nếu không có sư tôn, nàng bây giờ chỉ sợ sớm đã không có tánh mạng, có thể hiện nay lại thành có thể vượt hai cái đại cảnh giới chấn áp khủng bố thiên tiêu. Đây hết thảy không phải dựa vào là khác, tất cả đều là dựa vào sư tôn a. Sư tôn, Hữu Dung đâu? Sư tôn cho Hữu Dung chuẩn bị pháp bảo sao? Một bên Lý Hữu Dung nhìn đến sư tôn phần thưởng sư tỷ tuyệt thế pháp bảo, một mặt mong đợi hỏi. Khụ, ngươi bây giờ tu vi còn thấp, vẫn là chuyên tâm tu luyện đột phá quy khư cảnh làm chủ. Đối đãi ngươi đột phá đến quy khư cảnh, vi sư liền cũng ban cho ngươi pháp bảo. Trần Đạo Huyền háng giọng một cái, đem kích động Hữu Dung cho trấn an xuống tới. Pháp bảo này cũng không phải là hắn trước đó chuẩn bị, mà là tại Yên Nhiên đột phá đến quy khư cảnh thời điểm, hệ thống cho ra khen thưởng. Đinh, đại đệ tử Lãnh Yên Nhiên, đột phá quy khư cảnh, khen thưởng, Thí Thần Thương, mô phỏng, 2000 hệ thống điểm. Nguyên bản nhìn đến nhắc nhở Trần Đạo Huyền đều thất kinh, Thí Thần Thương là bực nào thần binh? Đây chính là tại Hồng Hoang thế giới bên trong, cũng làm thuộc đỉnh phong pháp bảo tiên tiên pháp bảo cực phẩm, chính là Ma Tổ La Hầu binh khí. Bất quá coi như trôi này Thí Thần Thương chính là hàng ái, nhưng như cũng bảo lưu lại Thí Thần Thương đặc tính, giết người không dính nhân quả. Phẩm giai cũng xa hoàn toàn không phải này phương thế giới tiên giai pháp bảo có thể so sánh được tồn tại. Nô. Vậy được rồi. Cái kia sư tôn người có thể phải thật tốt cho Hữu Dung chuẩn bị pháp bảo a, Hữu Dung chẳng mấy chốc sẽ đột phá quy khư cảnh. Nghe được sư tôn, Lý Hữu Dung thầm hạ quyết tâm, nhất định muốn nỗ lực tu luyện, sớm ngày đột phá quy khư cảnh. Không hổ là các chủ, tiện tay lấy ra pháp bảo, chỉ sợ đều là tiên giai. Cũng đúng, dù sao các chủ là ngay cả thiên kiếp đều có thể oanh bạo tồn tại, thực lực có thể so với tiên nhân, xuất ra tiên giai pháp bảo mới xứng với các chủ thân phận. Một bên Sích Vân Tử âm thầm kinh hãi đích nói thầm một câu. Có thể lời này lại bị Lăng Yên Nhiên cùng Lý Hữu Dung nghe vào tai, hai người đều hơi nghi hoặc một chút. Cái gì thiên kiếp? Ngươi cái tên này đang nói cái gì mê sảng đây? Lăng Yên Nhiên hơi hơi nhíu mày, cái này Sích Vân là mình mang lên núi, cũng không thể để hắn nói lung tung mê sảng đưa tới sư tôn không vui. Ta dọa cô nãi nãi à, tiểu nhân cũng không có nói mê sảng, là hai vị cô nãi nãi đang tu luyện bế quan, không biết thôi. Ngài là không biết à, các chủ đại nhân tùy tiện vừa tu luyện, cái kia linh khí đều tụ tập thành linh dịch giang hà đồng dạng, quá điên cuồng. Bất quá những thứ này thì cũng thôi đi, các chủ đại nhân tu luyện qua về sau, càng là đưa tới thiên kiếp, tiểu nhân ta đều coi là các chủ đại nhân muốn độ kiếp phi thăng. Có thể ngài đoán làm gì? Các chủ đại nhân tiện tay cầm trôi này thước đo, xoát 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 vung tay lên, thiên kiếp, nổ. Sích Vân rốt cuộc tìm được có thể thổ lộ hết trong lòng khiếp sợ đối tượng, một mạch liền hoa chân múa tay, biểu lộ mười phần khoa trương cùng hai người nói về chính mình chứng kiến hết thảy. Nhất là nói đến thiên kiếp nổ thời điểm, Sích Vân còn lặp đi lặp lại lấy tay khoa tay, tận khả năng muốn để cho hai người minh bạch các chủ đại nhân đến cùng có bao nhiêu không hợp thói thường. Ê, tu luyện dẫn khởi linh khí tụ tập linh dịch giang hà, còn dẫn tới thiên kiếp, đem thiên kiếp đánh nổ rồi. Sư tôn, hắn nói là sự thật. Dù là biết sư tôn cường đại, Lăng Yên Nhiên cũng bị khiếp sợ không nhẹ, chậm rãi quay đầu đi nhìn về phía sư tôn hỏi. Linh dịch giang hà, nhất định uống rất ngon. Thiên kiếp, nghe thì không thể ăn. Đến mức Lý Hữu Dung, thì chỉ nghe được mình quan tâm linh dịch, thiên kiếp đó là một chữ đều không nghe lọt tai. Chương 93, Trần Đạo Huyền đột phá thông huyền, dẫn lôi kiếp. Chỉ là thiên kiếp, có cái gì thật hay giả? Thế nào, tiên nhiên ngươi đối thiên kiếp rất ngạc nhiên a? Bất quá nếu là quan sát thiên kiếp, nói không chừng đối hai người các ngươi tu luyện cùng tâm cảnh cũng có chỗ trợ giúp. Ừm. Như vậy đi, hai người các ngươi đầu tiên chờ chút đã. Trần Đạo Huyền nghe nói đệ tử, hơi hơi khiêu mi, lập tức không khỏi nghĩ đến chính mình vừa vặn còn có đầy đủ hệ thống điểm. Tại hai người đệ tử tu luyện qua về sau, hiện nay hắn hệ thống điểm đã lại tới 1.1 vạn nhiều một chút, nếu là dùng tới trong đó 10 vạn đến đột phá thông huyền cảnh, còn có thể lưu lại 1 vạn, đủ để ứng đối khả năng xuất hiện ngoài ý muốn. Lại thêm, lần này đệ tử tu luyện qua về sau, tiên nhiên đều đã đột phá đến quy khư cảnh, hắn cái này làm sư tôn bây giờ mới có ngự không cảnh, bị kéo ra hơi nhiều, rất đau đớn tự tôn. A. Lăng Yên Nhiên nghe được sư tôn mà nói lại có chút ngộng. Nàng chỉ là muốn xác định một chút Sích Vân lời nói chân thực tính, làm sao sư tôn giống như dự định trực tiếp hiện trường biểu thị. Tuy nói nàng xác thực đối thiên kiếp tương đối yêu kỳ, nhưng cũng không thể để sư tôn bất chấp nguy hiểm hấp dẫn thiên kiếp đến cho nàng biểu thị a. Nhất thời Lăng Yên Nhiên liền dự định mở miệng ngăn cản. "Tốt a. Sư tôn đợi chút nữa cho Hữu Dung uống hai miệng linh dịch có được hay không?" Lý Hữu Dung lại hai mắt tỏa sáng, kích động nhảy dựng lên. Đến mức một bên Sích Vân, cả người đều ngu ngơ tại chỗ. "Nào đâu? Hắn vốn là tìm được người rồi có thể tố nói khiếp sợ của mình, có thể các chủ lại dự định dẫn động thiên kiếp, đến để hai cái cô nãi nãi quan sát thiên kiếp tu luyện tâm cảnh. Thiên kiếp, thật như thế không đáng tiền a." Mỗi khi Sích Vân cảm thấy mình đã đối các chủ thực lực phán đoán đầy đủ không hợp thói thường thời điểm, các chủ cuối cùng sẽ lại một lần nữa đánh vỡ hắn nhận biết. Hệ thống, đem 10 vạn hệ thống điểm đổi lấy thành 10 vạn năm tu vi. Trần Đạo Huyền không để ý mọi người phản ứng, trong lòng mặc niệm nói. Nguyên bản hắn cũng là chuẩn bị tìm cái thời gian đột phá, lúc này vừa vặn có thể nhờ vào đó đoán luyện hai vị đệ tử tâm cảnh, cớ sao mà không làm. Dù sao hệ thống điểm không cần, hắn chỉ là hệ thống điểm, chỉ hữu dụng, mới là thuộc tại tu vi của mình. Đinh, tiêu hao 100.000 hệ thống điểm, thành công đổi lấy 100.000 năm tu vi. Theo hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, Trần Đạo Huyền khí tất cả người nhìn một cái không sót gì, tản ra nồng đậm uy áp càng làm cho bên người không gian đều có chút vặn vẹo biến hình. Lăng Yên Nhiên bọn người thấy thế, hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau, bất quá lại kinh ngạc phát hiện, khí thế kia giống như cũng không có đối với các nàng tạo thành ảnh hưởng, mà chính là bị sư tôn khống chế tại trước người nửa trượng bên trong. Đến rồi. Trần Đạo Huyền hơi híp mắt lại, nhìn về phía trên đỉnh đầu. Nguyên bản bầu trời trong trẻo trên bầu trời, đột nhiên mây đen dày đặc, so với lần trước phạm vi trăm dặm càng lớn, lần này kiếp vân trọn vẹn bao phủ lên ngàn dặm phạm vi. Ô ép một chút một mảnh kiếp vân, đem hư vọng sơn phạm vi ngàn dặm bao phủ trong đó, toàn bộ sinh linh đều cảm giác được một trận tim đập nhanh. Càng là tu vi sinh linh mạnh mẽ, liền càng là hoảng hốt, nhìn lấy cái kia kiếp vân không nhịn được muốn đảm mệnh. Thậm chí thì liền những cái kia không có sinh ra linh trí hung thú, đều tại kiếp vân phía dưới phủ phục, run lẩy bẩy không dám lúc đích. Mà thiên đạo điện trước mọi người, thân là kiếp vân tỏa định trung tâm vị trí, đối cố này áp lực cảm thụ càng thêm rõ ràng. Lăng Yên Nhiên trong mày, trong lòng không hiểu bối rối, giống như trực diện sinh giống như chết. Đồng thời trong lòng không khỏi dâng lên mấy phần lo lắng nhìn về phía một bên sư tôn, như vậy thiên kiếp, sư tôn mẹn mẹn chỉ là vì các nàng quan sát tu luyện tính cách, sẽ không xuất hiện nguy hiểm đi. Sư tỷ, Hữu Dung sợ hãi. Hữu Dung không uống linh dịch, để sư tôn dừng lại có được hay không? Lý Hữu Dung càng là sợ hãi ôm chặt lấy sư tỷ cánh tay, thậm chí chỉ dám vụng trộm liếc qua trên bầu trời kiếp vân. Cái này, đây tuyệt đối là độ kiếp phi thăng thiên kiếp. Này thiên kiếp phía dưới, hết thảy sinh linh đều muốn hóa thành tro tàn, nếu như có thể vượt qua, tất nhiên chứng đạo tiên nhân, phi thăng thượng giới. Sích Vân run rẩy, càng là quỳ rạp xuống đất, đối với các chủ phương hướng quỳ bái, lúc này các chủ trong lòng hắn đã là hoàn toàn tiên nhân rồi. Lại không bất luận cái gì khả năng, chỉ có tiên nhân mới có thể dẫn động như thế thiên kiếp. Nha, chủ nhân tại sao lại dẫn động thiên kiếp, chà chà rất sợ hãi. Thi Liên Ngộ đạo trà thụ cũng là giật mình tỉnh lại, cảm thụ được lần này so trước đó càng khủng bố hơn thiên kiếp, có chút run lẩy bẩy. Này thiên kiếp, nên so với phi thăng thời điểm cũng không chút thua kém. Hai người các ngươi cực kỳ nhìn lấy, đối tâm tính của các ngươi sẽ có trợ giúp, thậm chí tương lai hai người các ngươi độ kiếp chứng đạo tiên nhân thời điểm, cũng thật là có chút kinh nghiệm. Trần Đạo Huyền thì từ đầu đến cuối chắp hai tay sau lưng, gió nhẹ lướt qua, hắn thậm chí còn cảm giác có một chút thoải mái dễ chịu. Mà tu vi của hắn cũng bắt đầu cực tốc tăng lên. Thiên đạo điện phương viên vài giảm bên trong, linh khí trong lúc nhất thời nồng đậm đến cực hạn, thậm chí ngoại trừ trạng thái dịch linh dịch, còn có áp xúc dạng tinh thể linh lực hiện hiện, đều là hướng về Trần Đạo Huyền phương hướng điên cuồng dũng mãnh lao tới. Theo đại lượng linh khí hấp thu, Trần Đạo Huyền cảnh giới cũng phát sinh biến hóa. Ngự không cảnh nhị trọng thiên, ngự không cảnh tam trọng thiên, ngự không cảnh tứ trọng thiên, ngự không cảnh cửu trọng thiên. Đợi tu vi của hắn đi vào ngự không cảnh cửu trọng thiên thời điểm, trên bầu trời kiếp vân đã bắt đầu dục dịch, sấm sét vang dội ở giữa, tầng mây bên trong lại có một bóng người như ẩn như hiện. Trần Đạo Huyền lông mày nhíu lại, ngược lại là có chút kỳ quái, chẳng lẽ là hoa mắt hay sao? Oanh, linh khí lần nữa bỗng nhiên bạo động, Trần Đạo Huyền cảnh giới cũng triệt để đột phá ngự không cảnh bình cảnh, thẳng tới thông huyền. Từ đầu đến cuối, một bên tất cả mọi người chỉ dám run lẩy bẩy nhìn lấy, thì liền Lý Hữu Dung đều không dám đi nhấm nháp một miệng linh dịch. Đây chính là thông huyền cảnh a? Giống như nhiều hơn một loại đặc thù năng lực đây. Trần Đạo Huyền hai mắt tỏa sáng, trước đó đột phá ngự không cảnh thời điểm chỉ là thực lực tăng gấp mấy trăm lần, nhưng cũng không có đặc thù năng lực xuất hiện. Bây giờ lần này đột phá, cuối cùng là mang đến điểm mới đồ vật. Mà theo Trần Đạo Huyền khí tức tăng tới thông huyền cảnh, kiếp vân đã hoàn toàn áp đủ hoàn tất, trong đó lôi kiếp càng là ẩn mà chờ phân phó. Lần này, hắn cũng không định trực tiếp đánh nát kiếp vân, mà chính là như có điều suy nghĩ nhìn chăm chú lên kiếp vân, muốn tìm vừa rồi cái kia đạo ẩn ẩn xuất hiện bóng người. Ầm ầm. Đạo thứ nhất lôi kiếp trực tiếp hướng về Trần Đạo Huyền đánh xuống. Toàn bộ nguyên bản lộ ra hắc ám đè nén hư vọng sơn, đều bị cái này đạo lôi kiếp cho chiếu sáng trưng. Toàn bộ sinh linh đều bỗng nhiên sợ run cả người. Thiên đạo điện trước mọi người càng là một cái lảo đảo, ào ào trừng lớn hai mắt, vô cùng hoảng sợ nhìn về phía cái kia đạo hủy thiên diệt địa lôi kiếp. Như là cơ thùng nước thiên lôi, không có bất kỳ cái gì trở ngại liền đập vào Trần Đạo Huyền trên thân, đem bao phủ trong đó, thật nhỏ tia chớp như là lôi như rắn trên mặt đất chạy trốn, tiêu tán. Sư tôn. Nhìn thấy sư tôn vậy mà không tránh không né bị cái này lôi kiếp bổ trúng, Lại Nhiên Nhiên cùng Lý Hữu Dung thấy thế đều dọa đến hô to một tiếng. T. Dễ chịu. Chương 94, trong lôi kiếp hư ảnh, sát phong. Trần Đạo Huyền bị lôi kiếp bao phủ, mọi người đều là đồng tử co rụt lại, lo lắng không thôi. Lại Nhiên Nhiên, Lý Hữu Dung hai người càng là kinh hô một tiếng. Hỏng, các chủ làm sao không tránh a? Thì Liên Sích Vân cũng là bị hù hô to một tiếng. Chỉ có Ngộ Đạo Trà ở một bên tuy nhiên run lẩy bẩy, nhưng đối chủ nhân tràn đầy tuyệt đối tín nhiệm. Ở trong mắt nó chủ nhân là 3000 đại đạo đều truy tìm tồn tại, làm sao lại bị thiên kiếp gây thương tích? Nó chỗ lấy run lẩy bẩy chỉ là bởi vì sợ hãi thiên kiếp bản năng, căn bản không phải bởi vì lo lắng chủ nhân sẽ ngoài ý muốn nổi lên. T. Dễ chịu. Loại này xốp giòn cảm giác từ bên hai, quá tuyệt vời. Quả thật đúng là không sai, không đợi lôi kiếp tán đi, liền truyền ra Trần Đạo Huyền sảng khoái thanh âm. Cái này lôi kiếp bổ ở trên người, không chỉ không có chút nào cảm giác đau, còn mang theo xốp giòn cảm giác từ bên hai, để hắn suýt nữa nhịn không được sợ run cả người. Đáng giận, sớm biết thiên kiếp thư thái như vậy, lần trước thì không nên đem nó đánh nổ. Trần Đạo Huyền nhớ tới hôm qua bị chính mình đánh nổ thiên kiếp, trong lúc nhất thời trong lòng càng là không khỏi hối hận. Đợi quang mang tán đi, lộ ra Trần Đạo Huyền bóng người, chỉ thấy hắn một tay chắp sau lưng, gương mặt hưởng thụ. Toàn thân trên dưới đừng đề cập thụ thương, càng là liền tóc đều không có biến hóa chút nào, lôi kiếp phía dưới ngay cả kiểu tóc đều không có phá hư. Xách, không đúng. Trên tóc còn thỉnh thoảng lóe qua mấy cái đạo địa quang. Cái này, Lãnh Nghiên Nhiên ngây người, Lý Hữu Dung ngây người, Xích Vân càng là cái cằm đều rơi trên mặt đất. Cái này cùng bọn hắn hiểu độ kiếp, giống như không giống nhau lắm a. Đừng phân tâm, cẩn thận quan sát thiên kiếp, đối với các ngươi hữu dụng. Mặt khác, không cần kinh ngạc như vậy, mỗi người thể chất không giống nhau, thiên kiếp không đả thương được vi sư, cái này rất bình thường. Trần Đạo Huyền gặp đệ tử ngây người, không khỏi mở miệng nhắc nhở. Thể chất không giống nhau. Tất cả mọi người chết lặng, dường như vừa mới thiên kiếp điện không phải Trần Đạo Huyền, mà chính là điện bọn họ đồng dạng. Bất quá Lãnh Nghiên Nhiên cùng Lý Hữu Dung đã trải qua sư tôn nhắc nhở, không lại lo lắng, ngược lại chuyên chú nhìn chằm chằm thiên kiếp. Quan sát đại năng độ kiếp, thế nhưng là cơ duyên to lớn, thậm chí phương thế giới này vạn năm đều không có thể từng có. Phản phất là cảm nhận được Trần Đạo Huyền khinh thị, kiếp vân lần nữa rung động ầm ầm, hạ xuống đạo thứ hai lôi kiếp. Cái này đạo thứ hai lôi kiếp, trọn vẹn đã so vạc nước còn lớn hơn một chút. Coi như là chân chính độ kiếp kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng phải nuốt hận, dù sao tầm thường thiên kiếp cũng liền theo lớn bằng ngón cái bắt đầu. Thiên lôi không so còn lại, chính là giữa thiên địa chí cương chí dương thần lôi, uy lực sao mà khủng bố. Oanh. Trời lôi rơi xuống, lần nữa đem Trần Đạo Huyền bao khỏa trong đó. Nô. Lại đến, để cho người khác nhìn còn tưởng rằng ta Trần Đạo Huyền dùng không nổi thiên kiếp. Một trận sảng khoái sau đó, rất nhanh tê dại cảm giác tán đi, Trần Đạo Huyền nhất thời gấp, chỉ kiếp vân liền thúc dục. Thấy cảnh này, một bên ba người đều là mí mắt cuồng loạn. Không hổ là sư tôn. Dị số, ngươi không nên tồn tại này phương thiên địa, hóa thành hạt bụi đi. Có thể càng làm cho mọi người khiếp sợ là, kiếp vân bên trong lại truyền đến một đạo nghe không ra nam nữ thanh âm. Thi Liên Trần Đạo Huyền nghe được thanh âm này, đều có chút ngộng. Thiên kiếp còn biết nói chuyện. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, kiếp vân mãnh liệt bắt đầu co vào lan lộn, trong đó chỗ có thiên lôi lại chậm rãi ngưng tập hợp một chỗ, hóa thành một bóng người. Thân ảnh kia hoàn toàn do màu tím lam thiên lôi tạo thành, toàn thân điện quang lưu chuyển, tay cầm một cự truy. Thiên kiếp biến hóa rồi. Trần Đạo Huyền thấy thế đều có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới cái này thiên kiếp có thể có thần kỳ như thế biến hóa. Có điều hắn lại cũng không lo lắng, tại cái này thiên đạo điện phạm vi bên trong, bất kể hắn là cái gì thiên kiếp biến hóa, liền xem như này phương thế giới thiên đạo tới, cũng phải đập cái đầu mới có thể đi. Chết. Thiên kiếp ngưng tụ bóng người, không có cảm tình âm thanh vang lên, đưa tay một truy nện xuống, lại hóa thành đầy trời lôi kiếp, hướng về Thiên Đạo Điện trước mọi người đánh tới. Một kích này, không chỉ đem Trần Đạo Huyền bao quát ở bên trong, thậm chí thì liền Lãnh Yên Nhiên bọn người đều là tại phạm vi bên trong. Nó vốn là thiên kiếp quy tắc biến thành, ở trong mắt nó, Thiên Đạo Điện cùng Trần Đạo Huyền, thậm chí Lãnh Yên Nhiên, Lý Thần Nhược cái này cùng Trần Đạo Huyền có quan hệ người, cùng Ngộ Đạo Trà Thụ đều không nên là phương thế giới này tồn tại sinh linh, đều là cần ma diệt dị số. Cảm nhận được cái kia đầy trời lôi kiếp, ngoại trừ Trần Đạo Huyền bên ngoài mọi người suýt nữa bị khủng bố uy áp chấn động đến thổ huyết. May ra Trần Đạo Huyền tiện tay vung lên. Tán. Trong miệng nhẹ giọng thì thào, cái kia đầy trời lôi kiếp liền trực tiếp hóa thành hư vô một mảnh. Sau đó Trần Đạo Huyền lần nữa nhìn về phía thân ảnh kia, muốn nhìn một chút hắn còn có bản lĩnh gì. Dị số, ngươi rất mạnh, nhưng tại thiên đạo quy tắc trước mặt, ngươi cuối cùng rồi sẽ hóa thành cho tàn. Lôi điện bóng người thấy thế lại có một chút ngây người, bất quá ngay sau đó thì mở miệng lần nữa phán quyết hắn hẳn phải chết xuống tràng. Tại mọi người khiếp sợ nhìn soi mói, nó lại hướng thẳng đến Trần Đạo Huyền phóng đi. Vốn là thiên kiếp quy tắc biến hóa nó, đem chính mình nện xuống, bất luận cái gì sinh linh đều chỉ có thể phai mờ. Mà hắn thân là quy tắc, dù cho tiêu tán ở trong thiên địa, cũng sẽ ở phía dưới lượt thiên kiếp buông xuống thời điểm một lần nữa ngưng tụ. Ha ha, vốn là còn chút khó làm, không nghĩ tới ngươi cái tên này đưa tới cửa. Trần Đạo Huyền thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ánh mắt đều sáng không ít. Nguyên bản khi nhìn đến lôi kiếp sau khi biến hóa, hắn liền hạ quyết tâm phải nghĩ biện pháp đem đặt vào thiên đạo điện phạm vi bên trong, đem thu phục. Không có nghĩ rằng đối phương lại chủ động lao đến, cái này không ổn thỏa tặng đầu người a. Lôi điện bóng người cực tốc hướng về Trần Đạo Huyền đệ xuống, cường đại uy áp trực tiếp liền để Lãnh Yên Nhiên bọn người đã mất đi ý thức. Thấy thế, Trần Đạo Huyền một tay phất lên, đem mọi người đều là chuyển rời đến thiên đạo điện bên trong. Đến mức Ngộ Đạo Trà Thụ thì dốc hết ra càng thêm kịch liệt mấy phần. Khẩn trương nhìn lấy cái kia xuất hiện lôi điện bóng người. Chết đi, dị số. Lôi điện bóng người tại khoảng cách Trần Đạo Huyền không đủ 10 trượng thời điểm, trong miệng thì thào nói nhỏ. Bó. Trần Đạo Huyền thì nhẹ nhàng há miệng, phun ra một chữ. Trong chốc lát, trống rông xuất hiện vô tận quy tắc xiển xích, đem cái thiên kiếp này biến hóa bóng người chăm chú quấn quanh, khiến cho không động được mảy may. Đây là dị số, người rốt cuộc là ai? Lôi điện hư ảnh tại quy tắc xiển xích xuất hiện trong nháy mắt, liền bắt đầu hằng rồi, nhưng lại căn bản tránh không rơi, muốn chạy trốn đều không thể làm đến. Vừa vặn bắt ngươi thử một chút cái này thông huyền cảnh thêm ra bản sự. Trần Đạo Huyền vẫn chưa trả lời hắn, chỉ là tâm niệm nhất động, trôi nổi tại hư không, đứng ở cái kia lôi điện hư ảnh trước mặt, cùng yên tĩnh đối mặt. Hắn thông huyền cảnh, nhiều hơn một hạng tiên phú. Thông huyền, có thể giao phó linh thể thậm chí quy tắc, linh trí cùng sinh mệnh. Trần Đạo Huyền một chỉ điểm ra, đụng vào tại không cách nào động đậy hư ảnh trên trán. Ta lấy tên ta Trần Đạo Huyền, sát phong cùng ngươi linh trí cùng sinh mệnh. Theo Trần Đạo Huyền tiếng nói vừa ra, cái kia hư ảnh không dãy rủa nữa, vô thần trong con mắt lại chậm rãi co lộng lây, tuy nhiên vẫn là do thiên lôi tạo thành thân thể, nhiều một tia linh tính. Sau đó bắt đầu không ngừng phát sinh biến hóa. Chương 95, hai báo la lụy, ta rất biết đặt tên. Theo Trần Đạo Huyền thanh âm rơi xuống, ngón tay trước bỗng dưng ngưng tụ một đạo màu vàng kim phù lục. Phù lục chi phía trên huyền diệu đường vân ở giữa ẩn ẩn có hai loại đại đạo chi ý chớp động. Hai loại đại đạo tại phù lục phía trên phát họa ra sắc phong hai chữ. Đợi phù lục hoàn toàn hóa thành thực thể, chậm rãi hướng về cái thiên kiếp này hư ảnh lướt tới, rơi vào hắn trên trán, chậm rãi biến mất. Lôi điện hư ảnh lập tức bắt đầu chậm rãi biến hóa. Trần Đạo Huyền dò xét cẩn thận lấy, muốn nhìn một chút cái này thiên kiếp quy tắc biến hóa đến tột cùng lại biến thành cái gì bộ dáng. Dù sao còn là lần đầu tiên sử dụng cái này thông huyền cảnh lĩnh ngộ được sắc phong thần thông, hắn cũng hết sức tò mò. Không tiêu một lát, lôi điện hư ảnh lại hóa thành một con báo bộ dáng, lập tức liền muốn bắt đầu dần dần ngưng thực, sinh ra huyết đủ. Ai, chấm đã, cho ta làm cái con báo làm gì? Ta muốn cá nhân, tốt xấu là cái sẽ người nói chuyện à, biến thành con báo còn thế nào xâm nhập giao lưu, ta lại không hiểu báo ngữ, ta chỉ hiểu báo văn a. Trần Đạo Huyền thấy thế đầu tiên là sức sở, lập tức nhất thời nhấn mày, thừa dịp hắn không có hoàn toàn ngưng thực, liền vội vàng đem ý nghĩ của mình lan truyền đến sắc phong quá trình bên trong. Mà theo hắn, sắc phong quá trình cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, ban đầu vốn đã 10 phân rõ ràng con báo, hình thể bắt đầu không ngừng mà hướng về hình người chuyển biến. Cuối cùng, một cái bé nhỏ hình người, co do, phảng phất tại ngủ say, Trần Đạo Huyền thấu qua điện quang cũng có thể ẩn ẩn nhìn đến tựa như còn đang hô hấp, lồng ngực nâng lên hạ xuống. Điện quang thời gian lập lòe, sắc phong cũng đến cuối cùng giai đoạn, bắt đầu ngưng tụ huyết nhục chi thân, đản sinh linh trí. Ừm. Trần Đạo Huyền sờ lên cằm, nhìn một chút không khỏi có chút mơ hồ. Luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp a. Hắn không phải muốn cá nhân a, làm sao lỗ thai này vẫn là con báo lỗ thai hình dáng, còn có đầu cái đuôi đâu? Hẳn là cái đuôi đi. Không phải vậy đây cũng quá lớn, đáng giận. Dưới điện quang, Trần Đạo Huyền cũng chỉ có thể nhìn thấy một số không rõ ràng lắm hình dáng. Lại là một lát sau, điện quang tan đi, lộ ra một đạo yếu ớt thân ảnh nhỏ nhỏ, chính co do thân thể, dường như chỉ là đang lặng lặng ngủ. Thú thai nương tiểu La Lệ. Đợi thấy rõ toàn cảnh, Trần Đạo Huyền cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Đáng giận, giống như trong lúc lơ đãng, đã sáng tạo ra đồ vật ghê gớm. Nguyên bản hắn chỉ là muốn cái hình người, có thể dưới cơ duyên xảo hợp, lại đem thiên kiếp hóa tạo thành thú thai nương tiểu La Lệ. Cái kia một cái thật dài đồ vật, quả nhiên chính như hắn suy đoán, chính là cái đuôi, không phải vật ly kỳ cổ quái. Ách, lỗ thai này cùng cái đuôi, còn mang báo văn đâu? Báo văn tiểu La Lệ, đáng giận, hai tên này rõ ràng cũng không tệ, nhưng là đặt chung một chỗ làm sao là lạ. Trần Đạo Huyền đánh giá trước mặt báo mà thôi, đuôi báo tiểu La Lệ, thấp giọng lẩm bẩm nói. Mà thanh âm của hắn, giống như cũng đem nhau tỉnh lại. Tiểu La Lệ nâng lên mềm mại non nớt tay nhỏ, rủi rủi con mắt, hai mắt sương mù mông lung há to mồm ngáp một cái. Trần Đạo Huyền lúc này mới chú ý tới, cái này tiểu La Lệ trong miệng còn có xem ra liền cực kỳ công kích tính răng mèo, a không, răng báo. Tiểu La Lệ đồng tử cũng cùng người thường khác biệt, mà chính là càng giống thú đồng. Sau đó hắn cái mũi nhỏ nhẹ nhàng hít hà, liền nhìn về phía trước người Trần Đạo Huyền. Ách, ngươi tốt nha. bị Tiểu La Lị nhìn chằm chằm, Trần Đạo Huyền nhất thời không phải nói cái gì, chỉ có thể cười khoát tay áo lên tiếng chào. "Nô." Tiểu La Lị anh một tiếng, lại trực tiếp nhảy lên nhảy đến Trần Đạo Huyền trong ngực, dùng trên đầu thú mà thôi không ngừng cọ lấy Trần Đạo Huyền. "Ách, ngươi chờ một chút." Trước mặc xong quần áo, Trần Đạo Huyền bị hắn đột nhiên xuất hiện cử động cũng là làm một trở tay không kịp, bất quá lúc này Tiểu La Lị vừa mới biến hóa, thân không mảnh vải. Tiện tay hao tốn mấy cái hệ thống điểm, tại thương thành bên trong liền đổi mấy bộ thích hợp Tiểu La Lị kích thước y phục đi ra. Đem bên trong một bộ lấy ra, che lại Tiểu La Lị thân thể về sau, Trần Đạo Huyền liền ôm lấy nàng đi vào trong tiểu lương đỉnh. Đã thấy Tiểu La Lị hít hà y phục, chà hết miệng cắn, lại căn bản sẽ không xuyên, Trần Đạo Huyền không khỏi có chút đau đầu, chỉ có thể đưa nàng cắn nát cái kia bộ quần áo vứt bỏ, sau đó một lần nữa lấy ra một bộ tự thân vì nàng mặc vào. Bất quá may ra vừa rồi mọi người bao quát Xích Vân ở bên trong, đều là đã hôn mê, bị hắn lâm thời đưa vào Thiên Đạo Điện bên trong. Tại chỗ cũng chỉ có hắn cùng Tiểu La Lị, còn có Ngộ Đạo Trà Thụ tồn tại. "Ngươi tên là gì nha?" Trần Đạo Huyền nhìn lấy chính không ngừng dò xét chính mình quần áo Tiểu La Lị, nhẹ giọng hỏi. "Nghe ô, tên không có danh tự." "Nghe ô, chủ nhân giúp đỡ, đặt tên." Tiểu La Lị nháy nháy mắt, cau mày nghĩ, căn bản thì không biết mình kêu cái gì, nàng chỉ biết là người trước mặt giao phó nàng sinh mệnh cùng linh trí, là chủ nhân của nàng. Trả lời chủ người về sau, Tiểu La Lị một mặt mong đợi nhìn lấy chủ nhân, nàng cũng muốn một cái tên. Có thể chẳng biết tại sao, nàng luôn luôn không nhịn được nghĩ từ chủ nhân, Tiểu La Lị cũng dám nghĩ dám làm, may ra Trần Đạo Huyền vẫn chưa ngăn cản, mà chính là chuyên tâm vì đó nghĩ đến tên. Tiểu La Lị thì một mặt thỏa mãn dùng cái đầu nhỏ cọ tại chủ nhân trong tay, cao hứng cái đuôi nhỏ đều đi theo không ngừng lay động. "Đặt tên a, cái này ta vẫn là rất lành nghề. Ngươi cảm thấy, tiểu báo cái tên này thế nào?" Trần Đạo Huyền nghe được Tiểu La Lị, cả người nghiêm mặt không ít, lập tức mười phần tự tin mà hỏi. Nghe được chủ nhân nói ra tên, Tiểu La Lị động tác cũng không khỏi cứng ngắt lại, tuy nhiên nàng vừa mới đản sinh linh trí, nhưng cũng có thể cảm giác được danh tự giống như mười phần qua loa. "Ồ, không thích a. Cái kia, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Tiểu Kim tiền báo, Tiểu Hoa, Tiểu Vi đâu?" Trần Đạo Huyền nhìn ra Tiểu La Lị tâm tư, không khỏi lần nữa chăm chú suy tư một lát sau, nói ra liên tiếp tên. "Nghe ô, Hoa a." Tiểu La Lị đang nghe chủ nhân liên tiếp đơn sơ tên về sau, vẻ mặt cứng ngắc rốt cuộc không kèm được, đúng là trực tiếp ngửa đầu khóc giống lên. "Ai ai ai, khóc cái gì, đừng khóc a. T, bản các chủ đặt tên thật sự có như vậy không tốt sao?" "Không khóc không khóc, đợi chút nữa chờ sư tỷ của ngươi tỉnh, để sư tỷ của ngươi giúp đỡ suy nghĩ một chút, tham mưu một chút." "Ai, đáng giận, nguyên lai tại Thiên Đạo Thần Điện vô địch phạm vi bên trong, ta cũng có khiếm khuyết a." Trần Đạo Huyền thấy thế cũng hoảng hồn, vội vàng vuốt vuốt Tiểu La Lị đầu, đem trấn an xuống tới, trong lòng không khỏi có chút ủy khuất, chính mình nghĩ tên thật chẳng lẽ không dễ nghe sao? "Nhiều thích hợp tên a, đáng giận." Tiểu La Lị tuy nhiên ngừng tiếng khóc, nhưng vẫn là thỉnh thoảng nước nợ một chút, nàng thật sự là bị chủ nhân cho tên hù dọa. Nàng tuy nhiên lớn cái kim tiền báo lỗ thai cùng cái đuôi, nhưng nàng cũng không phải kim tiền báo A Huy, sao có thể lên loại này như là tiểu cầu mèo con tên. Hai người cứ như vậy mắt lớn trừng mắt nhỏ, yên tĩnh chờ đợi. Không bao lâu, đại điện bên trong lạnh yên nhiên, Lý Hưu Dung một mặt khủng hoảng chạy ra, sau lưng Xích Vân cùng kính theo. "Sư tôn, ngài không có bị thương chứ? Đệ tử vô dụng vậy mà tại loại kia thời khắc ngất." Chương 96, người ôm một cái không giống nhau, sư tỷ quen. Lạnh yên nhiên bọn người vừa hiện thân, liền vội va đi vào tiểu lương đình trước, một mặt khẩn trương nói một tiếng sư tôn. Bất quá nhìn sư tôn dáng vẻ, giống như cũng không có thụ thường, hai người lúc này mới yên tâm không ít. Đến mức Xích Vân, hắn từng tận mắt nhìn thấy các chủ đại nhân tiện tay đánh nổ thiên kiếp, trong lòng đối các chủ tự tin vô cùng, ngược lại không có quá nhiều lo lắng. Vi sư đương nhiên sẽ không có việc. Trần Đạo Huyền gặp đệ tử quan tâm, khẽ cười nói. "Nghe ô, ô." Tiểu La Lị cảm nhận được ba người lạ lẫm khí tức, cả người đột nhiên nhảy đến chủ nhân trước người, lỗ tai chi lăng lên, đối với ba người lộ ra răng mèo. Thì liền cái đuôi đều đình chỉ lay động, thậm chí đều có chút sù lông. Người xa lạ cũng không cho phép tiếp cận chủ nhân. Mà lại Tiểu La Lị còn có thể theo Lãnh Yên Nhiên trên thân cảm nhận được một cỗ sát khí, cái này xem xét cũng không phải là người tốt lành gì nha. "Sư tôn, đây là..." Lãnh Yên Nhiên bọn người lúc này mới chú ý tới Tiểu La Lị tồn tại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đối với sư tôn hỏi. "Chớ khẩn trương, đều là người một nhà, hai vị này ngươi có thể gọi bọn nàng sư tỷ." "Khục, cái này chính là ngày đó kiếp bên trong hư ảnh, các ngươi cũng có thể hiểu thành thiên kiếp quy tắc, vi sư vừa rồi nhất thời hiếu kỳ, liền đem nó điểm hóa thành hình." Trần Đạo Huyền thấy thế trước là hướng về phía Tiểu La Lị vẫy vẫy tay, sau đó mới giải thích nói. Tiểu La Lị nghe được chủ người, lúc này mới ngạo kiều quay đầu đi, lần nữa tới đến chủ bên người thân cọ sát chủ tay của người. Đồng thời lơ đãng đánh giá hai vị kia sư tỷ, giống như thực lực cũng chả có gì đặc biệt. Bất quá nếu là đối phương có thể lên một cái để cho nàng hài lòng tên, nàng cũng là nguyện ý cùng hai vị này sư tỷ sống chung hòa bình, miễn cho chủ người đau đầu. "T. Thiên, thiên kiếp." "Sư tôn ngài là nói cái này tiểu nữ hải là thiên kiếp biến hóa?" Nghe được sư tôn, mọi người cùng nhau hít sâu một hơi, trừng to mắt nhìn về phía cái kia mặc dù có chút lực công kích, nhưng lại không nhiều Tiểu La Lị, chỉ xem bề ngoài diện mạo, hoàn toàn nhìn không ra nàng là cái kia kinh khủng thiên kiếp biến hóa. Bất quá lại không có ai nghi vấn Trần Đạo Huyền, bây giờ mọi người đối với thực lực của hắn vẫn như cũng nhìn không thấu, là một câu đấu một dạng tồn tại. Cảm thụ được ba người ánh mắt khiếp sợ, Tiểu La Lị không khỏi ngạo kiều ngẩng đầu lên, cái đuôi nhỏ không ngừng lúc la lúc lắc, dường như có chút hưởng thụ loại cảm giác này. "Thật đáng yêu. Sư tôn ta có thể ôm một cái không?" Lý Hữu Dung nhìn chằm chằm Tiểu La Lị nhìn hồi lâu, gương mặt ưa thích, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía sư tôn hỏi. "Cũng tốt, các ngươi tiếp xúc nhiều hơn, về sau thì quen." Trần Đạo Huyền gặp Hữu Dung này tấm bộ dáng khả ái, tự nhiên cũng không đành lòng cự tuyệt, ánh mắt hỏi thăm Tiểu La Lị sau đó, liền đồng ý xuống tới. "Sư tôn, ta cũng muốn ôm lấy." Lãnh Yên Nhiên con ngươi đảo một vòng, cũng lập tức hỏi, chỉ là trong mắt lại lóe qua một tia thẹn thùng. Trần Đạo Huyền không có suy nghĩ nhiều, vẫn như cú gật đầu đồng ý xuống tới. Lập tức hai nữ liền cùng nhau động tác, Lý Hữu Dung lòng tràn đầy hoan hỉ nhào tới trước, muốn ôm ở tiểu La Lệ trà đạp. Mà Lệnh Nhiên Nhiên lại trực tiếp nhảy lên nhảy vào sư tôn trong ngực. "Thê, ngươi ôm một cái, là phải vi sư ôm a." Trần Đạo Huyền vội vàng tiếp được Lệnh Nhiên Nhiên, hít sâu một hơi, cái này đại đệ tử làm sao không giống chứ? Có thể Lệnh Nhiên Nhiên lại không quan tâm những chuyện đó, đem đầu dán tại sư tôn trên lồng ngực, tham lam sâu hút vài hơi độc thuộc về sư tôn mùi thơm ngát mùi vị, nhất thời cấp trên bên thai đỏ bừng. "Meo." Một bên tiểu La Lệ thấy thế nhất thời gấp, nguyên bản bị Lý Hữu Dung ôm vào trong ngực, cảm thụ được mềm mại đè ép nàng còn có chút dễ chịu hưởng thụ. Có thể cái kia ra hỏa thế mà mượn cơ hội tới gần chủ nhân, còn cướp đi chủ nhân trước ngực. Vừa sốt ruột phía dưới, tiểu La Lệ cái đuôi đều sù lông. Trên thân càng là tán phát ra trận trận thiên lôi chi lực, vẹn vẹn chỉ là toát ra cái này một tia thiên lôi chi lực, cũng riêng là đem Lý Hữu Dung điện không ngừng run rẩy. Tiểu La Lệ lại là hóa thành một tia điện, lao tới chủ nhân trong ngực, muốn tranh đoạt vị trí của mình. Mà Lệnh Yên Nhiên tại tiếp xúc đến tiểu La Lệ về sau, cũng là cả người đều bị điện không nhẹ, thậm chí nàng đều có thể nghe thấy được một tia mùi thịt. Chỉ có Trần Đạo Huyền cảm thụ được xốp giòn cảm giác từ bên hai, có chút hưởng thụ. Ai? Tỉnh táo, tỉnh táo. Trần Đạo Huyền đột nhiên phát hiện không đúng, liền vội vàng đem tiểu La Lệ một tay xách lên. Sư tôn, quân. Sư tỷ giống như quen. Một bên Lý Hữu Dung thong thả lại sức, nhìn lấy thảm hại hơn mấy phần sư tỷ, ngây ngốc nói. Thấy thế Trần Đạo Huyền một tay phất lên, đem hai người khôi phục nguyên hình. Trải qua này náo trò, tiểu La Lệ cùng hai nữ ở giữa, ngược lại là quen thuộc không ít, nhất là Lệnh Yên Nhiên, là thật kém chút quen. Náo kịch sau đó, ba người liền thành thành thật thật đứng ở Trần Đạo Huyền trước người, tiểu La Lệ đứng ở chính giữa, Lý Hữu Dung thì thỉnh thoảng muốn xoa xoa đầu của nàng, nhất là đối nàng báo mà thôi yêu thích không buông tay, lông xù, thật mềm. Khục, vi sư cho hai người các ngươi một hạng nhiệm vụ. Trần Đạo Huyền thấy thế, nhìn về phía mình hai người đệ tử, hắng giọng một cái nói ra. Sư tôn cứ việc phân phó. Lệnh Yên Nhiên nghe được sư tôn, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc lên, thì liền Lý Hữu Dung đều nghiêm mặt không ít. Nàng lên núi về sau, sư tôn truyền cho nàng công pháp, còn cho nàng uống linh dịch. Phao linh dịch suối nước nóng, bây giờ sư tôn có việc phân phó, tự nhiên nghĩa bất dung tử. Chớ khẩn trương, chính là muốn vì nàng lấy cái tên, hai người các ngươi không ngại mỗi người đề nghị. Trần Đạo Huyền gặp hai người coi trọng bộ dáng, mở miệng giải thích. A, há, dạng này a, đệ tử muốn. Hai người đều là sững sờ, lập tức dài thở dài một hơi, không nghĩ tới chỉ là đơn giản như vậy nhiệm vụ. Nếu là sư tôn điểm hóa thiên kiếp quy tắc, bạn thể nên làm thiên lôi. Theo đệ tử nhìn, không bằng thì tê, sấm sét như thế nào? Lý Hữu Dung trầm tư một lát, lại dẫn đầu đưa ra ý kiến. T. Không ổn không ổn, sấm sét vẫn là thôi đi. Trần Đạo Huyền khỏe miệng giật một cái, trực tiếp liền bác bỏ nhị đệ tử đề nghị. Sấm sét? Con trời đất sụp đổ thông thiên tu vi tử kim chủ ý đâu? Sư muội đề nghị sát thực không ổn, sấm sét quá mức dương cương, cùng nàng cũng không phù hợp. Theo đệ tử xem ra, không bằng đem lôi điện cải thành nương theo ân ái. Gọi Vũ Âu Vi, như thế nào? Lãnh Nhiên Nhiên minh tư khổ tưởng một lát sau, căn cứ tiểu La Lệ lai lịch căn nguyên, cùng dáng dấp của nàng cùng hình thể, nghĩ đến một cái so sánh thích hợp tên. Meo. Chủ nhân, ưa thích, Vũ Âu Vi. Tiểu La Lệ đang nghe cái tên này về sau, nhất thời hai mắt tỏa sáng, so với chi chủ nhân trước nói ra tên, đây quả thực là ngày đêm khác biệt. Ồ, đã tiểu gia hỏa ưa thích, vậy liền lấy tên này. Về sau ngươi liền gọi là Vũ Âu Vi. Còn không cảm ơn sư tỷ. Trần Đạo Huyền nghe nói cái tên này cũng là liên tục gật đầu, cảm thấy cùng tiểu La Lệ cực kỳ phù hợp. Bất quá trong lòng hắn vẫn là bảo lưu lại ý kiến của mình, cảm thấy hắn lên tiểu hắc, tiểu bạch, tiểu báo, tiểu lôi cũng thật không tệ, nhiều nhất so cái này Vũ Âu Vi, kém hơn như vậy một chút. Meo. Âu Vi tạ ơn sư tỷ. Chương 97, an bài xuống núi nhiệm vụ, cải tạo ngọc bội. Vũ Âu Vi tại có tên về sau, mọi người lại ở trên núi ngắn ngủi ở chung được 2-3 ngày thời gian. Trong thời gian này, Lệnh Yên Nhiên cùng Lý Hữu Dung tiêu hóa một phen đột phá thực lực tăng trưởng. Xích Vân thì rốt cục hài lòng đem cái kia nhậm gia tộc trưởng thi thể cho hoàn toàn hấp thu luyện hóa. Đến mức Trần Đạo Huyền, vẫn như cũng là tỉnh ngủ liền uống một bình ngộ đạo trà, uống xong trà nhìn xem các đệ tử tu luyện, một chút chỉ điểm hai câu. Xong việc lại tiếp tục ngủ. Bất quá lúc này ngủ Trần Đạo Huyền, lại nhiều hơn Vũ Âu Vi cơ hồ bao giờ cũng nằm sấp ở trên người hắn. Có thể đem Lệnh Yên Nhiên cho hâm mộ quá sức, nàng cũng tốt muốn mỗi ngày ghé vào sư tôn thân lên nha. Không biết sao Vũ Âu Vi tuy nhiên xem ra người vô hại và vật vô hại, nhưng kỳ thật lực xa hoàn toàn không phải mọi người có thể so sánh được, dựa theo sư tôn thuyết pháp, Vũ Âu Vi thậm chí có thể bộc phát ra tiên nhân cảnh giới uy năng, đồng thời đừng nhìn dung mạo của nàng tiểu, kỳ thật thật nếu là theo sinh ra tính lên, Vũ Âu Vi thế nhưng là cùng phương thiên địa này cùng tuổi. Ngày bình thường Vũ Âu Vi trên thân trong lúc lơ đãng lóe lên hồ quang điện, nếu là bị Trần Đạo Huyền lấy người bên ngoài đụng phải, đều muốn điện cái nửa chết nửa sống. Cũng liền Trần Đạo Huyền có thể hưởng thụ phần này khoái lạc, cảm thụ được Vũ Âu Vi thỉnh thoảng tản ra hồ quang điện, tê tê dại dại ngủ được càng thơm ngọt mấy phần. Một ngày này, Trần Đạo Huyền đem bao quát Xích Vân ở bên trong tất cả mọi người gọi vào lương đình trước. Xích Vân. Trần Đạo Huyền phẩm hấp trà, thuận miệng kêu lên. Tiểu nhân tại, có chuyện gì các chủ cứ việc phân phó. Xích Vân nghe được các chủ gọi mình, vội vàng quỳ một chân trên đất, cung kính vinh hai, một mặt nghiêm túc chờ đợi phân phó. Hắn thêm vào thiên đạo các đã nhiều ngày, có thể ngày bình thường lại đều ở trên núi luyện hóa cố kia nhậm gia tộc trưởng thi thể, hiện nay luyện hóa đã kết thúc, cũng nên là thiên đạo các làm một số chuyện. Bây giờ Bắc vực bên trong tông môn thế gia lộn xộn, lần này bản các chủ mệnh ngươi xuống núi, chỉnh đốn Bắc vực. Đúng rồi, tiên nhiên trước đó chỗ chính là Ma La quốc lãnh gia, ngươi có thể bởi vậy phát triển. Đem Bắc vực thế lực khắp nơi thu nạp, về sau ta thiên đạo các đem về che chở bảo vệ bọn họ không nhận hung thú, tà tu, thậm chí ngoại vực chi nhân ức hiếp. Bất quá hàng năm cần bọn họ đem hai thành đoạt được thiên tài địa bảo nộp lên trên. ngươi có thể có lòng tin hoàn thành. Trần Đạo Huyền trầm ngâm một lát sau, ngay ngắn rõ ràng phân phó lên Sích Vân. Đã thiên tài địa bảo đều có thể đổi lấy thành hệ thống điểm, tuy nhiên Bắc vực chính là biên giới chi địa, nhưng một năm trôi qua cũng có thể thu lên không thiếu thiên tài địa bảo, tối thiểu hàng năm mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn hệ thống điểm liền có thể tới tay. Hắn cũng không tính lấy lực áp chi, hai thành đối với những tông môn này tới nói tuy nhiên cũng không phải là con số nhỏ, nhưng nhất định là tại trong giới hạn chịu đựng. Mà hắn thiên đạo các cũng đem cung cấp che chở, thậm chí Sích Vân vị này vô lượng cảnh cường giả cũng sẽ ngày bình thường tọa trấn Bắc vực. Các chủ yên tâm, Sích Vân như làm không xong các chủ phân phó sự tình, đưa đầu tới gặp. Sích Vân mười phần tự tin liền đồng ý. Chỉ là Bắc vực còn có thể không giải quyết được. Đừng đề cập hắn cái này vô lượng cảnh cường giả tự mình buông xuống, thì liền hắn lưu tại Sích Vân cốc những cái kia quy khư cảnh thậm chí tịch diệt cảnh thi khôi, liền đủ để quét ngang Bắc vực. Đến lúc đó, thế lực nào không có mắt, không cho các chủ cùng thiên đạo các mặt mũi, vậy hắn Sích Vân có thể sẽ không mềm lòng. Dù sao, vốn là thi tu hắn, không ngại diệt môn mấy cái tông môn dùng để hấp thu huyết đục tăng lên thực lực của mình, đến tốt hơn là thiên đạo các làm việc. Ừm, đã như vậy vậy ngươi liền xuống núi đi. Trần Đạo Huyền thấy thế khẽ vuốt cảm ra hiệu. Sích Vân cung kính đứng dậy lui bước rời đi, thẳng đến Bắc vực, trong lòng càng là nhớ kỹ các chủ. Nguyên lai cô nãi nãi chính là Bắc vực xuất thân, Ma La quốc lãnh gia à, vậy liền đi trước nơi đầy đặt chân. Sích Vân bóng người đang không ngừng thời gian lập lòe, liền vội vàng đi xuống núi. Tiên Nhiên, Hữu Dung, hai người các ngươi lần này cũng tăng lên không nhỏ, nhất là Yên Nhiên bây giờ đã có quy khư cảnh giới, thực lực nên đủ để trấn áp vô lượng cảnh. Trước đó bí cảnh bên ngoài, từng có đông vực thế lực nhậm ra dục hành bất quý, cái này khúc mắc, liền do ngươi tự mình giải quyết đi. Vừa vặn lần này tiến về đông vực, hai người các ngươi có thể đi một chuyến Thánh Sơn, Hữu Dung cũng tốt tiến tâm. Trần Đạo Huyền sờ lên cằm nhìn lấy chính mình hai tên duyên dáng yêu kiều đệ tử nhẹ nói. Đúng, sư tôn. Đệ tử sẽ đích thân đem nhậm ra cái này khúc mắc giải quyết. Lãnh Yên Nhiên nghe nói sư tôn, ánh mắt bên trong lóe qua một tia hàn mang. Liền xem như sư tôn không phân phó, lần này tiến về đông vực, nàng cũng thế tất là muốn hướng nhậm ra đạo thủ. Dù sao không chỉ là vì chính nàng, chỉ là nhậm ra can đảm dám đối với thiên đạo các đệ tử xuất thủ điểm này, Lãnh Yên Nhiên liền quyết định đem diệt môn, sư tôn lập thiên đạo các, há lại bọn họ những thứ này còn kiến hôi có thể tùy ý trà đạp tồn tại. Đã trêu chọc nàng thiên đạo các, vậy liền phải làm cho tốt tổ kiến bị tưới nước sôi, trứng gà vàng bị dao động tán, đi ngang qua chó đều chịu bàn tay dự định. Tốt ta, Hữu Dung thực lực biến đến mạnh như vậy, sau khi trở về nhất định có thể hoảng sợ rơi các trưởng lao cái cằm, thì ngay cả tỷ tỷ khẳng định cũng sẽ bị Hữu Dung hù đến. Suy nghĩ một chút liền tốt hưng phấn. Lý Hữu Dung càng là hai con mắt sáng lên, từ nhỏ đến lớn nàng đều bị tỷ tỷ khắp nơi áp một đầu, a không, cũng có một chút tỷ tỷ nàng so ra kém nàng. Lần này trở về có thể được thật tốt để Thánh Sơn trưởng lao nhóm cùng tỷ tỷ nhìn xem, nàng Lý Hữu Dung thế nhưng là rất mạnh. Đem hai người các ngươi cái viên kia ngọc bội lấy ra, vi sư cho các ngươi tăng thêm cái không gian trận pháp ở trong đó. Nếu là gặp phải thiên tài địa bảo, hoặc là đại thiện nhân cho ta thiên đạo các đưa bà bối, cũng bất tách ra nhiều như vậy túi chứa vật đem chứa. Trần Đạo Huyền hơi suy nghĩ ở giữa, đột nhiên nhớ tới trước đó Yên Nhiên trở về mang theo hơn 20 cái chứa vật túi, quả thực không tiện lắm, vừa vặn giúp các nàng cải tiến một chút ngọc bội. Đa tạ sư tôn. Lãnh Yên Nhiên đem chính mình ngọc bội theo trên cổ lấy xuống, đưa tới. A, cho ngài. Lý Hữu Dung một kéo trên cổ mình dây chuyền, cái này mới lộ ra thâm tàng trong đó ngọc bội, không để ý chút nào đưa cho sư tôn. Một bên Lãnh Yên Nhiên thấy thế, không khỏi khẽ miệng giật một cái. Đáng giận, vừa là hâm mộ sư muội một ngày. Cái này dung lượng quả thực là khiến người ta hâm mộ. Trần Đạo Huyền đem các đệ tử ngọc bội tiếp trong tay, trên đó còn lưu lại nhàn nhạt mùi sữa thơm cùng với da thịt đồng dạng nhiệt độ. Lãnh Yên Nhiên ngọc bội phía trên chính là một cái lãnh chữ, Lý Hữu Dung thì là lý chữ. Trên đó còn thỉnh thoảng lưu truyền độc thuộc về Trần Đạo Huyền đạo vận, hai chữ đều là từ đạo vận hình thành, mang ở trên người thậm chí có tính tâm ngưng thần, có thể miễn đi tâm ma nhập thể công hiệu thần kỳ. Ngón tay hơi hơi dẫn ra ở giữa, Trần Đạo Huyền liền tại trong ngọc bội bộ khắc xuống một cái không gian trận pháp, lại tự mình đem hai cái ngọc bội cho hai người mỗi người mang lên. Tốt, hai người các ngươi thu thập một phen, mang lên mấy món thích hợp quần áo, liền xuống núi đi. Trần Đạo Huyền khẽ cười một tiếng, hài lòng gật đầu nói. Lãnh Yên Nhiên, Lý Hữu Dung thần niệm thăm dò vào trong ngọc bội, muốn nhìn một chút sư tôn cho không gian lớn đến bao nhiêu. Nhưng tại cảm nhận được trong đó gần như hơn vạn mét vuông không gian về sau, hai người đều há to miệng. Cái này, sư tôn thật lớn. Chương 98, Lãnh Yên Nhiên nữ đế vị trí. Đương lập. Khục, lớn một chút tốt, lớn một chút sẽ đau. Sẽ thương người. Trần Đạo Huyền nghe được hai người lời nói, không khỏi ho nhẹ một tiếng. Đúng rồi, bản này đại bi chú siêu độ phần hai người các ngươi cầm lấy, ta thiên đạo các hành sự từ trước đến nay coi trọng đến nơi đến chốn. Trần Đạo Huyền tiện tay lại hao tốn 20 cái hệ thống điểm, theo thương thành đổi hai bản đại bi chú siêu độ phần, một người mất đi một bản đi qua. Tuy nói loại này cấp thấp siêu độ pháp thuật, coi như một bản cũng có thể để cho hai người cùng nhau quan sát học tập. Bất quá 10 cái hệ thống điểm, bây giờ hắn còn không để vào mắt. Lần này hai người tiến về đông vực, quang nhậm ra tàn đảng, đoán chừng cũng có thể làm cho hắn lại phát một món của cái lớn. Mặt khác Bắc vực chỗ đó chờ Sích Vân hết thảy làm thỏa đáng về sau, hàng năm cũng sẽ có mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn hệ thống điểm nhập trướng, căn bản không kém cái này ba dưa hai táo. Siêu độ, thế nhưng là một kiện đại sự. Dù sao, mỗi một cái chết ở trong tay hắn, hoặc là chết tại hắn đệ tử trong tay địch nhân, đó cũng đều là thỏa thỏa đại thiện nhân, hy sinh sinh mệnh của mình đưa tới hệ thống điểm, quả thực không thể không thích ta. Trong mắt hắn, phương thế giới này người thân cận nhất, trừ của mình đệ tử, bên cạnh mình người bên ngoài, chính là những cái kia đưa tới tích phân đại thiện nhân. Cho nên sau khi chết nhất định phải đem những thứ này đại thiện nhân thích đáng siêu độ. Lại một thanh dương cho cốt, cho trung quanh thực vật bồi bổ cái, xem như giúp bọn hắn góp nhặt sau cùng một số công đức. Sư tôn, đệ tử chuẩn bị xong. Không lâu sau nhi, Hai người theo trong đại điện trở về, mỗi người đã mang tốt mấy món tùy thân quần áo, trong thời gian này Trần Đạo Huyền cũng hoa một chút hệ thống điểm cho Hữu Dung đổi mấy bộ quần áo đặt ở linh chỉ điện bên trong. Đi thôi, nhớ đến vi sư căn dặn. Trần Đạo Huyền khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa. Đúng, sư tôn mà nói đệ tử ghi nhớ trong lòng. Lãnh Yên Nhiên hơi sững sờ, sư tôn đây là tại nhắc nhở nàng, động thủ tuyệt không lưu người sống, đồng thời liền thi thể cũng không thể lưu lại, đúng không? Xuống núi chơi rồi. Lý Hữu Dung cao hứng yêu quát một tiếng, liền lôi kéo sư tỷ hướng về dưới núi mà đi, trong lúc nhất thời thiên đạo địa trước, lại chỉ còn lại có Trần Đạo Huyền cùng Ngộ Đạo Trà Thụ làm bạn. Nhớ đến, vạn sự muốn lấy tự thân an toàn là thứ nhất. Ai, còn chưa nói xong liền chạy, hai cái này đệ tử thật sự là tính nôn nóng. Trần Đạo Huyền nằm tại Ngộ Đạo ghế mây phía trên, trong miệng thì thào, sau đó phát hiện sớm liền không có hai người đệ tử bóng người, không khỏi lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, ngủ dậy đại giác. Theo cái này Bắc vực hư vọng sơn, chạy tới Đông vực, hai người một đường lên cũng không có cuối cùng, nhất là Lý Hữu Dung vốn là không sao cả gặp qua dưới núi tình cảnh. Hai người trên đường đi, liền đi đường liền đi dạo, sợ là muốn đi lên nửa vầng trăng có thừa mới có thể đến. Đến mức Xích Vân bên này thì không đến nửa ngày, liền đã đi tới Ma La quốc Lãnh gia. Lãnh gia, phòng nghị sự. Tiền bối, ngài nói ngài là Yên Nhiên vị sư tôn kia đại nhân phải tới. Không biết vị tiền bối kia có dặn dò gì? Gia chủ Lãnh Chiến cung cung kính kính đứng ở một bên, đối với chủ tọa phía trên Xích Vân hỏi. Từ khi Lãnh Yên Nhiên hôm đó trấn sát La Thiên Tông, tuy nhiên đã cùng bọn hắn Lãnh gia không có liên hệ, nhưng Lãnh gia y nguyên được ích lợi vô cùng, tại cái này Ma La quốc bên trong, thưởng thụ đã là cùng hoàng thất đồng dạng đãi ngộ. Thậm chí thì liền Ma La quốc hoàng đế bệ hạ Võ Phi Dương, gặp phải rất nhiều trọng yếu sự tình đều muốn cùng bọn hắn Lãnh gia thương lượng đi. Các chủ đại nhân muốn làm cái gì không phải chúng ta những thứ này hạ nhân có thể hỏi tới. Làm sao cái kia Ma La quốc hoàng đế còn chưa tới? Xích Vân lời nhắc giải thích, bất quá xem ở đại cô nãi nãi trên mặt mũi, hắn cũng chưa đối Lãnh gia quá mức vô lễ. Lấy hắn vô lượng cảnh cảnh giới, quét ngang bắc vực đều không có vấn đề, càng đừng đề cập tại cái này nhỏ nhỏ Ma La quốc bên trong chờ một cái chỉ là hoàng đế. Ma La quốc hoàng đế, Võ Phi Dương, gặp qua Xích Vân tử tiền bối. Đang lúc Xích Vân có chút bất mãn, thậm chí dự định trực tiếp đi hoàng cung đem chộp tới thời điểm, một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến. Võ Phi Dương thẳng tắp cái eo, nện bước tốc độ liền tiến vào trong đại sảnh, đối với chủ tọa phía trên Xích Vân cung kính chắp tay. Xích Vân tử đã chết, bản tọa chính là Thiên Đạo các một tên tạp dịch, Xích Vân. Xích Vân hơi hơi khiêu mi, vốn nắn hắn cách gọi. Đúng, gặp qua Xích Vân tiền bối, không biết tiền bối lần này tới ta Ma La quốc cái này nơi chật hẹp nhỏ bé vì chuyện gì, vạn bối nhất định dốc hết toàn lực giúp đỡ. Võ Phi Dương không dám chút nào tại Xích Vân trước mặt tự kiềm chế thân phận, dù sao đây chính là có thể quét ngang bắc vực vô lượng cảnh đại năng. Nghe được hắn về sau, Xích Vân sờ lên cằm rơi vào trầm tư. Tuy nhiên các chủ chỉ là đơn giản nói cho hắn biết, để hắn thu nạp toàn bộ bắc vực thế lực, nhưng không có cho hắn kỹ càng phương án. Muốn đến là đúng hắn một đạo khảo nghiệm đi. Đã như vậy, hắn liền nhất định phải đem các chủ đại nhân chuyện phân phó làm thật xinh đẹp. Các chủ đại nhân như là tiên nhân đồng dạng tồn tại, đối với danh lợi nên là đã không cần thiết, đồng thời lấy đại thanh danh của người đến thu nạp những thế lực này, quả thực là kéo xuống các chủ đại nhân thân phận. Nhưng nếu là lấy hắn Xích Vân danh nghĩa của mình đến thu nạp bắc vực, cũng không quá thỏa đáng. Có, đại cô nãi nãi cũng là cái này bắc vực người, không bằng liền dùng cô nãi nãi danh nghĩa. Xích Vân hai mắt tỏa sáng, cuối cùng nghĩ đến một cái song toàn biện pháp. Đã có thể lấy cô nãi nãi danh nghĩa đến thu nạp cái này bắc vực, đồng thời các chủ đại nhân cũng lại bởi vì đệ tử danh tiếng truyền bá bắc vực mà cao hứng, hoàn mỹ, quả thực hoàn mỹ. Xích Vân trong lòng nhất thời liền có đếm. Ngay hôm đó lên, bắc vực để cho ta Thiên Đạo các chủ đại nhân thân truyền Lãnh Yên Nhiên tiếp nhận. Tôn làm bắc vực nữ đế, các ngươi về sau, hàng năm nộp lên trên 2 thành thiên tài địa bảo, có thể hưởng ta Thiên Đạo các che chở. Các ngươi lập tức liền thông báo bắc vực tất cả tam lưu lấy lên tông môn thế lực cùng quốc đô. Xích Vân biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, một câu một trận đối với Lãnh gia cùng tại chỗ Võ Phi Dương tuyên bố. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây đầu tiên là sức sở, lập tức Lãnh gia mọi người thì là đại hỉ, dù cho Lãnh Yên Nhiên cùng Lãnh gia không có liên hệ, nhưng khác thế gia nhưng không biết cái tầng quan hệ này. Nếu là Lãnh Yên Nhiên lập vị bắc vực nữ đế, đến lúc đó Lãnh gia tại bắc vực chẳng phải là đệ nhất đại gia tộc. Đại nhân yên tâm, ta Lãnh gia cái này đi làm. Không giống nhau Võ Phi Dương nói tiếp, Lãnh Chiến thì đoạt trước một bước, quỳ một chân trên đất đồng ý. Ngươi có ý kiến gì không? Xích Vân gật đầu để Lãnh Chiến sau khi rời đi, vừa nhìn về phía chưa từng mở miệng Võ Phi Dương hỏi. Cái này? Không có, vạn bối không có ý kiến, chỉ là bắc vực tuy nhiên thực lực cũng không tính mạnh, nhưng thế lực lộn xộn, chỉ sợ việc này không tốt làm cho tất cả mọi người đều tán thành a. Võ Phi Dương trầm ngâm một lát sau, nói ra cái nhìn của mình, nếu là Lãnh Yên Nhiên xứng đế, hắn cái này Ma La quốc hoàng đế kỳ thật cũng có thể có chỗ được lợi, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hừ, cái này không phải ngươi cần muốn lo lắng. Lão phu tại Thiên Đạo các mặc dù chỉ là không đáng chú ý tạm dịch một tên, nhưng ở cái này bắc vực, ha ha. Xích Vân lạnh hừ một tiếng, đặt quyết tâm, nhất định phải đem việc này làm xinh đẹp, không thể có tổn hại Thiên Đạo các mặt mũi, nếu có người đuôi mù, vậy coi như chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi, sau đó dùng phía trên các chủ cho quyển kia siêu độ kinh văn. Kết quả là, chính mang theo sư muội chạy tới Đông vực Lãnh Yên Nhiên, tại chính mình hoàn toàn không biết được tình huống dưới, liền lập xuống bắc vực nữ đế vị trí. Chương 99, đợi sau, chú ý một chút. Theo Lãnh gia cùng Ma La quốc thông qua các loại đường lối đem Xích Vân tin tức truyền bá cho bắc vực các cái thế lực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bắc vực đều bởi vì chuyện này mà sôi trào. Lập vị nữ đế, trưởng quản toàn bộ bắc vực. Cái kia Lãnh Yên Nhiên tuy nhiên thiên tư bất phàm, nhưng nếu là luận tu vi, ta nhớ được cũng liền thông huyền cảnh thất trọng thiên a. Liền xem như bắc vực bây giờ ba đại tông môn tông chủ, nắm giữ tịch diệt cảnh thực lực, cũng không dám nói ra bực này lời nói đến. Đạo hữu, nói cẩn thận a, cái kia Lãnh Ma đầu xuất thủ thì là diệt môn, cẩn thận chiêu gây tai họa. Càng đừng đề cập, lần này mang đến tin tức, chính là vô lượng cảnh cường giả, chúng ta Bắc vực có thể bị không ngừng a. Bắc vực các cái thế lực nghị luận ầm ĩ, Sích Vân chỉ cho bọn hắn 3 ngày dùng để tỏ thái độ, mà ngày đầu tiên, không có bất kỳ cái gì một cái tông môn nói chuyện. Kim Đình Tông, tông chủ, chúng ta vẫn là đừng đem cái này chim đầu đàn, nếu là tông chủ cái thứ nhất đồng ý, chẳng phải là đem chúng ta Kim Đỉnh Tông tại Bắc vực những năm này lập hạ uy nghiêm toàn bộ phá đi. Đúng vậy a tông chủ, thì coi như chúng ta đồng ý là nhiên nhiên lập vị nữ đế, cũng đều có thể chờ thế lực khác mở miệng trước, chúng ta giả bộ như do dự thật lâu bộ dạng a. Không tệ, nếu là có thể, nói không chừng kiên trì đến phía sau, còn có thể nói một chút, đem hàng năm hai thành thuế má, nói tới một thành cũng có nói. Nghe đông đảo các trưởng lão mồm năm miệng 10 lời nói, Dương Xuân chân nhân chau mày. Ý miệng, các ngươi có phải hay không quên La Thiên Tông là làm sao không có? Ấn bản tông chủ nói đi làm, hôm nay liền tỏ thái độ, tôn lên nhiên nhiên vị Bắc vực nữ đế. Dương Xuân chân nhân nghe được phiền, một tiếng gầm hét, chấn động đến mọi người không dám nói nữa ngữ. Muốn phải thương lượng, vậy cũng phải có tương ứng thực lực. Hiện nay đừng nói cái kia vô lượng cảnh Sích Vân, liền xem như Lãnh Yên Nhiên hiện thân, cũng đủ để tùy tiện đem bọn hắn cái này Kim Đỉnh Tông cho diệt môn. Chỉ có lúc trước tận mắt nhìn thấy La Thiên Tông thảm trạng Dương Xuân chân nhân, biết được Lãnh Yên Nhiên khủng bố. Cái này, tốt a. Trong lúc nhất thời, tại chỗ đông đảo trưởng lão cũng không dám nhắc lại ra phản đối, dù sao cái này Kim Đỉnh Tông vẫn là Dương Xuân chân nhân nói tính toán. Chúng người trong lòng không vui, nhưng vẫn là thành thành thật thật đối ngoại truyền tin tức. Kim Đỉnh Tông ngay hôm đó lên tôn sùng Lãnh Yên Nhiên vị nữ đế, hàng năm nguyện nộp lên trên hai thành thuế má để cầu nữ đế che chở. Kim Đỉnh Tông tin tức qua truyền ra, nhất thời lại dẫn tới khắp nơi manh động, đông đảo thế lực cũng không nghĩ tới cái thứ nhất túi đầu vậy mà lại là ba đại tông môn một trong. Đồng thời, những cái kia nguyên bản phụ thuộc vào Kim Đỉnh Tông thế lực nhỏ cũng ào ào tỏ thái độ tôn nữ đế vị trí. Điều này cũng làm cho không ít còn lại thế lực nhỏ ào ào bắt đầu do dự. Phá nguyên tự nguyện tôn nữ đế vị trí, nộp lên trên thuế má đến nữ đế che chở. Buổi sáng Kim Đỉnh Tông mới tỏ thái độ sau đó. Ngay sau đó buổi chiều Phá Nguyên Tự không khai phương trượng liền làm ra quyết định. Trong lúc nhất thời, Bắc vực ba đại tông môn, trong đó hai cái đều đã công nhận nữ đế vị trí, đồng thời nguyện ý nộp lên trên hai thành thuế má. Đợi ngày thứ hai kết thúc, Bắc vực gần như một nửa thế lực đều là tỏ thái độ tôn sùng Lãnh Yên Nhiên nữ đế vị trí. Còn lại đều là muốn nhìn một chút cùng là ba đại tông môn một trong, Hồng Quang Tông quyết định. Ngày thứ ba thời gian hơn phân nửa, Hồng Quang Tông vẫn không có tỏ thái độ, trong thời gian này lại có hai thành tông môn cùng quốc đô biểu thị nguyện ý tôn sùng nữ đế vị trí. Lãnh gia, đại nhân, bây giờ Bắc vực bảy thành thế lực đều đã tỏ thái độ. Cái này còn lại ba thành, nên xử lý như thế nào? Lãnh Chiến đến trong đại sảnh, đối với nhắm mắt dưỡng thần Sích Vân nhỏ giọng hỏi. Ba thành a? Trong đó nhưng có người đầu lĩnh. Sích Vân chậm rãi mở mắt, trên mặt lóe qua một tia không vui, hắn thấy, Bắc vực có thể phụ thuộc vào các chủ đại nhân tiên đạo các, chính là thượng thiên cho ban ơn. Lại còn có chọn vẹn ba thành người không biết điều. Nếu là việc này không cách nào làm để các chủ đại người vừa ý, đến lúc đó dẫn đến hắn bị giận chó đánh mèo, vậy coi như không dễ chơi. Tuy nói cũng không người đầu lĩnh, nhưng ở trong đó ba thành, đại đa số đều là đang nhìn Hồng Quang Tông quyết định. Bây giờ ba đại tông môn chỉ có Hồng Quang Tông còn chưa tỏ thái độ, nếu là có thể đem vấn đề này giải quyết, còn lại tông môn nên liền sẽ không lại xoắn xuýt. Lãnh Chiến đến báo cáo trước đó đã đem tin tức hiểu rõ ràng, đồng thời cấp ra đề nghị của mình. Hồng Quang Tông a, thử cho lão phu dẫn đường, ta ngược lại muốn nhìn xem cái này Hồng Quang Tông người đến tột cùng là có mấy cái mạng. Sích Vân Kính ngồi dậy, trực tiếp mang theo Lãnh Chiến để hắn chỉ rõ ràng phương hướng, liền cực tốc ngự không thẳng đến Hồng Quang Tông mà đi. Hồng Quang Tông, tông môn đại điện. Tông chủ, này thời gian có thể còn sót lại sau cùng nửa canh giờ, chúng ta coi là thật không biểu lộ thái độ. Ta nhìn không bằng vẫn là nhanh công bố ra ngoài đồng ý đi, bằng không hậu quả sợ là chúng ta không cách nào gánh chịu a. Đúng vậy a tông chủ, hai thành thuế má, tuy nói không ít, nhưng cũng không phải không tiếp thụ được. Tất cả trưởng lão một mặt sầu lo, mười phần lo lắng thúc giục. Chư vị đừng hoảng hốt, còn có nửa cách giờ. Ta Hồng Quang Tông thân là ba đại tông môn một trong, tại Bắc vực coi như có vài lời quyền, bằng vào ta phỏng đoán, đối phương tất nhiên sẽ tự thân lên cửa cho chúng ta biết. Đến lúc đó, chúng ta liền có thể mượn cơ hội đàm phán, thậm chí coi như không có nói khép, sau cùng vẫn như cũng nộp lên trên hai thành thuế má, đối với ta Hồng Quang Tông cũng có lợi mà vô hại. Lần này Kim Đỉnh Tông, Phá Nguyên Tự dẫn đầu tỏ thái độ, đã rụt rè, mà ta Hồng Quang Tông lại có thể kiên trì đến sau cùng. Về sau Bắc vực rất nhiều thế lực, tất nhiên muốn bằng vào ta Hồng Quang Tông vì ba đại tông môn đứng đầu. Hồng Quang Tông tông chủ trong mắt tinh quang lóe qua, tỉnh áo phân tích ngay sau đó tình huống. Bất quá theo hắn trên trán từng tia mồ hôi dịn, không khó coi ra, này tâm bên trong vẫn còn có chút khẩn trương. Chính khi mọi người đang khẩn trương chi bên trong chờ đợi thời điểm, con kiến hôi lăn ra đến. Một đạo bất mãn thanh âm truyền vào Hồng Quang Tông trong thai của mỗi người, vô lượng cảnh cường giả gầm lên giận dữ phía dưới. Phàm là tu vi thấp hơn thông huyền cảnh đệ tử, đều là cảm giác hoa mắt vắng đầu, bị chấn đến mất đi ý thức. Hỏng. Tông chủ, tìm tới cửa. Trong điện trưởng lão càng là trong nháy mắt hoàng hồn. Có thể duy trì có tông chủ hai mắt tỏa sáng. Các vị, cơ hội này, không liền đến rồi hả? Đợi chút nữa coi như đàm phán không thành, chúng ta Hồng Quang Tông cũng có thể thì sần núi xuống lửa, tuyên bố thanh minh. Chư vị theo ta tiến đến, chớ kinh hoàng hơn. Tông chủ tiếng nói rơi vào đông đảo trưởng lão trong hai, quả thật làm cho bọn họ an ổn mấy phần, bất quá trong lòng vẫn là khẩn trương không thôi, theo tông chủ ra đại điện. Không bao lâu, mọi người liền đã đi tới trên quảng trường. Sích Vân lơ lửng quảng trường trên không, nhìn xuống bọn này để hắn khó làm con kiến hôi, sắc mặt bất mãn hết sức. Xin đợi đã lâu, tiền bối đừng đợi, đến uống chén trà, chúng ta nói một chút. Tông chủ cảm thụ được vô lượng cảnh cái kia đáng sợ uy áp, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán rất cung kính nói ra. Ta nói ngươi mà, ngươi thân phận gì, lão phu thân phận gì? Lão phu chính là thiên đạo các tạp dịch, ngươi cũng xứng cùng lão phu nói. Sích Vân nghe được đối phương, nhất thời càng thêm không vui, nguyên bản nếu là Hồng Quang Tông có chút khó xử hoặc là gặp phải phiền toái, hắn thì cũng thôi đi. Có thể xem ra, Hồng Quang Tông hiển nhiên là cố ý đang chờ hắn, con kiến hôi cũng dám trêu đùa tại hắn. Việc này là ta Hồng Quang Tông không đúng, tiền bối chớ muốn tức giận, chúng ta nguyện ý tôn sùng nữ đế vị trí, tiền bối thật tốt ngồi xuống. Mọi người nghe được Xích Vân, nhất thời thì hoảng rồi, tông chủ dáng chống đỡ lấy lá gan nói ra, tay càng là vươn hướng trong ngực, lấy ra cái kia sớm thì chuẩn bị xong thông báo. Không cần, đợi sau. Chú ý một chút. Chương 100, khen thưởng công đức đế tỷ, chương này có kinh hỉ. Ngày thứ 3 sau đó, Bắc vực tất cả thế lực đều là lại không khác nhau. Đến mức ba đại tông môn thì chỉ còn lại có hai đại tông môn. Hồng Quang Tông hoàn toàn biến mất tại Bắc vực. Các ngươi chỉ sợ không biết đi, vị kia vô lượng cảnh đại nhân, kỳ thật chính là Phật đạo tu sĩ. Hôm đó ta ngay tại khoảng cách Hồng Quang Tông cách đó không xa, mặc dù không có thấy rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng lại nghe được Hồng Quang Tông bên trong truyền đến từng trận tụng kinh thanh âm, thậm chí còn ẩn ẩn có Phật quang hiện hiện. Khả năng Hồng Quang Tông đều là bị vị kia vô lượng cảnh Phật tú đại năng cho cảm hóa, hay nay phía dưới, rời xa Bắc vực đi. Một tòa trong quán trà, mấy tên tu sĩ uống rượu sau khi nói tới ly kỳ biến mất Hồng Quang Tông. Ồ, thế nhưng là vì cái gì? Hồng Quang Tông dọn nhà thời điểm, đem đỉnh núi đều cho mình, chẳng lẽ là cùng một chỗ mang đi hay sao? Hôm nay ta tiến về Hồng Quang Tông muốn tìm kiếm kết quả, lại phát hiện Hồng Quang Tông đã hoàn toàn biến thành đất bằng, liền sợi lông đều không có gặp. Một người khác nói tiếp, toàn bộ Bắc vực, bởi vì Hồng Quang Tông sự tình nghị luận ầm ĩ, chỉ có Phá Nguyên Tự, Không Khai Phương Trượng đang nghe Hồng Quang Tông bên trong có tụng kinh chi tiếng vang lên, còn có ẩn ẩn Phật quang hiện hiện, nhất thời thở dài. Những người này vẫn là không rõ ràng vị kia thủ đoạn a. Thế này sao lại là bị cảm hóa dọn nhà, rõ ràng là toàn tông trên dưới đều bị siêu độ a. Lúc trước hắn tại bí cảnh bên ngoài, thế nhưng là bị vị kia đại nhân nắm lấy giúp làm siêu độ, có thể không rõ ràng a. Lách ra, hấp thu cái này Hồng Quang Tông trên dưới huyết khí, cũng không có tăng lên bao nhiêu tu vi. Ai, đáng tiếc, những cái kia còn lại tông môn thế mà đều cúi đầu, không phải vậy nói không chừng có thể lại đột phá nhất trọng thiên. Các chủ đại nhân cũng thật là một cái đại thiện nhân, nếu không phải các chủ phân phó, lão phu mới lười nhắc cho bọn hắn siêu độ. Xích Vân tu luyện hoàn tất, mở ra huyết hồng hai mắt. May ra đại cô nãi nãi bây giờ nữ đế vị trí đã bị Bắc vực hoàn toàn tán thành, đồng thời tất cả thế lực đều muốn hàng năm nộp lên trên hai thành thuế má. Lần này các chủ đại nhân cho nhiệm vụ, chắc hẳn cũng coi là làm viên mãn. Xích Vân nghĩ tới đây, cuối cùng là lộ ra hài lòng biểu lộ. Có điều hắn cũng không nóng nảy về núi, mà chính là tọa trấn Bắc vực. Hàng năm các đại thế lực nộp lên trên hai thành thuế má, đổi lấy chính là hắn vị này vô lượng cảnh cường giả tọa trấn Bắc vực che chở, nếu là hắn ứng đối không được, cũng có thiên đạo các giải quyết. Đến mức ở trong quá trình này diệt môn Hồng Quang Tông, Xích Vân cũng không thèm để ý, phương thế giới này nắm tay người nào lớn liền là chân lý. Thậm chí như lúc trước hắn dựa theo kế hoạch ban đầu chạy ra bí cảnh, chuyện thứ nhất chính là muốn đem chọn cái Bắc vực toàn bộ sinh linh đều cho hiến tế hấp thu hết. So với các chủ chỉ là thu lấy thuế má, còn cung cấp che chở, có thể nói các chủ đại nhân đã là quá mức tha thứ. Thiên đạo điện trước, Trần Đạo Huyền cũng đã sớm nghe được hệ thống nhắc nhở, diệt môn Hồng Quang Tông tin tức, hắn cũng không để ý, chỉ là bỗng dưng nhiều hơn mấy ngàn hệ thống chút thôi. Xích Vân như là đã thêm vào thiên đạo các, đánh giết địch nhân cũng là sẽ lấy được ban thưởng. Tại Trần Đạo Huyền xem ra, chỉnh đốn Bắc vực, có một hai cái hy sinh tông môn, cũng coi như bình thường, Xích Vân thủ đoạn cũng không vấn đề. Có thể theo một đạo nhắc nhở vang lên, lại làm cho Trần Đạo Huyền có chút ngộng. Đinh, ký chủ đại đệ tử Lãnh Nhân Nhiên, lập vị Bắc vực nữ đế, công đức pháp bảo, đế tỷ, 10.000 hệ thống điểm. Bắc vực nữ đế? Tiên nhiên không phải đi đông vực đến sao, cái này Bắc vực nữ đế là làm sao tới? T. Không phải là Xích Vân làm a? Trần Đạo Huyền trầm tư một lát, hơi hơi cảm giác hai người đệ tử ngọc bội chỗ phương vị, đúng là hướng đông vực đi, vẫn chưa dừng lại Bắc vực. Tiện tay lấy ra đế tỷ tường tận xem xét một lát sau, Trần Đạo Huyền liền không có hứng thú, đem tạm thời thu vào, tính toán đợi Lãnh Nhân Nhiên về núi lại cho nàng. Cùng là công đức pháp bảo, cái này đế tỷ cùng hắn Hồng Mông Xích so ra, quả thực là một trời một vực, may may để hắn không làm sao có hứng nổi. Đến mức cái này nữ đế vị trí đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đợi Xích Vân khi nào về núi lại tỉ mỉ hỏi đến chính là, dù sao lại phần thưởng một vạn hệ thống điểm, để hắn ngủ cũng không khỏi thơm ngọt mấy phần. Nửa vầng trăng thời gian trong chớp mắt, Bắc vực đột nhiên nhiều hơn một vị nữ đế tin tức, cũng lan truyền nhanh chóng, thì liền liền nhau Bắc vực đông vực, cùng Tây vực, cũng đều là đang nghị luận việc này. Sư tỷ, ngươi không phải liền là Bắc vực người a? Làm sao có người còn dám tại Bắc vực xưng đế, vẫn là nữ đế? Phải có cho nói, chỉ có sư tỷ mới xứng với Bắc vực nữ đế vị trí. Bất quá sư tỷ ngươi đừng nội, chờ trở về Bắc vực, ta giúp ngươi hung hăng đánh nào dám xưng nữ đế ra hỏa. Lúc này Lãnh Nhân Nhiên, Lý Hữu Dung hai người đã đạt tới đông vực, nghe được theo như đồn đại tin tức, Lý Hữu Dung không cam lòng khua tay nắm tay nhỏ nói ra. Không sao, Bắc vực nữ đế chỉ là tôn tép nhãi nhép thôi. Ngươi có biết nhậm gia chỗ ở nơi nào, vẫn là trước làm sư tôn sự tình quan trọng. Lãnh Nhân Nhiên mặt không biểu tình, không thèm để ý chút nào Bắc vực có người dám xưng nữ đế sự tình, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường. Hữu Dung ngày bình thường cũng không xuống qua núi, tìm không thấy nhập ra. Không bằng chúng ta đi trước tìm từ lâu, thật tốt ăn xong một bữa gà quay, thiêu vị quay, thịt kho tàu. Ừm, chủ yếu là có thể tại từ lâu thăm dò được nhậm ra tin tức. Sư tỷ ngươi cứ nói đi. Lý Hữu Dung nói, ngụm nước thì bất tranh khí chảy ra, nháy mắt nhìn lấy sư tỷ mong đợi hỏi. Ai? Đói bụng cứ việc nói thẳng. Thôi, đây quả thật là cũng là biện pháp, đi thôi. Lãnh Nhân Nhiên bất đắc dĩ vua hót một cái, sao có thể nhìn không ra Hữu Dung dự định. Bất quá khoan hay nói, từ khi tu luyện sư tôn cho công pháp về sau, Hữu Dung giống như đang từ biến thông minh. Tuy nói lúc này rõ ràng là đói bụng tham ăn, nhưng có thể nghĩ đến đi tiểu lâu nghe ngóng tin tức, đối với nàng mà nói đã đúng là không dễ. Hai người không bao lâu, liền tìm chỗ thành trì, chọn lấy cái tiểu lâu. Cho dù là Lãnh Yên Nhiên trên mặt lụa mỏng che lấp, có thể một đường lên vẫn như cũ có thật nhiều ánh mắt chừng chừng nhìn chằm chằm nàng. Dứt khoát Lãnh Yên Nhiên trực tiếp tản mát ra nồng đậm sát khí, coi như những người kia có sát tâm, cũng không ai dám tiếp xúc gần gũi. Dù sao, cầu sinh dục vẫn là chiến thắng chắc 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 chắc. Lão bản, cho chúng ta phía trên phần thức ăn đơn. Mới vừa vào cửa hàng, Lý Hữu Dung thì vung tay lên hét. Được rồi, hai vị tiên tử, đây là bổn điếm danh sách, mời xem qua. Điếm tiểu nhị gặp hai người đều là bất phàm, tất nhiên là người tu hành, nếu là bắt chuyện tốt, khen thưởng một khối linh thạch nhưng là so với hắn mấy năm tiền công còn nhiều hơn. Không cần xem qua, ta không phải nói à, trước danh sách phía trên tất cả đều muốn một phần. Lý Hữu Dung cũng không có đi tiếp danh sách, mà chính là lặp lại nói ra. Thậm chí còn lộ ra nhìn ngu ngốc biểu lộ nhìn lấy điếm tiểu nhị, cảm thấy hắn giống như không quá thông minh. Liên theo nàng nói đến, ngoại trừ tiền cơm, còn lại đều thưởng cho ngươi. Lãnh Yên Nhiên thấy thế lại là bất đắc dĩ vuốt vuốt huyệt thái dương, lập tức theo bên trong không gian chữ vật lấy ra một cái linh thạch đã đánh qua. Chương 101, tiên tử, ta có thể làm người cho sao? Điếm tiểu nhị tiếp nhận một cái linh thạch, nhất thời kích động nói âm thanh hai vị tiên tử hơi đợi một lát, liền ngay cả bận bịu đi thông chi bếp sau. Thuận tiện còn đem hai người vị trí, theo lầu một đổi được lầu ba trong gian phòng trang nhã. Lãnh Yên Nhiên xuất thủ xa xỉ, cũng để cho trong tiểu lâu không ít người đều ào ào ghé mắt. Nơi đây thành trì bên trong, tuy nhiên cũng có tu luyện giả tồn tại, nhưng ngày bình thường còn là phàm nhân chiếm đa số. Linh thạch loại này vật hi hãn, tu sĩ tầm thường cũng sẽ không cầm tới dùng tâm dùng. Cảm thụ được trong tiểu lâu rất nhiều ánh mắt tò mò, Lãnh Yên Nhiên hơi hơi khiêu mi nhưng cũng không có quá mức để ý. Tuy nhiên ở trong đó cũng có tu sĩ, nhưng cảnh giới kẻ cao nhất, bất quá thông huyền thôi. Nàng còn sẽ không để vào trong mắt. Không bao lâu, Điếm tiểu nhị cũng đã liên liên tiếp tiếp bắt đầu mang thức ăn lên. Sư tỷ, ta thúc đẩy đi. Lý Hữu Dung cũng không có chút nào khách khí, lời còn chưa dứt, trên hai cánh tay đã mỗi người nắm lên một đầu đùi gà, vị chân, nhét vào trong miệng. Một bên Lãnh Yên Nhiên thì ánh mắt thủy chung nhìn về phía ngoài cửa sổ, đối với thức ăn trên bàn cũng không có hứng thú gì. Nô. Sư tỷ, người cũng ăn nha. Ăn no rồi đợi chút nữa mới có sức lực đánh người. Hữu Dung một người ăn, đều không có ý tứ. Lý Hữu Dung ăn nửa buổi, mới phát hiện sư tỷ lại không hề động đũa, không khỏi mở miệng nói ra. Tại sư muội mời mọc, Lãnh Yên Nhiên cũng dứt khoát lấy xuống trên mặt lụa mỏng, dự định tượng trưng ăn vài miếng, không phải vậy lấy Hữu Dung đơn thuần hiền lành tính tình, nói không chừng sẽ có chút áy náy. Quả thật đúng là không sai, nhìn đến sư tỷ thúc đẩy, Hữu Dung ăn tốc độ đều nhanh hơn không ít. Lãnh Yên Nhiên gặp hắn cái này phương pháp ăn, có thể trên thân lại không có một chút thịt dư. Ách, hợp lấy chính mình sư muội bình thường lượng cơm ăn lớn như vậy, ăn đồ vật lại đều dài đến chỗ đó, chắc không được đâu. Ngoài cửa sổ, một vị xinh đẹp công tử ca, tại mọi người chen chúc phía dưới chính cưới một thất nắm giữ yêu thú huyết mạch ngựa cao to đi ngang qua. Trong lúc lơ đãng, liếc nhìn cái kia lầu ba cửa sổ, nhất thời hắn liền cũng không rời đi nữa ánh mắt. Tốt, tốt mỹ. Bản công tử chưa bao giờ thấy qua như thế rung động lòng người vưu vật. Xuất thần một lát sau, cái kia công tử ca tự lẩm bẩm. Công tử, chớ có lại trì hoãn, thành chủ đại nhân đợi chút nữa muốn nổi giận. Một bên tùy tùng chú ý tới công tử dị dạng, trước tiên liền hiểu được, đây là chính mình công tử hoa si bệnh lại phạm vào. Nhưng hôm nay thành chủ đại nhân chính thúc giục công tử hồi phủ, nếu là trên đường lại trêu chọc thị phi lời nói, thành chủ đại nhân coi như sẽ không trách phạt công tử, nhưng bọn hắn những thứ này hạ nhân sẽ phải thầm rồi. Đi đi đi, các ngươi về nhà trước đi. Bản công tử lần này là gặp phải yêu mến, trở về nói cho ta biết phụ thân, chuẩn bị thật cưới, bản công tử muốn thành thân. Điên cầu đối với một bên tùy tùng ghét bỏ khoát tay áo, lập tức đúng là trực tiếp tung người xuống ngựa, trực tiếp đi vào trong tiểu lâu. Ai? Công tử mỗi lần đều nói như vậy, có thể lần nào cũng không gặp công tử thật nghĩ lại. Thôi, các ngươi về trước trong phủ, cùng thành chủ đại nhân hồi báo một chút tình huống, ta đi xem lấy công tử, đừng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Lớn nhất mấy ngày gần đây trong thành người tu hành nhiều hơn không ít, vạn nhất có không có mắt đem công tử làm cho bị thương, chúng ta những thứ này làm hạ nhân nhưng là xong đời. Cái kia hạ nhân bên trong một lão giả, gặp Điền Cầu không nghe khuyên ngăn, cũng chỉ có thể đối với những người khác đã phân phó về sau, vội vàng theo tới trong tiểu lâu. T, lại là thành chủ phụ Điền thiếu gia. Điền thiếu gia làm sao hôm nay rỗi danh nhớ tới tiểu nhân nơi này ăn cơm, tiểu nhân cái này cho Điền thiếu an bài tốt nhất phòng cao thượng. Điền Cầu tại tiến vào tiểu lâu về sau, nhất thời gây nên khắp nơi manh động, mỗi người tiếng nói đều im bặt mà dừng. Tiểu lâu lão bản càng là vội vàng tự thân lên trước tiếp đãi, dự định dẫn đường đi cho Điền Cầu an bài phòng cao thượng. Đi đi đi, các ngươi cái kia làm sao thì làm, bản công tử không phải tới ăn cơm. Hôm nay bản công tử là đến kết hôn. Điền Cầu trực tiếp vòng qua cái kia lão bản, một đường chạy chậm thì hướng về hắn mới nhìn đến lầu ba phòng cao thượng mà đi. Lưu lại chúng người đưa mắt nhìn nhau. Bất quá trong thành người cũng hiểu biết cái này thành chủ phủ đại thiếu gia tính cách, ngày bình thường cũng tịnh không hiếp yếu sợ mạnh, ước hiếp bách tính, ngược lại thường xuyên thích hay làm việc thiện. Duy chỉ có một chút, chính là cái này Điền Cầu quá mức phong lưu, ngày bình thường chỉ muốn gặp được tư sắc tốt nhất nữ tử, liền hét lớn muốn thành thân. Mà trong thành nữ tử, nghe được thành chủ phủ đại thiếu gia cầu thân, vừa mới bắt đầu tự nhiên là lòng tràn đầy hoan hỉ một lời đáp ứng. Nhưng đến thành chủ phủ, không quá ba ngày, chỉ cần cái này Điền Cầu gặp khác dáng điệu không tệ nữ tử, liền sẽ hét lớn hắn muốn một lần nữa thành thân. Ách, mới đầu mọi người còn tưởng rằng Điền công tử là liếm cậu, có thể về sau mới phát hiện, đây rõ ràng là chiến lang a. Đối mỗi nữ tử đều đối xử như nhau. Đương 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 tiếng đập cửa vang lên. Tiên tử, tại hạ Điền Cầu, gia phụ chính là cái này Huyền Thiên thành thành chủ Điền Huyền Bá. Ở phía dưới mới ngẫu nhiên đi ngang qua, mắt thấy tiên tử dung nhan, trong lúc nhất thời kinh động như gặp tiên nhân. Không biết có thể đi vào một lần. Lầu ba phòng cao thượng bên ngoài, Điền Cầu sửa sang lại một phen quần áo của mình, sau đó mười phần thân sĩ nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Gặp bên trong tiên tử không có động tĩnh, dứt khoát lại tự báo lên ra môn. Phúc! Liếm cầu. Bên trong đang uống canh Lý Hữu Dung, nghe được danh tự nhất thời một miệng canh phun tới, may ra Lãnh Yên Nhiên đưa tay lấy linh khí đem canh kia nước định ra, không phải vậy sợ là phải bị phun lên một thân. Sớm tại Điền Cầu đi tới cửa thời điểm, Lãnh Yên Nhiên hai người liền cảm nhận được hắn tồn tại, bất quá lại cũng không muốn phản ứng. Lãnh Yên Nhiên vốn là đối ngoại trừ sư tôn bên ngoài nam tính mang trong lòng chán ghét, càng là không muốn tiếp xúc. Nhỏ nhỏ giơ ngón tay lên, nhắm ngay ngoài cửa đạo nhân ảnh kia. Sư tỷ chờ một chút, hắn không phải nói là cái gì thành chủ nhi từ sao? Gia hỏa này khẳng định biết nhậm ra tin tức cùng địa chỉ, không bằng chúng ta để hắn dẫn đường, như thế nào? Lý Hữu Dung thấy thế đột nhiên não tử linh hoạt không ít, đúng là đề nghị nói ra. Ừm, cũng là cái biện pháp. Lãnh Yên Nhiên thấy thế, lúc này mới thả tay xuống chỉ, sau đó tiện tay đem chính mình tầng kia lụa mỏng một lần nữa mang về trên mặt, lúc này mới hơi hơi ngoắc ở giữa, cách không đem cửa phòng mở ra. Ngoài cửa, Điền Cầu không khỏi sợ run cả người, tổng cảm giác mình vừa rồi suýt nữa gặp phải cái gì nguy hiểm tính mạng. Bất quá theo nhìn đến trong môn trắng cảnh, Điền Cầu nhất thời lại cười rạng rỡ lên. Không nghĩ tới lại có hai vị tiên tử. Tuy nhiên Lãnh Yên Nhiên mang lên trên lụa mỏng, nhưng vừa rồi dung nhan có thể nói là đem hắn triệt để chinh phục. Mà trong phòng này, lại còn có một tên đồng nhan cự nho thiếu nữ khả ái. T. Cái này có thể buông tha a, ta Điền Cầu hôm nay nhất định phải liếm một đợt. Tiên tử, ta có thể làm người cho sao? Tại Lãnh Yên Nhiên, Lý Hữu Dung rất là rung động ánh mắt bên trong, Điền Cầu sắc mặt chỉnh trọng việc, sống lưng thẳng tắp nghiêm túc hỏi. Mà Điền Cầu sau lưng vội vàng tới chậm thành chủ phủ quản gia, tại nghe nói như thế về sau, sắc mặt cứng đờ, đáng giận, tới chậm, thiếu gia bệnh đã phạm vào. Chương 102, dẫn đường nhập ra, tha chết cho ngươi. Thiếu gia. Về sau rất không cần phải nói chuyện như thế trực tiếp. Thành chủ phủ quản gia lão giả xoa xoa trên trán bởi vì xấu hổ mà xuất hiện mồ hôi dị. Hai vị tiên tử, không có ý tứ, thiếu gia nhà ta chính là cái này tính cách, nếu là quấy rầy hai vị tiên tử, tại hạ cái này mang thiếu gia rời đi. Sau đó quản gia kia vừa nhìn về phía trong phòng, đồng tử hơi hơi co rụt lại, không người túi đầu nói ra. Hắn thân là thành chủ phủ quản gia, tuy nói xem ra chỉ là cái hình dạng thường thường lão giả, mặc quần áo cũng cực kỳ tùy ý, nhưng là thực sự quy khư cảnh cao thủ. Nhưng dù cho như thế, quản gia lão giả nhìn về phía Lãnh Yên Nhiên thời điểm, lại cảm thấy một trận áp lực. Trong phòng này hai vị tiên tử, tuổi không lớn lắm, lại một người là thông huyền cảnh thất trọng thiên, một người khác càng là quy khư cảnh thực lực. Tại Đông vực cũng tất nhiên là những cái kia đại tông môn hoặc là khủng bố thế gia thiên tiêu. Bọn họ Huyền Thiên Thành có thể trêu chọc không nổi, thành chủ cũng bất quá là tịch diệt cảnh tu vi thôi. Tuy nói thực lực như vậy tại Bắc vực đã có thể tính là nhất lưu thế lực, nhưng ở Đông vực chỉ có thể coi là một tòa thành trì nhỏ. Sư tỷ, người kia nói muốn làm chó của ngươi hay? Lý Hữu Dung ánh mắt khiếp sợ không ngừng tại sư tỷ cùng cái kia Điền Cầu ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi. Có chút buồn nôn, muốn không phải là giết đi. Lãnh Yên Nhiên rung động sau đó, không khỏi lộ ra một tia không vui, mi đầu hơi hơi bốc lên. Ban đầu vốn còn muốn để người này dẫn đường đi nhận trước nhà, có thể lên đến thế mà liền muốn làm nàng chó, cái này Đông vực cũng là Đông vực dân phong a. Thật là kỳ lạ. Khục, hai vị tiên tử, đừng nghe nhà ta quản gia hổ ngôn loạn ngữ. Tại hạ đối tiên tử nhất kiến trung tình, tình thâm ý trọng, mới quen đã thân, mối tình thắm thiết. Điền Cầu đem quản gia ngăn ở phía sau, lập tức liền bắt đầu không ngừng triển lãm chính mình học vấn. Gần như là muốn đem chính mình sở hội tất cả biểu đạt tình cảm từ ngữ tất cả đều dùng tới. Phốc, đột nhiên một thanh âm vang lên. Lãnh Yên Nhiên tiện tay một đạo linh khí điểm ra, lướt qua đầu của hắn mà qua, đem sau lưng trên tường đều điểm ra một cái lỗ thủng. "Ê, xin lỗi xin lỗi, là tại hạ quấy rầy tiên tử dùng cơm. Trường bá, chúng ta đi. Hai vị tiên tử, ta dưới lầu chờ các người, đợi tiên tử cơm nước xong xuôi, ta mang tiên tử tại trong thành thật tốt đi loanh quanh, như thế nào?" Điền Cầu trên trán một tia mồ hôi lạnh hiện lên, vừa rồi một kích kia nếu là rơi vào trên đầu của hắn, có thể liền xong rồi, không khỏi có chút sợ hãi, nhưng lại không nghĩ từ bỏ. Không giống nhau Lãnh Yên Nhiên hai người đáp lời, Điền Cầu liền lôi kéo quản gia vội vàng đi xuống lầu, ở ngoài cửa chờ lấy. "Công tử a, hai vị kia tiên tử chỉ sợ không phải chúng ta có thể với cao tồn tại. Nghe lão nô một lời khuyên, đừng có lại làm chết rồi." Quản gia dưới lầu còn một trận hoảng sợ, cái kia Lãnh Yên Nhiên tiện tay một kích, hắn vừa rồi lại căn bản không có kịp phản ứng, nếu là đối phương muốn công tử tánh mạng, bây giờ công tử thì đã trở thành một cỗ thi thể. Đến lúc đó hắn còn như thế nào cùng thành chủ đại nhân bàn giao? "Sẽ không, Trương Bá yên tâm, vừa rồi ta theo hai vị tiên tử trong mắt, đã thấy một chút dao động. Chỉ cần bản công tử kiên trì bền bỉ, tất nhiên có thể bắt được tiên tử trái tim." Điên Cầu lại không đệ bụng, trong đầu còn tưởng tượng lấy nếu là mình lần này thật có thể cùng vị kia tiên tử kết thành chánh quả, về sau liền hảo hảo nghĩ lại, cũng không tiếp tục sửa lại. Quá đẹp. Hắn Điền Cầu từ lúc chào đời tới nay cho tới bây giờ chưa thấy qua so vị kia tiên tử càng đẹp nữ nhân. Lại thêm tiên tử cái kia như là như băng sơn khí chất, tê. Quả thực là trực tiếp đánh nát trái tim của hắn. Trong gian phòng trang nhã. "Sư tỷ, con chó kia chạy." Lý Hữu Dung lấy lại tinh thần, ngây ngốc nói. Đồng thời trong lòng yên lặng nghĩ đến, chẳng lẽ các trưởng lão không cho nàng xuống núi, là bởi vì dưới núi ngu ngốc quá nhiều sao? Làm sao có người sẽ muốn làm chó đâu? Không nghĩ ra, không nghĩ ra. "Ăn no chưa?" Lãnh Yên Nhiên liếc mắt sư muội, theo miệng hỏi. "Ừ nha, ăn no rồi." "Sư tỷ, kế tiếp là không phải liền muốn đi đánh nhau? Hữu Dung ăn no rồi hiện tại cảm giác khí lực lớn có thể đánh chết một con rồng đâu." Lý Hữu Dung nhẹ gật đầu, nháy mắt đáp. "Vậy thì đi thôi. Hiện tại dẫn đường chó cũng có, nhập ra cũng nên giải quyết một cái. Chờ giải quyết xong nhập ra, liền dẫn ngươi đi Thánh Sơn một chuyến." Lãnh Yên Nhiên hết lên ngoài cửa sổ chính không ngừng thăm dò nhìn về phía nhã gian cửa sổ Điền Cầu, cau mày nói ra. Cái kia Điền Cầu thông qua cửa sổ nhìn đến Lãnh Yên Nhiên nhìn lại, còn kích động thua tay hai tay. Tuy nói Lãnh Yên Nhiên cũng không thích gia hỏa này, thậm chí còn cảm thấy chán ghét, nhưng cũng lười nhác động thủ giết hắn. Nếu là đối phương có thể thật tốt dẫn đường đến nhận trước nhà, liền không truy cứu hắn vừa rồi buồn nôn đến chuyện của nàng. Không bao lâu, hai người chậm rãi xuống lầu. Vừa tới dưới lầu, Điền Cẩu thì cuốn quýt áp sát tới, trong tay còn lôi kéo chính mình cái kia thất có yêu thú máu thống, nắm giữ ngự không cảnh tuấn mã. Hai vị tiên tử, vừa ăn xong cơm nên có chút mệt mỏi a. Không bằng hai vị tiên tử khởi công, tại hạ đến vì tiên tử nắm dây thừng, trong thành này đi một vòng, nếu là tiên tử gặp phải ưa thích đồ vật, tại hạ nhất định giúp tiên tử mua lại, như thế nào? Điền Cẩu khắp khuôn mặt là định mà nói. Không được. Lãnh Nghiên Nhiên trực tiếp liền lắc đầu cự tuyệt đề nghị này. Lý Hữu Dung nguyên bản còn có chút kích động, muốn thể nghiệm cưỡi ngựa cảm giác, bất quá đang nghe lời của sư tỷ về sau, vẫn là thành thành thật thật mím môi đứng ở một bên. Tình cảnh này rơi vào Lãnh Nghiên Nhiên trong mắt, nàng yên lặng ghi ở trong lòng, đợi có thích hợp yêu thú, có thể thu phục hai đầu, cho sư muội chuẩn bị cái tọa kỵ. Lần này sau khi trở về, liền có thể đi Hư Vọng Sơn chỗ sâu nhìn xem có hay không thích hợp. Cũng đúng, hai vị tiên tử vừa ăn xong đồ ăn, đi vòng một chút cũng là không tệ. Vậy tại hạ liền bồi tiên tử cùng nhau đi một chút. Điền Cẩu hơi sững sờ, nhất thời tìm cái bậc thang, sau đó đem tuấn mã giao cho một bên quản gia. Ngươi nhưng có biết, Đông vực nhập ra? Lãnh Nghiên Nhiên không muốn lại nghe hắn ba hoa, dứt khoát trực tiếp hỏi. T. Chẳng lẽ tiên tử là Đông vực nhập ra người? Chắc không được tiên tử có thực lực như thế. Là tại hạ mắt vụ về. Nghe nói nhập ra danh hảo, Điền Cẩu cùng quản gia đều là hít sâu một hơi, thần sắc đều cung kính. Dù sao cái kia nhập ra thế nhưng là cầm giữ có phân thần cảnh giới lao tổ trấn giữ, tùy tiện phái ra một tên vô lượng cảnh trưởng lão liền có thể đổ diệt bọn họ cái này huyền tiên thành. Nếu là nhập ra thiên tiêu, Điền Cẩu trong lúc nhất thời có chút xoắn xuýt, cái này nếu là liếm tốt, có thể một bước lên trời. Nhưng nếu là liếm không tốt, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp lên trời nha. Các ngươi chớ nói nhảm, chúng ta mới không phải nhậm gia người đâu. Nói cho chúng ta biết nhậm gia ở nơi nào, ta cùng sư tỷ muốn đi nhậm gia đánh nhau. Lý Hữu Dung nghe được đối phương, thua tay nắm tay nhỏ nói ra. A, nhậm gia tại Đông vực thế nhưng là quái vật lớn tồn tại, hai vị tiên tử nhưng chớ có xúc động a. Nghe nói như thế, Điền Cẩu đầu tiên là sững sờ, lập tức vội vàng khuyên can nói. Dẫn đường nhậm gia, tha chết cho ngươi. Lãnh Nghiên Nhiên băng lạnh âm thanh vang lên, sắc khí ẩn ẩn tản ra, để Điền Cẩu sợ run cả người dọa đến lùi lại hai bộ. Chương 103, đến nhậm gia, liền lấy. Điền Cẩu cưỡi chính mình ngự không cảnh tuấn mã, ngự không dẫn đường, Lãnh Nghiên Nhiên hai người thì không nhanh không chậm đi theo phía sau. Tiên tử, nghe tại hạ một lời khuyên, cái kia nhậm gia coi là thật không được trêu chọc. Nhậm gia thế nhưng là có phân thần cảnh lão tổ tông tọa chấn, tại Đông vực cũng coi là nhất lưu đại thế lực, chọc không được a. Điền Cẩu vẻ mặt đau khổ, một đường lên khuyên hai người nhiều lần, nhưng Lãnh Nghiên Nhiên hai người hiển nhiên đều không có để ở trong lòng. Đến mức nhậm gia phân thần cảnh lão tổ, ha ha, đã sớm thành ngộ đạo trà thụ chất dinh dưỡng. Lãnh Nghiên Nhiên cũng đương nhiên sẽ không cùng Điền Cẩu giải thích quá nhiều, chỉ là thỉnh thoảng đối với con tuấn mã kia điểm tới một chỉ, để hắn chạy càng thêm liều mạng. Huyền Thiên Thành, thành chủ phủ. Cái gì? Ngươi nói ta nhi bị người bắt? Người nào lớn mật như thế, dám bắt giữ con ta? Lúc này đối phương đi đến chỗ nào, ngươi vì sao không trước tiên đuổi theo? Nghe được quản gia Trương Bá báo cáo, thành chủ nhất thời giận tím mặt. Thành chủ, công tử là tự nguyện, hơn nữa là công tử đem lão nô gấp trở về. Đến mức đối phương, lúc này cần phải trước khi đến nhậm gia trên đường. Quản gia gặp thành chủ giận dữ, không khỏi xoa xoa cái trán, thầm nghĩ đối phương lớn mật thành chủ vẫn là chưa thấy qua. Bắt giữ công tử đáng là gì, đối phương nhưng là muốn đi tìm nhậm gia phiền phức. Nhậm gia? Ngươi nói là, bắt giữ con ta chính là nhậm gia người? Thành chủ đang nghe nhậm gia tên về sau, cả người đều tỉnh táo không ít. Nếu thật là nhậm gia người xuất thủ, vậy liền triệt để xong, tiểu tử đáng chết này, làm sao liên nhiệm nhà người đều dám trêu chọc? Không phải. Quản gia nói ngắn gọn, đem biết hết thảy đều vội vàng hồi báo cho thành chủ. T. Trong thành này tạm thời do ngươi quản lý. Thành chủ nghe xong, chỉ lưu lại một câu căn dặn, liền trực tiếp biến mất tại trong phủ, hướng về nhậm gia phương hướng tiến đến. Đối phương đi nhậm gia tìm phiền toái, đồng thời còn mang theo con của hắn, đến lúc đó bất kể như thế nào, nhậm gia tất nhiên sẽ giận lây sang bọn họ Huyền Thiên Thành. Bắt giữ con hắn hai người thân phận như thế nào, hắn cũng không hiểu biết, nhưng bọn hắn Huyền Thiên Thành tất nhiên là trêu chọc không nổi nhậm gia. Hy vọng có thể theo kịp. Thành chủ toàn lực đi đường ở giữa, trong lòng khẩn trương không thôi, chủ yếu nhậm gia cách bọn họ Huyền Thiên Thành quá gần. Thậm chí Huyền Thiên Thành vốn là nhậm gia phụ thuộc thành trì một trong. Nhậm gia chỉ là gia tộc bản bộ, liền chiếm cứ dòng dã một tòa thành trì. Mà Lãnh Nghiên Nhiên ba người lúc này đã đứng ở nhậm gia trước thành. Tiên tử, đến, đến. Điên Cẩu nhìn lấy gần trong gang tấc nhậm gia, có chút sợ hãi nói. Đến mức hắn dưới thân đầu kia tuấn mã, lúc này càng là mệt mỏi một đầu mới ngã xuống đất, không nguyện ý lại nổi lên thân. Đây cũng là nhậm gia a. Nhìn lấy ngược lại là mười phần khí phái, bất quá cũng giới hạn hôm nay. Lãnh Nghiên Nhiên đánh giá nhậm gia to lớn khu nhà, trong lòng không có không vận sóng. Nhậm gia con kiến hôi, cho các ngươi thời gian một nén nhang, thể thoát rời ra tộc người, có thể sống. Một nén nhang về sau, nhậm gia người, giết không tha. Lãnh Nghiên Nhiên ngự không mà lên, cao cao tại thượng nhìn xuống nhậm gia khu nhà, không giống nhau nhậm gia thủ vệ mở miệng quát lớn hỏi thăm nó mục đích, liền trực tiếp lấy linh khí quyết tán, đem thanh âm truyền vào mỗi người trong hai. Nhậm gia con kiến, cho các ngươi thời gian một nén nhang, đi ra bị đánh. Lý Hữu Dung thấy thế, cũng học theo đi vào sư tỷ bên cạnh, học sư tỷ tư thái nói ra. Thậm chí đang nói xong về sau, Lý Hữu Dung còn quay người nhìn về phía đang định lặng lẽ rời đi Điền Cẩu. Đến ngươi, thẹn thùng cái gì? Lý Hữu Dung trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ, nhìn lấy Điền Cẩu ra hiệu cái kia hắn lên tiếng. Có thể lời này rơi vào Điền Cẩu trong tai, dọa đến hắn một cái lảo đảo, trực tiếp ngồi trên mặt đất. Tiên tử, ngài hãy tha cho ta đi. Sớm biết hai vị này tiên tử sinh mánh như vậy, hắn đã bắt đầu hối hận trêu chọc. Vốn cho là chỉ là đến tìm phiền toái, không có nghĩ rằng vị kia băng sơn tiên tử, thế mà tới thì tuyên bố một nén nhang sau muốn san bằng nhập ra. Cái này còn phải rồi. Cái này thì thôi, hắn muốn trộm chuồn em đi, thế mà còn muốn cho hắn cũng tới trước phát biểu. Hắn nào dám a?
đồ hèn nhát.
Lý Hữu Dung thấy thế đích nói thầm một câu, cũng không có cứng rắn nữa yêu cầu. Nhậm gia. Nghe được gọi hàng về sau, đầu tiên là một trận bối rối. Ngoại giới tuy nhiên cũng không hiểu biết bọn họ Nhậm gia bây giờ tình huống, có thể chính bọn hắn lại hết sức rõ ràng. Ngày đó, Nhậm lão tổ cùng tộc trưởng thậm chí tứ đại trưởng lão đều là đi đông vực, có thể chuyến đi này liền lại cũng không về được, mệnh bài đã nát không thể lại nát. Những ngày này, Nhậm gia một mực tại giấu giếm tin tức này, muốn phải tận lực trì hoãn thời gian. Có thể hôm nay lại bị người đánh tới cửa rồi, nếu là đối phương có chuẩn bị mà đến, biết được Nhậm gia tình huống, nhưng là hỏng. Gia chủ, chúng ta trốn tránh cũng không phải biện pháp, không bằng đi xem một chút đi. Thực sự không được, bằng vào ta Nhậm gia trận pháp, cũng đủ để chống đỡ một đoạn thời gian, lại không tốt, đem món kia át chủ bài dùng, cũng có thể vượt qua lần này nguy cơ. Mấy tên lâm thời nhậm chức vô lượng cảnh thậm chí còn có tịch diệt cảnh trưởng lão, đi vào gia chủ mới trước mặt báo cáo. Mà vị này Nhậm gia tân gia chủ, thực lực cũng mới bất quá vô lượng cảnh thôi. Tại đông vực, tuy nói cũng coi như cường giả, nhưng lại xa xa không cách nào tái hiện Nhậm gia đỉnh phong. Đi. Theo gia chủ ra lệnh một tiếng, Nhậm gia bây giờ toàn bộ thực lực mạnh nhất, 3 tên vô lượng cảnh, hơn 10 tên tịch diệt cảnh cường giả, ào ào hiện thân. Nếu là đối phương không biết được Nhậm gia tình huống, cũng tốt trang giả vờ giả vịt. Có thể theo mọi người thấy rõ ngoài cửa khiêu chiến người, lại có chút mắt trợn tròn. Một cái thông huyền cảnh, một cái quy khư cảnh. Liền lấy. Thảo, con tưởng rằng là nhà kia đánh đến tận cửa, nguyên lai chỉ là hai cái không đáng chú ý tiểu bối, buồn cười. Mọi người thấy rõ Lãnh Yên Nhiên hai người thực lực về sau, không chỉ không có bất kỳ lo âu nào, thậm chí còn có một tia xấu hổ giận dữ, không nghĩ tới hai cái chỉ là tiểu bối có thể để bọn hắn nhậm ra như lâm đại địch, quả thực là muốn bị cười đến rụng răng. Không đúng. Gia chủ, vị kia thông huyền cảnh, tựa như là Thánh Sơn hai vị thánh nữ một trong, ngày bình thường tuy nhiên chưa từng xuống núi, nhưng lão phu trước đó đi Thánh Sơn bên trong đi lại thời điểm, từng có gặp mặt một lần. Đột nhiên, một tên trưởng lão nhìn về phía Lý Hữu Dung ngây người một lát sau nói ra. Đối với Lý Hữu Dung cái kia rõ rệt đặc thủ, chỉ cần gặp một lần thì rất khó quên. Ừm. Ngươi nói là, người tới chính là Thánh Sơn người, có thể Thánh Sơn luôn luôn không lẫn vào đông vực sự tình, làm sao lại đối với ta Nhậm gia xuất thủ? Nhậm gia chủ nhất thời có chút ngộng. Bọn họ Nhậm gia khi biết lão tổ tông vẫn lạc về sau, trước tiên thậm chí còn cho Thánh Sơn đưa đi đại lượng thiên tài địa bảo, cùng cái kia Bông gia, Tiêu gia cùng đều đưa đi đại lượng chỗ tốt, chỉ cầu đối phương trợ giúp che giấu Nhậm gia lão tổ vẫn lạc tin tức. Xem ra không ai lui ra. Đã như vậy, các vị, lên đường đi. Lãnh Yên Nhiên liếc nhìn Nhậm gia xuất hiện hơn 10 tên đại năng, tuy nói trong đó thấp nhất cảnh giới cũng có tịch diệt cảnh, nhưng nàng lại không có cảm nhận được áp lực chút nào. Vừa mới nói xong, lật tay ở giữa liền lấy ra sư tôn cho thí thần thường, như là sói nhập bầy cừu đồng dạng, thuần thân đánh tới. Chương 104, Thiên Ma Quyết Thiên thứ 2 thần thông, Thiên Ma Hóa Ảnh. Nhậm gia mọi người, nhìn đến đột nhiên trùng sát mà đến Lãnh Yên Nhiên, đều là sửng sở, hoàn toàn không nghĩ ra đối phương một cái quy khư cảnh là ở đâu ra đảm lượng. Bọn họ bây giờ tại chỗ đông đảo Nhậm gia trong cao thủ, coi như thấp nhất tu vi cũng là tịch diệt cảnh, thậm chí còn có 3 tên vô lượng cảnh đại năng. Đối phương là không chút nào đem bọn hắn nhìn ở trong mắt ta. Sư tỷ cố lên. Sư tỷ quá đẹp rồi. Đánh cứt bọn họ. Một bên Lý Hữu Dung nhìn đến sư tỷ toàn thân tản ra nồng đậm sát khí, tay cầm trường thương, tóc dài phiêu giật trực tiếp phóng đi, tư thế hiên ngang để cho nàng kích động không thôi. Hừ, tiểu bối, ta Nhậm gia cũng không phải ngươi có thể tùy ý dương ai địa phương. Liền xem như hôm nay Thánh Sơn người ở đây, cũng không bảo vệ nổi ngươi. Chết đi. Nhậm gia bên trong, vô lượng cảnh còn chưa động thủ, trong đó một tên tịch diệt cảnh cao thủ liền trực tiếp vẫy tay một cái, linh khí mãnh liệt mà phun trào, đem quần áo đều cho chống phình lên, đưa tay liền một trường hướng về Lãnh Yên Nhiên đầu vô tới. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ là quy khư cảnh nhất trọng thiên tiểu bối, tiện tay liền có thể đánh giết. Tuy nói tiểu bối này khí thế xem ra có đủ, nhưng cảnh giới chênh lệch quá xa. Lãnh Yên Nhiên thấy đối phương khí thế bất phàm một kích, lại không chút nào tránh né ý tứ, vẫn như cũ thẳng tiến không lùi. Hai người thân ảnh giống, mắt thấy cái kia hủy thiên diệt địa một trường thì phải rơi vào Lãnh Yên Nhiên trên đầu, nàng lại vẫn không có tránh né, thậm chí ngay cả thần sắc cũng không có thay đổi đổi mảy may, vẫn như cũ gương mặt bình thản. Sư tỷ, mau tránh ra nha. Một bên Lý Hữu Dung thấy cảnh này không khỏi hoảng rồi, sư tỷ làm sao không trốn không né, dự định ngạnh kháng đối phương cái này toàn lực một trường hay sao? Nếu là nàng bằng vào thần thông Thánh Long Biến, ngược lại là có thể chống đỡ tịch diệt cảnh toàn lực nhất kích mà không bị thương tổn, có thể sư tỷ rõ ràng không có sử dụng bất luận cái gì thần thông dấu hiệu. Nếu là chỉ dựa vào thân thể thì ngạnh kháng tịch diệt cảnh toàn lực nhất kích, không chết cũng muốn trọng thương. Hừ, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai chỉ là cái làm càn làm bậy. Thất trưởng lão một trưởng này nàng đã không cách nào tránh né, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhậm gia mọi người thấy thế cũng là không khỏi lộ ra mỉa mai ý cười, thậm chí trong lòng còn có chút tự dễ ước. Vốn cho rằng là Nhậm gia gặp phải phiền toái, không nghĩ tới cái này phiền phức căn bản cũng không giá trị nhắc lên mà. Còn chưa bắt đầu thì phải kết thúc. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Nhậm gia thất trưởng lão tay cầm rốt cục chạm đến Lãnh Yên Nhiên đầu lâu, không, không đúng. Thất trưởng lão sắc mặt cứng đờ, vẻ hưng phấn đều còn chưa kịp tán đi, nhưng cũng đã nhận ra vấn đề. Rõ ràng bàn tay của hắn đã đụng phải Lãnh Yên Nhiên, nhưng vì cái gì? Không có cảm nhận được bất luận cái gì thực chất, trực tiếp liền xuyên thấu qua. Phốc một đạo xuyên thấu tiếng vang lên. Mọi người trừng to mắt, không dám tin nhìn lấy bị Lãnh Yên Nhiên một thương xuyên thủng tim thất trưởng lão. Ê, cái gì? Thời điểm. Thất trưởng lão nhìn lấy theo trong lòng xuyên ra một đoạn mũi thương. Toàn thân sinh cơ cực tốc suy bại, có lòng muốn tụ tập linh lực tới áp chế vết thương, lại phát hiện thanh trường thương kia đâm thủng qua vết thương có sát khí không ngừng ăn mòn, linh khí căn bản là không có cách khống chế. Lãnh Yên Nhiên từ đầu đến cuối đều không có nhìn cái kia thất trưởng lão liếc một chút, tịch diệt cảnh còn không đủ để cho nàng nghiêm túc. Còn lại Nhậm gia người cái này mới phản ứng được, vừa muốn xuất thủ cứu thất trưởng lão, đã thấy Lãnh Yên Nhiên trường thương lắc một cái.
Vành.
Thất trưởng lão liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, liền bị sát khí nổ thành xương máu. Thậm chí hóa thành xương máu về sau, lại lần nữa hướng về thí thần thương chậm rãi tụ tập, bị thí thần thương hấp thu, trên thân thương mấy cái đường vân phía trên ẩn ẩn có thể nhìn đến huyết quang lấp lóe. Nữ tử này thân pháp cùng pháp bảo có chút quỷ dị, vẫn là để ta tới ra tay đi. Gặp thất trưởng lão vẫn lạc, mọi người đối Lãnh Yên Nhiên cũng không dám lại khinh thị, một tên vô lượng cảnh ngũ trọng thiên trưởng lão đứng dậy. Có thể Lãnh Yên Nhiên lại không quan tâm những thứ này, tại chỗ nhậm ra người, đều là nàng phải giải quyết tồn tại, đối phương người nào xuất thủ, quan nàng chuyện gì. Vô lượng cảnh giải quyết một chút cần phí chút khí lực, dứt khoát hướng thẳng đến những cái kia tịch diệt cảnh trưởng lão phóng đi. Thật can đảm. Cái kia vô lượng cảnh trưởng lão gặp Lãnh Yên Nhiên không đem chính mình để vào mắt, thế mà trực tiếp phóng tới còn lại tịch diệt cảnh trưởng lão, nhất thời giận tím mặt. Cách không một nắm, liền ngưng tụ ra một cái vài trăm mét lớn nhỏ linh khí tay cầm, muốn hung hăng đem Lãnh Yên Nhiên bóp thành thịt nát. Lãnh Yên Nhiên lại vẫn không có né tránh. Theo linh khí tay cầm nắm chặt nắm tay, tại ánh mắt của mọi người dưới, Lãnh Yên Nhiên nên là bị nắm vào trong đó. Không đúng. Mọi người không giống nhau gieo họ, cái kia xuất thủ trưởng lão thì nhíu mày, rõ ràng là cầm, có thể. Tại trong cảm nhận của hắn, lại không có vật gì. Phốc lại là một tiếng vang lên, mọi người nghe tiếng nhìn lại, Lãnh Yên Nhiên đã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở một tên tịch diệt cảnh nhậm gia cao thủ sau lưng, một thương đem đâm lạnh thấu tim. Cứu. Bành. Không chờ đối phương nói chuyện, Lãnh Yên Nhiên liền lắc một cái thí thần thương, đem đối phương hóa thành xương máu để thí thần thương hấp thu. Theo thí thần thương hấp thu huyết nục chi khí, đã ẩn ẩn bắt đầu phát ra nhạt ánh sáng màu đỏ, để uy năng cũng có tăng lên không nhỏ. Đến tột cùng là làm sao làm được? Lui, tịch diệt cảnh lui về đến nhà, mở ra trận pháp. Lưu ta ba người bên ngoài đối địch. Nhậm gia gia chủ phát hiện không đúng, vội vàng bắt chuyện những cái kia tịch diệt cảnh trưởng lão lui về đến nhà, bọn họ ba tên vô lượng cảnh thì lưu tại bên ngoài. Nghe nói gia chủ, mọi người tự nhiên không dám thất lễ, sợ chậm một phần thì chết tại cái kia ma nữ dưới thương. Dù là như thế, đợi mọi người về đến trong nhà, mở ra trận pháp, trên đường vẫn là bị Lãnh Yên Nhiên lần nữa xuất quỷ nhập thần giải quyết hết hai cái trưởng lão. Trận pháp a. Bất quá cái này thiên ma hóa ảnh còn thật dùng tốt, không hổ là sư tôn cho công pháp. Lãnh Yên Nhiên nhìn một chút nhậm gia phòng ngự trận pháp, hơi hơi khiêu mi, đã như vậy, vậy liền trước tiên đem vô lượng cảnh ba người giải quyết. Vừa rồi nàng chỗ lấy nhìn như bị đánh trúng, nhưng lại có thể xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại địa phương khác, dựa vào chính là Hỗn Độn Thiên Ma Quyết Thiên thứ 2 ẩn chứa thần thông, Thiên Ma Hóa Ảnh. Sư tỷ Vi Vũ, sư tỷ lợi hại nhất. Một bên Lý Hưu Dung thấy thế không khỏi cao giọng cho sư tỷ hò hét trợ uy. Mới nhìn đến sư tỷ bị đánh trúng, có thể đem nàng dọa đến quá sức, đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, trong lòng của nàng cũng sớm đã đem sư tôn cùng sư tỷ trở thành người thân cận nhất. Dù sao ban đầu ở Thánh Sơn thời điểm, các trưởng lão ngoại trừ để cho nàng mỗi ngày tu luyện, căn bản cũng không cùng với nàng có còn lại giao lưu, đều chê nàng đần. Thì ngay cả tỷ tỷ Lý Thần Nhược cũng ngày bình thường vùi đầu tu luyện, tham gia các loại bí cảnh, xưa nay không theo nàng chơi đùa cùng nói chuyện, chỉ có bái nhập thiên đạo các về sau nàng mới có tốt như vậy sư tôn, còn có mọi thứ chiếu cố sư tỷ của nàng. Tiểu bối, ngươi đến tột cùng đến từ nơi nào, vì sao nhất định muốn đối với ta nhậm ra độc thủ? Nếu không phải ta nhậm ra phân thần cảnh lão tổ bế quan, làm sao có thể để ngươi ngông cuồng? Ta khuyên ngươi vẫn là sớm đi rời đi, ta nhậm ra có thể tha chết cho ngươi. Nhậm ra gia chủ lúc này cũng không lại khinh thị, ngược lại hơi nghi hoặc một chút, nhậm ra đến cùng khi nào trêu chọc loại này nữ ma đầu? Rõ ràng tuổi tác bất quá chừng 20 tuổi, lại có thể vượt đại cảnh giới giết địch, như thế thiên kiêu, coi như tại đông vực, chỉ sợ cũng thì Lý Thần Nhược có thể làm được. Phúc. Sư tỷ, bọn họ nói dối không xấu hổ. Chương 105, trấn sát vô lượng, Thánh Sơn người tới. Nghe được nhậm gia gia chủ nói phân thần cảnh lão tổ tông đang lúc bế quan, Lãnh Yên Nhiên còn chưa mở miệng, một bên Lý Hữu Dung liền không nhịn được cười ra tiếng. Lúc trước nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, nhậm gia lão tổ bị sư tôn tiện tay thì cho giết, á không đúng, ngủ thiết đi. Chỉ bất quá nhậm gia lão tổ lúc ngủ, trái tim bên trên có cái lỗ máu, rõ ràng là ngủ được không quá dễ chịu. Ừm. Nghe được Lý Hữu Dung, nhậm ra ba tên vô lượng cảnh cường giả đều là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Bất quá vừa nghĩ tới lúc trước Thánh Sơn cũng đi đến đông vực, lão tổ tông vẫn lạc tin tức xác thực không gạt được Thánh Sơn người, nhất thời ba người liền hiểu rõ ra. Xem ra đối phương chỗ lấy dám đánh lên nhậm ra, chính là đã biết được lão tổ tông vẫn lạc tin tức. Bất quá coi như lão tổ tông vẫn lạc, bọn họ nhậm ra vẫn như cũ không phải ai cũng có thể nắm phía trên một thanh quả hờm mềm. Nếu không, vì sao cái kia Tiêu Giao cùng cái kia Bông Già chính là Chí Thánh Sơn, tại trở lại đông vực sau cũng không dám đối bây giờ nhậm ra làm khó dễ. Nhiều lắm là cũng chính là muốn biết chỗ tốt giúp đỡ bảo thủ tin tức, lại sẽ không cùng nhậm gia hoàn toàn trở mặt. Người sắp chết, không cần nhiều lời. Lãnh Yên Nhiên mặt không thay đổi mắt nhìn nhậm gia ba tên vô lượng cảnh cường giả, từ đầu đến cuối trong lòng liền không có không gợn sóng. Không cho nhậm gia ba người lại cơ hội mở miệng, liền lần nữa hóa thành một đạo lưu quang phóng đi, thí thần thương trên không trung lưu lại một đạo màu đỏ nhạt tàn ảnh. Đồng loạt ra tay trấn áp. Nhậm gia ba người mặc dù là vô lượng cảnh, nhưng ở kiến thức đến Lãnh Yên Nhiên thực lực chân chính về sau, đã không còn dám kinh thị, ngay sau đó liền ba người cùng nhau xuất thủ, đối với Lãnh Yên Nhiên trấn áp tới. Ba đạo vô lượng cảnh cường giả toàn lực nhất kích, liền xem như một toàn núi lớn, cũng đủ để oanh nổ tung. Đồng thời lần này công kích, ba người đều là khóa chặt Lãnh Yên Nhiên khí tức, chính là vì đề phòng nàng cái kia quỷ thần khó đoán thân pháp. Thấy thế, một bên Lý Hữu Dung cũng không khỏi có chút khẩn trương. Thánh Long biến. Sư tỷ, hướng Hữu Dung bên này, Hữu Dung giúp ngươi ngăn lại. Lo lắng sư tỷ tránh không khỏi cái kia khóa chặt khí thế công kích, Lý Hữu Dung trực tiếp liền sử xuất chính mình thần thông, một đạo kim long hư ảnh ra thân, toàn thân trong nháy mắt bị long lần khải giáp che chở. Sau đó liền hướng về sư tỷ phóng đi, muốn giúp đỡ ngăn cản, có thể trùng quy là không kịp. Bởi vì Lãnh Yên Nhiên căn bản cũng không có trở về lui nửa bước, thậm chí có thể nói là trực tiếp hướng về cái kia ba đạo tản ra khủng bố uy năng công kích vào tới. Oanh, ba đạo công kích chạm vào nhau, đem Lãnh Yên Nhiên bóng người hoàn toàn bao phủ trong đó. Ha ha, cuối cùng chỉ là quy khư cảnh tiểu bối thôi. Ba người chúng ta liên thủ một đòn phía dưới, chỉ sợ là liền thi thể đều hóa thành tro. Đến mức vị kia Thánh Sơn Thánh Nữ, ngươi lập tức rời đi, ta Nhậm gia sẽ không làm khó cùng ngươi, nếu ngươi khăng khăng không thay đổi, chúng ta cũng chỉ có thể đưa ngươi cầm xuống, đưa về Thánh Sơn. Thấy cảnh này, Lý Hữu Dung nhất thời hoảng hồn. Nếu là nàng vừa mới không đứng ở bên cạnh nhìn, mà chính là cùng sư tỷ cùng nhau chiến đấu, cũng sẽ không xuất hiện loại ý này bên ngoài. Trong lúc nhất thời, Lý Hữu Dung trong lòng tràn đầy tự trách, tùy theo mà đến chính là đối Nhậm gia phẫn nộ. Lý Hữu Dung cắn răng, vừa muốn đi lên cùng Nhậm gia ba người liều mạng, lại đột nhiên đồng tử co rụt lại. "Ách, nếu như thực lực của các ngươi có công phu miệng lợi hại như vậy, ta còn thực sự không nhất định giết rơi các ngươi." Lãnh Yên Nhiên bóng người giống như quỷ mị xuất hiện tại cái kia Nhậm gia một người trong đó sau lưng. Nghe được thanh âm của nàng, người kia dọa đến nhất thời liền muốn lách mình trốn tránh. "Thiên Ma Chỉ." Lại nghe thấy sau lưng một thanh âm vang lên, như là tuyên án hắn tử hình đồng dạng, cả người đều đánh mất đối thân thể trường khống, chỉ cảm thấy sau lưng một trận sát khí đánh tới. Phốc một tiếng vang lên, cũng đã bị Thiên Ma Chỉ sát khí quán xuyên đầu lâu, chỉ để lại lỗ trống ánh mắt sợ hãi, nhìn chằm chằm gia chủ phương hướng. Mau mở ra trận pháp, lui, lui về trong trận. Nhậm gia gia chủ thấy thế, cũng là cả người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, rõ ràng ba người bọn họ công kích đã khóa chặt đối phương khí tức. Thậm chí tại bọn họ tận mắt nhìn thấy phía dưới, Lãnh Yên Nhiên đã bị cái kia ba đạo công kích đánh trúng. Có thể nàng đến tột cùng là như thế nào đột nhiên xuất hiện tại bốn trường lao sau lưng. Bằng vào bọn hắn vô lượng cảnh thân thức, đều không thể cảm giác được mảy may. Lúc này hắn mới hiểu được, đối phương ở đâu là có thể vượt giai miểu sát tịch diệt cảnh, rõ ràng là có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới chấn áp vô lượng cảnh tuyệt thế thiên kiêu a. Liên xem như Thánh Sơn vị kia Lý Thần Lượng, có thể vượt qua một cái đại cảnh giới giết địch, cũng đã là đông vực cao cấp nhất tồn tại. Đến mức có thể vượt qua hai cái đại cảnh giới còn nhẹ nhõm chân sát, chưa từng nghe thấy, e là cho dù là tại Trung Châu, những cái kia nắm giữ tiên nhân truyền thừa thánh tử, thánh nữ, mới có thể miễn cưỡng làm được a. Nhậm gia trận pháp mở ra, còn sót lại hai vị vô lượng cảnh cường giả cuốn quýt vào trận, đồng thời thời khắc đề phòng Lãnh Yên Nhiên động thủ, hoặc là giết tiến trong trận. Có thể Lãnh Yên Nhiên chỉ là yên tĩnh nhìn lấy, không có chút nào truy sát dự định. Sư tỷ, bọn họ trốn ở xác rùa đen bên trong, này làm sao làm? Lý Hữu Dung thấy thế đi vào sư tỷ bên người, gãi đầu một cái có chút hoang mang mà hỏi. Như thế vừa vặn bất việc. Không ngờ Lãnh Yên Nhiên lại cười, đối phương nếu là tất cả đều ở bên trong đại trận, cái kia nàng còn không cần phí sức. Ngay sau đó tâm niệm nhất động, liền lấy ra một cái loại sách tay trận bàn. Chính là sư tôn cho thiên giai công kích trận bàn. Đại trận bên trong Nhậm gia mọi người, nguyên bản nghe được Lãnh Yên Nhiên, cũng không khỏi khẩn trương lên, còn tưởng rằng đối phương đem về xuất ra dạng gì pháp bảo, cư nhiên như thế không có sợ hãi. Có thể nhìn đến đối phương chỉ là xuất ra một cái dạng đơn giản trận bàn, xem ra còn có chút đơn sơ về sau, nhất thời tất cả mọi người cười. Ta Nhậm gia đại trận chính là thiên giai hạ phẩm, nếu là toàn lực thôi động có thể sánh ngang thiên giai trung phẩm, xuất ra một cái loại sách tay trận bàn là muốn làm cái gì? Xem ra gia hỏa này tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng nào tử lại cũng không dễ dùng. Lại kiên trì một lát, thánh bên kia núi liền sẽ đến, mọi người cứ việc yên tâm đi. Nhậm gia gia chủ nhìn đến Lãnh Yên Nhiên xuất ra loại sách tay trận bàn, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, lập tức an ủi lên Nhậm gia mọi người. Khi lấy được có người tại cửa ra vào khiêu chiến về sau, hắn liền trước tiên thông chi Thánh Sơn. Ngày bình thường Thánh Sơn tại Đông vực vượt khỏi trần gian, nhưng nếu là có thế lực gặp phải nguy cơ, cũng có thể hướng Thánh Sơn cầu viện, tối thiểu Thánh Sơn tới cũng có thể chủ trì hai phe thương lượng bồi thường, tránh cho yếu thế một phương diệt môn thảm họa. Lãnh Yên Nhiên bưng lên trận bàn, đối với công kích trận bàn uy năng cũng không rõ ràng, nhưng nàng tin tưởng, bằng vào sư tôn tiện tay cho trận bàn, phá vỡ đối phương thủ hộ đại trận tất nhiên không thành vấn đề. Các hạ người nào? Tại ta đông bực như thế hoành hành bá đạo. Đang lúc Lãnh Yên Nhiên dự định khởi động trận bàn thời điểm, một thanh âm vang lên. Mọi người đều là quay đầu nhìn lại, phát hiện hai bóng người chính không nhanh không chậm đằng vân mà đến. Nhị trưởng lão, bên này, nhị trưởng lão đến bên này, mau giúp ta cùng sư tỷ đem Nhậm gia bọn giá hỏa này đánh cức. Lý Hữu Dung nghe được thanh âm quen thuộc đầu tiên là sửng sở, quay đầu nhìn lại phát hiện quả nhiên là Thánh Sơn nhị trưởng lão, nhất thời ngạc nhiên khoát tay kêu lên. Chương 106, Hữu Dung, sư tỷ muốn sư tôn, ngươi thì sao? Nghe được Lý Hữu Dung, Lãnh Yên Nhiên tạm thời đình chỉ thôi động trận bàn, quay đầu nhìn về người tới nhìn lại. Mà Lý Hữu Dung lúc này còn duy trì Thánh Long biến tư thái, toàn thân trên dưới bị Long Lân Khải giáp bao khỏa, thì liền tản ra khí tức, đều ẩn ẩn mang theo Long tộc đặc hữu long áp. Thánh Sơn nhị trưởng lão đang nghe thanh âm quen thuộc về sau, đầu tiên là nhíu mày. Có thể liếc nhìn trên trận, lại không tìm được thân ảnh quen thuộc kia. Nhị trưởng lão, ta nha, Hữu Dung nha, ở chỗ này đây. Lý Hữu Dung thấy thế lần nữa đối với nhị trưởng lão vẫy vẫy tay. Lần này, nhị trưởng lão cuối cùng là phản ứng lại, một cái thuần thân liền đi tới bị Long Lân Khải giáp bao khỏa Lý Hữu Dung bên người. Ngươi là Hữu Dung? Ngươi đây là thần thông gì? Nhị trưởng lão mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đánh giá Lý Hữu Dung, nếu không phải hắn trong hơi thở sát thực có một ít quen thuộc, hắn là thật không thể tin được. Vị này nhị trưởng lão cũng là vừa vặn kết thúc bế quan, hay là bởi vì biết được Lý Thần Nhược thu hoạch được tiên nhân truyền thừa, cố ý xuất quan. Đến mức Lý Hữu Dung bị cấp chạy tin tức, hắn tự nhiên cũng là biết được. Thậm chí hắn nguyên bản còn đưa ra muốn đi Đông vực đem Lý Hữu Dung cho cấp về, lại bị đại trưởng lão cáo chi, đối phương chính là luyện hư cảnh tồn tại, cái này mới bất đắc dĩ từ bỏ. Ngày hôm nay thu đến Nhậm gia xin giúp đỡ, không có nghĩ rằng thế mà có thể tại Nhậm gia gặp phải Hữu Dung. Hữu Dung mới vừa rồi còn nói cái gì sư tỷ? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nhị trưởng lão nhất thời mộng, theo sát phía sau, một vị trưởng lão khác cũng tới đến Lý Hữu Dung bên người, đánh giá Lý Hữu Dung Thánh Long biến về sau trạng thái, đồng tử hơi co lại. A, đại trưởng lão, ngài cũng tới. Lý Hữu Dung thấy thế, cũng là chắp tay hành lễ. Đúng rồi, đại trưởng lão, ngươi có thể phải giúp ta cùng sư tỷ làm chủ nha. Cái này Nhậm gia đánh không lại thì nuốt ở trong trận pháp không ra, đại trưởng lão mau ra tay đem trận pháp phá, để sư tỷ đi giáo huấn bọn họ. Lý Hữu Dung chào sau đó, không giống nhau đại trưởng lão mở miệng hỏi thăm, liền trực tiếp khua tay nắm đấm nghe răng nói ra. Nghe nói lời này, đại trưởng lão nhìn về phía một bên vẫn chưa mở miệng Lãnh Yên Nhiên. Xem xét phía dưới, lại phát hiện đối phương lúc này mới ngắn ngủi qua không đủ một tháng thời gian, thế mà đã theo nguyên bản thông huyền cảnh thất trọng thiên đột phá đến quy khư cảnh. Tiểu Hữu, ngươi cùng Nhậm gia ân oán lão phu cũng hiểu biết. Bất quá Nhậm gia lão tổ đã bị Tiểu Hữu sư tôn chém giết, Tiểu Hữu làm gì lại giết đến tận cửa đâu? Đại trưởng lão biết được Lãnh Yên Nhiên sư tôn khủng bố, nói chuyện thời điểm cũng là khách khí, thậm chí còn hơi hơi đối với Lãnh Yên Nhiên chắp tay. Các ngươi là đến giúp Nhậm gia ra mà sao? Lãnh Yên Nhiên thấy đối phương cũng là hữu lễ, dứt khoát khẽ vuốt cằm xem như chào hỏi, lập tức liền hỏi nàng quan tâm vấn đề. Nếu là đối phương muốn bảo vệ Nhậm gia, vậy coi như có chút khó làm, dù sao cũng là cùng sư muội có liên quan Thánh Sơn. Có thể Nhậm gia, nàng lại nhất định phải diệt. Đắc tội các nàng thiên đạo các, cũng đã mất đi cơ hội xuống còn. Nếu như mở cái này tiền lệ, về sau chẳng phải là thế gian này thế lực nào cũng dám giẫm thiên đạo các hai cước. Cái kia đem đưa sư tôn mặt mũi ở chỗ nào? Cái này, Tiểu Hữu, không bằng để Nhậm gia cho ra một số bổ khuyết, việc này coi như cho ta Thánh Sơn một bộ mặt, như thế nào? Lúc trước đúng là Nhậm gia không đúng trước, nhưng mặc cho nhà dù nói thế nào cũng là ta đông được thế lực, Thánh Sơn cũng không thể gặp chết mặc kệ. Đại trưởng lão có chút xoắn xuýt, nhưng vẫn là đưa ra chính mình ý tứ. Xin lỗi, vãn bối làm không được. Nhậm gia đã đắc tội ta thiên đạo các, cũng đã chú định hắn kết quả. Bất quá đã tiền bối ra mặt, ta có thể cho Nhậm gia mọi người cơ hội thứ hai. Nếu như hiện tại phát hạ thiên đạo lời thề thoát ly Nhậm gia, tự phế tu vi, có thể sống. Lãnh Yên Nhiên trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng làm ra chính mình nội bộ. Trang diện này nhắc tới cũng buồn cười. Rõ ràng Lãnh Yên Nhiên chỉ là một cái quy khư cảnh nhất trọng thiên tu sĩ, lại thảo luận đông vực đỉnh cấp gia tộc Nhậm gia chết sống. Có thể đại trưởng lão biết, đối phương cũng không phải là đang nói đùa. Nắm giữ một vị luyện hư cảnh đại năng sư tôn làm chỗ dựa, nàng có tại đông vực tùy tâm mà làm tư cách. Đồng thời, đại trưởng lão hết sức rõ ràng, Lãnh Yên Nhiên sau lưng vị sư tôn kia, cực kỳ bao che khuyết điểm, thậm chí cực kỳ khủng bố, trong lúc nói cười móc nhân tâm ba. Ha ha ha, buồn cười cùng cực. Coi như ta Nhậm gia không có có phân thần cảnh cường giả tọa chấn lại như thế nào, ngươi thật coi ta Nhậm gia là quả hờm mềm hay sao? Đã lao tổ vẫn lạc tin tức ngươi đã biết được, cái kia cũng không gạt ngươi, ta Nhậm gia trưởng quản một đầu đông vực linh mạch, ngươi nếu đem ta Nhậm gia bước đến tuyệt địa, cùng lắm thì ta liền dẫn bạo linh mạch, mọi người cùng nhau vẫn lạc chính là. Nhậm gia chủ đang nghe Lãnh Yên Nhiên mà nói về sau, mặt lộ vẻ mỉm mai, thần sắc tự nhiên nói, bọn họ Nhậm gia nếu không phải có này đến bài tồn tại, không có lao tổ tông tọa chấn, sớm đã bị thế lực khác từng bước xâm chiếm. Chỉ cần có cái này linh mạch tại, đối phương dù là vận dụng phân thần cảnh cường giả tấn công, cũng chỉ có thể rơi vào đồng quy vu tận xuống tràng, không có cái nào người phân thần cảnh sẽ như thế không để ý tánh mạng đến đánh lên Nhậm gia. Chỉ cần cho bọn hắn mấy trăm năm, bọn họ sớm muộn có thể tích tụ ra đến một cái khác phân thần cảnh cường giả. Ai, Tiểu Hữu, bây giờ tình huống cũng là như thế. Nếu như ngươi khăng khăng đối Nhậm gia xuất thủ, đối với mình cũng không chỗ tốt. Không bằng ấn lão phu nói, để hắn giao ra một số bổ khuyết, việc này như vậy coi như thôi. Đại trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa khuyên nhủ. Hắn thấy, Nhậm gia bây giờ đã đem át chủ bài nói ra, Lãnh Yên Nhiên tất nhiên cũng sẽ không lại tiếp tục cường ngạnh đi xuống. Ách, không cần nhiều lời, nếu là tiền bối muốn xuất thủ ngăn cản, vậy liền động thủ. Không phải vậy, còn xin tiền bối lui đến một bên là được. Liếc mắt Nhậm gia mọi người cái kiêu niệm mai biểu lộ, Lãnh Yên Nhiên mười phần khó chịu. Nàng thiên đạo các xưa nay không chủ động khinh người, nhưng nếu là bị người lấn đến trên đầu, lại không hoàn thủ, cái kia gọi đạo lý gì? Sư tỷ, muốn không? Muốn không trước được rồi, cùng lắm thì chờ trở về cáo chi sư tôn, để sư tôn định đoạt. Hoặc là chờ chúng ta lại tu luyện một số thời gian, lại đến thu thập bọn họ cũng không muộn nha. Lý Hữu Dung tuy nhiên không biết linh mạch uy lực nổ tung lớn bao nhiêu, nhưng nghe đại trưởng lão ý tứ, giống như thì liền trưởng lão nhóm cũng ngăn cản không nổi. Nếu là như vậy, sư tỷ khăng khăng động thủ chẳng phải là gặp nguy hiểm? Hữu Dung. Lãnh Yên Nhiên nghe nói như thế, biết được sư muội là tại lo lắng cho mình, lập tức hiếm thấy lộ ra mỉm cười, nói một tiếng Hữu Dung, lại vô đầu của nàng. Ừm a. Hữu Dung ngơ ngác đáp ứng nói. Sư tôn nói qua, nộ đến bất kỳ nguy hiểm nào đều không cần lo lắng. Hết thảy có sư tôn cho chúng ta chỗ dựa. Câu nói này ngươi cần phải nghe qua a. Ngươi nhập môn thời gian không dài, khả năng không biết được trong đó sâu cạn, đó cũng không phải bị khi phụ về sau, sư tôn sẽ tìm cơ hội giúp chúng ta báo thù ý tứ. Hôm nay ngươi hãy nhìn kỹ là được. Mặt khác, Hữu Dung, xuống núi đã lâu như vậy, sư tỷ có chút nhớ nhung sư tôn, ngươi thì sao? Lãnh Yên Nhiên ngữ trọng tâm trường cười, đối Hữu Dung nhẹ nói. Hữu Dung, cũng muốn sư tôn. Chương 107, Trần Đạo Huyền buông xuống, tiền bối cũng không muốn cùng chúng ta cùng chết đi. Nghe được sư muội, Lãnh Yên Nhiên cười. Chỉ có trải qua mấy lần nguy hiểm nàng mới hiểu sư tôn câu kia, hết thảy có vi sư vững tâm, câu nói này hàm kim lượng có bao nhiêu. Hữu Dung trung quy là nhập môn thời gian quá ngắn, không biết sư tôn đến tuột cùng là dạng gì vô thượng tồn tại. Tiểu Hữu, ngươi nói là? T. Chân tiên bối cũng tới đông vực. Đại trưởng lão nghe được Lãnh Yên Nhiên, cả người đầu tiên là sức sở, theo sau chính là hít sâu một hơi. Nếu là vị kia Trần tiên bối cũng tới đông vực, hôm nay sự kiện này sợ là thật không cách nào lành. A, sư tôn cũng tới sao? Sư tôn ngài ở chỗ nào? Là đang cùng Hữu Dung chơi bịt mắt trốn tìm mà. Lý Hữu Dung nghe được đại trưởng lão cũng là sức sở, lập tức liền đánh giá chung quanh, muốn tìm đến sư tôn dấu vết để lại. Đại ca, nếu là có luyện hư cảnh cường giả buông xuống, cái này tranh vào vũng nước đục, chúng ta Thánh Sơn vẫn là đừng nhúng vào. Một bên nhị trưởng lão nghe được lời của mọi người cũng là có chút lo lắng. Tuy nói bọn họ Thánh Sơn cũng có Trung Châu thế lực bắt đuổi, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, nếu là Đông vực buông xuống một tôn luyện hư cảnh đại năng, Thánh Sơn có thể chống đỡ không được. Giả thần giả quỷ, liền xem như luyện hư cảnh lại như thế nào, linh mạch nổ tung phía dưới, phương viên trăm dặm hết thể hóa thành cho tàn, liền xem như luyện hư cảnh cũng vô pháp ngăn cản. Nếu như ngươi bây giờ thối lui, ta Nhậm gia nguyện ý cho ra một cái giá vừa ý, không cần thiết huyên náo không chết không thôi, như thế nào? Nhậm gia gia chủ đang nghe Lãnh Yên Nhiên sư tôn lại là luyện hư cảnh đại năng, cũng là không khỏi giật nảy mình. Cảm tình đối phương sau lưng còn có dạng này đại năng sư tôn chỗ dựa, chắc không được không kiêng nể gì như thế. Các ngươi hiểu lầm, sư tôn hạng gì tồn tại, như thế nào nhàn đến đông vực. Có điều, không quan trọng. Lãnh Yên Nhiên nghe được lời của mọi người, mà không thay đổi nói ra. Nói xong, tại mọi người nhìn soi mói, chậm rãi giơ lên thí thần thương. Có thể mọi người thấy đến lại có chút một bức. Cái này, đây là làm gì? Thánh Sơn đại trưởng lão nhìn lấy Lãnh Yên Nhiên cử động, cũng không khỏi đưa tay muốn đi ngăn cản. Sư tỷ ngươi làm gì nha? Sư tỷ ngươi không nên nghĩ không ra nha. Lý Hữu Dung cũng là dọa đến vội vàng muốn đi kéo sư tỷ tay. Bởi vì, lần này nhắc lên thí thần thương, cũng không phải là chỉ hướng Nhậm gia, Lãnh Yên Nhiên trực tiếp đem đầu thương nhắm ngay ngực của mình. "Đừng sợ, đợi chút nữa ngươi liền hiểu." Lãnh Yên Nhiên đối với sư muội cười cười, đối mặt vô cùng sắc bén tản ra nồng đậm sát khí thí thần thương, nàng lại không có chút nào phòng ngự, hung hăng hướng về chính mình tim đâm tới. Không có bất kỳ cái gì khẩn trương, thậm chí, Lãnh Yên Nhiên còn cảm thấy mười phần hết sức an toàn. Thế gian không có so đối mặt tử vong càng thêm an toàn sự tình. Dù sao, "Veng", một đạo linh khí bao phủ toàn trường. Đem Thánh Sơn đại trưởng lão, nhị trưởng lão hai vị phân thần cảnh cường giả đều cho thổi đến đứng không vững lúc la lúc lắc. Chỉ có Lý Hữu Dung, Lãnh Yên Nhiên hai người không bị ảnh hưởng. Đồng thời, một bóng người xuất hiện tại Lãnh Yên Nhiên trước người, đem hộ trong ngực, thì thần thương vẫn chưa đâm đến Lãnh Yên Nhiên tim, mà chính là chọc vào Trần Đạo Huyền trên lưng. "Để cho ta Trần Đạo Huyền thật tốt nhìn một chút, đến tột cùng là ai như thế dũng cảm, đối với đệ tử của ta hạ tử thủ. Thật là lớn gan." "Tử? Ừm. Thí thần thương. Ừm, các loại, tình huống như thế nào?" Trần Đạo Huyền vừa hàn lâm, liền cau mày, trong lòng không khỏi có chút nộ khí. Dù sao hắn nhưng là nhận được đệ tử sắp tao ngộ vẫn là nguy hiểm nhắc nhở mới buông xuống. Có thể theo cẩn thận cảm thụ, lại phát hiện chọc vào trên lưng mình, lại là thí thần thương. "Sư tôn." Tiên nhiên ngược lại là không có gặp phải nguy hiểm, chủ yếu là muốn sư tôn. Tiên nhiên mặt đỏ lên, vội vàng thu hồi thí thần thương, ghé vào sư tôn trong ngực nhu nhu nhược nhược nhỏ giọng nói ra. "Cắt." Trần Đạo Huyền cảm giác não tử trong lúc nhất thời đều nhanh chuyển không tới. "Sư tỷ quả nhiên không có gạt ta, chỉ muốn như vậy liền có thể nhìn thấy sư tôn hay." "Sư tôn, sư tôn." Hữu Dung cũng muốn ôm một cái. Lý Hữu Dung đầu tiên là ngơ ngẩn xuất thần về sau, nhất thời hưng phấn nào tới, tại sư tôn trên lồng ngực được phân cho một chỗ cắm rủi. Vừa rồi còn có chút nghĩ không thông sư tỷ có phải hay không phát điên, nguyên lai đây cũng là triệu hoán sư tôn bí thuật mà. 6. Trần Đạo Huyền trong ngực ôm lấy hai người đệ tử, trầm mặc thật lâu, cuối cùng chỉ có thể dùng một chữ để hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Một bên Thánh Sơn đại trưởng lão, nhị trưởng lão cũng đều dọa đến quá sức. Còn tưởng rằng Lãnh Yên Nhiên như thế cực đoan, là dự định ở chỗ này tự sát, để này sư tôn vì nàng báo thù đâu. Không có nghĩ rằng, này sư tôn vậy mà thật có thể buông xuống nơi đây. Cái này, quả nhiên là luyện hư cảnh có thể làm được. Gặp qua Trần Tiền Bối, đại trưởng lão, nhị trưởng lão liếc nhau, vội vàng hướng lấy Trần Đạo Huyền không người cúi đầu. "Hai người bọn họ không có lấn phụ các ngươi a?" Trần Đạo Huyền không có phản ứng hai người, đầu tiên là hỏi trong ngực đệ tử. Khi lấy được cái này, Thánh Sơn hai người cũng không có khi dễ đệ tử về sau, Trần Đạo Huyền mới quay về hai người khẽ vuốt cảm ra hiệu đứng dậy. Bực này đợi trong lúc đó, đại trưởng lão mồ hôi lạnh trên trán đã rơi xuống. Một bên nhị trưởng lão còn có chút không hiểu, vì sao đại ca sẽ khẩn trương như vậy? Có thể chỉ có đại trưởng lão minh bạch, trước mặt vị này Trần Tiền Bối, có thể so sánh đệ tử của hắn muốn hung ác nhiều hơn. Nhậm gia xong, tuyệt đối xong. Một lát sau, Trần Đạo Huyền cũng theo Lãnh Yên Nhiên trong miệng biết được chuyện đã xảy ra. "Sư tôn, về sau nếu là có cho nhớ ngươi, liền có thể học sư tỷ nhìn thấy sư tôn ai." Một bên Hữu Dung nghĩ đến cái gì, đột nhiên kích động nói ra. "Đừng. Loại phương pháp này, về sau vẫn là ít dùng tốt, lại nói chúng ta mới tách ra hơn nửa tháng, muốn vi sư, đại khái có thể làm xong sự tình về núi nha." Trần Đạo Huyền nghe nói lời này, liền vội mở miệng ngăn lại. Dạng này gặp mặt, một lần cũng là 1000 hệ thống điểm, tuy nói đôi hắn hôm nay tới nói cũng không tính nhiều, nhưng cũng không thể xa xỉ như vậy a. Đồng thời lo lắng đề phòng, không chỉ muốn lo lắng đệ tử bị địch nhân đánh giết, thậm chí còn đến lo lắng đệ tử tự sát, cái này ký hiệu nhãn hiệu đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Lần này vi phạm lần đầu, vi sư liền không nói cái gì. Vừa vặn thuận tay đem cái này Nhậm gia giải quyết. Trần Đạo Huyền bất đắc dĩ vuốt vuốt hai người đệ tử đầu, sau đó mới quay người nhìn về phía Nhậm gia. "Vị này tiền bối, ta Nhậm gia nguyện ý ra một nửa tài sản xem như bồi thường đổi lấy hòa giải. Nếu là tiền bối khăng khăng động thủ, ta chắc chắn dẫn bạo linh mạch, tiền bối thân là luyện hư cảnh đại năng, cũng không muốn cùng ta chờ con kiến hôi cùng nhau mất mạng a." Nhậm gia chủ khẩn trương nhìn lấy Trần Đạo Huyền, trong tay càng là cầm lấy một cái trận bàn, chỉ cần đem trận bàn kích hoạt, linh mạch bên trong sớm chôn xuống nổ tung trận pháp liền sẽ phát động. "Không cần a, một hồi đều là người quen, nói bồi thường quá tục a." Trần Đạo Huyền hiền lành cười cười, thuận miệng nói ra. Mọi người sau khi nghe xong cũng là sửng sở, Nhậm gia mọi người càng là nhẹ nhàng thở ra. Thương Long Thánh Diễm, chương 108, hủy diệt Nhậm gia, khen thưởng thêm 10 vạn hệ thống điểm. Mới đầu mọi người nghe được Trần Đạo Huyền nói tất cả mọi người là người quen, bồi thường thấy nhiều bên ngoài, còn có chút không hiểu. Nhất là Nhậm gia mọi người, bọn họ nhưng không biết cái gì thời điểm cùng luyện hư cảnh đại năng có giao tình. Chẳng lẽ là lão tổ tông giao tình? Cái kia cũng không đúng à, dựa theo tin tức, lão tổ tông nhưng chính là bị cái này vị đại năng cho rút trái tim, chết cực thảm. Không chờ mọi người mở miệng đặt câu hỏi, Trần Đạo Huyền liền tại mọi người nhìn soi mói, chậm rãi đưa tay. Thương Long Thánh Diễm. Đột nhiên, một đạo không có ý nghĩa màu vàng kim ngọn lửa nhỏ xuất hiện tại hắn ngón trỏ đầu ngón tay phía trên. Theo màu vàng kim ngọn lửa nhỏ xuất hiện, nhập ra trong phạm vi ngàn dặm trên bầu trời lại chỉ một thoáng mây đen dày đặc. Mọi người nhất thời kinh ngạc và phần, ngược lại không phải là chưa thấy qua có thể dẫn động thiên tượng thần thông, có thể ngày bình thường bọn họ tối đa cũng chỉ thấy qua có thể dẫn động chỉ là mấy dặm. Nơi nào thấy qua bực này che đậy phương viên mấy ngàn dặm phạm vi khủng bố dị tượng. Ngẩng đầu nhìn lại, mọi người càng là hai con mắt bỗng nhiên co rụt lại. Cái đó là Long. Cuối cùng là hạng gì thần thông, cho dù là tiên thuật cũng không gì hơn cái này đi. Đại ca, vịn một chút, chân có chút mềm nhũn. Thánh Sơn nhị trưởng lão nhìn lên bầu trời phía trên cự long, run rẩy đem cánh tay khoác lên bên người đại trưởng lão trên vai. Mà cái kia đại trưởng lão cũng không tốt gì. Cảm thụ được cái kia nồng đậm long uy, cho dù hắn có phân thần cảnh bắt trọng thiên cảnh giới, cũng không nhịn được muốn nằm rạp trên mặt đất, quỳ bái. Kéo kẹt kéo kẹt. Cố nén trong lòng cảm thụ, hàm răng lại không tự chủ run lên. Trên đỉnh đầu trong mây đen, lại ẩn ẩn có long ảnh hiện hiện, một đầu chiều cao trọn vẹn vạn trượng kim long, tại tầng mây ở giữa xuyên thẳng qua, bốc lên. Cuối cùng, cặp kia như là hai cái mặt trời đồng dạng chói mắt ánh mắt, nhìn về phía Trần Đạo Huyền trên ngón tay cái kia ngọn lửa nhỏ. Đây rốt cuộc là cái gì? Ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Đây cũng không phải là luyện hư cảnh có thể sử dụng thần thông. Dừng tay, dừng lại. Không phải vậy ta thì lập tức bóp nát trận bàn, dẫn bạo linh mạch. Nhậm gia gia chủ nhìn thấy trên bầu trời dị tượng, càng là dọa đến hai mắt đỏ bừng, hắn bản còn tưởng rằng bằng vào Nhậm gia phòng ngự trận pháp, cần phải còn có thể kéo dài một chút. Có thể nhìn đến cái này thần thông dị tượng về sau, hắn liền minh bạch, Nhậm gia tại cái kia người trước mặt, như là con kiến hôi đồng dạng. Nhậm gia đông đảo quy khư cảnh phía dưới hậu bối, càng là tại long áp phía dưới trực tiếp đã mất đi ý thức ảo ảo ngất. Đi. Trần Đạo Huyền nghe được đối phương uy hiếp, không khỏi khóe miệng hơi hơi câu lên ý cười. Dẫn bạo linh mạch. Tạm thời không đề cập tới đối phương có thể hay không tại hắn không nguyện ý tình huống dưới làm đến dẫn bạo, liền xem như dẫn nổ, linh mạch lại có thể lớn bao nhiêu uy lực. Nhiều nhất bất quá là có thể nổ chết một số luyện hư cảnh tiểu nắm sấp đồ ăn, hắn nhưng là thông huyền cảnh đại năng a, sẽ sợ linh mạch nổ tung. Dựa theo Trần Đạo Huyền suy đoán của chính mình, lúc trước hắn tại ngự không cảnh thời điểm, cũng đã dẫn động tiên kiếp, đoán chừng đã là bản thể thực lực đạt đến này phương thế giới cho rằng tiên nhân cảnh giới thực lực. Mà hiện nay, hắn đã cao hơn một tầng, đạt tới thông huyền cảnh, nếu là đoán không lầm, chỉ dựa vào bản thể thực lực, hắn cũng đủ để trấn áp tiên nhân tầm thường. Đến mức phương thế giới này bên trong bây giờ còn có tồn tại hay không tiên nhân, trước mắt hắn vẫn chưa biết được, nhưng cho dù có, cũng không sợ, thậm chí còn có chút kích động. Tiên nhân, cái kia đến là bao nhiêu hệ thống điểm a? Siêu, theo Trần Đạo Huyền mở miệng, trong tay cái kia đạo không đáng chú ý màu vàng kim ngọn lửa nhỏ liền lâng lâng hướng về Nhậm gia rơi đi. Mọi người không khỏi khẩn trương nhìn về phía cái kia ngọn lửa nhỏ, mà ngoại trừ mọi người, còn có cặp kia to lớn long nhãn, chăm chú đi theo ngọn lửa nhỏ quy tích. Cái này thần thông chính là Lý Hữu Dung tu luyện Hỗn Độn Thánh Long Quyết bên trong ẩn chứa. Màu vàng kim ngọn lửa chỉ là đưa đến chỉ dẫn tác dụng, chân chính uy hiếp chính là bên trên bầu trời cái kia đạo ngưng tụ mà ra kim long. Rốt cục, ngọn lửa nhỏ rơi tại Nhậm gia cái kia trận pháp trung tâm. Mọi người trong lòng run sợ coi là sẽ phát sinh cái gì tiếng vang, cũng hoặc là kinh khủng uy năng. Đã thấy ngọn lửa nhỏ bắn ra một tiếng, dập tắt. A, thì cái này có ý tứ gì? Một bên nhị trưởng lao thấy cảnh này, nhất thời có chút ngộng. Thì liên Nhậm gia mọi người cũng ngộng, lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, xem ra thời khắc sống còn, vị này Trần Tiền Bối vẫn là từ bỏ cùng bọn hắn đồng quy vu tận ý nghĩ. Đối với dẫn bạo linh mạch, hắn cũng không dám đánh cược tính mạng của mình. Ngâm. Chính khi mọi người mỗi người phỏng đoán thời điểm, trên bầu trời đầu kia vạn trượng cự long ngửa đầu một tiếng long ngâm, đem mọi người chấn động đến chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Ngay sau đó liền đối với cái kia ngọn lửa nhỏ dập tắt chỗ, mở ra miệng rồng. Long diễm theo trong miệng bỗng nhiên phun ra, nóng rực đến cực hạn nhiệt độ cao, đem không gian đều thiêu đến biến hình vật mèo. Trong lúc nhất thời, Nhậm gia phương viên như là ngày tận thế tới đồng dạng, trên bầu trời đằng đẵng biển lửa hạ xuống. Long diễm tại tiếp xúc đến hắn phòng ngự trận pháp về sau, liền nháy mắt đều không dừng lại, xoáng một tiếng, trận pháp tựa như cùng nước ngâm đồng dạng bị bốc hơi. Cảm thụ được cái kia kinh khủng biển lửa, Nhậm gia chủ nhất thời mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Hung hăng trợn mắt nhìn Trần Đạo Huyền liếc một chút, đem một đạo linh lực nạp vào trong tay trận bàn bên trong, dẫn động linh mạch bên trong nổ tung trận pháp. Biển lửa rơi xuống, Nhậm gia lại không có phát ra cái gì tiếng kêu thảm thiết. Tại long diễm tẩy lệ dưới, Nhậm gia mọi người căn bản là không kịp kêu thảm, liền bị đốt thành tro. Thậm chí thì liền xa xa tránh ở một bên đại trưởng lão, nhị trưởng lão, đều vội vàng tế ra một thân pháp lực hóa thành bình chướng, ngăn cách cái kia vẹn vẹn chỉ là tản ra một tia sóng nhiệt dư âm. Quá, quá đáng sợ. Này thần thông phía dưới, giống như tận thế. Cái kia long diễm cho dù là nhiễm một kia, cũng phải bị đốt thành cho bụi. Đại trưởng lão chết lặng nhìn lấy cái kia mảnh biển lửa, trong miệng tự lẩm bẩm. Một bên nhị trưởng lão càng là không ngừng mà phát run, mà lấy kiến thức của hắn, cũng chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế thần thông. Một lát sau, bên trên bầu trời vạn trượng cự long đình chỉ thổ tức, đối với Trần Đạo Huyền thật sâu túi xuống long tộc cao ngạo đầu lâu, dường như hoàn thành sứ mạng của mình đồng dạng, sau đó chậm rãi nương theo tầng mây tiêu tán. Trần Đạo Huyền cũng lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Trong đầu chờ mong đã lâu âm thanh vang lên. Ký chủ đánh giết vô lượng cảnh lục trọng thiên, khen thưởng 6000 hệ thống điểm. Ký chủ đánh giết vô lượng cảnh tứ trọng thiên, khen thưởng 4000 hệ thống điểm. Ký chủ đánh giết vô lượng cảnh tam trọng thiên, khen thưởng 3000 hệ thống điểm. Ký chủ đánh giết. Liên tiếp khen thưởng nhắc nhở, như là thiên lại chi thanh đồng dạng, để Trần Đạo Huyền không khỏi thầm than một tiếng, cảm tạ Nhậm gia lao thiết biếu tặng. Ký chủ triệt để hủy diệt Nhậm gia, khen thưởng thêm 100000 hệ thống điểm. T. 10 vạn. Nhậm gia thật sự là ta Trần Đạo Huyền quá mệnh hào huynh đệ, người quen làm việc cũng là ổn thỏa. Đợi một chuỗi đánh giết nhắc nhở qua về sau, cũng nên đón Trần Đạo Huyền đoán khen thưởng thêm. Chọn vẹn 10 vạn hệ thống điểm, thì liền Trần Đạo Huyền đều hơi kinh ngạc hít sâu một hơi. Chương 109, Thu Linh Mạch, trưởng lão đang ăn trộm cái gì? Trần Đạo Huyền chính đắm chìm trong thu hoạch hệ thống điểm trong vui sướng, vừa tính toán tính một chút lần này nhậm ra hết thảy cho hắn cống hiến bao nhiêu hệ thống điểm. Oeng! Một trận kịch liệt nổ vang ở sâu dưới lòng đất vang lên, đồng thời một cỗ kinh khủng linh lực cũng đang nhanh chóng mở rộng, lập tức liền muốn phá đất mà lên. Mặt đất theo nổ vang, không ngừng mà chấn động kịch liệt, cao lớn cây cối ầm vang sụp đổ. Không tốt, linh mạch phát nổ. Xong, xong, cái này xong. Thánh Sơn hai vị trưởng lão nghe được vang động, cái này mới phản ứng được. Vừa rồi vào xem lấy chấn kinh Trần Tiền Bối cái kia kinh khủng thần thông, đúng là đem nhậm ra chủ dẫn bạo linh mạch cử động đều cho không để ý đến đi qua. Nhậm ra cái này đầu linh mạch, trong lòng đất kéo dài ngàn dặm, phạm vi cực lớn, một khi dẫn bạo, căn bản là không kịp bỏ chạy. Đến lúc đó, phạm vi ngàn dặm bên trong, hết thảy sinh linh, liền xem như luyện hư cảnh đại năng, cũng đem tại linh bạo bên trong hóa thành hư vô. Trần Tiền Bối, linh bạo đã bắt đầu, không thể nghịch chuyển. Còn xin Tiền Bối xuất thủ cứu giúp. Thánh Sơn đại trưởng lão đột nhiên đối với Trần Đạo Huyền không người cúi đầu, lo lắng xin giúp đỡ nói. Gặp qua Trần Đạo Huyền hai lần đại trưởng lão, biết được hắn có một loại thần bí thân pháp, thậm chí có thể cách không buông xuống. Mới đối phương chỗ lấy dám không để ý đối phương dẫn bạo linh mạch cũng muốn xuất thủ, chắc hẳn cũng là bí pháp này mang tới lực lượng. Hiện nay duy nhất hy vọng sống sót, liền để cho Trần Đạo Huyền mang lên bọn họ cùng nhau rời đi. Một bên Trần Đạo Huyền như không có chuyện gì xảy ra nhìn cái kia đại trưởng lão liếc một chút, lại không chút nào động tác ý tứ. Mà Lãnh Yên Nhiên cùng Lý Hữu Dung, biết được sư tôn thực lực khủng bố, ngược lại là cũng không chút nào hoảng. Nhất là Lý Hữu Dung, ngược lại kích động nhìn dưới mặt đất, muốn gặp cái này khiến trưởng lão đều sợ hãi linh bạo đến tột cùng là dạng gì. Trong chớp mắt, mặt đất đã bắt đầu xuất hiện từng cái sâu không thấy đáy khe rãnh. Trong đó linh khí điên cuồng trào ra ngoài, hình thành kinh khủng phong bạo. Cái này đầu linh mạch, ngược lại là vừa tốt có thể mang về. Trần Đạo Huyền sờ lên cằm suy tư một lát, nguyên bản hắn là dự định trực tiếp đem cái này linh bạo tiện tay giải quyết. Nhưng đột nhiên hai mắt tỏa sáng, linh mạch loại vật này, vẫn là không muốn lãng phí cho thỏa đáng. Tiền bối, không đi nữa thì không còn kịp rồi. Một bên đại trưởng lão lo lắng vạn phần thúc giục nói. Có thể Trần Đạo Huyền lại tại hắn ánh mắt khó hiểu bên trong, nhỏ nhỏ giơ bàn tay lên, hướng về cái kia linh mạch đáp đi. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đang điên cuồng hướng ra phía ngoài phun trào linh khí, bắt đầu cực tốc co vào, lại một lần nữa chui trở về mặt đất kia khe rãnh bên trong. Cái này, lại đem đã nổ tung linh mạch chế trụ, cuối cùng là cái gì thần tiên thủ đoạn? Đại trưởng lao thấy thế cái cầm đều nhanh rơi trên mặt đất, mà Trần Đạo Huyền gặp linh mạch đã áp chế không sai biệt lắm, hắn lại tiện tay cách không một trảo. Ầm ầm, một trận so với vừa nãy càng thêm rung động dữ dội. Một trận này vang động có thể đem hai vị Thánh Sơn trưởng lão dọa sợ, còn tưởng rằng linh mạch lại bắt đầu lại từ đầu sụp đổ. Có thể ngay sau đó, tại hai người trừng lớn hai mắt khiếp sợ nhìn soi mói, linh mạch một đầu bị Trần Đạo Huyền theo lòng đất quất ra, vì không đem cái này ngàn dặm phạm vi mặt đất phá hư, Trần Đạo Huyền chỉ lưu một cái mở miệng. Trọn vẹn ngàn dặm dài linh mạch, không tiêu một lát, liền hiện lên hiện tại trước mắt mọi người, trôi nổi tại hư không bên trong. Thật không thể tin. Quả thực thật không thể tin. Như thế thủ đoạn, đã thông thiên. Chưa từng nghe nói có người có thể cưỡng ép đem linh mạch quất ra mà không phá hư. Thánh Sơn hai vị trưởng lão lúc này đã ngốc trệ, chỉ có thể thấp giọng lẩm bẩm nói: "Thu." Sau đó Trần Đạo Huyền khẽ nhíu mày, cảm thấy cái này linh mạch cũng quá lớn. Dứt khoát trực tiếp đối với linh mạch cách không một chỉ điểm tới, đem hóa thành một con lươn lớn nhỏ, nhưng nhìn kỹ lại phát hiện chính là long hình. Lại theo tay khẽ vẫy, liền đem đầu kia hóa thành tiểu long linh mạch thu nhập trong lòng bàn tay. Linh mạch tác dụng cũng không nhỏ, không chỉ có thể để chiếm cứ linh mạch thế lực lúc tu luyện làm ít công to, thậm chí còn có thể mang đến khí vận phù hộ. Bây giờ đem cái này linh mạch thu hồi, Trần Đạo Huyền lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Tạch tạch tạch. Thánh Sơn nhị trưởng lão lúc này cả người đánh lấy run rẩy, hàm răng không ngừng va chạm phát ra tiếng vang. Nhìn lấy Trần Đạo Huyền bóng lưng, như là gặp quỷ đồng dạng. Thánh Sơn đại trưởng lão tuy nói tốt hơn một số, nhưng toàn thân cũng sớm đã bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. A, nhị trưởng lão ngươi đang lén lén ăn món gì ăn ngon, Hữu Dung cũng muốn ăn, có thể hay không phân cho Hữu Dung một số? Lý Hữu Dung từ đầu đến cuối, cũng chỉ là tò mò nhìn cái kia linh mạch, cũng không có cảm nhận được trên đó có cái gì uy lực khủng bố. Trong hai vang lên nhị trưởng lão hàm răng va chạm thanh âm, nàng đột nhiên vịnh hai, liền vội mở miệng biểu thị chính mình cũng đói bụng. Ta cái gì cũng chưa ăn. Ta. Tạch tạch tạch. Đây là. Do đến. Tạch tạch tạch. Nhị trưởng lão hàm răng vẫn như cũ đụng chạm, gặp gềnh trả lời Hữu Dung vấn đề, sắc mặt càng là hết sức khó xử. Nghĩ hắn đường đường Thánh Sơn nhị trưởng lão, phân thần cảnh đại năng, tại Đông Bực cũng coi là cao cấp nhất tồn tại, không nghĩ tới hôm nay lại bị hoảng sợ thành dạng này. Hết lần này tới lần khác chỉ có thông huyền cảnh thất trọng thiên Lý Hữu Dung, còn không kinh hoàng chút nào biểu hiện, càng làm cho hắn cảm giác xấu hổ vô cùng. Ừm. Không đúng, Hữu Dung cái gì thời điểm đột phá đến thông huyền cảnh thất trọng thiên rồi? Ta nhớ được xuống núi thời điểm, nàng cũng mới thông huyền cảnh ngũ trọng thiên a. Đột nhiên nhị trưởng lao ý thức được cái gì, khiếp sợ sững sờ tại nguyên chỗ. Ngắn ngủi một tháng thời gian không đến, thì theo thông huyền cảnh ngũ trọng thiên, đột phá đến thông huyền cảnh thất trọng thiên rồi. Trong thời gian này đến cùng xảy ra chuyện gì, đến tột cùng phải bị cỡ nào để thường nhân khó có thể chịu được thống khổ, mới có thể tại ngắn ngủi không đến một tháng thời gian đột phá hai trọng cảnh giới. Hai vị, vừa mới các ngươi đang nói cái gì tới? Trần Đạo Huyền làm xong hết thảy, lúc này mới quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão hỏi, nhớ mang máng, vừa rồi giống như để hắn dẫn bọn hắn cùng một chỗ chạy trốn, còn nói cái gì không còn kịp rồi. Ách, không có việc gì, tiền bối không cần để ý. Đại trưởng lão gặp Trần Đạo Huyền xem ra, eo đều cung sâu hơn mấy phần. Nguyên bản hắn suy đoán Trần Đạo Huyền có thể là luyện hư cảnh tồn tại, có thể hiện nay xem ra, 10 phần sai. Luyện hư cảnh tuyệt đối làm không được trình độ này, Trần tiền bối đến tột cùng là cảnh giới gì tuyệt thế đại năng? Hả, không có việc gì coi như xong. Đúng rồi, tiên nhiên, Hữu Dung, các ngươi đem vi sư cho quyển kia kinh văn học như thế nào? Trần Đạo Huyền lại quay đầu nhìn về chính mình hai người đệ tử, nhẹ giọng hỏi.
Hồi bẩm sư tôn, đệ tử trên đường đã đem sư tôn cho đại bi chú siêu độ phần thuộc nằm lòng, chỉ là còn chưa bao giờ dùng qua, không biết hiệu quả như thế nào.
Lãnh Yên Nhiên nghe được sư tôn, cung kính trả lời.
Hồi bẩm sư tôn, hữu dung trên đường.
Hữu dung, ân.
Không có học.
Lý Hữu Dung hai cánh tay không ngừng điểm cùng một chỗ, càng nói tiếp vùi đầu đến càng sâu, sau cùng trực tiếp đem mặt vùi vào chính mình dao động bên trong.
Chương 110, soát công đức, khoan thai tới chậm điển thành chủ.
Nghe được Hữu Dung, Trần Đạo Huyền không khỏi vịn cái chán một trận bất đắc dĩ.
Thôi, tìm thời gian cái được thật tốt học một chút, đối với các ngươi có chỗ tốt.
Trần Đạo Huyền nhìn Hữu Dung bộ kia tự trách bộ dáng, cũng không tiện trách cứ, chỉ có thể coi như thôi.
Đã có cho không có học, vậy lần này soát công đức phúc lợi thì đều là Yên Nhiên một mình ngươi.
Đi đem Nhậm gia cho siêu độ đi, dù sao đều là người quen, thu cái giá hữu nghị, đợi chút nữa nhớ đến đem Nhậm gia bảo khố cùng tất cả có thể mang đi thiên tài địa bảo, tất cả đều lấy đi coi như thù lao.
Lập tức vỗ vỗ Lãnh Yên Nhiên bả vai nói ra.
A,
há, minh bạch sư tôn.
Lãnh Yên Nhiên đầu tiên là sửng sở, lập tức kịp phản ứng. Nàng nhớ đến sư tôn từng nói qua, giúp người siêu độ là có thể thu được một số công đức gia thân, tuy nhiên không có ý nghĩa, nhưng góp gió thành bão, chỉ cần trong thiên địa này thiện nhân nhiều một ít, vẫn là có không ít công đức.
Một bên Thánh Sơn hai vị trưởng lão nghe được cái này lời thoại, chỉ có thể yên lặng giơ ngón tay cái lên, nói một tiếng, "Diệu à,
chưa thấy qua như thế soát công đức. Trước để người ta diệt môn, sau đó lại để đệ tử đi siêu độ soát công đức, còn có so cái này rất tàn nhẫn sao?"
Trần Đạo Huyền ngoắc ở giữa, đem Nhậm gia còn đang thiêu đốt lấy long diễm dập tắt, mọi người kinh ngạc phát hiện, cái kia long diễm sau đó, Nhậm gia kiến trúc lại không có chút nào tổn hại. Cho dù là những cái kia vải vóc, thậm chí cũng không có ở long diễm phía dưới thiêu hủy, vẻn vẹn chỉ là người cũng bị mất.
Mà thôi.
Lãnh Yên Nhiên chậm rãi rơi tại Nhậm gia bên trong, ra dạng ngồi xếp bằng, trong miệng không ngừng ngâm tụng kinh văn. Theo Lãnh Yên Nhiên tụng kinh chi tiếng vang lên, hắn quanh thân lại ẩn ẩn xuất hiện rất nhiều hư ảnh, nhìn hắn khuôn mặt, chính là chết đi Nhậm gia mọi người. Chỉ bất quá lúc này Nhậm gia mọi người hư ảnh đều là đã không có bất kỳ ý thức nào.
Không chỉ không có bất kỳ cái gì hận ý, ngược lại đối với Lãnh Yên Nhiên thật sâu cúi đầu, sau đó hóa thành điểm điểm tinh mang tiêu tán.
Nhậm gia sao mà to lớn, bị Lãnh Yên Nhiên lần này siêu độ người, đủ có mấy ngàn.
Theo tụng kinh kết thúc, một đạo cũng không rõ ràng ánh sáng màu vàng ẩn ẩn rơi vào Lãnh Yên Nhiên trên thân, sau đó biến mất không thấy gì nữa.
T. Còn thật dẫn tới một tia thiên hàng công đức.
Cái này, lão phu trong lúc nhất thời không phản bắt được.
Thánh Sơn đại trưởng lão nhìn về phía cái kia một tia thiên hàng công đức, tuy nhiên không nhiều, nhưng lại chân thực tồn tại, nếu là nhiều năm tích lũy công đức, thậm chí có thể đắp nặng công đức kim thân, lúc độ kiếp cũng có thể lông tóc không thương.
Chỉ bất quá, Lãnh Yên Nhiên cái này công đức đường đi, để Thánh Sơn trưởng lão cảm thấy quá mức không hợp thói thường.
Cái này công đức, không sạch sẽ a.
Nào có chính mình giết người xong, sẽ giúp người siêu độ, đây quả thực quá bẩn a.
Nhưng không biết sao Trần Đạo Huyền thực lực quá mức khủng bố, hắn cũng chỉ dám thầm nghĩ trong lòng, căn bản không dám mở miệng đậu đen rau muống, không phải vậy nói không chừng hắn cũng có thể vì Lãnh Yên Nhiên cung cấp một tia công đức.
Cái này siêu độ, cũng tịnh không hao tổn phí công phu gì, một đoạn kinh văn kết thúc, không đến một phút, Lãnh Yên Nhiên liền một lần nữa đứng dậy.
Khôi phục chính mình ngày bình thường bộ kia băng lãnh bộ dáng, thậm chí trên thân còn tản ra từng tia sát khí.
Mọi người nếu không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực không thể tin được cái này thân bên trên tán phát sát khí ma tộc nữ tử, lại còn sẽ đọc Phật kinh siêu độ.
Sau khi đứng dậy, Lãnh Yên Nhiên cũng không có nhàn rỗi, đối với Lý Hữu Dung vẫy vẫy tay, hai người liền bắt đầu tại Nhậm gia công việc lưu bù lên, đem nhìn thấy thiên tài địa bảo đều thu đến ngọc bội không gian bên trong.
Còn tốt lần này đi ra ngoài, sư tôn cho ngọc bội tăng lên không gian chứa vật năng lực, không phải vậy cái này Nhậm gia nhiều như vậy thiên tài địa bảo, hai người sợ là muốn giả rót đầy trăm cái chứa vật túi.
Thì khi tất cả người coi là cuộc nháo kịch này tức sẽ kết thúc thời điểm, một thanh âm lại truyền vào trong thai mọi người.
Phương nào đạo hữu bắt giữ con ta, mau đem con ta còn tới.
Huyền Tiên thành thành chủ, khoan thai tới chậm, người chưa tới, âm thanh tới trước.
Trong lúc nhất thời, mọi người cùng xoát xoát quay đầu đi.
Mặt đất một gốc đại thụ che trời bên cạnh, Điền Cẩu run rẩy chui ra.
Cha, ta ở chỗ này.
Điền Cẩu lúc này cảm giác mình như là trở về từ cõi chết. Vốn cho rằng sẽ chết tại Nhậm gia trong tay, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, hai vị kia tiên tử lại thật có thể đem Nhậm gia bước đến tuyệt cảnh, thậm chí Nhậm gia lấy ra át chủ bài về sau, hai vị tiên tử sau lưng sư tôn càng là kinh khủng việc ra. Tiện tay liền đem Nhậm gia tiêu diệt, còn thuận tay đem nổ tung linh mạch áp chế thu lấy, sau cùng thế mà còn để đệ tử giúp đỡ siêu độ. Có thể nói là một con rồng an bài rõ ràng, ngoại trừ trình tự có chút không đúng lắm, biến thành trước hỏa táng lại siêu độ mà thôi.
Cầu Nhi, ngươi không sao chứ?
Thành chủ nghe nói thanh âm, nhất thời đi vào Điền Cẩu bên người, quan tâm hỏi, trên dưới đánh giá nửa ngày, phát hiện nhi tử không việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nghĩ đến lần này đắc tội Nhậm gia, hắn liền cau mày, y theo Nhậm gia tính khí, hắn cái này vị thành chủ khẳng định là không làm tiếp được. Chỉ cầu có thể đổi được tánh mạng đi.
Đúng rồi, bắt giữ ngươi người đâu?
Bị Nhậm gia diệt sao?
Thành chủ thấy Điền Cẩu một bộ run rẩy sợ hãi bộ dáng, không khỏi mở miệng hỏi, còn tưởng rằng nhi tử là bị Nhậm gia dọa đến.
Có thể nghe được phụ thân lời này, Điền Cẩu run rẩy ác hơn.
Cha, nghe ta một lời khuyên, trong này nước rất sâu.
Dạng này, cha, ngươi cùng ta cùng đi tìm vị tiền bối kia đập cái đầu, ta cảm thấy vị tiền bối kia sẽ không theo chúng ta so đo.
Đến mức Nhậm gia
đã không có.
Điền Cẩu một bên run rẩy, một bên ngự trọng tâm trưởng vỗ vỗ phụ thân bả vai, mười phần nói nghiêm túc.
Ngươi cái này Cẩu nhi tử, là bị sợ choáng váng a.
Nói cái gì mê sảng đâu.
Nhậm gia không có, dọn nhà a.
Như thế vừa vặn, nếu là không chọc tới Nhậm gia, cha ngươi ta cái này cái chức thành chủ còn có thể ngồi xuống.
Điền thành chủ thấy thế đều sắp không nhịn nổi rơi lệ,
nhìn em chính mình nhi tử dọa đến, đều nói mê sảng. Tên ghê tởm. Nếu là bắt đến hắn. Tiểu tử, ngươi là cái kia Huyền Thiên Thành thành chủ đúng không? Lão phu đối ngươi có chút ấn tượng. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, Thánh Sơn đại trưởng lão đã đứng ở Điền Thành chủ sau lưng. Nghe được cái này mang theo thanh âm quen thuộc, Điền Thành chủ trong lúc nhất thời còn nghĩ không ra là ai, yên lặng quay đầu nhìn qua. Bịch. Đợi thấy rõ khuôn mặt chính là Thánh Sơn đại trưởng lão, trực tiếp liền quỳ. Đại trưởng lão, ngài không phải là đem ta cậu nhi tử mang tới người a? Trong lúc nhất thời, Điền Thành chủ trong đầu lóe qua ngàn vạn ý nghĩ, trong nháy mắt minh bạch nhi tử vì cái gì nói phải quỳ phía dưới đập cái đầu cầu xin tha thứ, hợp lấy nhi tử chọc phải Thánh Sơn đại trưởng lão a. Cái này ký hiệu nhãn hiệu còn phải rồi. Cái này so trêu chọc nhầm ra, còn đáng sợ hơn. Thánh Sơn tại Đông vực, đây chính là cao cao tại thượng, sừng sững tại rất nhiều thế gia, tông môn phía trên tồn tại. Không, đó cũng không phải. Đại trưởng lão khẽ lắc đầu biểu thị cũng không phải là chính mình bắt con của hắn. Hả? Vậy là tốt rồi, vậy liền quá tốt rồi. Điền Thành chủ sau khi nghe xong, nhất thời dài thở dài một hơi, lập tức liền dự định đứng dậy, đã không phải chọc phải Thánh Sơn đại trưởng lão, vậy cũng không cần quỳ. Lão phu khuyên ngươi vẫn là đừng đi lên, miễn cho còn phải quỳ. Nghe ngươi nhà cậu nhi tử một lời khuyên, cùng vị tiền bối kia đập cái đầu, nhận cái sai đi. Đều là đông vực người, lão phu cũng không muốn nhìn lấy ngươi bị siêu độ. Chương 111, cậu chi đạo, nhi biết rõ, xem náo nhiệt. Nghe được đại trưởng lão, Điền Thành chủ cả người đều ngu ngơ tại chỗ đường này. Tiền bối. Đại trưởng lão ý của ngài là? Điền Thành chủ tự lẩm bẩm, nhưng trong lòng đống nhiên nắm chặt. Tại đông vực bên trong, ngoại trừ những cái kia ẩn thế không ra lão quái vật, Thánh Sơn đại trưởng lão thân phận đã có thể coi là tối cao người. Nhưng hôm nay thì liền Thánh Sơn đại trưởng lão đều cần kêu lên một tiếng tiền bối người, cái kia là bực nào tồn tại? Chẳng lẽ là đông vực mấy vị kia ẩn thế không ra lão quái vật? Đại trưởng lão cũng không có mở miệng giải thích, mà chính là chậm rãi tránh ra thân vị, để Điền Thành chủ thấy được nhậm ra phương hướng tình huống. Chỉ thấy một tên thanh niên trên mặt ý cười hiền lành, đúng lúc hướng hắn nhìn tới. Mà cái kia nhậm ra, bây giờ hỏa diễm đã tắt, nhưng Điền Thành chủ lại cảm thấy có chút quỷ dị. To lớn nhậm ra, làm sao lại không có một hai đâu? Cha, chính là, cũng là vị này tiền bối. Thiện tay liền đem nhậm ra diệt môn. Đến mức còn lại, hiện tại cũng không kịp giải thích cho ngươi. Ta cho tiền bối trước đập một cái. Điên cầu ở một bên nhìn phụ thân sững sờ, vội vàng áp sát tới, đối với Trần Đạo Huyền chỗ phương hướng bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Bành! Thật sự đem đầu đập xuống đất, cũng không dám đứng dậy, chỉ có thể chờ đợi lấy Trần Đạo Huyền phân phó. Đến mức Điền Thành chủ, nguyên bản còn cảm thấy là nhi tử bị hoảng sợ ra bị điên, có thể khi nhìn đến Thánh Sơn đại trưởng lão về sau, thì liền đại trưởng lão đều cần xưng đối phương vì tiền bối, vậy liền không phải nhi tử vấn đề. Bịch! Bành! Điền Thành chủ mười phần hiểu chuyện cùng nhi tử ngồi chồm hổm một loạt, hướng về Trần Đạo Huyền dập đầu cái đầu. Thậm chí cho đến bây giờ, Điền Thành chủ cũng không biết nhi tử đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, làm sao lại cùng bực này tồn tại dính líu quan hệ. Nhưng đập la được rồi, bọn họ Điền gia có thể phát triển cho tới bây giờ cấp độ, dựa vào là cái gì? Là cậu. Thậm chí vì thế, hắn chuyên môn cho nhi tử lên cái Điền cậu tên. Sách, Đông vực quả nhiên là cái đại địa phương, nhìn một cái này lễ gặp mặt nhiều khách khí. Nên trở về đi đâu đi. Trần Đạo Huyền đánh giá hai người liếc một chút, phát hiện người thành chủ kia cũng bất quá chỉ là một cái tịch diệt cảnh mà thôi, hiển nhiên hai người cũng không có trêu chọc đến đệ tử của hắn. Không phải vậy đừng nói là yên nhiên, liền xem như Lưu Dung, bây giờ đang sử dụng Thánh Long biến về sau, cũng đủ để nhẹ nhõm vượt qua hai cái đại cảnh giới trấn áp tịch diệt cảnh Điền Thành chủ. Nếu là bọn họ thật trêu chọc hắn hai người đệ tử, hiện nay cũng không có khả năng có cơ hội dập đầu. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Điền gia phụ tử hai người, nghe nói lời này như được đại xá, lại là liên tục dập đầu, lúc này mới dám đứng dậy. Sau đó đối với Thánh Sơn hai vị trưởng lão không người cúi đầu về sau, liền ngay cả bận bịu rời đi, thậm chí thì liền đầu kia ngự không cảnh tuấn mã, Điền cầu cũng không kịp mang đi. Đi ra một chút khoảng cách về sau, Điền Thành chủ mới giải thở dài một hơi. Người cái này cậu nhi tử, đến cùng là làm sao trêu chọc đến dạng kia tồn tại. Là cha thân là Huyền Thiên Thành thành chủ, đời này cũng vẹn vẹn mới chỉ thấy Thánh Sơn đại trưởng lão ba bốn mặt, có thể ngươi lại có thể trêu chọc đến Thánh Sơn trưởng lão đều với cao tồn tại. Ngươi thật sự là hưởng là điên cầu, quả thực bôi nhọ là cha cho ngươi đặt tên. Điền Thành chủ nhớ tới vừa rồi tình huống, còn có chút miệng đắng lưỡi khô, không khỏi đối với một bên Điền cầu một trận gỡ trách. Điền cầu bị phụ thân kiểu nói này, cũng là túi đầu không dám ngôn ngữ, lần này đúng là hắn tại họa, còn tốt vị tiền bối kia cùng hai vị tiên tử chưa từng truy cứu, cũng hoặc là căn bản là không có đem hắn để vào mắt đi. Đúng rồi, ngươi không phải muốn thành thân a? Nhà kia cô đương, là cha trở về vừa vặn giúp ngươi làm hôn sự, đến hưởng vui. Điền Thành chủ gặp hắn bộ dáng này, dù sao cũng là con ruột, nhất thời cũng có chút đau lòng lên. Dứt khoát lời nói xoay chuyển, thuận miệng nói ra. Không ngờ lời này vừa ra miệng, Điền Cẩu thì một cái lảo đảo, suýt nữa từ không trung rơi xuống. Ba. Một tiếng vang giòn, Điền Thành chủ một mặt ngậm bực nhìn lấy nhi tử. Tiểu tử ngươi chán xuống rồi. Nhi tử đánh lão tử, đảo ngược thiên cương, hôm nay lão tử trở về không lột da của ngươi ra. Điền Thành chủ bị nhi tử một bàn tay đánh ở trên mặt, đều ngậm, thực sự không nghĩ ra hôm nay đến cùng là đổ cái gì xui xẻo. Xuyệt. Cha, nói cẩn thận nha. Chờ trở về, ngươi chính là lột nhi tử ra đều được, nhưng là vạn vạn đừng nhắc lại thành thân sự tình, không phải vậy cái kế tiếp diệt môn chính là chúng ta Điền ra. Cậu chi đạo, nhi biết rõ. Điền cậu liền vội vàng che láo cha miệng, khẩn trương nói ra. Nghe nói lời này, Điền Thành chủ cũng minh bạch trong đó chỉ sợ có chỗ ẩn tình, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là cước bộ lại thêm nhanh thêm mấy phần. Đợi hai người sau khi rời đi, nhậm ra cũng chỉ còn lại có Thánh Sơn hai vị trưởng lão cùng Trần Đạo Huyền bọn người. Có thể Trần Đạo Huyền lại đột nhiên nhíu mày. Một bên hai vị tiến tới góp mặt vừa mới chuẩn bị định bợ một phen Thánh Sơn trưởng lão, nhất thời có chút hoảng rồi. các ngươi rất thích xem náo nhiệt sao? Đã như thế thích xem náo nhiệt, không bằng tới cùng Trần Mỗ cùng một chỗ náo nhiệt một chút. Trần Đạo Huyền cao mày, tiếng như chuông lớn truyền khắp phương viên mấy trăm dặm. Nghe nói lời này, Thánh Sơn hai vị trưởng lão liếc nhau. Chẳng lẽ là có người trong bóng tối điều tra? Có thể hai người bọn họ cảm giác bên trong, phương viên trăm dặm xác thực cũng không tu sĩ chỗ a. Nhậm gia phương viên trăm dặm, ngày bình thường căn bản cũng không cho phép có người tiếp cận. Sư tỷ, ngươi nghe, sư tôn giống như không vui, chúng ta muốn đừng đi ra ngoài nhìn xem. Chính chui đầu vào Nhậm gia thu thập thiên tài địa bảo Lý Hữu Dung nghe được sư tôn, đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi. Không cần, chúng ta vẫn là mau mau đem Nhậm gia bảo vật cất kỹ. Nhớ kỹ, nhất định muốn cẩn thận, không muốn buông tha bất luận cái gì có giá trị bảo vật. Sư tôn nói qua, ta thiên đạo các muốn lấy tiết kiệm công việc quản gia làm chủ. Lãnh Yên Nhiên cũng không ngẩng đầu lên liền thuận miệng đáp lại nói. Đối sư tôn, nàng có tuyệt đối tín nhiệm, chỉ cần sư tôn tại, vậy liền không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Có cái kia cái thời gian đi xem náo nhiệt, còn không bằng nhanh đưa Nhậm gia bảo vật thu lại đâu. Hả? Thế nhưng là Hữu Dung cảm thấy. Ân. Được rồi. Nghe được sư tỷ nói các nàng thiên đạo các coi trọng tiết kiệm công việc quản gia, Lý Hữu Dung không khỏi hơi sững sờ, muốn tự bản thân lên núi ngày đầu tiên, liền dùng dòng giá một ao linh dịch ngâm trong bồn tắm hấp thu. Cái kia linh dịch thậm chí so Thánh Sơn bên trong nàng đã từng đã uống còn tinh khiết hơn nhiều lắm, ở trên trước núi, nàng cũng chỉ có thể tại đột phá lúc phục dụng một bình nhỏ, thậm chí nửa bình. Sư tôn thiên đạo các, thật tiết kiệm công việc quản gia a. Tiền bối ngài đây là? Đại trưởng lão sững sờ chỉ chốc lát về sau, thận trọng mở miệng hỏi. Hừ, chạy. Náo nhiệt đều bị các ngươi xem hết, hiện tại không móc vé vào cửa liền muốn chạy. Trần Đạo Huyền không có phản ứng đại trưởng lão, mà chính là lông mày nhíu lại lạnh hừ một tiếng. Tiện tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, làm ra một cái kéo trở về kéo động tác. Bịch. Bốn bóng người đột nhiên ngã xuống tại Trần Đạo Huyền dưới chân. Chương 112, luyện hư cảnh cường giả, thiên giai pháp bảo cực phẩm linh thạch. Các vị, xem hết kịch liền chạy, không thích hợp a? Trần Đạo Huyền nhìn xuống dưới thân mọi người, khiêu mi hỏi. Một bên hai vị Thánh Sơn trưởng lão, tại bốn bóng người xuất hiện trong nháy mắt giật nảy mình. Rõ ràng tại hai người bọn họ cảm giác bên trong, căn bản cũng không có bất luận kẻ nào tại phụ cận. Trở lại tập trung nhìn vào, hai người càng thêm chấn kinh. T. Đại ca, ngươi nhìn cái kia con đao, có phải hay không đông vực đạo quỷ? Còn có cái kia, cầm lấy kiếm, có phải hay không ngàn năm trước liền không lại xuất thế lần nữa đông vực đệ nhất kiếm tu? Còn có cái kia ôm lấy cầm, cùng cái kia người thọ. T. Nhị trưởng lão nhìn lấy bốn người kia, đồng tử bỗng nhiên co vào, cùng một bên đại trưởng lão không ngừng nói ra. Nói xong lời cuối cùng, lần nữa hít sâu một hơi. Ở trong đó ba người đều là đông vực những cái kia ẩn thế không ra luyện hư cảnh lao yêu quái a. Nhưng cho dù là trong đó cái kia kiếm tu, tối thiểu nhất cũng đã trong mấy trăm năm không có lại lộ diện. Đến mức người thọ, hai người tuy nhiên không biết, nhưng cũng là thật sự luyện hư cảnh đại năng, bằng không thì cũng không có khả năng trốn được hai người bọn họ thần thức dò xét. Không nghĩ tới Trần Tiền Bối mới vừa nói xem náo nhiệt người, lại chính là những người này. Luyện hư cảnh, tại Trần Tiền Bối trước mặt, đã như là gà con vậy sao? Bị đột nhiên bắt chỗ này bốn người, hai mặt nhìn nhau, đều là nhìn ra đối phương trong ánh mắt chấn kinh cùng hoảng sợ. Bốn người bọn họ đều là bởi vì vừa rồi Trần Đạo Huyền sử dụng thần thông, trên bầu trời xuất hiện đầu kia vạn trượng cự long dị tượng hấp dẫn mà đến. Khi nhìn đến sự tình kết thúc về sau, bốn người liền dự định mỗi người hồi phủ, có thể không có nghĩ rằng thế mà bị phát hiện. Bốn người các ngươi là hoa vàng đại cô nương a? Sẽ chỉ len len tránh ở sau lưng nhìn, bây giờ bị Trần Mỗ lôi ra đến, thẹn thùng, sẽ không nói chuyện. Trần Đạo Huyền nhìn bốn người chậm chạp không có trả lời, ngựa khí mang theo không vui nói ra. Đang khi nói chuyện, ngón tay nhỏ khẽ nâng lên. Nhìn đến cái này quen thuộc động tác, cái kia bốn cái luyện hư cảnh đại năng, suýt nữa hoảng sợ nước tiểu. Vừa rồi bọn họ thế nhưng là thấy rõ ràng, gia hỏa này chính là như vậy nhẹ nhàng giơ tay lên chỉ, một túm ngọn lửa nhỏ, thì dẫn xuất cái kia kinh khủng thần thông. Tiền bối. Tiền bối chấm đã. Tại hạ chỉ là bị tiền bối thần thông hấp dẫn, đối tiền bối vô thượng thần thông tâm thần hướng tới, nhất thời nhịn không được mới đến đây quan sát. Tại hạ đối tiền bối kính nể giống như nước sông quần quần kéo dài không dứt. Tiền bối, tỉnh táo, nhất định muốn tỉnh táo. Ngài một chỉ này dưới đầu đến, lão người thọt ta nhưng là cúp trước a. Trong bốn người vẫn là cái kia người thọt phản ứng nhanh nhất, trước tiên thì đối với Trần Đạo Huyền không người cúi đầu, mặt mũi tràn đầy chất đống định nọ ý cười cầu xin tha thứ. Ba người khác nghe vậy, đều là trừng to mắt, nhìn về phía cái kia người thọt. Thật không biết xấu hổ ra hỏa. Thân là luyện hư cảnh đại năng, thế mà liền một điểm ra mặt cũng không cần. Quả thực là luyện hư cảnh sỉ nhục, cũng không biết đây là nơi nào tới ra hỏa, may mắn không phải đông vực người. Tiền bối, ta cũng giống vậy. Đúng đúng đúng, tiểu nhân cũng là bị tiền bối thần thông hấp dẫn, đối tiền bối vô cùng kính nể, nhất thời nhìn nhập thần. Vân đạo cũng là như thế, cũng là như thế. Đông vực ba vị luyện hư cảnh lão quái vật, liếc nhau về sau, đều là nhìn ra đối phương ánh mắt bên trong đối cái kia người thọ xem thường, nhưng thân thể lại hết sức thành thật. Sách, nguyên lai các ngươi biết nói chuyện a. Như vậy đi, bản các chủ cũng không phải người hiếu sát. Bất quá các ngươi đã nhìn náo nhiệt, dù sao cũng nên mua cửa phiếu, không sai a. Trần Đạo Huyền gặp bốn người bộ dáng này, dứt khoát lại đưa tay để xuống, đồng thời trong lòng thầm than, trắng bóng mấy chục vạn hệ thống điểm, sách, không có kiếm được, đáng tiếc. Bất quá bất luận như thế nào, hôm nay bốn người này cũng phải cho hắn một cái giá vừa ý, không phải vậy hắn rất khó làm a. Không tệ, tiền bối lời này có lý. Có thể may mắn quan sát tiền bối như thế nghịch thiên thần thông, tự nhiên dâng lên thiên tài địa bảo xem như tạ lễ. Đúng đúng đúng, ta cũng giống vậy. Đông vực ba người không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý xuống dưới, sợ chậm một giây Trần Đạo Huyền thì đổi ý, đem bọn hắn cũng cùng nhau siêu độ. Vừa rồi nhậm ra kinh lịch, bọn họ thế nhưng là để ở trong mắt. Tiền bối, lão người thọt ta không có vật gì tốt. Cái này tiên giai hạ phẩm pháp bảo, là lão người thọt một chút xíu nho nhỏ tâm ý. Lần này đi ra trên thân không mang bao nhiêu linh thạch, cái này 5000 cực phẩm linh thạch, cũng hiếu kính tiền bối. Còn xin tiền bối chớ có ngại ít. Một bên cái kia người thọn nhìn ba người liếc một chút, sau đó đúng là trực tiếp lấy ra một kiện thiên giai pháp bảo, lại lấy ra trọn vẹn 5000 viên cực phẩm linh thạch. T. Nghe vậy, đông bực ba người trực tiếp hít sâu một hơi, suýt nữa hôn mê. Cái này lão người thọn đến cùng cái gì đường đi, mặc rách tung tóe, tóc cũng rối bời, làm sao xuất thủ cũng là thiên giai pháp bảo. 5000 cực phẩm linh thạch, tuy nói không phải cái số lượng nhỏ, nhưng bọn hắn thân là luyện hư cảnh đại năng, nhiều năm như vậy nội tình cũng có thể cầm ra được, chỉ là có chút thịt đau thôi. Có thể thiên giai pháp bảo, ba người bọn họ liền xem như luyện hư cảnh đại năng, nhân thủ cũng liền 2-3 kiện mà thôi. Cái nào không phải làm thành lá bài tẩy của mình, ngày bình thường so với lao bà đều chân quý, ngoại trừ tu luyện cũng là tế luyện thiên giai pháp bảo. Ồ, đã như vậy, cái kia ba người các ngươi cũng ấn đồng dạng giá cả mua vé đi. Tuy nói không có nhiều, nhưng người nào để bản các chủ làm người thiện tâm đâu, cũng không muốn làm khó các ngươi. Thì mỗi người cầm một kiện thiên giai pháp bảo, 5000 cực phẩm linh thạch, ý tứ một chút, lần này cứ tính như vậy. Trần Đạo Huyền tiện tay tiếp nhận cái kia người thọt đưa tới chữ vật giới chỉ, nhìn cũng không nhìn liếc một chút liền trực tiếp đem thu nhập hệ thống không gian bên trong. Đối với phương thế giới này thiên giai pháp bảo, hoặc là linh thạch, hắn cũng không hứng thú quá lớn, chờ sau khi về núi vẫn là muốn toàn bộ đổi lấy thành hệ thống điểm mới thực dụng. Nghe nói Trần Đạo Huyền, đông vực ba người kia sắc mặt nhất thời thì khổ xuống dưới. Trong lòng càng là đem cái kia người thọt chửi rủa vô số lần, gia hỏa này lên ào ào giá vé a. Nguyên bản nói không chừng mỗi người ra 5000 cực phẩm linh thạch, thậm chí 1000 cực phẩm linh thạch cũng có thể đem chuyện này bỏ qua, dù sao bọn họ lại không làm chuyện gì, chỉ là quan sát từ đằng xa thôi. Đều do cái này người thọt. Bất quá cái này người thọt giống như thẳng có tiền, đợi chút nữa đem ngăn cản, chưa hẳn không thể trở về bản. Ba người đắng chắt liếc nhau, rõ ràng không nói gì, nhưng không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu, đặt quyết tâm muốn theo cái này người thọt trên thân đem lần này tổn thất tìm trở về. Đây là tại hạ cái kia phần, tiền bối xin vui lòng nhận. Bần đạo phần này cũng ở nơi đây, còn xin tiền bối tha thứ trước đó bần đạo sai lầm. Ta cũng giống vậy. Đông vực ba người chỉ có thể một mặt thịt đau mỗi người đem một kiện thiên giai hạ phẩm pháp bảo cùng 5000 cực phẩm linh thạch cung kính hai tay dâng lên. Trần Đạo Huyền tiện tay nhận lấy về sau, cái này mới lộ ra vẻ hài lòng ý cười. Đông vực quả nhiên là đại địa phương, sắc thực so Bắc vực bên kia hiểu lễ nghĩa. Đã các ngươi như thế thịnh tình, cái kia bản các chủ cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể cố mà làm nhận lấy. Chương 113, sư tôn hết rồi. Đi Thánh Sơn. Trần Đạo Huyền thu hồi mọi người cho ra pháp bảo cùng linh thạch về sau, lộ ra một cái mang theo ngượng ngùng nụ cười. Nhìn về phía bốn người ánh mắt đều và dễ dàng không ít. Tuy nói những vật này đổi thành hệ thống điểm, không có trực tiếp giết chết tới nhiều, nhưng chung quy cũng là vì hắn hệ thống điểm làm ra qua cống hiến đại thiện nhân đây này. Mọi người thấy Trần Đạo Huyền cái kia biểu tình ngượng ngùng, khóe miệng một trận co rút. Lời nói này đến, cùng bọn hắn là xin cho một dạng. Đây chính là mua mệnh tiền nha. Ai dám không cho? Tiền, tiền bối. Chúng ta có thể đi rồi hả? Cái kia kiếm tu yếu ớt mở miệng hỏi, mấy người khác cũng là nhìn về phía Trần Đạo Huyền, muốn trưng cầu đồng ý của hắn. Nhìn ngươi hỏi lời này, Trần trên người các ngươi, ngươi nếu muốn đi, bản các chủ còn có thể đưa ngươi bắt trở lại hay sao? Ngươi đem bản các chủ làm thành người nào? Trần Đạo Huyền nghe vậy mặt để lọt tấm giận, dường như thụ oan uổng đồng dạng. Mọi người nghe nói như thế lại là khoe miệng một trận cuốn rút, Huyệt Thái Dương cũng nhịn không được cuồng loạn. Bốn người bọn họ có thể không phải liền là bị Trần Đạo Huyền cho bắt tới sao? Đúng đúng đúng, tiền bối nói đúng, là tại hạ lỡ miệng. Đã như vậy, tại hạ cáo tử. Bần đạo cũng cùng đạo hữu cùng đi, cùng đi. Ta cũng giống vậy. Đông vực ba người lúc này là một khắc đều không muốn chờ lâu, lúc này trong mắt bọn hắn, vị này thâm bất khả chắc tiền bối quả thực hỉ nộ vô thường. Dường như đem bọn hắn xem như con kiến hôi đồng dạng trêu đùa, nếu là lúc này không đi nữa, vạn nhất cái này hỉ nộ vô thường tiền bối đổi ý, vậy nhưng là cùng. Trần Đạo Huyền khẽ bước cằm, ba người như được đại xá, không người bái thật sâu sau vội vàng rời đi. Hắc hắc, đã như vậy, lão người thọt ta cũng không quấy rầy tiền bối. Cáo tử, nếu là tiền bối tương lai có rảnh đến Trung Châu, lão người thọt ngược lại thì nguyện ý cho tiền bối làm một người dẫn đường. Gặp đông được ba người sau khi đi, mặc lấy rách dưới lão người thọt cũng cười hắc hắc, đối với Trần Đạo Huyền không người bái thật sâu cáo tử rời đi. Phản phất là biết được ba người kia ý nghĩ, lão người thọt cố ý chọn cùng ba người phương hướng ngược nhau rời đi. Xách, người này ngược lại là có chút ý tứ. Trung Châu a, xem ra có rảnh xác thực nên đi Trung Châu nhìn một chút. Trần Đạo Huyền nhìn về phía lão người thọt rời đi bóng lưng, hơi híp mắt lại lẩm bẩm nói. Đông vực ba người kia, hắn thấy không đáng giá nhắc tới, đời này tu vi đã định trước dừng bước tại luyện hư cảnh. Có thể cái kia lão người thọt khác biệt, rõ ràng mặc rách tả tơi, nhưng lại xuất thủ xa xỉ, thậm chí tu luyện chính là tiên giai công pháp. Cái này lão người thọt, cũng như Lý Thần Nhược đồng dạng, từng chiếm được tiên nhân truyền thừa. Bất quá thiếu ẩn ẩn có chút khác biệt, giống như công pháp cũng không hoàn chỉnh, chỉ là bản thiếu. Trung Châu, để Trần Đạo Huyền một chút nhắc lên mấy phần hào hứng. Đang lúc Trần Đạo Huyền suy nghĩ thời điểm, Lãnh Yên Nhiên cùng Lý Hữu Dung cũng đem từ trên xuống dưới nhà họ Nhâm tất cả thiên tài địa bảo tất cả đều thu thập hoàn tất. Sư tôn, bảo vật đều hảo hảo thu về. Lãnh Yên Nhiên đi vào sư tôn bên cạnh báo cáo. Ừm ân, đều thu lại, Hữu Dung cũng thu lại tốt nhiều bảo vật, sư tôn ngài nhìn. Lý Hữu Dung càng là trực tiếp đem chính mình ngọc bội hái xuống, đưa tới sư tôn trong tay. Sau đó một mặt chờ mong cùng đợi sư tôn khích lệ. Không tệ. Trần Đạo Huyền cười ha ha, đem ngọc bội kia bên trong thiên tài địa bảo đều thu nhập hệ thống không gian bên trong, nhưng lại tỉ mỉ cho Hữu Dung lưu lại rất nhiều linh thạch, tối thiểu làm cho đệ tử mua vài món đồ dùng. Sau đó lại đem ngọc bội tự mình cho Hữu Dung mang theo trở về. Hắc hắc. Sư tôn nói Hữu Dung không tệ. Lý Hữu Dung cúi đầu, một mặt thẹn thùng nhỏ giọng thầm thì. Thấy thế Lãnh Yên Nhiên cũng đem chính mình ngọc bội giao cho sư tôn, nháy nháy mắt, mong đợi nhìn lấy sư tôn. Khụ khụ, Yên Nhiên cũng rất tốt, nhất là lần này siêu độ sự tình, đáng giá khích lệ. Trần Đạo Huyền thấy thế, cũng không có không keo kiệt khích lệ nói, sau đó thu hồi trong đó thiên tài địa bảo, đem ngọc bội cho Yên Nhiên mang theo trở về. Sau đó lại quay người nhìn về phía một bên đã sớm chết lặng Thánh Sơn hai vị trưởng lão. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, hai vị Thánh Sơn trưởng lão sợ run cả người, liền vội vàng cong người. "Tiền bối, nếu là có dặn dò gì, cứ việc nói là được." Đại trưởng lão thận trọng hỏi. "Sự tình đã giải quyết, bản các chủ cũng nên trở về ngủ cái ngủ trưa. Ta hai cái này đệ tử, đoán chừng sẽ còn tại Đông Vực đợi một đoạn thời gian, trong thời gian này, làm phiền Thánh Sơn chư vị chiếu cố một hai. Nếu là ta hai cái này đệ tử về núi góp ta cái này làm sư tôn cáo trạng, ha ha. A, ngươi rất nóng à, làm sao một đầu mồ hôi?" "Chớ khẩn trương, chớ khẩn trương, bản các chủ làm người rất hòa thuận, không phải ngươi nghĩ cái loại người này." Trần Đạo Huyền nhìn chính mình lần này buông xuống lúc ở giữa đã nhanh phải kết thúc, liền dự định căn dặn Thánh Sơn người giúp đỡ chăm sóc mấy phần đệ tử, tối thiểu chớ có bị ủy khuất gì. Có thể nói lấy, hắn lại phát hiện hai vị kia Thánh Sơn trưởng lão eo càng cung càng sâu, sau cùng càng là mồ hôi trên trán đều chảy xuống. "Trần tiên bối yên tâm, tiên bối đệ tử tại Đông Vực không có bất luận cái gì ngoài ý muốn." Đại trưởng lão liền vội mở miệng cam đoan. Đến mức Trần Đạo Huyền nói hắn hiền lành, đại trưởng lão biểu thị sát thực thẳng hỏi tiện. "Trần tiên bối là ai, hắn còn có thể không rõ ràng a? Lần trước tại Bắc Vực thấy một lần thì rút nhậm lao tổ trái tim, lần này Đông Vực gặp nhau lần nữa, nhậm ra thì liệu đoàn siêu độ, thậm chí thì liền bọn họ Đông Vực cần thế không ra mấy cái kia luyện hư cảnh lão quái vật đều bị lôi ra đến một trận đe dọa, lưu lại bồi thường mới dám rời đi. Người nào hắn còn có thể không rõ ràng? Quả thực là lại lớn vừa cứng." Trần tiên bối lại lớn vừa cứng nắm đấm cùng thực lực khủng bố, để hắn nhìn mà phát khiếp. "Tiên nhiên, Hữu Dung, vi sư về trước. Các ngươi tiếp lấy chơi tiếp lấy lịch luyện, cái gì thời điểm muốn về đến, tùy thời trở về là được." Trần Đạo Huyền nhìn mình hai người đệ tử, thuận miệng dặn dò. "Đúng rồi, lần sau đừng có lại dùng như thế kích thích phương thức đến dẫn động vi sư buông xuống, nhất là Yên Nhiên." Tại biến mất mấy giây cuối cùng, hắn đột nhiên lại bổ sung. "Đúng, đệ tử nhớ kỹ, lần sau không dạng này." Lãnh Yên Nhiên nghe được sư tôn lời này, mặt nhất thời thì đỏ lên. Bây giờ suy nghĩ một chút, mình quả thật có chút quá mức xúc động. Thế mà dùng loại phương pháp này dẫn sư tôn buông xuống, trắng trắng để sư tôn khẩn trương một trận. Bất quá sư tôn cũng quá ôn nhu, thế mà đều không có trách phạt chính mình. Lãnh Yên Nhiên trong lòng nghĩ đi nghĩ lại, mặt càng đỏ hơn mấy phần. "Nô, sư tỷ, ngươi mau nhìn, sư tôn không có." Trần Đạo Huyền vừa mới nói xong liền hóa thành điểm điểm tinh mang biến mất tại nơi đây. Lý Hữu Dung thấy thế nhất thời kinh hô một tiếng. "Khục, lời này về sau cũng chớ nói lung tung." Lãnh Yên Nhiên vua hót một cái, đối chính mình cái này không giữ mồm giữ miệng sư muội mười phần bất đắc dĩ. "Cái gì gọi là sư tôn không có? Nhiều điểm xấu a." "Bất quá sư tôn xác thực không có, trên trận lúc này chỉ còn lại có các nàng hai người cùng Thánh Sơn trưởng lão." "Tiểu Hữu, đến đón lấy có tính toán gì?" Thánh Sơn trưởng lão gặp Trần Đạo Huyền rời đi, cũng coi như là thở một hơi dài nhẹ nhõm, dễ dàng không ít. "Sư tỷ, sư tỷ, chúng ta cùng đi Thánh Sơn trước đợi mấy ngày đi." Lý Hữu Dung đoạt trước một bước hồi đáp. "Được, vậy liền đi Thánh Sơn." Chương 114, thu hoạch lớn, hơn 30 vạn hệ thống điểm. Hư Vọng Sơn bên trong, Tiểu La Lệ Vũ Hấu Vi mười phần lo lắng đem Thiên Đạo Điện phụ cận tìm toàn bộ, lại không tìm được chủ nhân bóng người. "Ô meo, tiểu trà thụ, chủ nhân đâu?" Sau cùng Tiểu La Lệ đi vào ngộ đạo trà thụ bên cạnh, trông mong mà hỏi. Vừa rồi nàng rõ ràng nằm sấp tại trên người chủ nhân đang ngủ say, thân vị thiên đạo quy tắc biến hóa nàng, cũng có thể cảm nhận được chủ nhân quanh thân tán phát 3000 đại đạo pháp tắc. Ngày bình thường chỉ là nằm sấp tại trên người chủ nhân ngủ, liền so với nàng bình thường tu luyện đến tăng lên thực sự nhanh hơn nhiều. Nhưng lại tại vừa rồi, chủ nhân lại đột nhiên biến mất. Có thể đem Vũ Hấu Vi cho lo lắng. "Đừng hốt hoảng, theo trả trả kinh nghiệm, chủ nhân không đến thời gian một nén nhang liền sẽ trở về. Hẳn là đi xử lý chuyện gì đi." Lộ đạo trà thụ nhìn Vũ Hấu Vi khẩn trương như vậy, nhẹ nhàng đem nhánh cây đến ở tại trên thân, lan truyền tin tức nói. Lần thứ nhất chủ nhân đột nhiên biến mất thời điểm, nó đã từng có chút kinh hoàng, nhưng không biết sao bây giờ nó còn không cách nào biến hóa, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng phải dựa vào thân thể truyền đạt tin tức. Bất quá tại đã trải qua mấy cái lần về sau, Ngộ đạo trà thụ liền phát hiện, mỗi lần chủ nhân biến mất, không bao lâu liền sẽ trở về. Quả thật đúng là không sai, theo Ngộ đạo trà thụ tin tức vừa mới lan truyền cho Vũ Âu Vi, một bóng người liền đã một lần nữa nằm ở Ngộ đạo trà thụ phía trên, thoải mái duỗi lưng một cái. Thoải mái, lần này cũng không ít kiếm lời hệ thống điểm. Trần Đạo Huyền trở về sau, trong lòng có chút hài lòng, lần này không chỉ đạt được nhậm ra toàn diện 10 vạn hệ thống điểm khen thưởng thêm, thậm chí còn theo cái kia 4 cái luyện hư cảnh trong tay mỗi người thu một kiện thiên giai pháp bảo cùng 5000 cực phẩm linh thạch. "Miêu ô, chủ nhân về đến rồi." "Chủ nhân vừa mới đi nơi nào? Ấu Vi còn tưởng rằng chủ nhân không muốn Ấu Vi nữa nha." Vũ Ấu Vi nhìn đến chủ nhân đột nhiên trở về, nhất thời ngạc nhiên nhảy lên một lần nữa nhảy trở về chủ bên người thân mật tại trên người chủ nhân cọ sát, ghé vào nàng ngày thường vị trí bên trên. "Giúp ngươi hai vị sư tỷ xử lý một chút phiền toái nhỏ. Về sau gặp phải loại tình huống này, không cần kinh hoàng." Trần Đạo Huyền lôi kéo nàng cái kia hai cái báo mà thôi, một bên nắm chơi vừa cười nói ra. "Ô." Vũ Hấu Vi bị chủ nhân nắm bắt hai cái thai đóa, thoải mái lẩm bẩm một tiếng, đợi tại chủ nhân bên người để cho nàng cảm thấy tuyệt đối an toàn cùng dễ chịu. Bất quá phương thế giới này, giống như cũng rất khó có người có thể đối nàng sinh ra uy hiếp. Thân là thiên kiếp quy tắc biến hóa nàng, như toàn lực xuất thủ, đủ để bộc phát ra tiên nhân cảnh đồng dạng thực lực. Nhìn xem lần này kiếm lời bao nhiêu hệ thống điểm. Trần Đạo Huyền một bên vuốt vuốt Vũ Hấu Vi thú mà thôi, một bên trong lòng mặc niệm, cha nhìn lên lần này thu hoạch. "Ký chủ, Trần Đạo Huyền. Thế lực, Thiên Đạo Các. Chủng tộc, Nhân tộc. Đặc thù thể chất, Hồng Mông Tiên Tiên Đạo thể. Sở tu công pháp, Hỗn Độn Tiên Ma Quyết, viên mãn, Hỗn Độn Thánh Long Quyết, viên mãn. Thiên tư, Hồng Mông. Cảnh giới, Thông Huyền cảnh nhất trọng tiên. Hệ thống điểm, 142333. Đệ tử, Lãnh Yên Nhiên, Quy Khư cảnh nhất trọng tiên, Lý Hữu Dung, thông huyền cảnh thất trọng thiên. Nguyên bản tại hắn sử dụng 10 vạn hệ thống điểm, đột phá đến thông huyền cảnh về sau, đã còn thừa không nhiều hệ thống điểm, lúc này lần nữa tăng vọt đến hơn 14 vạn. Bất quá ở trong đó, còn có 1 vạn hệ thống điểm thì là bởi vì đại đệ tử Lãnh Yên Nhiên đạt được nữ đế vị trí, phần thưởng 1 vạn hệ thống điểm. Ách, ngược lại là quên đem hệ thống khen thưởng công đức đế tỷ thừa này lần giao cho Yên Nhiên. Trần Đạo Huyền đột nhiên nhớ tới cái gì, có điều rất nhanh liền không lại để ý, dù sao Yên Nhiên lúc này có thí thần thương kể bên người, cũng không thiếu pháp bảo sử dụng. Đợi Yên Nhiên về núi lại cho nàng là được. Đem hệ thống không gian bên trong thiên tài địa bảo cùng linh thạch, ngoại trừ lưu lại 1000 cực phẩm linh thạch bên ngoài, toàn bộ đổi lấy thành hệ thống điểm. Cái này 14 vạn hệ thống điểm, hiển nhiên cũng không thể để hắn hài lòng, dù sao lần này hắn còn rời chống nhậm ra bà khố. Theo Trần Đạo Huyền thanh âm rơi xuống, hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Đinh, đổi lấy thiên giai hạ phẩm pháp bảo ít năm, thu hoạch được 100000 hệ thống điểm. Đinh, đổi lấy 35000 cực phẩm linh thạch, thu hoạch được 70000 hệ thống điểm. Đinh, đổi lấy. Nghe được hệ thống không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở, Trần Đạo Huyền cảm thấy đây quả thực là trên đời này êm tai nhất thanh âm. Thiên giai hạ phẩm pháp bảo, một kiện có thể đổi lấy 2 vạn hệ thống điểm, tương đương với đánh giết phân thần cảnh nhị trọng thiên phần thưởng. Bất quá để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, rõ ràng chỉ xảo trá. Thu lễ thu 4 kiện thiên giai pháp bảo, có thể lại là 5 kiện. Tiên nhiên cùng Hưu Dung xem ra tại Nhậm gia trong bảo khố còn thu lấy 1 kiện, chỉ bất quá thiên giai pháp bảo hắn cũng không hề để ý, cũng không có đi thăm dò nhìn Nhậm gia trong bảo khố thiên tài địa bảo đến tột cùng là cái gì, liền trực tiếp đổi lấy thành hệ thống điểm. Đến mức cực phẩm linh thạch, lớn như vậy Nhậm gia cũng vẹn vẹn chỉ có 1.5 và viên. Đinh, đổi lấy hoàn thành, trung thu hoạch được 226980 hệ thống điểm. T. Thoải mái. Nghe được cuối cùng trọn vẹn đổi lấy đi ra hơn 22 vạn hệ thống điểm, Trần Đạo Huyền cảm giác cả người đều thoải mái bay. Tăng thêm nguyên bản hơn 14 vạn, hiện nay trọn vẹn đã đạt đến 369,000 nhiều hệ thống điểm. Hệ thống điểm 369,313. Nguyên bản không giàu có gia đình, đột nhiên thì giàu có. Sách, chỉ tiếc bây giờ thông huyền cảnh đột phá nhất trọng thiên liền cần 10 vạn hệ thống điểm, những thứ này hệ thống điểm cũng vẹn vẹn chỉ đủ đột phá tam trọng thiên thôi. Tiên nhiên cùng Hưu Dung lần này ra ngoài cũng không biết có thể hay không tranh giành điểm khí, lại để cho ta cái này làm sư phụ kiếm lời hắn cái 70-80 vạn, đột phá cái quy khư cảnh. Vừa nghĩ tới chính mình bây giờ muốn đột phá đến quy khư cảnh, trọn vẹn cần tiêu hao 100 vạn hệ thống điểm, Trần Đạo Huyền tựa như cùng bị rót một chậu nước lạnh đầu dạng. Bất quá cũng là không nhất thời vội vã, từ khi hắn thu đồ đệ đại đệ tử Lãnh Yên Nhiên, cho tới bây giờ cũng mới ngắn ngủi thời gian nửa năm tả hữu. Có thể cảnh giới của hắn lại trọn vẹn theo nguyên bản phàm nhân, đạt đến thông huyền cảnh. Đồng thời hắn thông huyền cảnh còn 10 phần khác biệt, dựa theo phỏng đoán của hắn, ngự không cảnh dẫn tới thiên kiếp cũng đã nắm giữ tương đương với tiên nhân thực lực. Lúc này thông huyền cảnh chỉ sợ thực lực đã đủ để chấn áp đồng dạng tiên nhân cảnh giới. Nếu như đột phá quy khư cảnh, chật chật chật. Ai, đệ tử bên ngoài cho ta cái này làm sư tôn kiếm lời hệ thống điểm, có thể ta lại như thế phóng túng chính mình. Cái này cũng không tốt. Thôi, trước ngủ một giấc liền sẽ không tội lỗi. Trần Đạo Huyền vừa nghĩ tới hai người đệ tử vì hắn hệ thống điểm tại đông đột chạy, liền không khỏi có chút đau lòng. Bất quá, trời đất bao la, ngủ lớn nhất. Hôm nay không mây, khí trời sáng sủa, thích hợp phơi nắng ngủ. Không lâu sau nhi, thiên đạo điện trước liền lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Một viên ngộ đạo trà thụ hơi hơi lắc lư, dây leo trên mặt ghế Trần Đạo Huyền ngủ thật say, vũ ấu vi thỉnh thoảng lóe qua mấy đạo hồ quang điện, để Trần Đạo Huyền ngủ được càng thêm dễ chịu mấy phần. Chương 115, lão người thọ thân phận, đến Thánh Sơn. Đông vực, một chỗ trên sơn quốc hư không. Ba vị, theo lão người thọ ta lâu như vậy, cũng nên hiện thân a. Cái kia lúc trước bị Trần Đạo Huyền cầm ra tới luyện hư cảnh quẻ chân lão giả, đột nhiên dừng thân hình, trên mặt ý cười nói ra. Theo lão người thọ thanh âm rơi xuống, sau người ba đạo thân ảnh không hẹn mà cùng hiện lên. Chính là cái kia đông vực ba vị luyện hư cảnh đại năng. Các hạ mới vừa xuất thủ hào phóng, để cho chúng ta nhìn mà than thở. Bất quá, ba người chúng ta dù sao không có các hạ tài đại khí thô, bây giờ mỗi người tổn thất nặng nề. Các hạ cũng không thể thì dễ dàng như vậy rời đi ta đông vực. Trong đó ôm đàn người, nhìn chằm chằm lão người thọ chậm rãi nói ra. Chúng ta cũng không yêu cầu gì khác, 5000 cực phẩm linh thạch dễ tính, có điều đạo hữu đến bổ khuyết chúng ta mỗi người một kiện thiên giai pháp bảo. Chỉ muốn đạo hữu đồng ý, ta ba người lập tức nhường đường, sẽ không làm khó đạo hữu. Một người khác nhìn lấy lão người thọ, cười tủm tỉm nói ra cái nhìn của mình. Đúng đúng đúng, ta cũng giống vậy. Sau cùng cái kia cóng trường đao luyện hư cảnh, cũng là liên tục gật đầu. Cùng là luyện hư cảnh, bọn họ đông vực ba người đều là luyện hư cảnh tam trọng thiên. Mà cái kia lão người thọ, mặc dù có luyện hư cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới, nhưng nếu là lấy 3-1, ba người vẫn là hết sức tự tin. Ha ha ha, các vị thực sẽ cùng lão người thọ nói đùa. Tạm thời không nói đến vừa rồi các vị đều là chủ động giao ra thiên giai pháp bảo cho vị tiền bối kia. Liền nói lão người thọ dạng nghèo kiết sắc này, các vị để cho ta lấy ra 3 kiện thiên giai pháp bảo, đây không phải là muốn cái mạng già của ta a. Lão người thọ nghe vậy lại cười lên ha ha, dường như nghe được cái gì chuyện cười lớn đồng dạng. Các hạ nếu là nói như vậy, sự tình sẽ rất khó làm a. Ba người gặp lão người thọ không có ý định của đi thay người, nhất thời liếc nhau, âm thầm gật đầu. Không giống nhau, lão người thọ mở miệng nói chuyện nữa, liền trực tiếp đồng thời động thủ, hướng lão người thọ làm khó dễ, chuẩn bị đánh hắn trở tay không kịp. Bọn họ cũng không tin, cái này lão người thọ có thể tiện tay xuất ra thiên giai pháp bảo làm bồi thường, trên thân sẽ không có mấy món đáng tiền pháp bảo. Ba người lúc động thủ, mỗi người đều là tế gia pháp bảo, sử xuất một kích mạnh nhất, dự định một kích coi như không thể mất mạng, cũng muốn đem lão người thọ cho đánh thành nửa tàn. Ai nha, các ngươi làm sao động thủ đều không nói một tiếng? Lão người thọ ta muốn là chết, các ngươi đông vực chỉ sợ phiền phức coi như lớn đi. Lão người thọ thấy thế cố ý giả bộ như giật nảy cả mình dáng vẻ, nhưng lại không tránh không né đứng tại chỗ cũ. Thiện tay theo trong tay áo móc ra một cái lệnh bài. Lệnh bài toàn thân đen nhánh, từ đặc thù vẫn thiết đúc thành. Trên đó hai chữ Thiên Vũ. Nhìn đến lệnh bài một khắc này, đông vực ba người như là thấy được chuyện kinh khủng gì, đều là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Phúc. Lập tức ba người cùng nhau phun ra một ngụm máu tới. Cũng không phải là lão người thọ xuất thủ dẫn đến, mà chính là ba người cưỡng ép đánh gãy chính mình thần thông, khí huyết sôi trào, bị phản vệ. Các hạ là Trung Châu Thiên Vũ con người, vì sao không nói sớm? Lần này là ta ba người không đúng, cái này cho các hạ nhường đường. Một người trong đó lau đi khỏe miệng máu tươi, có chút bất đắc dĩ nói. Khục, các hạ sớm báo ra thân phận, ta ba người cũng không đến mức đối các hạ xuất thủ a. Ta cũng giống vậy. Hai người khác cũng là có chút đắng chắc nhìn lấy cái kia lão người thọt lệnh bài trong tay, không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Cái này lão người thọt, thật là xấu a. Có Trung Châu Thiên Vũ quân thân phận lại không nói sớm. Sớm nói bọn họ người nào dám ra tay. Vẫn thật là lão người thọt nói, nếu là Thiên Vũ quân người chết tại bọn họ đông vực, phiền phức nhưng lớn lắm. Cái này Thiên Vũ quân, thế nhưng là Trung Châu tướng quân phụ thân vệ quân. Muốn gia nhập, thấp nhất yêu cầu chính là vô lượng cảnh thực lực, đãi ngộ cũng sẽ theo cảnh giới để cao mà biến hóa. Ba người bọn họ, có thể không thể trêu vào Thiên Vũ quân. Ha ha, lão người thọt cũng không nghĩ tới ba người các ngươi lại đột nhiên xuất thủ a. Gặp ba người ăn quả đắng, người thọt cười ha ha, tiện tay lại quân lệnh bài thu về. Có điều, các hạ nếu là Trung Châu Thiên Vũ quân người, vừa rồi cần gì phải của đi thay người? Trực tiếp quang minh thân phận, cho dù là vừa rồi vị kia hẳn là cũng không dám đối các hạ ra tay đi. Đột nhiên, cái kia ôm đàn người có chút nghi ngờ hỏi. Hai người khác cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc, có chút nghi không thông, cái này lão người thọt rõ ràng có mạnh như vậy thân phận bối cảnh, làm gì vừa rồi còn muốn lấy lòng vị tiền bối kia đây? Coi như đối phương mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn Trung Châu tướng quân phủ hay sao? Ha ha, cái này cũng không nhọc đến chư vị phí tâm, bất quá gặp nhau tức là duyên phận, lão người thọt xin khuyên các vị một câu, vị kia có thể không được trêu chọc. Lão người thọt nói xong, liền không để ý mọi người phản ứng, quay người khập khiễng rời đi, nhưng tốc độ kia lại hết sức nhanh chóng. Thẳng đến đi xa, lão người thọt vẫn không quên quay đầu mắt nhìn nhậm ra phương hướng. Người thọt ta lúc đầu may mắn gặp qua tướng quân đại nhân sử dụng thần thông trấn áp cường địch. Bất quá, vị kia thần thông, nhìn uy thế giống như cùng tướng quân so ra cũng không kém chút nào, không, khả năng càng thêm cường đại. Không nghĩ ra, đến cùng là nơi nào xuất hiện cái này nhóm cường giả. Lão người thọt nhìn qua nhậm ra phương hướng, tự lẩm bẩm. Sau đó liền không lại trì hoãn, nhanh chóng đi đường rời đi. Lão người thọt sau khi đi, đông được ba người lên nhau, đều lộ ra cười khổ. Được, ai về nhà nấy đi. Vị tiền bối kia chúng ta trêu chọc không nổi, cái này chiếu tướng phụ Thiên Vũ quân chúng ta càng trêu chọc không nổi. Ai, chuyện này là sao a? Nhìn cái náo nhiệt, đều có thể góp đi vào 5000 cực phẩm linh thạch cùng một kiện thiên giai pháp bảo. Thời giờ bất lợi u. Ba người thân là luyện hư cảnh lão quái vật, tại cái này đông vực hơn ngàn năm cũng chưa từng nhận qua bị khuất. Có thể hôm nay, lại tại trong thời gian thật ngắn ăn quả đắng hai lần, có thể nghĩ tâm tình có bao nhiêu bị khuất. Cuối cùng chỉ có thể vô mà tán, mỗi người dẹp đường hồi phủ. Thánh Sơn. Tại hai vị trưởng lão chỉ huy dưới, Lãnh Yên Nhiên cùng Lý Hữu Dung cũng rất mau tới đến Thánh Sơn dưới chân. Sư tỷ, trước đó Hữu Dung tại Thánh Sơn thời điểm, cũng là ở tại nơi này. Đột nhiên, Lý Hữu Dung một chỉ Thánh Sơn dưới chân một cái nho nhỏ phòng, kích động đối với sư tỷ giới thiệu nói. Nghe vậy, Lãnh Yên Nhiên quay đầu nhìn lại, nhìn về phía cái kia căn phòng nhỏ sau nhất thời nhíu mày. Cái này Thánh Sơn xem ra ngược lại là khí phái, nhưng làm sao chỉ cấp nàng sư muội Hữu Dung ở như thế vắng vẻ chân núi đâu? Nhất là cái này căn phòng, đắp lên 7 trật 8 trật, quả thực xấu đến nhà, liền xem như sơn giã thôn phu ở cũng sẽ không như thế kém a. Nói là cái nhà, không bằng nói là một số hòn đá miễn cưỡng chồng chất đi ra một cái nhà hình dáng. Không giống nhau Lãnh Yên Nhiên làm có dễ, một bên đại trưởng lão liền nhìn ra trong lòng của nàng suy nghĩ. Lãnh Yên Nhiên nhíu mày trong ngay mắt, hắn liền biết được cô nãi nãi này là hiểu lầm cái gì. Tiểu Hữu, kỳ thật ở trên núi chúng ta cũng cho Hữu Dung chuẩn bị đại điện. Dù sao cũng là ta Thánh Sơn thánh nữ, tuy nói không bằng hắn tỷ tỷ nổi danh, nhưng chúng ta cũng không đến mức khác nhau đối đại đúng không? Cái này căn phòng nhỏ, là chính nàng vụng trộm chạy xuống đắp lên. Chủ yếu là vì tìm cơ hội có thể vụng trộm chuẩn ra núi đi ngoại giới chơi đùa. Chương 116, bị sư muội đổi mới nhận biết, Yên Nhiên người tê. Đại trưởng lão nói xong, khẩn trương nhìn lấy Lãnh Yên Nhiên, sợ cô nãi nãi này không tin. Dù sao bây giờ Lý Hữu Dung thế nhưng là bái nhập vị kia Trần Tiền Bối môn hạ. Nếu là cô nãi nãi này trở về cùng Trần Tiền Bối cáo trạng, bọn họ Thánh Sơn phía trên nhưng là sáng lên một cái to lớn uy chữ. Lãnh Yên Nhiên nghe được đại trưởng lão giải thích, đầu tiên là sửng sở, lập tức liền thở thật dài một cái. Không có bất kỳ cái gì hoài nghi liền tin tưởng đại trưởng lão. Dù sao, cái này đích xác là Hữu Dung có thể làm đi ra sự tình. Còn nữa nói, cái này đại trưởng lão cũng không có lý do gì lừa gạt mình, đợi chút nữa lên núi, xem xét liền biết là không cho Hữu Dung chuẩn bị đại điện. Hắc hắc, sư tỷ, Hữu Dung đắp lên nhà còn rất giống dạng đúng không? Lý Hữu Dung lại không chút nào phát giác được vừa rồi mọi người ở giữa không khí khẩn trương, ngược lại một mặt mong đợi hướng sư tỷ hỏi. Ừm. Muốn cứng rắn nói lời, xác thực còn rất giống cái nhà. Ngoại trừ không phải cái nhà, cũng đều rất tốt. Lãnh Yên Nhiên nhìn một chút sư muội, lại nhìn một chút cái kia thảm không nỡ nhìn hòn đá nhỏ phòng, cuối cùng chật vật nói ra. Nói xong lời này, nàng cũng cảm giác mình lương tâm có chút đau. Nếu không phải vì chiếu cô sư muội cảm thụ, nàng đều muốn một thương đem hòn đá kia nhà đâm bảo, xấu như vậy cũng dám gọi nhà a. Lâm sẽ giải trừ, hai vị trưởng lão cũng dài thở dài một hơi. Chúng ta vẫn là lên trước núi đi, lên núi trò chuyện tiếp. Đại trưởng lão khôi phục lại bình tĩnh về sau, liền muốn tiếp tục hướng trên núi đi đến. Đợi chút nữa. Trưởng lão chờ một chút, Hữu Dung còn muốn đi mang lên Hữu Dung bằng hữu tốt nhất, cho sư tỷ quen biết một chút đâu. Lý Hữu Dung lại đột nhiên mở miệng lần nữa, đánh gây đại trưởng lão, hấp tấp thì hướng về chính mình cái kia tảng đá phòng bay đi. Thấy thế, hai vị trưởng lão liếc nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ. mà Lãnh Yên Nhiên thì không khỏi có chút hiếu kỳ lên. Sư muội tảng đá kia trong phòng còn nuôi cá nhân hay sao? Không có cảm nhận được người khí tức a? Không giống nhau, nàng mở miệng hỏi thăm hai vị trưởng lão, chỉ thấy Lý Hữu Dung đã xách lấy một cái đại bạch ngỗng, hào hứng bay trở về. Cái kia đại bạch ngỗng thật dài cổ bị chộp vào hắn tay bên trong, không ngừng giãy giụa, nhìn ra được mười phần không nguyện ý. Nhưng có cho đâu để ý những thứ này. Sư tỷ ngươi nhìn, đây chính là Hữu Dung tại Thánh Sơn bằng hữu tốt nhất. Chỉ là xuống núi lâu, không có Hữu Dung chăm sóc, nó đều đói gầy. Hữu Dung mười phần đau lòng nhìn lấy tại trong tay mình không ngừng giãy giụa đại bạch ngỗng, một mặt tiếc hận nói: "T, không nghĩ tới sư muội ở trên núi như thế cô độc, lại chỉ có thể cùng một cái đại bạch ngỗng làm bạn. Ai, về sau rất đúng sư muội tốt một chút." Lãnh Yên Nhiên thấy thế, không khỏi thở dài. Nàng từ nhỏ đến lớn, tuy nhiên cũng không phải là Lãnh gia dòng chính, thậm chí cũng không phải nhân tộc, nhưng tốt xấu bên người còn có Lãnh gia mọi người, đối nàng cũng không xấu. Nhưng có cho lại ngay cả cái bạn chơi đều không có, chỉ có thể cùng Bạch Nga làm bạn, quá thảm rồi. Khục, chúng ta lên núi trò chuyện tiếp. Đại trưởng lão sợ Hữu Dung lại nháo ra cái gì yêu tiêu thân, liền vội mở miệng nhắc nhở. Đúng rồi, Hữu Dung ngươi một chút lòng ra một chút, ngươi bằng Hữu tốt nhất sắp chết. Khởi hành thời điểm, đại trưởng lão liếc mắt dãy rủa càng ngày càng yếu ớt đại bạch ngỗng, nhỏ giọng nhắc nhở. A, đúng nga. Chết bắt đầu ăn thì không mới mẻ. Ha ha ha, đợi chút nữa thì làm phiền nhị trưởng lão giúp Hữu Dung làm một đạo kho ngỗng, sư tỷ còn không có hưởng qua nhị trưởng lão chủ nghệ đâu. Lý Hữu Dung nghe được đại trưởng lão, lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, sau đó đúng là trực tiếp đem nàng bằng Hữu tốt nhất đưa tới một mặt bất đắc dĩ nhị trưởng lão trong tay. Nghe nói như thế, Lãnh Yên Nhiên một cái lảo đảo, suýt nữa từ trên trời quẳng xuống. Mở miệng một tiếng bằng Hữu tốt nhất, hiện tại ngươi muốn ăn nó. Tiểu Hữu đừng hiểu lầm, Hữu Dung ở trên núi mỗi tháng đều sẽ có mấy cái bằng Hữu tốt nhất. Làm lên một cái bằng Hữu tốt nhất bị nàng ăn hết về sau, nàng sẽ bắt một cái bạn mới. Yên tâm ăn liền tốt. Đại trưởng lão đang khi nói chuyện đều e lệ có chút đỏ mặt. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Lý Thần Lượng, Lý Hữu Dung, rõ ràng là tỷ muội hai người, vì sao chênh lệch sẽ lớn như vậy đâu? Tuy nói Lý Hữu Dung thiên tư càng tốt hơn một chút, thậm chí khi còn bé vừa mới lên núi thời điểm, bọn họ là dự định toàn lực bồi dưỡng Lý Hữu Dung, đem Lý Thần Nhược xem như dự bị thành nữ. Có thể theo tuổi tác tăng trưởng, Lý Hữu Dung thần trí nhưng thật giống như một mực ngừng lưu tại khi còn bé, mà Lý Thần Nhược thì tu luyện khắc khổ và phần, một lòng hướng đạo. Cái này mới chậm rãi đem Lý Thần Nhược đẩy hướng trước đài, Lý Hữu Dung thì thuộc về nuôi thả trạng thái. Phía trên sân đạo, Lý Hữu Dung khẽ hát, thỉnh thoảng muốn lên bạn tốt của mình, còn quay đầu nhìn hai mắt đại bạch ngỗng. Lãnh Yên Nhiên thì là trầm mặc không nói, vừa mới đến Thánh Sơn liền bị sư muội đổi mới nhận biết. Thật sự là đáng giận a. Chẳng ở trong lòng cảm khái, đáng thương sư muội. Sớm biết, liền nên đáng thương nàng bằng Hữu tốt nhất đại bạch ngỗng, sách, cũng không biết đây là thứ mấy số đại bạch ngỗng. Vừa rồi sư muội nhìn về phía đại bạch ngỗng, nói hắn đói gầy thời điểm, nàng đều động dung, còn tưởng rằng sư muội như thế thiệt lương. Hiện nay suy nghĩ một chút, đây là sợ đại bạch ngỗng đói gầy. Thì thiếu, ăn không đủ no a huy. Trên đường đi ngược lại là lại không ngoài suy đoán phát sinh, bốn người rất nhanh liền đi tới đỉnh núi đất bằng phía trên. Lọt vào trong tầm mắt chính là bảy ngôi đại điện, bảo vệ lấy trung gian hai tòa. Lãnh Yên Nhiên thấy thế hơi hơi tắt lưỡi, theo đại điện này sắp xếp đến xem, thánh nữ địa vị tựa như còn tại trưởng lao phía trên. Cái này Thánh Sơn, ngược lại là kỳ quái. Thánh Sơn cũng không người cầm quyền, từ bảy vị trưởng lão cộng đồng phòng thủ, thậm chí cộng đồng bồi dưỡng thánh nữ tu luyện. Đại ca trở về rồi, đảm nhiệm ra sự tình giải quyết. Nhìn thấy đại trưởng lão trở về, mấy người trưởng lão khác ào ào hiện thân. Lần này xuống núi, chính là Thánh Sơn nhận được nhậm gia cầu viện, bất quá có đại trưởng lão, nhị trưởng lão tự mình hiện thân, tại cái này đông vực tất nhiên không có giải quyết không được sự tình. Ê, nhậm gia, được giải quyết. Đại trưởng lão đầu tiên là sững sờ, lập tức nhìn một chút bên người Lãnh Yên Nhiên, đối với cái kia mấy cái tên trưởng lão nói ra. Ừm, giải quyết liền tốt. Ai? Hữu Dung thánh nữ cũng quay về rồi. Ừm. Chờ một chút. Nhậm gia, được giải quyết là có ý gì? Trưởng lão kia trước là khẽ gật đầu cười nói, sau đó kinh ngạc phát hiện Hữu Dung cũng quay về rồi, chỉ bất quá còn có một tên chưa từng thấy qua ma tộc quy khư cảnh nữ tử, tuổi còn nhỏ liền có thực lực như thế, thuộc về thiên tiêu. Có thể không đợi hắn mở miệng hỏi thăm, lại đột nhiên cảm thấy có chút không đúng lắm, cái gì gọi là nhậm gia được giải quyết? Ai? Vị kia đông vực từng gặp qua Trần Tiền Bối, đối nhậm gia xuất thủ, ta Thánh Sơn lẫn vào không nổi. Mặt khác giới thiệu cho các vị một chút, vị tiểu hữu này chính là Trần Tiền Bối đại đệ tử. Đúng rồi, thần nữ đâu? Chương 117, Lý Thần Nhược xuất quan, khiêu chiến Lãnh Yên Nhiên. Nghe được đại trưởng lão, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được nói nhậm gia được giải quyết. Hợp lấy là vị nào luyện hư cảnh tồn tại xuất thủ. Thần Nhược từ khi sau khi trở về, liền một mực tại bế quan tu luyện cái kia vừa mới lấy được tiên giai công pháp. Bất quá dựa theo thần nhược thiên phú, bây giờ chắc hẳn đã nhanh muốn xuất quan. Một vị trưởng lão khẽ gật đầu về sau, mang trên mặt một cố vẻ kiêu ngạo nói ra: "Ai, ta Thánh Sơn hai vị thánh nữ, nếu là có cho có thể có thần như một nửa nỗ lực thì tốt biết bao. Lần này thần nhược tu luyện tiên giai công pháp về sau, cảnh giới hẳn là sẽ một chút lùi lại một số, nhưng không bao lâu liền có thể đột phá quy khư cảnh." Một tên trưởng lão khác cũng là nhịn không được cảm thán nói. Theo hắn tiếng nói vừa ra, mọi người cũng là liên tục gật đầu. Nhưng đột nhiên ở giữa, mọi người lơ đãng nhìn về phía Lý Hữu Dung, khi nhìn rõ Lý Hữu Dung cảnh giới về sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thông huyền cảnh thất trọng tiên. T. Lúc này mới xuống núi không đến thời gian một tháng, Hữu Dung là gặp cơ duyên gì sao? Khi nhìn rõ Hữu Dung cảnh giới chính là nhưng đã đột phá đến thông huyền cảnh thất trọng thiên về sau, tất cả trưởng lão cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Thì ngâm tắm rửa, tính toán cơ duyên sao? Lý Hữu Dung nghĩ yếu ớt nói. Mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được, hoàn toàn không tin Lý Hữu Dung nói tới, vẹn vẹn chỉ là tắm một cái thì có thể đột phá hai cái cảnh giới. Nếu thật sự là như thế, người nào còn cần tu luyện? Mỗi ngày ngâm trong bồn tắm ngủ, trực tiếp phao thành tiên nhân. Chính khi mọi người dự định tiếp tục truy vấn thời điểm, một tòa trong điện đột nhiên phát sinh dị biến, vô số linh khí bắt đầu hướng về cung điện kia tụ tập. Thần nhược thánh nữ thành công. Thấy thế, tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt thì mỗi người chờ ở cái kia trước đại điện, chờ mong lấy tu luyện tiên giai công pháp sau Lý Thần Nhược sẽ lớn bao nhiêu tăng lên. Tuy nhiên chuyển tu công pháp sẽ dẫn đến tu vi lùi lại một số cảnh giới, nhưng bởi vì công pháp phẩm giai đề cao nguyên nhân, thực lực ngược lại sẽ không giảm xuống, thậm chí sẽ có tăng lên. Lãnh Yên Nhiên thấy thế, tùy ý nhìn qua, không khỏi nhếch miệng. Cái này đưa tới dị tượng, cũng chả có gì đặc biệt. Cứ như vậy một cái nho nhỏ vòng xoáy linh khí, chỉ sợ hấp thu linh khí còn không bằng thiên đạo điện trước ngày bình thường linh khí nồng nặc nhiều đây. Cái này Thánh Sơn tuy nói cũng coi là một phương động thiên phúc địa, linh khí mức độ đậm đặc so với ngoại giới cao hơn gấp 10 lần có thừa. Nhưng so với bọn họ thiên đạo điện, quả thực kém gấp trăm lần không ngừng. Liên xem như tại thiên đạo điện phụ cận bình thường hô hấp thổ nạp, đều so tại cái này Thánh Sơn bên trong tu luyện tới yêu thắng. Không bao lâu, vòng xoáy linh khí tán đi. Thần Nhược lấy thông huyền cảnh liền có thể dẫn động vòng xoáy linh khí, quả nhiên không hổ là ta Thánh Sơn mấy ngàn năm khó gặp một lần thiên tài thánh nữ. Nhớ năm đó lão phu liền xem như quy khư cảnh, đột phá lúc cũng không có thể dẫn động dị tượng. Xem ra lần này thánh nữ tăng lên không nhỏ a. Đông đảo trưởng lao thấy thế cũng là ào ào gật đầu phụ họa. Chỉ bất quá lời này rơi ở một bên Lãnh Yên Nhiên trong hai, thậm chí là Lý Hữu Dung trong hai, đều cảm thấy mười phần buồn cười. Nhất là nhớ tới sư tôn lúc tu luyện, dẫn động linh khí, có thể so với mênh mông biển lớn đồng dạng, vô cùng vô tận, thậm chí còn có thể dẫn động thiên kiếp buông xuống. Trong lòng hai người cảm thấy cái này nho nhỏ vòng xoáy linh khí, căn bản là chưa nói tới dị tượng. Nhiều nhất, cũng là cái gợn sóng thôi. Theo âm thanh vang lên, đại điện cửa đá từ từ mở ra. Lý Thần Nhược vẫn như cũng là bộ kia không dính khói lửa trần gian tiên tử đồng dạng, đỏ trên bàn chân treo một cái tiểu linh đan. Hành tẩu thời điểm nhìn như giẫm trên mặt đất, nhưng thủy chung cùng mặt đất ngăn cách một chút khoảng cách. Dường như bụi đất đều không thể tiếp cận với nàng, nàng chính là trong thiên địa này là cao quý nhất tiên tử. Luận nhan trị, cùng Lý Hữu Dung gần như có bảy thành tương tự, chỉ là thân hình lại gầy gò không ít, hai người hoàn toàn cũng là hai thái cực. Thánh nữ lần này bế quan, còn thuận lợi. Lý Thần Nhược vừa hiện thân, các trưởng lão liền nhịn không được quan tâm mà hỏi. Làm phiên trưởng lão mong nhớ, lần này bế quan Thần Nhược đã đem tiên giai công pháp tu thành. Tuy nhiên rơi xuống hai cái cảnh giới nhỏ, nhưng không bao lâu liền có thể lại tu luyện từ đầu đến thông huyền cửu trọng. Không, rất nhanh liền có thể đột phá quy khư cảnh. Lý Thần Nhược bình thản đáp lại chư vị trưởng lão. Lập tức đột nhiên cả người sức sở, cũng phát hiện đứng tại cách đó không xa Lý Hữu Dung cùng Lãnh Yên Nhiên. Lãnh tiên tử, Hữu Dung cũng quay về rồi. Lý Thần Nhược nhìn lấy hai người, lập tức bước nhẹ tiến lên, đối với Lãnh Yên Nhiên hơi hơi chắp tay. Lãnh Yên Nhiên thấy thế thì gật đầu ra hiệu. Trước đó bí cảnh bên trong, đa tạ Lãnh tiên tử đem cơ duyên nhường cho, không phải vậy Thần Nhược cũng tu không được cái này tiên giai công pháp. Vừa vặn, lần này Lãnh tiên tử đến ta Thánh Sơn làm khách, Thần Nhược cái này thì an bài thật kỹ, chiêu đãi tiên tử. Lý Thần Nhược trong lòng đối Lãnh Yên Nhiên thủy chung vẫn là ôm lấy một tia cảm kích, dù sao lúc trước cái kia Xích Vân Tử là tuyển định Lãnh Yên Nhiên vì người truyền thừa, nếu không phải Lãnh Yên Nhiên cự tuyệt, nàng cũng không chiếm được tiên giai công pháp. Tạ thì không cần, lại nói, cái này cũng chưa nói tới cơ duyên gì. Nếu như có thể mà nói, không bằng an bài cho ta một chỗ có thể tu luyện chỗ yên tĩnh đi. Lãnh Yên Nhiên tùy ý khoát tay áo, nàng đối với sống phóng túng cũng không hứng thú, sở cầu bất quá là tu luyện tới tiên nhân chi cảnh, có thể chân chính thành vị sư tôn trợ thủ đắc lực. Lãnh tiên tử tu đạo chi tâm, Thần Nhược kính nể. Cái này liền cho tiên tử an bài nơi tu luyện. Tiên tử hơi đợi một lát là đủ. Lý Thần Nhược khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía một bên trưởng lão nhất thời hiểu ý, đi cho Lãnh Yên Nhiên chuẩn bị chỗ ở. Mà lúc này Lý Thần Nhược đánh giá Lãnh Yên Nhiên, lại kinh ngạc phát hiện, thực lực của đối phương chính là không sai đã đạt đến quy khư cảnh. Theo cái kia bí cảnh bên trong trở về, mới qua chừng một tháng thời gian, đối phương nhưng từ thông huyền cảnh thất trọng tiên, đột phá đến quy khư cảnh, tốc độ như vậy cũng quá nhanh. Lại một nghĩ lại, cái kia bí cảnh bên trong gần như hơn chín thành thiên tài địa bảo đều cuối cùng đã rơi vào Lãnh Yên Nhiên túi, chắc hẳn cũng là dựa vào những cái kia tư nguyên trồng chất đi lên đi. Lãnh tiên tử, Thần Nhược vừa mới tu thành tiên giai công pháp, bây giờ đối thực lực còn có chút không rõ ràng lắm, không biết có thể thỉnh giáo một ít. Lý Thần Nhược trầm ngâm một lát sau, lại ánh mắt kiên định nhìn lấy Lãnh Yên Nhiên đề nghị so tài. Trước đó tại bí cảnh bên trong, nàng liền bị Lãnh Yên Nhiên đè ép một đầu. Hiện nay tuy nhiên thực lực của nàng lùi lại hai cái cảnh giới nhỏ, Lãnh Yên Nhiên thì trở thành quy khư cảnh. Có thể nàng lại tu luyện là tiên giai công pháp, vốn là có thể vượt giai chiến đấu nàng, tại có tiên giai công pháp gia chỉ dưới, chưa hẳn không thể cùng Lãnh Yên Nhiên luận bàn một chút. Cái này, tốt a, như ngươi mong muốn. Lãnh Yên Nhiên muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ tới đối phương dù sao cũng là sư muội tỷ tỷ, xem như cho sư muội một số mặt mũi, liền chỉ điểm cái này Lý Thần Nhược một hai. Đa tạ Lãnh tiên tử. Đợi chút nữa, mong rằng tiên tử thủ hạ lưu tình. Lý Thần Nhược sau khi nghe xong, làm cái tư thế mời, muốn mang theo Lãnh Yên Nhiên tiến về Thánh Sơn luyện võ trường phía trên. Không cần phiền toái như vậy, ở chỗ này cũng được. Chương 118, thời gian 3 cái hô hấp, giết ngươi 7 lần. Tại Lãnh Yên Nhiên trong mắt, liền xem như cái này Lý Thần Nhược đột phá đến quy khư cảnh, nàng cũng có thể nhẹ nhõm một chỉ trấn áp. Không, thậm chí coi như nàng đột phá đến tịch diệt cảnh, thậm chí vô lượng cảnh, cũng giống như nhau kết quả. Vốn là một đầu ngón tay vấn đề, làm gì tốn công tốn sức tiến về luyện võ trường đâu. Có thể Lãnh Yên Nhiên lời này rơi vào đông đảo trưởng lão trong hai, lại không khỏi cảm giác đối phương có chút quá mức cao ngạo. Tuy nhiên nàng cảnh giới cao hơn một số, nhưng thánh nữ bây giờ thế nhưng là tu luyện tiên giai công pháp, đối thực lực ra chỉ chừng mấy lần. Dù là thật không thể chiến thắng Lãnh Yên Nhiên, tối thiểu cũng không đến mức xuất hiện tính áp đảo nghiêng về một phía. Tuy nhiên trong lòng làm như thế nghĩ, nhưng nghĩ đến đối phương có cái kinh khủng sư tôn, đông đảo trưởng lão cũng chỉ có thể giữ im lặng im lặng, chỉ có thể ở tâm bên trong chờ mong thánh nữ có thể tranh giành điểm khí, coi như đánh không thắng cũng phải để đối phương xem ra chật vật một điểm, giết giết nàng nguyệt khí. Không hổ là Lãnh tiên tử, quả nhiên tự tin. Lý Thần Nhược ngược lại là không có cảm thấy có vấn đề gì, đi qua tại bí cảnh bên trong tiếp xúc, nàng cũng hiểu biết Lãnh Yên Nhiên có cao ngạo tư bản. Thậm chí nếu không phải Lãnh Yên Nhiên, lúc trước bí cảnh bên trong đừng đề cập thu hoạch được công pháp truyền thừa, chỉ là cái kia trong quan tài người, nàng liền ứng đối không được, chín thành phải bỏ mạng tại cái kia hang đá bên trong. Tính được, Lãnh Yên Nhiên không chỉ đối nàng có cơ duyên đem tặng chi tình, càng có ân cứu mạng. Ngươi cũng không cần khẩn trương, ta sẽ đem tu vi áp chế đến thông huyền cảnh thất trọng tiên, sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Lãnh Yên Nhiên đem mọi người biểu lộ thu hết vào mắt, một bên nói, một bên liền đem thực lực của mình khống chế tại thông huyền cảnh thất trọng tiên. Tu luyện sư tôn cho thần thoại công pháp, còn cần dựa vào cảnh giới đi chấn áp đối tay, dưới cái nhìn của nàng, là tại cho sư tôn hổ thẹn. Lần này cử động, để vây xem Thánh Sơn trưởng lão nhất thời hai mắt tỏa sáng. Như là trước kia, bọn họ cảm thấy giữa hai người, đại khái có thể có chia 3-7, thậm chí 16 mở. Hiện nay, tối thiểu cũng là chia 5-5, thậm chí 7-3 mở, Lý Thần Nhược là 7. Thần Nhược, Lãnh tiên tử dù sao người tới là khách, đợi chút nữa chú ý phân tức. Đại trưởng lão nghĩ đến vị kia kinh khủng Trần Tiên Bối, nghĩ sâu tính kỹ sau đó, đúng là trực tiếp đối Lý Thần Nhược nói ra. Trưởng lão, ngươi cũng quá đề cao Thần Nhược, không, hẳn là quá coi thường Lãnh tiên tử. Lý Thần Nhược nghe vậy khẽ lắc đầu, dù là hiện nay Lãnh Yên Nhiên áp chế tu vi, nàng vẫn không có cái gì niềm tin quá lớn thủ thắng. Lần này bất quá là vì kiểm nghiệm thực lực của mình, cùng nhìn xem tiên giai công pháp đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Không biết tại Lãnh tiên tử trong mắt, hai người chúng ta ở giữa, phần thắng bao nhiêu. Trở về trưởng lão lời nói sau, Lý Thần Nhược nhìn về phía Thủy Trung bình tĩnh Lãnh Yên Nhiên hỏi. Chia 3-7 đi. Lãnh Yên Nhiên nghĩ, tùy ý đáp. Ồ, Lãnh tiên tử cho rằng Thần Nhược chỉ có 3 thành phần thắng sao? Lý Thần Nhược nghe vậy cũng là hơi hơi kinh ngạc, bây giờ nàng tu luyện tiên giai công pháp, tại Lãnh Yên Nhiên trong mắt cũng không chịu được như thế sao? Không, ngươi hiểu lầm. Ý của ta là, thời gian 3 cái hô hấp, ngươi sẽ chết 7 lần. Lãnh Yên Nhiên nghĩ, cuối cùng vẫn nói một cái bảo thủ nhất con số. Có thể lời này rơi tại trong thai mọi người, sao mà cuồng vọng. Ha ha, không hổ là Trần Tiền Bối cao đồ, thì liền tính cách cũng cùng Trần Tiền Bối không khác nhau chút nào. Đại trưởng lão nghe vậy vớt râu cười khẽ, còn tưởng rằng Lãnh Yên Nhiên lời này là nói cười. Đã như vậy, còn mời Lãnh tiên tử chỉ giáo. Lý Thần Nhược cũng bị lời này nghe được sững sờ, lập tức sắc mặt nghiêm túc, vận chuyển công pháp khí tức không ngừng cất cao, rõ ràng chỉ có thông huyền cảnh thất trọng thiên, nhưng tản ra uy thế lại so với lúc trước cửu trọng thiên càng sâu. Xem xét lại Lãnh Yên Nhiên, từ đầu đến cuối đều vòng ngực mà đứng, đừng nói lấy ra thí thần thường, liền công pháp đều chẳng muốn vận chuyển. Tiên tử cẩn thận. Lý Thần Nhược thanh em rơi xuống, đoạt ra tay trước một bước, một cái thuấn thân liền tới đến Lãnh Yên Nhiên trước người, trên chân cái kia linh đang pháp bảo tương xứng rung động, ý đồ nhiễu loạn Lãnh Yên Nhiên tâm thần. Sau đó lại trực tiếp tế ra tại bí cảnh chi ở bên trong lấy được vào cái ngày đó giai pháp bảo, đối với Lãnh Yên Nhiên toàn lực nhất kích đập tới. Một lần, Lãnh Yên Nhiên môi son khẽ mở, trong miệng tự lẩm bẩm. Đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì phản kháng, mặc cho Lý Thần Nhược pháp bảo nện ở trên người. Mọi người thấy thế không khỏi kinh hãi, nếu là Lãnh Yên Nhiên tại bọn họ Thánh Sơn bị thương, y theo vị kia Trần Tiền Bối tinh khí, việc này nhưng lớn lắm. Có thể không chờ bọn họ ngăn cản, lại phát hiện Lý Thần Nhược công kích trực tiếp xuyên thấu Lãnh Yên Nhiên thân thể. Hư ảnh. Mọi người cái này mới phản ứng được, cái kia lại chỉ là một cái bóng mờ. Có thể mặc cho bọn họ tại chỗ bảy vị trưởng lão đều là phân thần cảnh, đều căn bản không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Lãnh Yên Nhiên lại xuất hiện thời điểm, đã đứng ở Lý Thần Nhược sau lưng, ngón tay dừng lại tại nàng sau đầu một tấc chỗ. Lại đến. Lý Thần Nhược kinh ngạc sau khi, càng là trong lòng dâng lên nồng đậm chiến ý, nàng không tin chính mình cho dù là tu luyện tiên giai công pháp, còn cùng Lãnh Yên Nhiên chênh lệch thật lớn như thế. Tuyệt không có khả năng này. Theo nàng lần công kích thứ hai rơi xuống. Hai lần. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lãnh Yên Nhiên vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn lấy công kích của nàng, không trốn không né, chỉ là yên lặng tính toán. Tan ảnh tan đi, Lãnh Yên Nhiên ngón tay vẫn như cũ dừng lại tại không đủ hắn thân thể một tấc chỗ. Giữa hai người trong chốc lát chính là chém giết mấy lần, 3 lần, 7 lần, không đến thời gian 3 cái hô hấp, Lãnh Yên Nhiên cũng đã làm được nàng nói tới, giết đối phương 7 lần. Cái này 7 lần, thậm chí không cần tiên ma chỉ cần nàng mượn nhờ linh lực chỉ điểm một chút dưới, liền đủ để đem Lý Thần Nhược đánh giết. Nếu là vận dụng tiên ma chỉ, liền hoàn toàn không cần như vậy phiền toái, chính diện một chỉ là đủ. Lại đến. Lý Thần Nhược nghe được Lãnh Yên Nhiên trong miệng nhẹ nhàng nói ra 7 lần, cả người đều lâm vào một loại gần như thất thần trạng thái. Nàng không nghĩ ra, vì sao nàng cùng Lãnh Yên Nhiên ở giữa chênh lệch sẽ thật lớn như thế. Luận tiên tư, nàng chính là thánh giai, luận công pháp, nàng chính là tiên giai, luận pháp bảo, nàng càng là vận dụng tiên giai pháp bảo, bất luận theo phương diện nào đến xem, đều không nên thua triệt để như vậy. Nếu là lần thứ 8, ta sẽ giết ngươi. Lãnh Yên Nhiên gặp Lý Thần Nhược trạng thái không đúng, trầm mặc một lát sau, nhìn chăm chú lên đối phương ánh mắt, chậm rãi nói ra. Nữ khí 10 phần bình thản, phản phất tại nói một kiện không đáng chú ý việc nhỏ. 7 vị trưởng lão vừa rồi tại Lãnh Yên Nhiên lần lượt áp chế tính cử động về sau, đã chấn kinh chết lặng. Nghe nói Lãnh Yên Nhiên lời này, cũng làm anh liệt giật mình tỉnh lại. Thần Nhược, ngươi thua, dừng tay đi. Đại trưởng lão liền vội mở miệng nhắc nhở. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là Lý Thần Nhược tiếp tục xuất thủ, Lãnh Yên Nhiên lần tiếp theo sẽ không còn lưu tình. Ta thua. Lý Thần Nhược lúc này trong mắt lại không chiến ý, nắm chặt nắm đấm mấy lần lại buông ra, rõ ràng muốn lại đối Lãnh Yên Nhiên khởi xướng tiến công. Nhưng bởi vì Lãnh Yên Nhiên câu nói kia, mà không bước ra nửa bước. Khi biết tiếp theo đánh đem sẽ vẫn lạc về sau, nàng sợ, thậm chí căn bản không có dũng khí lại đối Lãnh Yên Nhiên xuất thủ. Chương 119, Thiên Ma Chỉ, trời khe đồng dạng chiến lệnh. Lý Thần Nhược trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc, nắm chặt nắm đấm không chỗ ở phát run. Nàng cũng không phải là vô pháp tiếp nhận chính mình thua với Lãnh Yên Nhiên, mà là vô pháp tiếp nhận chính mình tại sao lại bại như thế dễ như trở bàn tay. Từ đầu đến cuối, Lãnh Yên Nhiên chưa từng động dùng pháp bảo, thậm chí có thể nói là đứng tại chỗ để cho nàng tiến công. Có thể mỗi một lần đều trong nháy mắt liền có thể hình thành đối nàng tất sát cục diện. Không tốt. Thần Nhược tâm cảnh dao động. Có thể vô luận như thế nào, còn sống mới là trọng yếu nhất, miễn là còn sống, tâm cảnh phía trên cũng sớm muộn cũng có thể chữa trị. Thần Nhược, nhận thua đi. Mấy vị trưởng lão nhìn thấy Lý Thần Nhược phản ứng, nhất thời hoảng hồn. Lúc này tâm cảnh của nàng lộ ra nhưng đã xuất hiện vấn đề. Thậm chí bọn họ lúc này cũng không dám xuất thủ can thiệp, nếu như có ngoại lực tham gia, ngược lại sẽ đem tâm cảnh thương tổn càng nặng. Hết thảy đều do Lý Thần Nhược đến định đoạt. Xuất thủ thì chết, nhận thua thì tất thắng niềm tin phá nát. Mà Lãnh Yên Nhiên từ đầu đến cuối đều vòng cánh tay mà đứng, bình thản nhìn lấy Lý Thần Nhược. Bất luận là vừa rồi so chiêu thời điểm, vẫn là hiện tại, nàng chưa bao giờ có một tia gợn sóng. Lý Hưu Dung đứng ở một bên, nháy mắt, dường như còn không hiểu được tình huống lúc này đến tuột cùng đến cỡ nào khẩn trương. Trong lòng chỉ sợ nhớ, chỉ có cái kia bị nhị trưởng lão cầm đi xử lý đại bản lĩnh. Đa tạ Lãnh tiên tử, để Thần Nhược biết được cái gì mới gọi là chân chính thiên kiêu. Thần Nhược, dù chết không tiếc, nhưng cầu Lãnh tiên tử có thể thỏa mãn ta một cái nguyện vọng. Lý Thần Nhược tuy nhiên khẩn trương nắm chặt nắm đấm, trên trán hiện lên mồ hôi dị, nhưng lại ánh mắt lần nữa khôi phục kiên định, đối với Lãnh Yên Nhiên hơi hơi khom người nói, "Có thể, ngươi nói đi." Lãnh Yên Nhiên khẽ vuốt cằm đồng ý, ánh mắt bên trong cũng lóe qua một tia ngoài ý muốn. Không nghĩ tới cái này Lý Thần Nhược lại thật có thể vượt qua đối tử vong sợ hãi, cũng muốn sẽ cùng nàng xuất thủ một lần. Còn mời Lãnh tiên tử toàn lực xuất thủ một kích, để Thần Nhược biết được đến tuột cùng cùng tiên tử chênh lệch là bao nhiêu. Lý Thần Nhược hít sâu một hơi, chăm chú nhìn hắn bình thản hai mắt, chậm rãi nói ra, "Được." Lãnh Yên Nhiên vẫn như cũ gật đầu đồng ý. Thấy thế, Lý Thần Nhược cười cười, chỉ bất quá mang theo chút đắng chát, lại có chút hứa tự dễ ước. Từ nhỏ đến lớn, bất luận là trưởng lão, cũng hoặc là đông vực thế lực khắp nơi, đều là luôn miệng nói Thần Nhược là thiên chi tiêu nữ, chính là cái này đông vực thiên kiêu đệ nhất nhân. Hôm nay cùng Lãnh tiên tử so chiêu vừa mới biết được, Thần Nhược cũng không gì hơn cái này thôi, đã như vậy, không bằng mở mang kiến thức một chút chân chính thiên kiêu. Lý Thần Nhược đùi ngùi mãi thôi, nói xong một lần nữa bày xong tư thế, lần này nàng đem khí tức của mình tăng lên tới cực hạn, thậm chí công pháp vận chuyển đều gần như vượt qua gánh nặng của thân thể. Nguyên bản vừa mới chuyển tu thành công tiên giai công pháp, lại ở chỗ này đối tử vong trạng thái, vận chuyển dần dần thuần thục, dần vào tiểu thành chi cảnh. Cái này, giữa sinh tử, mới được đại cảm ngộ. Có thể. Mấy tên Thánh Sơn trưởng lão nhìn lấy Lý Thần Nhược biến hóa, mặc dù có chút kinh hỉ, nhưng lại càng nhiều vẫn là lo lắng. Thậm chí đang nhìn hướng Lãnh Yên Nhiên thời điểm, trong ánh mắt đều mang khẩn cầu thần sắc. Nguyên bản Thánh Sơn hai vị thánh nữ, tuy nói Lý Hữu Dung ngày bình thường đối tu luyện không có chút nào tiến tới, nhưng có Lý Thần Nhược xem như đại diện đã đủ rồi. Thậm chí, hiện nay Lý Hữu Dung đều đã bị vị kia Trần Tiền Bối cho cấp chạy, duy chỉ có lưu lại Lý Thần Nhược. Nếu là cái này Lý Thần Nhược lại vẫn lạc, vậy bọn hắn Thánh Sơn có thể liền xong rồi. Đến lúc đó Trung Châu bên kia, tất nhiên sẽ hạ xuống căm giận ngút trời. Lãnh Yên Nhiên nhìn lấy Lý Thần Nhược này tấm bộ dáng nghiêm túc, dứt khoát liền giải trừ đối tu vi áp chế, thậm chí đem khí tức cũng tăng lên tới cực hạn. Linh khí như là vòng xoáy đồng dạng quay chung quanh hắn xoay chậm chậm. Quanh thân càng là tản mát ra nồng đậm sát khí, trong lúc nhất thời như là thiên ma hàng thế đồng dạng, để Lý Thần Nhược áp lực tăng gấp bội, chỉ là uy áp liền để cho nàng trên trán hiện lên mồ hôi dịn. Thậm chí thì liền một bên mấy vị kia phân thần cảnh đại trưởng lão, khi nhìn đến cực hạn trạng thái Lãnh Yên Nhiên về sau, cũng không khỏi cảm thấy áp lực. Rõ ràng chênh lệch ba cái đại cảnh giới, nhưng ở mấy vị phân thần cảnh dài trong đôi mắt già mua, lúc này Lãnh Yên Nhiên tuyệt đối có thực lực đánh với bọn họ một trận. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ đánh chết cũng sẽ không tin tưởng, quy khư cảnh nhất trọng thiên tu sĩ sẽ để cho phân thần cảnh cảm thấy áp lực. Nghĩ được chưa? Lãnh Yên Nhiên nhìn lấy cưỡng ép ngăn cản chính mình uy áp Lý Thần Nhược, nhẹ giọng hỏi. Mà Lý Thần Nhược cắn răng, không thì vết mở miệng đáp lại, nhưng lại nặng nề gật đầu. Tại nàng gật đầu trong ngay mắt, Lãnh Yên Nhiên liền biến mất ở nguyên địa. Trước mắt mọi người hoa một cái, nàng liền đã đứng ở Lý Thần Nhược trước người, ngón tay đến ở tại trên trán. Thiên Ma Chỉ. Theo môi son khẽ mở, toàn thân tản ra sát khí nhất thời nồng nặc gấp trăm lần. Sát khí tụ tập cùng một chỗ, lại hắn sau lưng tạo thành một đạo thiên ma hư ảnh, tinh hồng hai mắt chằm chằm lên trước mặt Lý Thần Nhược. Trong chốc lát, Lý Thần Nhược cả người liền đã mất đi ý thức, liền tránh né đều không thể làm đến. Mà thiên ma chỉ tản ra uy áp, càng làm cho phân thần cảnh mấy vị trưởng lão đều cái chán chạy xuống mồ hôi. Cho dù là bọn họ, cũng không có nắm chắc đón lấy một chỉ này. Nếu là lấy phân thần cảnh đối chiến Lãnh Yên Nhiên, phần thắng chỉ sợ cũng không lớn. Sóng, một tiếng vang nhỏ, thiên ma chỉ phát động, mà Lãnh Yên Nhiên sau lưng thiên ma hư ảnh gào rú một tiếng liền hóa thành một đạo sát khí, theo hắn đầu ngón tay bắn tới. Thần Nhược, tiểu hữu thủ hạ lưu tình. Không thể a. Mấy cái tên trưởng lão thấy thế triệt để hoảng rồi, một cái thuấn thân liền tới đến Lý Thần Nhược bên người, muốn thay hắn kiểm tra thương thế. Nhưng bọn hắn minh bạch, nếu là cái kia một chỉ điểm tại hắn mi tâm, căn bản cũng không có bất luận cái gì cứu khả năng. Một chỉ phía dưới, hình thần câu diệt. A. Ha ha. Đây chính là trời khe a. Lý Thần Nhược đồng tử chậm rãi khôi phục thần trí, tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, sau người cung điện kia ầm ầm một trận vận động, liền trực tiếp sụp đổ. Cái kia một chỉ, tại một khắc cuối cùng, Lãnh Yên Nhiên cải biến hắn phương hướng. Nàng chỗ lấy nói lần này sẽ chết, kỳ thực cũng là tại ma luyện lấy Lý Thần Nhược tâm tính. Nếu như nàng có thể vượt qua cửa ải sinh tử, đối nó chính là cơ duyên, về sau tâm cảnh đem về vững như cố chấp. Như không độ được, vậy liền coi như nàng tâm cảnh không tới nơi tới chốn. Dù nói thế nào, cũng là sư muội tỷ tỷ, nàng cũng không muốn đả thương sư muội tâm, làm thế nào có thể thật giết chết Lý Thần Nhược. Còn nữa, đối phương tuy nói cũng không thế nào lấy vui, nhưng cũng không chuyện sai. "Tốt, ta muốn đi tu luyện, phiền phức trưởng lao dẫn đường." Lãnh Yên Nhiên không để ý sững sờ tại nguyên chỗ Lý Thần Được, nhìn về phía những cái kia hốt hoảng trưởng lao nói ra: "Đa tạ Lãnh tiên tử, đa tạ tiên tử." Tiên tử cùng lão phu đến, vừa rồi đã cho tiên tử chuẩn bị tốt phòng tu luyện. Trưởng lão kia gặp Lý Thần Nhược không có việc gì, đối Lãnh Yên Nhiên nhất thời thái độ đại biến, thậm chí cung kính liên xưng hô đều từ nhỏ hữu biến thành Lãnh tiên tử. "Cái kia, sư tỷ ngươi chờ một chút." "Sư tỷ ngươi vừa mới đánh nổ đại điện, là Hữu Dung đại điện." "Hữu Dung nhà, không có." Chính khi mọi người tất cả đều vui vẻ thời điểm, Lý Hữu Dung yếu ớt kéo lại sư tỷ cánh tay, trong hốc mắt sương mù mông lung nước mắt xoay một vòng, nghiêng miệng ủy khuất ba ba nói ra: "Chương 120, tảng đá phòng cũng mất, Hữu Dung ngừng ngỗng." Vừa rồi Lãnh Yên Nhiên một kích vòng qua Lý Thần Nhược, đánh nổ sau người cung điện kia. Nhất thời để Hữu Dung hai mắt đẫm lệ rưng rưng. "Cái này, không có chuyện gì, ngươi dưới chân núi không phải còn có một tòa tảng đá phòng a?" Lãnh Yên Nhiên trầm mặc một lát sau, chỉ có thể giật giật khóe miệng, an ủi nói ra: "Ừm. Sư tỷ nói cũng đúng, Hữu Dung bình thường cũng không ở tại bên trong tòa đại điện này, so với đại điện, vẫn là càng ưa thích chính mình đắp lên căn phòng." Lý Hữu Dung nghe được lời của sư tỷ đầu tiên là sững sờ, sau đó dụi mắt một cái, lại nhếch miệng cười nói. Quay đầu nhìn về thánh sơn dưới chân chỗ kia hòn đá nhỏ phòng nhìn lại. Lý Hữu Dung cùng Lãnh Yên Nhiên cùng nhau lần nữa sửng sốt. Vừa rồi cung điện kia bị đánh bạo về sau, mảnh vụn lăn lộn mà xuống, một đường thẳng vội vàng liền hướng về hòn đá kia phòng lăn đi. Ngay tại ánh mắt hai người nhìn soi mói, cuối cùng không nghiêng không lệch đâm vào vốn cũng không tính toán kiên cố tảng đá phòng phía trên. Ầm ầm, một tiếng vang lên, tảng đá phòng cũng sụp đổ. Cái này một tiếng ầm vang, để Lý Hữu Dung tâm cũng theo cùng nhau rung động. Sư tỷ, hiện tại Hữu Dung tảng đá phòng cũng mất. Ô. Lý Hữu Dung nhất thời không kèm được, trên mặt nguyên bản gạt ra vẻ mặt vui cười cứng tại nguyên chỗ, trong nháy mắt phá phòng ngự. T. Ngươi đừng vội khóc, mọi thứ hướng chỗ tốt nghĩ. Cụ không mất đi, mới sẽ không đến. Còn nữa nói, về sau ngươi cũng sẽ không tại Thánh Sơn bên trong thường ở, ta còn muốn về Thiên Đạo Các đâu, đúng không? Gặp sư muội bộ dáng bị khuất, Lãnh Yên Nhiên nhất thời có chút hoảng rồi. Vội vàng tìm kiếm nghĩ cách mở miệng an ủi. Lý Hữu Dung nhắm miệng, ủy khuất ba ba nghe sư tỷ tỉnh táo phân tích, nhưng nghĩ đến chính mình thật vất vả tạo dựng lên căn phòng nhỏ, tính cả đại điện cùng nhau sụp đổ, lại vẫn là không nhịn được nước nở. Ừm. Hương vị gì? Sư tỷ ngươi ngửi thấy sao? Đột nhiên, nước nở bên trong, Lý Hữu Dung đã nhận ra một tia mùi thơm, ánh mắt nhất thời bắt đầu tìm kiếm khắp nơi lên. Vị đạo. Lãnh Yên Nhiên bị sư muội cái này nhanh chóng trở mặt cho nhìn đến sửng sốt một chút. Cơm chín rồi. Sư tỷ, ăn cơm. Kho đại bánh nóng. Lý Hữu Dung cuối cùng ánh mắt đứng tại một chỗ bốc khói lên hỏa khí thiên điện, trước mắt tỏa sáng, khóe miệng chảy xuống ngụm nước. Trong nháy mắt liền đem trước đó tất cả ủy khuất ném sau, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất. Tại Lãnh Yên Nhiên khiếp sợ nhìn soi mói, Lý Hữu Dung hấp tấp liền chạy lấy đi ăn cơm, trong miệng còn hét lớn ai cũng không cho phép nhúc nhích ngón chân. Lãnh tiên tử, nếu là không chê, cũng đi ăn vài miếng, tu luyện cũng không nhất thời vội vã. Gặp Lãnh Yên Nhiên đứng tại chỗ ngẩn người, một bên đại trưởng lão tiến lên chắp tay hỏi. Lúc này đối với Lãnh Yên Nhiên, hắn không còn có đối đãi tiểu bối tư thái, đã hoàn toàn bị Lãnh Yên Nhiên thực lực chỗ tin phục. Cho dù là hắn tại Trung Châu thấy qua thánh tử, tại quy khư cảnh nhất trọng thiên, cũng xa kém xa mang đến cho hắn Lãnh Yên Nhiên vừa rồi cảm giác các bách. Không được, làm phiền trưởng lão dẫn đường tiến về phòng tu luyện. Lãnh Yên Nhiên nghe tiếng lấy lại tinh thần, gặp sư muội không sao cũng liền yên lòng, khẽ lắc đầu cự tuyệt đại trưởng lão. Tuy nói quy khư cảnh còn không thể làm đến hoàn toàn ích quốc không đặt vào đồ ăn, nhưng ngày bình thường Lãnh Yên Nhiên đều là lấy ích quốc đan no bụng. Có thể nói là đem tất cả có thể sử dụng thời gian, tất cả đều dùng tới tu luyện, chỉ vì không cô phụ sư tôn tín nhiệm cùng vun trồng. Thấy thế đại trưởng lão cũng không nói thêm lời, dẫn Lãnh Yên Nhiên đi đến trong phòng tu luyện, sau đó cung kính tối lui, giúp Lãnh Yên Nhiên mang tới cửa điện. Chắc không được Lãnh tiên tử có thể có thực lực như thế. Cố này một lòng tu luyện tâm tư, liền lão phu cũng mặc cảm, cùng thần nhược ngược lại là không sai biệt lắm. Mấy vị trưởng lão tụ cùng một chỗ, đại trưởng lão cảm khái liên tục. Nếu không phải một khắc cuối cùng Lãnh Yên Nhiên cải biến công kích phương hướng, Lý Thần Nhược tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Đúng rồi, thần nhược đâu? Lại đi bế quan a. Đại trưởng lão mang Lãnh Yên Nhiên tiến đến bế quan thời điểm, Lý Thần Nhược còn sững sờ tại nguyên chỗ, hồi tưởng đến vừa rồi cái kia một chỉ khủng bố, hiện nay lại mất tung ảnh. Cái kia thật không có, thần nhược đi bồi Hữu Dung đi ăn cơm. Một tên trưởng lão khác trả lời. Ồ, ngược lại là hiếm lạ, lấy thần nhược tính tình, lần này nghĩ như thế nào cùng Hữu Dung cùng nhau ăn cơm rồi. Vốn cho rằng đang bị Lãnh tiên tử lấy thực lực tuyệt đối trấn áp về sau, thần nhược sẽ tinh thần sa sút một hồi. Không tệ, như thế ngược lại là kết quả tốt nhất. Đại trưởng lão sau khi nghe xong hơi sững sờ, lập tức vuốt râu cười nói. Lần này đối chiến, Lý Thần Nhược tại thời khắc sống còn trực diện tử vong, thậm chí tại tử vong trước mặt, bước ra một bước, tâm cảnh đạt được tăng lên cực lớn. Tuy nhiên bại triệt để, nhưng thu hoạch lại không nhỏ. Trước bàn ăn, Hữu Dung mắt lom lom nhìn trên bàn kho đại bánh ngỗng, vươn tay ra bắt, lại đột nhiên sững sờ ở giữa không trung. Trên mặt xoắn xuýt chi sắc hiện lên. Tỷ tỷ, cho ngươi một cái ngông chân. Cuối cùng, Hữu Dung dường như làm xảy ra điều gì vô cùng lớn quyết định đồng dạng, trên mặt lóe qua một tia dứt khoát, đem bên trong một cái ngông chân phân cho Trầm Mặc không nói Lý Thần Nhược. Nhìn lấy trong chén ngông chân, Lý Thần Nhược ngây ngẩn cả người, trong lòng có loại khác cảm giác. Đột nhiên ý thức được, những năm gần đây nàng một lòng tu luyện, còn là lần đầu tiên cùng muội muội Hữu Dung ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Trước đó là tỷ tỷ sơ sót ngươi. Bất quá ta cũng có nhất định phải nỗ lực tu luyện nỗi khổ tâm. Ngươi có biết cha mẹ của chúng ta, thôi, nói cho ngươi cũng là bằng thêm phiền não. Lý Thần Nhược nhìn lấy muội muội, ngây người một lát sau, mặt để lọt vẻ bất đắc dĩ chậm rãi nói ra. Chỉ là nói đến phụ mẫu thời điểm, cuối cùng vẫn không có nói cho Hữu Dung càng nhiều tin tức. Tỷ tỷ ngươi ăn trước, Hữu Dung đi cho sư tỷ đưa đi ngông chân liền trở lại. Tỷ tỷ ngươi ăn chậm một chút nha. Lý Hữu Dung dường như đối lời của tỷ tỷ có chút không quá lý giải, chỉ biết là lúc này sư tỷ còn chưa ăn cơm, ngay sau đó liền đem một cái khác nốt chân kẹp đến trong chén, liên đối linh mẹ cùng nhau bưng một đường chạy chậm đi sư tỷ chỗ phòng tu luyện. Một lát sau, đi vào trong phòng tu luyện, đem bát đũa cho sư tỷ, chỉ lưu lại một câu, Hữu Dung còn phải mau đi trở về ăn đại bạch ngỗng, thì vội vàng chạy đi. Trong phòng tu luyện, Lãnh Yên Nhiên nhìn lấy trước người bát đũa, nhất thời trong lòng có chút ấm áp. Hiện nay ngoại trừ sư tôn, Hữu Dung chính là người thân cận nhất của nàng. Tuy nhiên choáng váng điểm, nhưng chỉ cần có nàng tại, liền sẽ không để Hữu Dung thụ khi dễ, dù là nàng ứng phó không được, còn có sư tôn chỗ dựa đâu. Sắc thực rất thơm. Bưng lên bát đũa, nếm nếm Hữu Dung nhắc tới kho ngỗng chân, Lãnh Yên Nhiên hiếm thấy lộ ra ý cười. Mà một bên khác, đợi Hữu Dung trở lại trước bàn ăn, phát hiện tỷ tỷ trong chén linh mễ đã ăn hết, mà chính nàng trong chén lại nhiều hơn một cái ngỗng chân, thì liền linh mễ cũng nhiều thêm non nửa bát dáng vẻ. Ăn đi, tỷ tỷ không thích ăn kho ngỗng. Lý Thần Nhược bị muội muội chăm chú nhìn đến có chút không quá tự tại, thuận miệng giải thích nói. Chương 121, khiếp sợ Lý Thần Nhược. Một lúc lâu sau, Lý Hữu Dung vỗ chính mình phình lên bụng nhỏ, hài lòng ở một cái. Trước đó trong lòng bị khuất, cũng theo một bữa cơm công phu lặng yên tán đi. Trong lúc đó Lý Thần Nhược một mực lặng lặng nhìn muội muội ăn như hổ đói, ngược lại là không có rời chỗ bế quan tu luyện. Bất quá Lý Thần Nhược cũng phát hiện một cái để cho nàng khiếp sợ vấn đề. Hữu Dung, ngươi cái này tu vi, khi nào đột phá đến thông huyền cảnh thất trọng thiên? Thằng đến muội muội cơm nước xong xuôi, nàng mới rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Ừm. Cũng là lên núi về sau, sư tôn để Hữu Dung cùng sư tỷ đi ngâm tắm rửa, sau đó đã đột phá. Hả? Đúng rồi. Hữu Dung hiện tại tu luyện chính là sư tôn cho công pháp, có thể lợi hại. Lý Hữu Dung híp mắt, sau khi ăn xong phơi nắng, đừng đề cập nhiều thoải mái tự tại. Sao? Ngâm tắm rửa? Chờ một chút. Ngươi nói, ngươi chuyển tu công pháp? Lý Thần Nhược có chút ngộng, tắm một cái thì có thể đột phá hai cái cảnh giới, cũng quá mức bất khả tư nghị. Có thể ngay sau đó, nàng liền kịp phản ứng, một cái để cho nàng càng thêm khiếp sợ sự tình. Hữu Dung chuyển tu công pháp, nhưng lại đạt đến thông huyền cảnh thất trọng thiên, ngược lại đột phá hai cái cảnh giới. Nàng cũng là vừa vận chuyển tu tiên giai công pháp, cảnh giới thế nhưng là trọn vẹn theo thông huyền cảnh cửu trọng thiên, ngã rơi xuống bây giờ thông huyền cảnh thất trọng thiên. Tuy nói bằng vào trước đó kinh nghiệm, không bao lâu liền có thể một lần nữa đạt tới cửu trọng thiên thậm chí quy khư cảnh. Nhưng vì sao Hữu Dung chuyển tu công pháp, không lùi mà tiến tới? Ừ nha, sư tôn cho công pháp, có thể mạnh. Cho nên tỷ tỷ ngươi đánh không lại sư tỷ cũng không cần khổ sở, dù sao sư tỷ tu luyện thế nhưng là sư tôn cho công pháp. Liền xem như Hữu Dung sử xuất thần thông, đánh phải sư tỷ thiên ma chỉ, cũng rất đau. Chỉ sợ chỉ có chờ Hữu Dung đổi kịp sư tỷ cảnh giới, mới có thể tốt một chút bá. Lý Hữu Dung không cố tỷ tỷ chấn kinh, hồi tưởng lại chính mình lên núi vừa mới tu luyện Hỗn Độn Thánh Long Quyết về sau, sư tôn từng để cho nàng cùng sư tỷ luận bàn qua. Một lần kia tuy nhiên cảnh giới của nàng thấp 2 tầng, nhưng sư tỷ thiên ma chỉ đánh vào người, thế nhưng là trực tiếp đem nàng long lần khải giáp đều đánh vỡ nát, đau nàng nước mắt đều mau ra đây. Nghe được Hữu Dung, Lý Thần Nhược cả người ngu ngơ tại chỗ. Nếu nói công pháp, nàng bây giờ tu luyện thế nhưng là tiên giai công pháp, hơn nữa còn là tiên giai trung phẩm công pháp. Chẳng lẽ lại, vị kia Trần Tiền Bối nắm giữ tiên giai thượng phẩm, thậm chí công pháp cực phẩm không thành? Có thể, liền xem như thế, cũng không nên có lớn như vậy trên lại đi. Tại đối mặt Lãnh Yên Nhiên thiên ma chỉ thời điểm, nàng căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng, thậm chí cả người đều như là rơi vào bên trong biển sâu đồng dạng tuyệt vọng, cảm giác hít thở không thông xông vào đại não. Hiện nay hồi tưởng lại cái kia một chỉ, sẽ còn cái trán không tự chủ chảy xuống mồ hôi lạnh. Cái kia thiên ma chỉ, gần như thành trong lòng của nàng bóng mờ. Có thể nhất làm cho nàng chấn kinh cùng không thể nào hiểu được, vẫn là Hữu Dung câu nói sau cùng. Đánh phải thiên ma chỉ, rất đau. Vừa rồi cái kia thiên ma chỉ, nàng rất xác định, nếu là mình rắn rắn chắc chắc đánh phải, xuống chàng chỉ có hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến mức có đau hay không, vậy phải xem chết có đủ hay không nhanh, nếu như bị chết nhanh, ngược lại là cảm giác không thấy đau. Ngươi nói là, ngươi có thể ngạnh kháng xuống tới thiên ma chỉ sao? Hẳn là sư tỷ của ngươi tới nước nguyên nhân a. Trầm mặc một lúc lâu sau, Lý Thần Nhược chậm rãi mở miệng hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, nếu là thật sự như là muội muội nói, có thể ngạnh kháng thiên ma chỉ, chính thành có thể là Lãnh tiên tử tới nước. Thậm chí thả nước đều đủ để được cho biển rộng, không phải vậy lại có thể chỉ là có chút đau. Sư tỷ không có tới nước đi, dù sao sư tôn mới nói, muốn để sư tỷ toàn lực nhất kích, giúp Hữu Dung kiểm tra một chút thực lực. Bất quá sư tỷ một chỉ sau đó, Hữu Dung thì đau không chịu nổi, sư tỷ cũng không có lại động thủ. Hắc hắc, giống như coi như tiếp tục đánh xuống, Hữu Dung cũng không chống được vài cái. Lý Hữu Dung nhớ tới hôm đó cùng sư tỷ so tài chẳng cảnh, mơ hồ nhớ đến sư tôn nói qua, muốn toàn lực xuất thủ. Mà lại, nàng Thánh Long biến thế nhưng là sư tôn truyền thụ cho công pháp mang theo thần thông, tự nhiên cũng sẽ không so sư tỷ thiên ma chỉ kém đi nơi nào. Có thể chống được sư tỷ công kích, mới là bình thường a. Trong lúc nhất thời, Lý Thần Nhược trầm mặc, chậm chạp chưa từng mở miệng. Trong lòng có chút nghi hoặc, đột nhiên lại nhớ tới hôm đó chính mình cự tuyệt Trần Tiền Bối thu đồ đệ về sau, trong lòng giống như lóe qua một loại hối hận ý nghĩ, giống như bỏ qua cái gì cơ duyên to lớn. Có thể cho ta nhìn ngươi thần thông sao? Lý Thần Nhược sau cùng vì xác nhận trong lòng chính mình phỏng đoán, nhìn về phía Hữu Dung nói ra. Không phải nàng không nguyện ý tin tưởng, thật sự là trong nội tâm nàng phỏng đoán quá mức đáng sợ. Nếu là thật sự, Trần Tiền Bối truyền thụ cho Hữu Dung cùng Lãnh Tiên Tử công pháp, chỉ sợ cũng không phải là tiên giai, mà chính là cái kia tiên trên bậc tồn tại, thậm chí nàng đều chưa từng nghe nói qua, càng đừng đề cập tiếp xúc. Trần Tiền Bối, đến tuột cùng là thân phận gì? Tại sao lại hạ mình bắc vực bên trong? Ừ nha. Lý Hữu Dung nhẹ gật đầu, tự nhiên không có cự tuyệt tỷ tỷ cái này đơn giản yêu cầu. Hai người không bao lâu liền tới đến mới đối chiến chỗ kia trên đất trống. Lý Thần Nhược nhìn về phía chỗ kia sụp đổ đại điện, vẫn như cũng nhịn không được hai tay run nhẹ nhẹ, đối thiên ma chỉ uy lực đổi tới hoảng sợ, đối Lãnh Yên Nhiên càng là kính nể không thôi, rõ ràng tuổi tác cùng chính mình tương tự, lại để cho mình chỉ có thể ngưỡng mộ, xa kém xa với tới. Đây là nàng tại Đông Ngực đều chưa từng có thể nghiệm qua. Một bên mấy vị chính đang chuẩn bị động thủ tu sửa đại điện trưởng lão, nhìn đến tỷ muội hai người tới đến, cũng ào ào ghé mắt, hiếu kỳ nhìn lại. "Tỷ tỷ, đây chính là sư tôn truyền lại công pháp thiên thứ nhất ẩn chứa thần thông, Thánh Long Biến." Lý Hưu Dung đứng vững về sau, không có trì hoãn, trực tiếp liền thi triển Hỗn Độn Thánh Long Quyết thiên thứ nhất ẩn chứa thần thông, Thánh Long Biến. Theo hắn tiếng nói vừa ra, lưng sau Kim Long hư ảnh hiện lên. "T, đây là Long tộc đặc hữu Long Uy." Đại trưởng lão nguyên bản ánh mắt hiếu kỳ, khi nhìn đến hắn Kim Long hư ảnh sau bỗng nhiên co rụt lại, có thể ngay sau đó mọi người tại đây liền bị nồng đậm Long Uy bao phủ. Tuy nhiên Lý Hưu Dung cảnh giới không cao, chỉ có thông huyền cảnh thất trọng thiên, nhưng tản ra Long Uy, vốn là đối thế gian sinh linh nắm giữ áp chế tác dụng. Nhìn về phía Lý Hưu Dung thời điểm, mấy vị trưởng lão đều là kinh ngạc không ngậm miệng được. Lý Thần Nhược khoảng cách gần nhất, cảm thụ cũng thứ nhất rõ ràng. Tại muội muội sử dụng thần thông về sau, dường như hóa thân chân chính Long tộc đồng dạng, tản ra Long tộc đặc hữu khí tức. Thậm chí thì liền đồng tử đều chậm rãi biến hóa thành Long tộc bộ dáng, còn ẩn ẩn tản ra một vòng màu vàng kim nhạt vầng sáng. Kim Long hư ảnh chậm rãi đem Lý Hưu Dung lôi cuốn trong đó, tán đi sau liền hóa thành võ trang đầy đủ Long Lân Khải Giáp, đem một mực hộ ở trong đó. Cái này, đến tột cùng là cái gì phẩm giai công pháp mới có thể ẩn chứa khủng bố như thế thần thông? Đại trưởng lão, ngươi có thể nhìn ra Hữu Dung cái này thần thông là bực nào phẩm giai sao? Lý Thần Nhược sững sờ nhìn lên trước mặt bị Long Lân Khải Giáp bao trùm toàn thân muội muội, sau khi hết khiếp sợ, trong lòng phỏng đoán đã xác nhận 7-8 phần. Không khỏi quay đầu nhìn về phía Thánh Sơn kiến thức rộng nhất đại trưởng lão, sững sờ mà hỏi: "Chương 122, thiên giai công pháp là đồ bỏ đi, đến tột cùng người nào đần?" Nghe được Lý Thần Nhược tra hỏi, đại trưởng lão rơi vào trầm tư. Cuối cùng mấy cái tên trưởng lão tiến lên, đem Lý Hữu Dung vây ở trong đó, như cùng ở tại tham quan cái gì hi hữu kỳ chân đồng dạng. Nhìn nửa ngày, y theo lão phu suy đoán, chỉ sợ Hữu Dung sở tu công pháp nên là tiên giai cực phẩm. Cho dù là thả tại Trung Châu, cũng chỉ có mấy cái kia mạnh nhất thánh địa, hắn thánh tử, thánh nữ có cơ hội tu luyện. Một lúc lâu sau, đại trưởng lão háng giọng một cái, ra vẻ xem thấu hết thảy biểu lộ, chậm rãi nói ra. Nghe nói như thế, một bên mấy cái tên trưởng lão cũng là liên tục gật đầu, đối hắn biểu thị ra tán thành. Thiên giai, cực phẩm sao? Lý Hưu Dung sững sờ tại nguyên chỗ, tâm tình có chút phức tạp. Nói vậy, đại trưởng lão, ngươi đến cùng biết hay không tu luyện, biết hay không công pháp a? Sư tôn mới nói, thiên giai công pháp tại chúng ta Thiên Đạo Các, dùng để thổi lửa nấu cơm đều chê hắn lửa không đủ mạnh. Liền xem như Thiên Đạo Các nuôi tới một con chó, đều không hiếm có dùng tiên giai công pháp đến cửa hàng hoa. Làm thế nào có thể để Hưu Dung cùng sư tỷ tu luyện loại kia đồ bỏ đi công pháp? Không ngờ Lý Hưu Dung nghe được đại trưởng lão nói nàng tu luyện là tiên giai công pháp cực phẩm về sau, lại đột nhiên nổi lên, tức giận chất vấn. Trong lòng nàng, đối tiên giai công pháp lý giải đã là như thế đồ bỏ đi, đại trưởng lão mà nói quả thực cũng là đang vũ nhục sư tôn cho công pháp. Nghe được Hưu Dung, tại chỗ tất cả mọi người trầm mặc, da mặt không cầm được cuộn loạn, khóe mắt điên cuồng run rẩy. Phải biết tại Thánh Sơn, bọn họ bảy vị trưởng lão công pháp tu luyện cũng bất quá là tiên giai thượng phẩm. Chỉ có Lý Thần Nhược tại lần trước bí cảnh bên trong đạt được tiên giai trung phẩm công pháp, cho dù là như thế cũng đã làm cho tất cả mọi người đều kinh hỉ vạn phần. Có thể đại trưởng lão suy đoán tiên giai công pháp cực phẩm đến Lý Hữu Dung trong miệng lại thành không ai muốn đổ bỏ đi. Lão phu tuy nhiên hiểu sơ một hai, nhưng là xác thực chưa thấy qua tiên giai phía trên công pháp. Hiện nay tiên giai đứt gãy, đừng đề cập là mạnh hơn công pháp, liền xem như tiên giai công pháp cũng là cực kỳ khó được, trừ phi đạt được tiên nhân truyền thừa mới có thể thu được lấy. Đại trưởng lão bị Lý Hữu Dung mà nói chất vấn có chút xấu hổ, gặp lên nói: "Ngươi sư tôn nhưng có nói cho ngươi, công pháp này phẩm giai?" Nhị trưởng lão ở một bên mở miệng vì đại trưởng lão giải vây, lời này cũng làm cho tất cả mọi người đều dựng lên lỗ tai. Dù sao lấy bọn họ kiến thức, xác thực chưa chừng nghe nói tiên giai phía trên công pháp là cái gì phẩm giai. Sư tôn giống như nói, là thần thoại cấp công pháp. Chúng ta Thiên Đạo Các, không có tiên giai công pháp như vậy đổ bỏ đi đồ vật. Lý Hưu Dung sờ lên cằm nghĩ nghĩ, cũng không có giấu giếm lấy bọn hắn. Nghe được thần thoại cấp công pháp, cái này chưa từng nghe nói qua danh từ, tất cả mọi người lại là lâm vào một trận trầm mặc. Bọn họ cũng không nghi ngờ Lý Hữu Dung, dù sao công pháp này bày ra thần thông, quả thật làm cho bọn họ rung động. Đại trưởng lão chỗ lấy nói là tiên giai công pháp cực phẩm, chính là bởi vì hắn biết cấp bậc cao nhất, bất quá tiên giai cực phẩm thôi. Nguyên lai tiên giai phía trên công pháp là thần thoại cấp a. Thật là làm cho lão phu thêm kiến thức. Mấy vị trưởng lão tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chấn kinh sau khi cũng vì Hữu Dung cảm thấy vui vẻ. Cho dù có cho bái sư vị kia Trần Tiền Bối, nhưng cuối cùng cùng bọn hắn Thánh Sơn quan hệ vẫn là chém không đứt, Hữu Dung có thể phát triển càng tốt hơn, bọn họ tự nhiên cũng hoan hỉ. Nghe được mấy vị trưởng lão, Hữu Dung nhếch miệng, luôn cảm thấy sư tôn cho công pháp cũng không chỉ là so tiên giai công pháp cao hơn nhất giai tồn tại. Nếu là Trần Đạo Huyền ở đây nghe nói như thế, sợ rằng sẽ trực tiếp nhịn không được cười ra tiếng. Thần thoại cấp công pháp, đây chính là có thể truy tìm đại đạo công pháp, nếu thật tính bằng ra thì không nên có phẩm giai tồn tại. Chuẩn xác nhất xưng hô, hẳn là nói giai. Ha ha, thì ra là thế. A. Lý Thần Nhược sững sờ chỉ chốc lát về sau, đột nhiên phát ra tự rêu tiếng cười. Chắc không được lúc trước cự tuyệt Trần Tiền Bối về sau, sẽ có một loại bỏ lỡ thiên đại cơ duyên cảm giác. Cũng trách không được tại bí cảnh bên trong, Lãnh Tiên Tử sẽ khinh thường cự tuyệt Xích Vân Tử tiên giai trung phẩm công pháp truyền thừa. Càng trách không được Lãnh Tiên Tử nói Thiên Đạo Các bên trong không có tiên giai công pháp. Nguyên lai, Thiên Đạo Các bên trong thật không có tiên giai công pháp, cũng không phải là tiên giai công pháp hiếm thấy, mà là tại Trần Tiền Bối trong mắt, tiên giai công pháp chỉ là đồ bỏ đi, lúc này mới khinh thường tại thu thập. Đột nhiên, Lý Thần Nhược đem hết thảy đều nghĩ thông rồi. Nàng cũng rốt cuộc biết, chính mình bỏ qua dạng gì thiên đại cơ duyên. Tại hôm nay xuất quan trước, thậm chí đang cùng Lãnh Yên Nhiên giao chiến trước đó, nàng còn đắc chí, cảm thấy mình chính là thiên mệnh chi nữ, đạt được tiên giai công pháp truyền thừa. Có thể hiện nay xem ra, sao mà buồn cười. Từ đầu đến cuối, tại Lãnh Tiên Tử trong mắt, nàng giống như đều là chuyện tiếu lâm thôi. Thậm chí nàng lúc trước thế mà lại đem Trần Tiền Bối phán đoán thành như là trưởng lão đồng dạng phân thần cảnh cường giả, càng là mười phần sai. Luyện hư cảnh, không, luyện hư cảnh cũng không phải Trần Tiền Bối chân chính cảnh giới. Nhập gia lão tổ cũng không từng ngăn lại Trần Tiền Bối tiện tay một kích. Ta thực đốc. Lý Thần Nhược tự giễu cười một tiếng, không khỏi tự lẩm bẩm. Ai? Tỷ tỷ có thể thông minh, các trưởng lão đều nói tỷ tỷ so Hữu Dung thông minh, làm sao lại đần đâu? Lý Hữu Dung nghe nói như thế, có chút nghi ngờ hỏi. Nhưng nhìn lấy muội muội cái kia thanh tịnh đơn thuần ánh mắt, Lý Thần Nhược trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu. Hữu Dung đần. Nhưng Hữu Dung bây giờ đã bái nhập Trần Tiền Bối môn hạ, hơn nữa còn là chính nàng chủ động cự tuyệt Trần Tiền Bối thu đồ đệ ý nguyện, cùng cái này chân chính nghịch thiên cơ duyên bỏ lỡ. Mà Hữu Dung lại đạt được Trần Tiền Bối phù hộ, truyền xuống nghiền ép tiên giai công pháp. Đến cuối cùng, người nào càng ngốc một số đâu? Thôi, suy nghĩ nhiều vô ích. Hữu Dung, ngươi cái này thần thông nên là phòng ngự một loại a. Lý Thần Nhược thở dài, đem trong lòng phức tạp tạm thời đè xuống, sau đó tò mò nhìn muội muội cái này một thân long lân khải giáp hỏi. Nếu là nàng nghĩ tiếp nữa, nàng sợ tâm cảnh của mình sẽ triệt để sụp đổ. Tại Lãnh Yên Nhiên trên thân bị nghiền ép không còn hình dáng, phân mảnh lòng tin, không nghĩ tới lại muội muội Hữu Dung trên thân lần nữa bị nghiền ép càng thêm hoàn toàn. Ừ nha. Hữu Dung thần thông mặc dù là toàn phương diện đều có chỗ gia trì, nhưng mạnh nhất vẫn là phòng ngự lực tăng lên. Không tin tỷ tỷ có thể đối Hữu Dung động thủ thử một chút, khẳng định không đả thương được Hữu Dung. Lý Hữu Dung nghe được lời của tỷ tỷ, nhất thời kiêu ngạo ngẩng đầu. Thì liền sư tỷ thiên ma chỉ đều có thể bị nàng ngăn lại, tỷ tỷ tất nhiên không đả thương được nàng, thậm chí cũng sẽ không đau, căn bản đánh không rồng hư vậy. Ồ. Lý Thần Nhược nghe được muội muội lời này, ánh mắt bên trong dâng lên một tia chiến ý, nàng nhất định phải tìm về lòng tin của mình. Không cần, Hữu Dung cái này thần thông, ngươi không phá được. Thậm chí thì liền lão phu, chỉ sợ cũng không cách nào công phá Hữu Dung phòng ngự. Cũng không chờ Lý Thần Nhược chiến ý nhấc lên, một bên đại trưởng lão thì nhàn nhạt mở miệng ngăn trở nàng hai người so tài ý đồ. Chương 123, phát sầu Trần Đạo Huyền, 14. Thật vất vả vừa mới nhấc lên đấu trí Lý Thần Nhược, đang nghe đại trưởng lão mà nói về sau, nhất thời như là một chậu nước lạnh dội xuống. Nếu như lấy đại trưởng lão phân thần cảnh thực lực, đều không cách nào phá vỡ cái này phòng ngự. Cái kia nàng xác thực không có cái gì xuất thủ cần thiết. Đại trưởng lão cũng không phải nói bậy, vừa rồi Lãnh Yên Nhiên cái kia thiên ma chỉ uy lực hắn cảm thụ mười phần rõ ràng, không thể so với hắn toàn lực xuất thủ yếu nhược, thậm chí còn có thể càng mạnh mấy phần. Nhưng là liền thiên ma chỉ đều không thể công phá Lý Hữu Dung Thánh Long biến, vậy liền chứng minh Lý Hữu Dung đã đủ để bằng vào cái này thần thông, lấy thông huyền cảnh ngăn cản phân thần cảnh công kích. Chỗ lấy không cho Lý Thần Nhược động thủ, bất quá là vì không để cho lòng tự trọng lại bị càng nhiều thương tổn thôi. Một trận náo kịch sau đó, Lý Thần Nhược yên lặng bắt đầu bế quan. Lần này nguyên bản hào hứng xuất quan, lại gặp phải trọng đả kích nặng, lấy tính tình của nàng, tự nhiên cũng là có chút không tiếp thụ được. Thánh Sơn bên trong, mấy vị trưởng lão tại tu sửa Hữu Dung đại điện về sau, cũng đều tự bận bịu lên chức trách của mình. Lãnh Yên Nhiên tự từ ngày đó bế quan, liền không có lại lộ diện, nghĩ đến để sư muội ở trên núi thật tốt chơi một đoạn thời gian. Vui vẻ nhất không ai qua được Lý Hữu Dung, ngày bình thường cũng không thấy tu luyện, hiện nay Thánh Sơn các trưởng lão cũng không dám đốc thúc nàng tiến hành tu luyện, dù sao Hữu Dung mặc dù là Thánh Sơn xuất thân, nhưng bây giờ cũng đã là vị kia kinh khủng tồn tại đệ tử, bọn họ có thể quản không được. Kết quả là, trên núi Đại Bạch Ngông thì gặp tai vạ, nhị trưởng lão càng là mỗi ngày đều phải cho nàng biến đổi nhiều kiểu nấu cơm. Trước kia thì cũng thôi đi, nhị trưởng lão còn có thể cự tuyệt Hữu Dung nấu cơm thỉnh cầu, có thể hiện nay, hắn có dám à. Nhất là tại kiến thức đến nhậm ra kết cục về sau, tận mắt chứng kiến đến Hữu Dung sau lưng vị kia kinh khủng sư tôn về sau, chỉ cần Hữu Dung nói muốn ăn cái gì, hắn thì lập tức đi làm. Hơn nửa tháng thời gian vội vàng mà qua, trên núi hết thảy mạnh khỏe, chỉ có Đại Bạch Ngông số lượng kịch liệt hạ xuống. Cái này Thánh Sơn phía trên nuôi Đại Bạch Ngông, cũng không so phổ thông những cái kia gia cầm, từng cái thậm chí đều là ngưng khí cảnh tả hữu Đại Bạch Ngông, ăn đối tu sĩ cũng là có chỗ có ích, nguyên bản cũng chỉ có 30-50 chỉ. Hư Vọng Sơn, Thiên Đạo Điện. Trần Đạo Huyền buồn bực ngán ngẩm uống trà, thuận tay lại tuốt tuốt vũ hấu vi lông sủ thú mà thôi. Ai? Cái này đều nửa tháng trôi qua, làm sao còn chưa thu được hệ thống nhắc nhở? Tiếp tục như vậy, ta cái này làm sư tôn, rất khó tăng lên cảnh giới a. Nguyên bản hắn đem hai người đệ tử lưu tại Đông Vực, làm cho các nàng luyện, một phương diện tự nhiên là vì đệ tử suy nghĩ. Có thể trọng yếu nhất chính là Đông Vực nhiều như vậy đại thế lực, so Bắc Vực cái này Thâm Sơn cùng cốc có thể còn mạnh hơn nhiều. Chỉ là một cái nhập ra, liền để hắn thu hoạch hơn mấy chục vạn hệ thống điểm. Nếu là lại lấy ra mấy cái không có mắt, cùng nhau thu thập hết, hắn đột phá quy khư cảnh cần có hệ thống điểm nhưng là kiếm lời ra đến rồi. Hết lần này tới lần khác nửa tháng trôi qua, căn bản cũng không có truyền đến đệ tử đánh giết địch nhân nhắc nhở, cái này biểu thị hai người đệ tử tình cảnh đều hết sức an toàn. Ách, cái này không thể được a. Ấu Vi a, ngươi có muốn hay không đi ra ngoài chơi một chút? Mặc kệ là đông nam tây bắc vực chỗ nào đều được, hoặc là đi Trùng Châu chơi đùa cũng có thể nha. Ở trên núi không kẻ nhà sao? Trần Đạo Huyền liếc mắt Vũ Ấu Vi, phát hiện nàng chính thoải mái hết mắt, dứt khoát mở miệng đề nghị hỏi. Chính mình hai cái này đệ tử cũng quá vững vàng, nửa tháng đều không trêu chọc đến cường địch, cái này khiến hắn cái này làm sư tôn rất gấp, thậm chí đem chủ ý đều đánh về phía Vũ Ấu Vi. Ô meo. Ấu Vi chỉ muốn tại chủ nhân bên người, chỗ nào đều không muốn đi. Tại chủ nhân bên người thoải mái nhất, không có chút nào nhàm chán. Vũ Ấu Vi nghe được chủ người, ủy khuất ba ba mở mắt ra đáp. Nghe được cái này không ngạc nhiên chút nào trả lời, Trần Đạo Huyền chỉ có thể thở dài một tiếng, lập tức quay đầu nhìn về phía Ngộ Đạo Trà Thụ. Ngộ Đạo Trà Thụ cảm nhận được chủ nhân ánh mắt nhìn chăm chú, một trận bật mèo. Ách, ngươi còn không có biến hóa, cũng hạ không được núi. Chậc chậc, cái này quá nhàn hạ thời gian, còn thật là khiến người ta đau đầu. Trần Đạo Huyền khẽ miệng giật một cái, nhìn một chút chính mình bây giờ hệ thống điểm, khoảng cách đột phá quy khư cảnh còn kém hơn 60 vạn. Hơn 60 vạn hệ thống điểm, nói thiếu cũng không ít, nhưng nói nhiều, dựa theo đông vực thế lực, hai cái không có mắt liền đầy đủ. Hoặc là tìm cơ hội như là đem Bắc vực thu phục đồng dạng, đem chọn cái đông vực cũng cho chỉnh đốn, hàng năm nộp lên trên thuế má, dựa theo đông vực tình huống, hàng năm tối thiểu có thể lên giao nộp giá trị mấy trăm vạn, thậm chí hơn 1000 vạn hệ thống điểm tại Hữu Thiên Tài địa bảo cũng không thành vấn đề. Đột nhiên, Trần Đạo Huyền cảm giác trong ngực run run một hồi. Đưa tay đem vật kia lấy ra, phát hiện lại là trước kia tại Nhâm gia thu lấy linh mạch. Ngược lại là đem cái này linh mạch đem quên đi. Trần Đạo Huyền nhìn trong tay cái kia nho nhỏ long hình linh mạch, không khỏi sờ lên cằm suy tư một lát. Mà tại hắn lấy ra linh mạch về sau, Vũ Hấu Vi hít mũi một cái, cũng tò mò thăm dò qua cái đầu nhỏ bắt đầu đánh giá. Nhìn mấy lần về sau, cảm thấy tẻ nhạt không thú vị, dứt khoát lại nằm ở chủ nhân trên đùi. Mà Trần Đạo Huyền tại hỏi thăm hệ thống về sau, biết được đầu này linh mạch có thể đổi lấy trọn vẹn 30 vạn hệ thống điểm. Thôi, 30 vạn hệ thống điểm, tạm thời cũng chưa có xếp hạng công dụng. Trước giữ đi. Suy tư một lát, bây giờ cho dù có 30 vạn hệ thống điểm, cũng vô pháp đột phá đến cảnh giới lớn tiếp theo quy khư cảnh, dứt khoát liền không có lập tức đổi lấy. Tâm niệm nhất động, liền đem cái kia linh mạch đưa vào thiên đạo điện phạm vi 5 vạn mét trong lòng núi. Nguyên bản trọn vẹn hơn 1000 dặm linh mạch, bị áp xúc sau đó, hiệu quả cũng tự nhiên tăng lên mấy chục lần. Trong lúc nhất thời, nguyên bản thì linh khí nồng đậm thiên đạo điện phụ cận, không khí biến đến có chút ẩm ướt. Linh khí đã gần như vũ khí, mái hiên thậm chí lương đỉnh phía trên, càng là ngưng tụ ra linh dịch nhỏ xuống. Thì liên ngộ đạo trà thụ lá cây phía trên, đều nhiều hơn một tầng như là thần lộ đồng dạng linh dịch. Phối hợp cái kia hết lần này tới lần khác linh vụ, như là nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Đi qua thời gian nửa tháng, Thánh Sơn đạt được hai đạo trọng yếu tin tức. Hắn một, chính là Bắc vực bây giờ đã triệt để nhất thống, cộng tôn nữ đế, Lãnh Yên Nhiên. Biết được tin tức này về sau, mấy vị Thánh Sơn trưởng lão không có quá nhiều ngoài ý muốn, dù sao Lãnh Yên Nhiên bây giờ có thực lực, để bọn hắn mấy cái này đông vực lão gia hỏa đều mặc cảm. Thống nhất Bắc vực, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, dễ như trở bàn tay. Hữu Dung, Bắc vực nữ đế sự tình, ngươi cũng hiểu biết đi. Ăn cơm nói chuyện phiếm thời khắc, nhị trưởng lão tùy ý hỏi. Khẳng định biết ta, thử. Lại dám xưng nữ đế, chờ Hữu Dung trở về Bắc vực, nhất định muốn thật tốt giáo huấn nàng. Lý Hữu Dung hung tợn cắn miệng trong tay ngốc chân, ra vẻ hung ác nói ra. Ừm. Ngươi muốn giáo huấn Bắc vực nữ đế? Nhị trưởng lão nghe nói như thế, cả người đều lâm vào mê mang cùng nghi hoặc bên trong. Cuối cùng là tình huống như thế nào? Hữu Dung cùng với nàng sư tỷ Lãnh Yên Nhiên quan hệ không phải rất tốt à, làm sao lại vì một cái nữ đế vị trí tranh rồi? Chương 124, độ tiên tháp, hết thể dọn đi, 24. Nhị trưởng lão mê mang, bị Lý Hữu Dung để ở trong mắt, nhất thời để cho nàng càng thêm giận không chỗ phát tiết. Nàng cũng vọng tưởng xưng đế, căn bản không có khả năng. Để Hữu Dung tìm tới cơ hội, nhất định thật tốt giáo huấn nàng, để cho nàng minh bạch chính mình đến tột cùng xứng hay không được cái này nữ đế vị trí. Lý Hữu Dung rất tức giận, đối cho các nàng mới vừa tới đến đông vực thì nghe nói Bắc vực có người xưng đế sự tình, bất mãn hết sức. Muốn xưng nữ đế, cũng phải là nàng sư tỷ mới xứng với. Cái gì thượng vàng hạ cám người, thế mà cũng dám thừa dịp các nàng ra ngoài chống rông tại Bắc vực xưng nữ đế. Lão phu tuy nhiên không hiểu nhiều lắm, nhưng các ngươi vui vẻ là được rồi. Nhị trưởng lão trầm mặc một lát, cuối cùng cũng chỉ cho rằng là hai người đồng môn ở giữa tranh phong thôi. Có tranh phong mới có thể có tăng lên, đoán chừng là vị kia Trần tiền bối cho hai người định ra cái mục tiêu gì cùng nhiệm vụ a, hoặc là đối giữa hai người một trận thí luyện. Thôi, vị tiền bối kia ý nghĩ, hắn cũng đoán không ra, lại không dám nhúng tay trong đó. Làm cho các nàng chính mình náo đi thôi. Đợi chút nữa ngươi cơm nước xong xuôi, đi gọi một chút Lãnh tiên tử đi. Lão phu hôm nay vừa nhận được tin tức, ta đông vực độ tiên tháp không đủ nửa vầng trăng liền sẽ mở ra. Đến lúc đó các ngươi có thể cùng thần nhược cùng nhau đi tới tham gia, trong đó cơ duyên trùng điệp, thậm chí truyền thuyết năng lượng cao nhất đạt được tiên giai pháp bảo khen thưởng. Ha ha. Bất quá cái này tiên giai pháp bảo cũng chỉ là truyền thuyết, hiện nay từ đó lấy ra tốt nhất khen thưởng chính là thiên giai thượng phẩm. Lấy ba người các ngươi tư chất, nhất là Lãnh tiên tử thực lực, chắc hẳn thu hoạch được thiên giai pháp bảo là dễ như trở bàn tay, nói không chừng có thể được đến thiên giai pháp bảo cực phẩm. Nhị trưởng lão gặp Lý Hữu Dung ăn không sai biệt lắm, cái này mới nói ra hôm nay lấy được đầu thứ hai tin tức. Cùng Bắc vực bí cảnh đồng dạng, đông vực độ tiên tháp có thể được xưng là đông vực lớn nhất mấy chỗ cơ duyên. Chỉ bất quá cái này độ tiên tháp mở ra thời gian tắc muốn so Xích Vân bí cảnh muốn khoảng cách ngắn một chút, cách mỗi 33 năm liền sẽ mở ra một lần. Tham dự yêu cầu thì là tối cao cho phép quy khư cảnh khiêu chiến, tuổi tác không siêu 50 tuổi. Ừm. Bên trong bảo vật nhiều không? Lý Hữu Dung nghe được cơ duyên, nhất thời nhớ tới sư tỷ từng nói qua, thiên đạo các tôn chỉ cũng là cần kiệm công việc quản gia, có cơ duyên có thể không thể bỏ qua. Coi như không cần đến, mang về cho sư tôn cũng là tốt, có thể được sư tôn khích lệ. Nghĩ tới đây, nàng thanh tịnh đơn thuần ánh mắt đều càng thêm trong suốt mấy phần. Bảo vật tự nhiên không ít, bằng không thì cũng sẽ không mỗi lần mở ra đều dẫn động các phương thiên kiêu tham gia. Lão phu nghe nói, lần này thì liền Tây vực ma tộc đều phái ma tộc thiên kiêu trước tới tham gia. Có thể nghĩ hắn đến cỡ nào khiến người tâm động. Nhị trưởng lão trợ cấp cười khẽ, hai câu nói xong, còn muốn tiếp tục lại nói hơn mấy câu, đến tại Lý Hữu Dung trước mặt ra vẻ mình học rộng, có thể lại phát hiện Lý Hữu Dung đã mất tung ảnh. Khi lấy được đáp án về sau, Lý Hữu Dung đã sớm như một làn khói hướng về phòng tu luyện chạy tới. Độ tiên tháp, bảo vật rất nhiều. Ha ha ha. Phải nghĩ biện pháp, đem độ tiên tháp chuyển về thiên đạo điện, sư tôn nhất định sẽ rất vui vẻ. Lý Hữu Dung một đường chạy chậm, nghĩ đến về núi sau sư tôn khích lệ, tốc độ đều nhẹ nhàng không ít. Vừa vặn lúc này đi qua đại trưởng lão còn chưa kịp cùng với nàng chào hỏi. Liền nghe đến nàng tự lẩm bẩm lời nói, đem độ tiên tháp dọn đi. Đại trưởng lão mí mắt một trận cuồng loạn, luôn cảm thấy có một loại dự cảm bất tường. Cái này một chậm trễ, cũng chưa kịp cùng Lý Hữu Dung chào hỏi, đưa mắt nhìn nàng đi phòng tu luyện phương hướng. Phòng tu luyện trước cửa. Sư tỷ, trước đừng tu luyện, đến việc lớn. Nhị trưởng lão nói Đông vực độ tiên tháp mấy ngày gần đây liền muốn mở ra, bên trong tất cả đều là bà bối. Chúng ta nghĩ biện pháp đem độ tiên tháp cho chuyển trở về đi. Lý Hữu Dung đập hai lần cửa đá, hào hứng thét. Không lâu sau nhi, Lãnh Yên Nhiên liền mở ra cửa đá, từ trong đó đi ra. Sư tỷ, việc lớn a, chúng ta đi nhanh đi, sớm đem độ tiên tháp dọn đi. Đừng để bọn hắn thí luyện rồi, chỗ đó một bên bảo bối đều là chúng ta thiên đạo các, bị bọn họ thí luyện cầm đi, sẽ không tốt. Vừa nhìn thấy sư tỷ, Lý Hữu Dung thì hào hứng tăng cao lôi kéo còn mang theo mộng bức sư tỷ đi ra ngoài. Ngươi biết đường sao? Lãnh Yên Nhiên bị lôi kéo đi vài bước, nhìn lấy sư muội này tấm hào hứng bộ dáng, có chút không quá tự tin mà hỏi. Lấy nàng đối sư muội hiểu rõ, liền Thánh Sơn nàng cũng không tìm tới đường trở về, có thể nhận ra độ tiên tháp ở nơi nào sao? Ê, không biết. Lý Hữu Dung bước chân dừng lại, lúc này mới phát hiện chính mình căn bản cũng không biết độ tiên tháp ở phương hướng nào. Chúng ta đi tìm trưởng lão muốn địa đồ. Bất quá cái này cũng không thắng được nàng, lôi kéo Lãnh Yên Nhiên trực tiếp liền về tới vừa rồi ăn cơm thiên điện, ngăn chặn vừa mới thu thập xong bát đũa cái bản nhị trưởng lão. Trưởng lão, đem độ tiên tháp địa đồ cho Hữu Dung, Hữu Dung muốn cùng sư tỷ sớm đi đem độ tiên tháp dọn đi, không thể để cho bên trong bảo vật lãng phí. Lý Hữu Dung chăm chú nhìn nhị trưởng lão, vươn tay đòi hỏi địa đồ. Nhị trưởng lão nghe nói lời này sững sờ tại nguyên chỗ, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Chuyển, dọn đi. Chuyển không đi, độ tiên tháp tại ta Đông vực đã sừng sững không ngã vài vạn năm, nếu là có thể dọn đi, sớm đã bị Trung Châu đại thế lực cho thu đi. An tâm chớ vội, an tâm chớ vội, hôm nay chỉnh đốn một ngày, ngày mai sáng sớm, ta cùng đại trưởng lão sẽ đích thân mang các ngươi tiến về độ tiên tháp. Lãnh tiên tử, còn mời lại đợi thêm một ngày. Nhị trưởng lão khẽ miệng co giật, sau đó mở miệng vì hai người giải thích nói. Người khác đi độ tiên tháp thí luyện, nhiều nhất đều chỉ là vì trong đó cơ duyên, nhưng có cho ngược lại tốt, trực tiếp đem độ tiên tháp trở thành cơ duyên của mình. Cái kia độ tiên tháp thế nhưng là mấy vạn thậm chí mấy chục vạn trước, tiên nhân chân chính lưu lại thí luyện chi địa. Trừ phi là tiên nhân đích thân tới, không phải vậy ai có thể dọn đi. Liền xem như Trung Châu những cái kia thánh địa, cũng tất nhiên là làm không được. Đến mức hai người sau lưng vị kia kinh khủng sư tôn, tuy nhiên nhị trưởng lão cảm thấy hắn thực lực thâm bất khả trắc, nhưng cũng luôn không khả năng là tiên nhân chân chính a. Hữu Dung, đã trưởng lão nói như vậy, vậy chúng ta liền ngày mai đồng hành đi. Lãnh Yên Nhiên đương nhiên sẽ không cùng sư muội một dạng hồ nháo, đối với nhị trưởng lão nói xong, liền quay người rời đi, còn muốn thừa dịp cái này thời gian một ngày, lại tu luyện một đêm. Sư tỷ, thì không đến một ngày thời gian, dứt khoát đừng bế quan. Cùng Hữu Dung đến, giúp Hữu Dung chuyện. Lý Hữu Dung gặp sư tỷ đều nói như vậy, cũng không lại cuống cuồng xuất phát, ngược lại lấm la lấm lét giữ chặt sư tỷ, quay người hướng về phía sau núi phương hướng mà đi. Lãnh Yên Nhiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo sư muội sau lưng, trong lòng cũng đồng dạng có chút hiếu kỳ, đến cùng muốn đi làm gì. Thẳng đến hai người tới phía sau núi, Lãnh Yên Nhiên trầm mặc. Cái này nguyên một đám đống đất nhỏ, còn có những thứ này mộ địa, chôn chính là Thánh Sơn tiên liệt a. Lãnh Yên Nhiên nhìn lên trước mặt tính ra hàng trăm tiểu ngôi mộ, thần sắc cũng không khỏi nghiêm túc không ít. A, đó cũng không phải, đây đều là Hữu Dung hảo bằng hữu. Hữu Dung còn không có học được siêu độ, lần này đi dọn đi độ tiên tháp, chúng ta thì cần phải trở về, cho nên muốn mời sư tỷ giúp Hữu Dung đám bạn tốt siêu độ một chút. Chương 125, siêu độ đại bạch ngỗng, tiến về độ tiên tháp, 34. Hữu Dung một bên nói, còn vừa lấy ra một bộ hoàn chỉnh khúc xương, rõ ràng chính là nàng vừa rồi ăn cái kia bông nhiên. Tại Lãnh Yên Nhiên đại thụ rung động ánh mắt nhìn soi mói, Hữu Dung đào mở một cái hố đất nhỏ, mặt mang thương cảm đem hảo bằng hữu xương cốt bỏ vào trong hố, sau đó thuần thục lấp đất, lại nhặt được cái hòn đá nhỏ xem như mộ bia cắm vào mộ phần phía trên. Nếu không phải biết được cái kia đại bạch ngỗng lúc này đã tiến nhập Hữu Dung trong bụng, nàng liền thật tin sư muội thương cảm. Quét mắt nhìn lại, to to nhỏ nhỏ trên trăm ngôi mộ đầu. Sư tỷ, giúp Hữu Dung đem hảo bằng hữu siêu độ một chút nha, có được hay không? Đợi đem cái kia mới mộ phần là tốt, Lý Hữu Dung cái này mới đi đến sư tỷ bên người, trông mong nhìn qua sư tỷ xin giúp đỡ nói. Lãnh Yên Nhiên lúc này tâm tình phức tạp, nàng theo không nghĩ tới tại sư tôn chỗ đó học được siêu độ pháp môn, cũng có ngày sẽ dùng tại trên trăm con đại bạch ngỗng trên thân. Có thể nhìn đến sư muội nghiêm túc biểu lộ, nàng cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. A, sư tỷ tốt nhất rồi. Hắc hắc, nếu là có cho đám bạn tốt dưới suối vàng có biết rõ, nhất định sẽ rất cảm động. Hữu Dung thay bọn họ tạ ơn sư tỷ. Lý Hữu Dung gặp sư tỷ đáp ứng, nhất thời cao hứng ôm lấy sư tỷ cánh tay một trận lay động. Thấy thế Lãnh Yên Nhiên chỉ có thể thở dài, khoanh chân ngồi xuống. Cũng không biết cái này siêu độ kinh văn, đối lại ngông có tác dụng hay không. Lãnh Yên Nhiên trong lòng yên lặng đích nói thầm một câu, bất quá cũng không có trì hoãn, dù sao siêu độ cũng không phải việc khó gì. Không đến một phút, Lãnh Yên Nhiên liền đem kinh văn đọc hoàn tất, chậm rãi mở mắt ra. Hoa. Sư tỷ, ta giống như cảm nhận được đám bạn tốt tại hướng Hữu Dung ngắc, sau đó cao hứng rời đi. Lý Hữu Dung mắt trợn tròn, chậm rãi nói ra. Ừm. Ngươi thấy được. Lãnh Yên Nhiên sau khi nghe xong sững sờ, hơi nghi hoặc một chút, siêu độ đại ngỗng coi như có thể giúp bọn họ sớm vào luân hồi thì thôi, đại ngỗng ngắc sẽ có hay không có chút quá mức. Không thấy được a, cảm giác, cảm thấy. Hữu Dung lắc đầu, nhưng ánh mắt kiên định, ngữ khí tự tin nói. Lãnh Yên Nhiên một cái lảo đảo, khá lắm, hợp lấy tất cả đều là sư muội mình tại não bổ hảo bằng hữu lên thiên đường cảnh tượng a. Siêu độ sau đó, hai người cũng không có ở chỗ này qua dừng lại lâu, liền quay trở về Thánh Sơn đại điện. Trên đường ngẫu nhiên gặp đại trưởng lão. A, Lãnh tiên tử mới vừa đi phía sau núi làm gì rồi? Ha ha, chẳng lẽ Hữu Dung lại tại hồ nháo, lôi kéo Lãnh tiên tử đi xem bạn tốt của nàng nhóm. Đại trưởng lão nhìn thấy Hữu Dung, cũng là chắp tay chào, sau đó có chút tò mò hỏi. Sư tỷ muốn đi giúp Hữu Dung? Nô. Lý Hữu Dung không hề nghĩ ngợi, liền cần hồi đáp đại trưởng lão vấn đề, may ra Lãnh Yên Nhiên tay mắt lênh lẹ, che miệng nàng lại. Đúng vậy a, hữu dung nháo muốn đến hậu sơn nhìn bằng hữu. Lãnh Yên Nhiên sắc mặt bình thản, trả lời đại trưởng lao vấn đề. Nàng cũng không muốn để người ta biết, nàng vừa rồi đến hậu sơn là vì đi cho một đám đại nông siêu độ. Quá mất mặt. Ha ha, chắc không được đây. Bình thường chiếu cố hữu dung, Lãnh tiên tử cũng là phí tâm. Tiên tử nếu là không có chuyện gì liền trở về tu chỉnh một cái đi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền tiến về độ tiên tháp. Đại trưởng lão nghe vậy cười nói, đối Lưu Dung có như thế cái cưng chiều sư tỷ của nàng, còn có cái mạnh mẽ như vậy sư tôn mà cảm thấy cao hứng. Dù nói thế nào, thần lượng, Hữu Dung đều là bọn họ bảy vị trưởng lão từ nhỏ mang đến lớn. Hoặc nhiều hoặc ít trong lòng vẫn là có loại đối đãi hài tử nhà mình cảm giác. Trước đó Hữu Dung có thể đem bọn hắn đau đầu hỏng, hiện tại Hữu Dung cũng đã nhận được cơ duyên của mình, rất tốt. Tại cáo biệt đại trưởng lão về sau, mọi người mỗi người vì khởi hành chuẩn bị, Lý Hữu Dung thì lôi kéo sư tỷ đi vào nàng chỗ kia vừa mới tu sửa tốt trong đại điện. Đảo mắt chính là một đêm, hướng mặt trời mọc. Lãnh Yên Nhiên chậm rãi mở mắt, một đêm này nàng đều trong tu luyện vượt qua. Ghé mắt nhìn về phía một bên, sư muội nguyên bản còn hào hứng vội vàng nói phải bồi nàng cùng một chỗ tu luyện, có thể hiện nay lại có do đang ngủ say, thỉnh thoảng sẽ còn hai tiếng, cũng không biết mơ tới cái gì. Bất đắc dĩ tiến lên tướng sư muội đánh thức về sau, Hữu Dung còn mắt buồn ngủ mông lung vớt mắt, khóe miệng nước bọt cũng không kịp lau đi. "Sư tỷ, ngươi đã tỉnh?" Chậm chỉ chốc lát về sau, Hữu Dung yếu ớt mở miệng hỏi. "Không, là ngươi đã tỉnh." Lãnh Yên Nhiên khóe miệng co giật hai lần, nhưng đối mặt đáng yêu sư muội, cũng thực sự không sinh ra tinh khí tới. Sau đó hai người hơi chút rửa mặt, sửa sang lại một phen quần áo, liền đi ra đại điện. Trên quảng trường, mọi người đã chờ đã lâu, thì liền Lý Thần Nhược cũng đã sớm xuất quan, chờ tại trên quảng trường. Nhìn thấy hai người đi ra, mọi người cũng không có bởi vì chờ mà bất mãn. "Lãnh tiên tử, tối hôm qua nghỉ ngơi được chứ? Lần này độ tiên thắc bên trong cơ duyên trung điệp, chắc hẳn Lãnh tiên tử lại có thể rực rỡ hào quang." Lý Thần Nhược vừa nhìn thấy hai người, liền mở miệng nói ra. "Ừm, chúng ta khi nào xuất phát?" Lãnh Yên Nhiên bình thản nhẹ gật đầu, cũng coi như cùng mọi người chào hỏi, nàng chỉ quan tâm khi nào tiến về độ tiên thắc. Nếu là lần này thu hoạch tương đối khá, ngược lại là cũng nên về núi, vẫn là tại sư tôn bên cạnh tu luyện thoải mái nhất, mà lại mỗi ngày còn có thể linh trì điện bên trong phao linh dịch. Lại nói, lần này xuống núi rất lâu, sư tôn đổi giặt quần áo nên cũng có mấy món, cũng nên về núi cho sư tôn giặt quần áo. Đã Lãnh tiên tử cùng Hữu Dung cũng chuẩn bị thỏa, chúng ta lập tức liền có thể xuất phát. Cái này tiểu phi thuyền có thể chứa được 10 người lấy, bất quá lần này chỉ có ta cùng đại trưởng lao tiến đến. Tăng thêm Lãnh tiên tử, Thần Nhược, Hữu Dung, 5 người ngồi xuống cũng là rộng rãi. Nhị trưởng lão sợ Lãnh Yên Nhiên chờ không kiên nhẫn, nhất thời phất tay thả ra một tòa tiểu hình phi chu, chế tác tinh xảo, ngoại trừ trong khoang thuyền có thể có 10 người vị trí, phi chu bong tàu cũng có thể quan sát phong cảnh, dùng để đi đường thoải mái dễ chịu tính thật tốt. Dưới tình huống bình thường, liền xem như Thánh Sơn trưởng lão, đi đường cũng sẽ không gọi phi chu, dù sao cái đồ chơi này đối linh thạch tiêu hao cũng không nhỏ. Có thể lần này dù sao có Lãnh Yên Nhiên cùng trình, nếu là không cố gắng đem cô nãi nãi này chiêu đãi đúng chỗ, tương lai vị kia Trần Tiền Bối bởi vậy bất mãn, nhưng là không xong. Lãnh Yên Nhiên đánh giá cái kia phi chu hai mắt, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bực này phi hành bảo vật. Chỉ ít tại Bắc vực cũng không có thế lực có thể nắm giữ, chỉ là cái này phi chu tối thiểu giá trị cực lớn mấy ngàn cực phẩm linh thạch, phải biết to lớn lớn một cái nhậm ra trong bảo khố, nàng cũng chỉ thu tập được chừng 2 vạn cực phẩm linh thạch. Hữu Dung hiếu kỳ đánh giá phi chu hai mắt, sau đó liền đã mất đi hứng thú, cái đồ chơi này không thực dụng, so sánh dưới vẫn là đại bạch ngông càng lấy vui. Không bao lâu, mọi người liền gọi tiểu hình phi chu rời đi Thánh Sơn. Mà Đông vực lúc này các cái thế lực cũng tại liên tiếp hướng về độ tiên tháp phương hướng tiến đến. Trong đó một đạo xinh đẹp công tử bộ dáng bóng người, trong ánh mắt lóe qua hùng tâm trang trí. Lần này độ tiên tháp cơ duyên, ta Vương Viêm chắc chắn phải có được. Chương 126, Vương Viêm, ngoại tảo. Nàng sao lại tới đây? 44. Đông vực, chứng khí xâm lâm. Tên như ý nghĩa, toàn bộ vội vàng rừng rậm đều bị khí độc tràn ngập, nếu không có thông huyền cảnh trở lên tu vi, căn bản không dám đặt chân trong đó. Nếu không liền sẽ khí độc nhập thể, nhẹ thì tu vi rơi xuống, nặng thì thân tử đạo tiêu. Mà độ tiên tháp chính là tại cái này chướng khí xâm lâm chính giữa, thậm chí những thứ này khí độc, rất nhiều người suy đoán đều là cái kia độ tiên tháp mang tới ảnh hưởng. Lúc này độ tiên tháp bên ngoài đã có thật nhiều đông vực thế lực sớm tụ tập ở này. Trong đó Tiêu Giao Cung tại đông vực thuộc về nhất lưu thế lực. Phi Vân Tông, Ngân Nguyệt Điện, Đoạn Tinh Cốc cùng Tiêu Giao Cung thực lực giống, đều là vì nhất lưu tông môn. Tiếp theo còn có Bông Gia Hàng Ngũ Thế Gia, tuy nhiên so với nhất lưu tông môn phải yếu hơn không ít, nhưng trong nhà đều có phân thần cảnh lão tổ tọa chấn, cùng cái kia nhậm gia không sai biệt nhiều. Lần nữa một số thế lực thì cơ hồ đều là những thứ này đại thế lực phụ thuộc, đều là lấy bọn họ cầm đầu. Vương Viêm Minh đã lâu không gặp, trước đó nghe nói Vương Viêm huynh tiến về Bắc vực tham gia bí cảnh. Thánh Sơn vị thánh nữ kia tại bí cảnh chi ở bên trong lấy được tiên nhân truyền thừa, chắc hẳn Vương Viêm huynh thu hoạch cũng không nhỏ a. Độ tiên tháp tạm thời chưa mở ra, đông đảo thế lực tiên kiêu nhóm cũng đều tự bắt chuyện lên, sớm tạo mối quan hệ, tương lai tại chỗ tiên kiêu đều là đông vực trụ cột vững vàng, thậm chí nắm giữ quyền nói chuyện nhân vật. Trong đó Phi Vân Tông thủ tịch đại đệ tử Đồng Văn, đối với Vương Viêm chắp tay cười nói, vốn chỉ là một câu tùy ý, có thể rơi vào Vương Viêm trong tai, lại làm cho sắc mặt của hắn nhất thời đổ không ít. Cái này cũng không nhọc đến đạo hữu phí tâm. Vương Viêm trầm mặt, không muốn tại vấn đề này quá nhiều dây dưa. Hắn tại bí cảnh bên trong thu hoạch cái gì? Thu hoạch một trận đánh đập, bị đánh thành đầu heo, còn thu hoạch cung chủ nộ thương một chân, đá gây mấy chiếc xương sườn kém chút mất mạng. A, đúng, còn thu hoạch một miệng lớn đến từ Nhậm Khải Thụy biếu tặng cho cốt. Bất luận là thứ nào sự tình, đều tại Vương Viêm trong lòng lưu lại to lớn bóng mờ, đến mức trong khoảng thời gian này lúc tu luyện, hắn đều cảm giác không quan tâm khó có thể nhập định. Bác vực sự tình, gần có lẽ đã thành tâm ma của hắn. Ê, Đồng Văn có chút ngộng, ngày bình thường cùng ông Viêm cũng không phải là không có nói chuyện với nhau qua, đối phương cũng một bộ công tử văn nhã bộ dáng, khiến người ta nói chuyện với nhau hết sức thoải mái. Có thể hôm nay, làm sao tính khí lớn như vậy? Thỏa thỏa chính là mặt nóng dán mông lạnh, Đồng Văn sắc mặt nhất thời cũng khó coi lên, tất cả mọi người là thủ tịch, đều là cái này Đông Vực thiên tiêu, như ôn tồn tự nhiên tất cả mọi người cao hứng, nhưng nếu là không cho mặt mũi, vậy cũng không ai sẽ cứng rắn muốn bị bợ. Đồng Văn lúc này hơi hơi chắc tay, quay người rời đi, cùng còn lại thiên tiêu bắt chuyện lên. Nhìn chung Ông Viêm, bởi vì Đồng Văn nhắc lên chuyện thương tâm của hắn, bất luận là ai đến cùng hắn nói chuyện với nhau, hắn đều không quan tâm. Viêm Nhi, lần trước Bắc Vực chính là ngoài ý muốn, cái này Độ Tiên Tháp mới thật sự là đại cơ duyên, lần này vừa vặn mượn nhờ Độ Tiên Tháp ma luyện tính cách, đem tâm ma trừ bỏ, lấy thực lực của ngươi cùng tư chất, liền xem như thiên giai pháp bảo cấp bậc khen thưởng cũng chưa hẳn không thể được đến. Một bên Tiêu Giao cung chủ kiến hắn bộ dáng, tự nhiên sẽ hiểu hắn suy nghĩ trong lòng, sau đó nhẹ giọng khuyên bảo nói: đúng vậy a Viêm Nhi, lần này thế nhưng là tại chúng ta Đông Vực, hết thảy vấn đề là cha đều cho người chỗ dựa. Vương Viêm cha, Vương gia gia chủ cũng tức thời đứng ra, vỗ Nhi tử bà vai, muốn cấp cho hắn một số lòng tin. Nghe nói hai người lời nói, Vương Viêm hít thở sâu hai miệng, trong lòng xác thực bình tĩnh không ít. Dù sao đây là Đông Vực, tại chính mình trên địa bàn, có cung chủ cùng phụ thân hai vị phân thần cảnh cường giả chỗ dựa, có gì phải sợ? Liền xem như vượt khỏi Trần Gian Thánh Sơn, cũng sẽ không nguyện ý tùy tiện đồng thời đắc tội Tiêu Giao cung cùng Vương gia cái này hai thế lực lớn. Tại nhiều Đông Vực tiên kiêu bên trong, hắn vốn là chói mắt nhất một vị, lưng tựa hai cái đại thế lực. Chính khi mọi người trò chuyện hỏa nhiệt thời điểm, một tòa tiểu hình phi chu nhanh chóng lái tới, sau đó chậm rãi rơi vào một chỗ trên đỉnh núi. T. Là Thánh Sơn người đến. Thánh Sơn quả nhiên tài đại khí thô, thế mà trực tiếp khống chế phi chu đến đây, thực tên hâm mộ. Bay lên. Đây chẳng phải là nói, lần này may mắn mắt thấy thánh nữ phong thái rồi. Tại hạ Lý Triệu Minh thực tên nữa thích thần nhược thánh nữ. Ai ai ai, nói chuyện tiểu tử kia ngươi ký hiệu nhãn hiệu ai vậy, lão tử mới gọi Lý Triệu Minh, ngươi đừng loạn cho lão tử gây thù hằn á thảo. Theo Thánh Sơn tiểu hình phi chu đến, trang diện nhất thời lửa nóng. Đại đa số người càng là mong đợi chăm chú nhìn phi chu, sợ bỏ qua thánh nữ Lý Thần Nhược phong thái. Tại Đông Vực, tất cả nam tính tu sĩ cũng biết, nếu người nào có thể trở thành Lý Thần Nhược đạo lữ, vậy tương lai liền không hề nghi ngờ chính là cái này Đông Vực quyền nói chuyện lớn nhất người. Thậm chí mỗi cái thế lực, mỗi cái thế gia đều hy vọng chính mình phía sau lưng có thể cùng Lý Thần Nhược chung kết liên ý. Tuy nhiên Thánh Sơn vượt khỏi trần gian, ngày bình thường gần như không đúng tay Đông Vực chi tranh, chỉ là tại thu đến cầu viện sau sẽ hiện thân điều giải. Nhưng nếu là cùng thánh nữ Lý Thần Nhược sinh ra quan hệ, tất cả thế lực cũng sẽ xem ở Thánh Sơn trên mặt mũi, mọi chuyện nội bộ cung kính và phần. Mấy tên nhất lưu tông môn cùng thế gia truyền nhân, càng là mỗi người sửa sang lấy trang, muốn cho thánh nữ lưu lại một ấn tượng tốt nhất. Chỉ có Đoạn Tình Cốc cái này đặc thù tông môn, trong đó theo tông chủ đến đệ tử đều là nữ tử, cho nên cũng không thèm để ý thánh nữ Lý Thần Nhược, ngược lại có chút ghen ghét. Chúng ta sư tỷ cái này đại mỹ nhân bọn họ không đến hiến ân tình, cái kia thánh nữ còn chưa hiện thân bọn họ ngược lại kích động như thế. Hừ, thật là một đám không có kiến thức tối nam nhân. Đoạn Tình Cốc mấy cái tên đệ tử tức giận không thôi, vì đại sư tỷ kêu không bằng thẳng. Nói cẩn thận, chớ có hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng. Đoạn Tình Cốc thủ tịch đại sư tỷ Khâu Hoành, nghe được các sư muội, khẽ nhíu mày thấp giọng quát trách mắng. Tuy nhiên trong lòng đối với những người này phản ứng có chút khó chịu, nhưng đắc tội thánh nữ Lý Thần Nhược, hoàn toàn không cần như thế. Còn nữa nói, tông chủ nói qua, trên đời nam nhân không có một cái tốt, làm gì quan tâm bọn họ đến tột cùng truy phùng ai đây. Thanh tịnh một số, cũng không tệ. Ông, theo một tiếng chấn động, Thánh Sơn phi chu cũng coi như rơi vào trên đỉnh núi. Ngay sau đó liền tại mọi người nhìn soi mói, xuất hiện hai bóng người. Thánh Sơn đại trưởng lão, nhị trưởng lão. Hai người xuất hiện về sau, đại trưởng lão lại chủ động không người nhấc lên cửa khoang rèm, tư thái có chút cung kính, làm một cái tư thế xin mời. T. Thánh Sơn đại trưởng lão, đây chính là chúng ta Đông Vực bây giờ trên mặt nổi mạnh nhất người, tại sao lại như thế không đúng? Liền xem như thánh nữ Lý Thần Nhược, cũng không nên bị như thế đối đãi đi, chẳng phải là quá cung kính? Chẳng lẽ trong đó còn có người khác? Tất cả mọi người nhìn đến Thánh Sơn đại trưởng lão cử động, đều là không khỏi hít sâu một hơi, ào ào suy đoán. Mà theo một bóng người đi ra, mọi người càng là không khỏi nhíu mày, hoàn toàn không nhận ra người này đến tột cùng là ai a. Ngoa tạo, nàng sao lại tới đây? Chỉ có Vương Viêm, khi nhìn đến thân ảnh kia về sau, trên mặt thật vất vả một lần nữa chất lên tự tin, trong nháy mắt tiêu tán, chỉ còn lại có hoảng sợ. Bản năng liền một cái lấp mình, trốn đến cung chủ sau lưng, dường như thấy được đáng sợ quái vật. Chương 127, cái này nữ đế chớ cùng đệ đệ đoạn, buồn cười sao? Người khác không nhận ra Lãnh Nhiên Nhiên, có thể Vương Viêm làm thế nào cũng không có khả năng quên mất. Hôm đó Bắc Vực bí cảnh thời điểm, nhập ra cái vị kia tiểu thiên tài, cũng là bởi vì trêu chọc nữ ma đầu này, liền bị tại chỗ dương cho cốt, hiện tại hắn còn có thể nhớ tới Nhậm Khải Thụy đặc biệt vị đạo đâu. Thậm chí thì liền cái kia Nhậm gia lão tổ phân thân, đều bị này sư tôn chỉ điểm một chút phá. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là Nhậm gia lão tổ tông, cùng tộc trưởng, trưởng lão, đều là tại cái kia lần bí cảnh bên trong bị nữ ma đầu này sư tôn tiện tay chấn sát. Thậm chí, vài ngày trước, Nhậm gia diệt tộc, vẫn chưa chuyển ra người nào gây nên. Thì liền Thánh Sơn đối với diệt tộc Nhậm gia sự tình cũng là ngậm miệng không nói, có thể khi nhìn đến Lãnh Yên Nhiên một khắc này, Vương Viêm hiểu. Tiêu Giao cung chủ cũng hiểu. Chắc không được thì liền Thánh Sơn cũng không dám nhắc lên hôm đó đem Nhậm gia diệt tộc người là ai, không cần nghĩ cũng biết là Lãnh Yên Nhiên vị kia vô cùng kinh khủng sư tôn. Viêm Nhi, chúng ta đoán sai. Tiêu Giao cung chủ đột nhiên nghĩ đến cái gì, cả người ngu ngơ tại chỗ một lát sau, nhỏ giọng lẩm bẩm. Cái gì ý tứ? Vương Viêm có chút ngộng, không hiểu cung chủ đột nhiên đang nói cái gì. Vị kia tồn tại cũng không phải là chúng ta suy đoán luyện hư cảnh, chỉ sợ hắn đã là càng khủng bố hơn cảnh giới hợp thể cảnh đại năng. Vài ngày trước, bản cung chủ ở bên ngoài gặp Đông Vực gần cư mấy trăm năm đao quỷ tiền bối, hắn thực lực chính là luyện hư cảnh đại năng. Đao Quỷ tiền bối giống như ăn cái gì thua thiệt, bị ủy khuất. Hôm đó chính là Nhậm gia hủy diệt thời điểm. Tiêu Giao cung chủ hồi tưởng lại chính mình hôm đó bởi vì cảm nhận được Nhậm gia phụ gần nghìn dặm dị biến, liền khởi hành trước đi điều tra, không biết sao đi quá muộn, chờ hắn đến Nhậm gia đã không có. Nhưng hôm đó lại gặp mấy trăm năm trước liền trở về ẩn luyện hư cảnh đại năng, hắn còn chủ động tiến lên bắt chuyện, lại bị mười phần khó chịu Đao Quỷ trừng mắt liếc, không còn dám nhiều lời.
Hợp thể cảnh. Nhìn chung chúng ta đông vực, vạn năm cũng chưa từng thấy qua hợp thể cảnh đại năng a. Không giống nhau Vương Viêm mở miệng, một bên Vương gia phân thần cảnh gia chủ thì mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói ra: "Muốn thật sự là như thế, cái kia Vương Viêm tại Bắc vực bị ủy khuất, còn thật không lỗ. Hợp thể cảnh đại năng, liền xem như tiện tay đem bọn họ Vương gia tiêu diệt, lại có thể thế nào? Liền xem như thả tại Trung Châu, hợp thể cảnh đại năng cũng đủ để coi là trụ cột vững vàng, ngoại trừ thánh địa bên ngoài, bất luận thêm vào thế lực nào đều có thể lăn lộn cái khách khanh trưởng lao thân phận. Viêm Nhi a, nghe là cha một lời khuyên, về sau trốn xa một chút, không chỉ vì mình, cũng vì ta Vương gia. Ta sắp thực không thể trêu vào a." Vương gia chủ trầm mặc một lát sau, vỗ vỗ Vương Viêm bả vai nói: "Nghe nói lời này, Vương Viêm khẽ miệng giật một cái này ký hiệu nhãn hiệu còn phải nói sao? Lần trước tại Bắc vực người khác tê, lần này tại Đông vực lại gặp phải cô nãi nãi này, khẳng định không có chuyện tốt. Thậm chí trong lúc nhất thời, hắn đều muốn đưa ra không tham gia lần này độ tiên tháp thí luyện rồi, thật sự là trong lòng có bóng mờ a. Vương Minh có biết vị kia tiên tử đến tuột cùng là người phương nào? Thì liền Thánh Sơn đại trưởng lão đều tự thân vì hắn vén rèm lụa bộ, chắc hẳn thân phận bất phàm a. Mọi người tại đây cũng đều ào ào hiếu kỳ cái kia bị đại trưởng lão mời ra nữ tử đến tuột cùng là bực nào thân phận, mà Đồng Văn bén nhạy phát giác được, Vương Viêm tựa như đối nữ tử kia mười phần hoảng sợ. Hiển nhiên là biết một số nội tình. Bắc vực nữ đế, Lãnh Yên Nhiên. Vương Viêm liếc mắt Đồng Văn, cũng không có gạt hắn tất yếu, dứt khoát trực tiếp liền làm rõ Lãnh Yên Nhiên thân phận. Ách, gần nhất xác thực nghe nói Bắc vực xuất hiện một tên nữ đế, đem chọn cái Bắc vực đặt vào dưới trướng. Không nghĩ tới cái này nữ đế, lại dài đến xinh đẹp như vậy rung động lòng người, quả thực nhân gian view vật a. Vương Minh, ngươi như là đã ngưỡng mộ trong lòng Lý Thần Nhược thánh nữ, cái này Bắc vực nữ đế, có thể liền không thể lại cùng đệ đệ ta đoạt a. Đồng Văn nghe được cái kia nữ tử thân phận về sau, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Còn tưởng rằng là bao lớn nhân vật đâu, đâu chỉ là cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé nữ đế thôi. Đáng là gì đâu. Bất quá, cái này Bắc vực nữ đế Lãnh Yên Nhiên, tuy nhiên trên mặt lụa mỏng che lấp, nhưng cũng khó có thể ngăn cản hắn mị lực, ngược lại khiến người ta không nhịn được muốn tiến lên để lộ khăn che mặt của nàng, thấy phương dung. Người vui vẻ là được rồi. Vương Viêm nghe được Đồng Văn, trầm mặc nửa buổi, cuối cùng chỉ là bình thản trả lời một câu. Thầm nghĩ lên một cái nói ra lời này người, chính là Nhậm Khải Thụy, hiện nay mộ phần cổ đoán chừng đã cao ba thước, à, không đúng, Nhậm Khải Thụy cho cốt theo gió tung bay, liền mộ phần đều không. Lại nhìn về phía Đồng Văn chỗ Phi Vân Tông đỉnh núi thời điểm, Vương Viêm chợt biết được nội tình người, đều là cảm giác loáng thoáng có một cái đỏ như máu nguy chứa ẩn ẩn chớp động. Hai người đối thoại cũng có người khác nghe qua, không lâu sau nhi cơ hồ mỗi cái thế lực đều đã xác định tin tức. Nữ tử này chính là Bắc vực trước đó vài ngày hoành không xuất thế cái vị kia nữ đế. Bất quá bởi vì có Thánh Sơn đại trưởng lão ở bên, Đông vực Đông Đảo Thiên Kiêu cũng không dám tùy tiện tiến lên chào hỏi. Đồng Văn trong lòng thầm hạ quyết định, tìm một cơ hội nhất định muốn biểu hiện tốt một chút một phen, cùng cái này mê người vưu vật nữ đế xâm nhập hiểu rõ tiếp xúc một chút. Sư tỷ, độ tiên tháp ở chỗ nào? A, làm sao nhiều người như vậy a? Sư tỷ, chúng ta nhanh điểm đem tháp dọn đi, đừng để bọn hắn cầm đi chúng ta thiên đạo các bảo vật nha. Theo Lãnh Yên Nhiên đi ra buồng nhỏ trên tàu, lại là một cái đầu nhỏ ló ra, Lý Hữu Dung còn không có phát hiện độ tiên tháp, liền trước thấy được chúng quanh to to nhỏ nhỏ rất nhiều đông vực thế lực, nhất thời có chút hối hận, cần phải sớm một chút tới. Nguyên bản mọi người thấy Lý Hữu Dung phản ứng đầu tiên, còn tưởng rằng là Lý Thần Lược, có thể nhìn kỹ phía dưới, lại chỉ là có chút tương tự, nhưng cũng không phải là cùng một người. Ngược lại là cũng không ít người biết được, Thánh Sơn ngoại trừ Lý Thần Nhược bên ngoài, còn có một vị thánh nữ, Lý Hữu Dung. Đã sớm nghe nói Thánh Sơn một vị khác thánh nữ não tử không quá thông minh, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Ha ha ha, muốn đem độ tiên tháp dọn đi, thế nào không lên trời đâu. Ách, các ngươi làm sao không cười a, không buồn cười sao? Mấy tên ngay tại trên đỉnh núi uống rượu tán tu, một người trong đó rõ ràng uống hơi nhiều, nghe được Lý Hữu Dung muốn dọn đi độ tiên tháp, nhất thời cười ha hả, còn xô đẩy đồng bạn chất hỏi bọn hắn vì sao không cười. Mặt khác ba tên tán tu, mỹ mắt cuồng loạn, nhìn lấy cái kia chính ý cười đẩy mặt đồng bạn sau lưng, không tự chủ nuốt nước bọt. Không có đám ba người mở miệng nhắc nhở. Phốc, một tiếng vang lên, tán tu kia chậm rãi cúi đầu nhìn mình tim, một đoạn đầu thương đã đem hắn xuyên qua. Không kịp tiêu thảm, thí thần thương lắc một cái, vành cả người liền hóa thành xương máu, bị thí thần thương hấp thu. Còn có người cảm thấy buồn cười sao? Các ngươi ba cái, buồn cười sao? Hỏi các ngươi lời nói đây. Lãnh Yên Nhiên âm thanh vang lên, để còn lại ba tên tán tu như rơi vào hầm băng. Không, không buồn cười. Chúng ta cùng hắn không quen, chỉ là lâm thời tổ đội, hắn đang chết, tiên tử giết đến tốt. Chương 128, Tây vực ma tộc, bà tôn luyện hư cảnh. Mọi người ở đây, nhìn đến toàn thân tản ra nồng đậm sát khí, sát ý gần như ngưng vị thực chất Lãnh Yên Nhiên, đều là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Không nghĩ tới cái này xem ra lãnh diễm, dáng người khiến người ta si mê vưu vật, lại còn có đáng sợ như vậy một mặt. Nhất là cái kia kinh khủng sát ý, không khó coi ra cái này Lãnh Yên Nhiên trong tay tối thiểu cũng có mấy ngàn cái tính mạng. Cái này sát ý cũng không thể thông qua tu luyện được đến. Tiên tử, chúng ta thật cùng hắn không quen a. Ba cái kia tán tu, nhìn lấy gần trong gang tấc Lãnh Yên Nhiên, càng là nhịn không được sợ hãi phát run. Cái này Bắc vực nữ đế, xuất thủ quá mức tàn nhẫn. Hừ. Lãnh Yên Nhiên gặp ba người không giống nói dối, lập tức lạnh hừ một tiếng, thân hình chậm rãi hóa thành hư ảnh, lại xuất hiện, đã về tới Hữu Dung bên người. Sư tỷ, Hữu Dung là làm trò cười sao? Lý Hữu Dung bĩu môi, nhìn lấy sư tỷ ủy khuất ba ba mà hỏi. Chỗ đó
tại ta thiên đạo các trong mắt, bọn hắn cũng đều chỉ là chuyện tiếu lâm thôi, tại sao có thể có người dám nói ta thiên đạo các chi người chê cười đâu. Lãnh Yên Nhiên thấy thế nhẹ giọng an ủi. Hắc hắc, cái kia có cho an tâm. Bất quá sư tỷ, chúng ta cái gì thời điểm động thủ a? Lý Hưu Dung nghe người lời của sư tỷ, nhất thời mặt mày hớn hở. Khụ khụ, cái này độ tiên tháp bây giờ còn chưa mở ra, phù gần trong vòng trăm thước có cấm chế, không cách nào tiến vào bên trong. Tối thiểu, cũng phải đợi đến cấm chế giải trừ, độ tiên tháp thí luyện mở ra mới được. Một bên đại trưởng lão gặp Hưu Dung nóng nảy bộ dáng, liền vội mở miệng vì đó giải thích nói. A. Hưu Dung lúc này mới hiếm thấy an tĩnh lại, yên tĩnh ôm chân ngồi xổm ở sư tỷ một bên, đánh giá cái kia độ tiên tháp, dường như chỉ cần cái kia cấm chế một khi giải trừ, liền muốn trước tiên xông lên phía trước đem dọn đi một dạng. Đang khi nói chuyện, phi chu bên trong nhị trưởng lão cùng Lý Thần Nhược cũng chậm rãi đi ra. T. Quả nhiên, lần này Thần Nhược thánh nữ cũng tới. Thần Nhược thánh nữ bộ này cao cao tại thượng không dính khói lửa trần gian bộ dáng, thật là. Kia cái gì, Lưu Mỗ bất tài, thì ưa thích bị Thần Nhược thánh nữ loại này nhìn xuống con kiến hôi khinh miệt ánh mắt nhìn chằm chằm, cũng không biết là bị bệnh gì. Ách, còn phải là ngươi a Lưu đạo hữu. Bởi vì Lý Thần Nhược xuất hiện, mọi người cũng là lần nữa thảo luận, thậm chí không ít người còn ở trong lòng đem Lý Thần Nhược cùng Lãnh Yên Nhiên làm lên so sánh. Hai người khí chất đều là người sống chớ gần, chỉ bất quá Lãnh Yên Nhiên là bởi vì sát khí, cũng như băng sơn khí chất. Mà Lý Thần Nhược thì là như là cao cao tại thượng, không nhiễm trần thế tiên tử, khiến người ta không dám kinh nhận. Ha ha ha, đã sớm nghe nói Bắc vực nữ đế đại danh, hôm nay gặp mặt Lãnh tiên tử, khí chất quả nhiên bất phàm. Chính khi mọi người nghị luận thời điểm, Đồng Văn tìm trong đó khe hở, liền chắp tay cười to hướng về Thánh Sơn chỗ đỉnh núi bay đi. Có thể không ngờ lời này rơi vào Lãnh Yên Nhiên cùng Lý Hữu Dung trong hai người đều là nhíu mày. Gia hỏa này thật đúng là hết chuyện để nói. Thế mà ngay trước các nàng trước mặt, dám can đảm xách Bắc vực nữ đế sự tình. Còn cầm sư tỷ Lãnh Yên Nhiên, đến cùng cái kia Bắc vực nữ đế làm so sánh. Ngươi người này, làm sao nói đâu? Muốn là sẽ không nói chuyện, thì im lặng, cẩn thận ta đánh bay ngươi. Không đợi sư tỷ phát tác, Lý Hưu Dung liền không nhịn được khua tay nắm đấm chừng cái kia Đồng Văn liếc một chút. Ách. Đồng Văn ngộng, mọi người tại đây cũng đều có chút ngộng. Lời này giống như cũng không có vấn đề gì a. Tại hạ Đồng Văn, chính là Phi Vân Tông thủ tịch đại sư mình, chẳng qua là cảm thấy Lãnh tiên tử phá lệ rung động lòng người, lúc này mới nhịn không được tiến lên chào hỏi. Nếu là ở phía dưới lời mới rồi có chỗ nào nói không đúng, còn mời Lãnh tiên tử chớ có để ý. Bất quá Đồng Văn vẫn là rất nhanh điều chỉnh tốt nét mặt của mình, cười rạng rỡ nói: "Lại tới gần, chết." Lãnh Yên Nhiên cau mày, liếc mắt cái kia Đồng Văn, cảnh giới của hắn bất quá thông huyền cảnh cửu trọng thiên thôi, ở trong mắt nàng như là con kiến hôi. "Ê." Đồng Văn nhất thời cứng tại nguyên chỗ, bộ mặt bắp thịt chậm rãi run rẩy, thân là Đông Vực Thiên Kiêu hắn, khi nào nhận qua loại đãi ngộ này? Có điều hắn cũng không có lại tự chuốc nhục nhã, đối với Lãnh Yên Nhiên miễn cưỡng mang theo ý cười chắp tay về sau, liền quay người rời đi. Xoay người trong nháy mắt, Đồng Văn sắc mặt thì đen lại. Cái này Lãnh Yên Nhiên lại để hắn tại Đông Vực tất cả thế lực tề tụ hôm nay để hắn mất mặt. Bắc vực nữ đế, a, nơi chật hẹp nhỏ bé thôi, cũng dám lớn lối như vậy. Tiên lặng trở lại Phi Vân Tông trong đám người về sau, Đồng Văn trong lòng thầm hạ quyết định, đợi độ tiên tháp thí luyện kết thúc, nhất định muốn đem cái này Lãnh Yên Nhiên cho lưu lại, dù là xin nhờ sư phụ xuất thủ, cũng nhất định phải đem mang về Phi Vân Tông. Đợi trở về Phi Vân Tông, mới hảo hảo điều giáo nàng. Thời gian vội vàng, hai ngày trong chớp mắt, mọi người cũng không có lại náo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đều là tại mỗi người trên đỉnh núi quanh chân đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Ông, theo chấn động ba động, độ tiên tháp bên ngoài cái kia tầng cấm chế bắt đầu chậm rãi biến mất, trên đỉnh tháp càng là tản mát ra kịch liệt quang mang, đem trọn mảnh trướng khí xâm lâm đều cho chiếu sáng trưng. Cảm nhận được độ tiên tháp mở ra, mỗi người đều nhấc lên tinh thần, tính toán đợi cấm chế biến mất liền tiến vào thí luyện. Ha ha ha, xem ra bản công tử tới đúng lúc. Mấy người các ngươi, đem những thứ này đông vực phế vật ngăn lại, hôm nay cái này độ tiên tháp chỉ có thể từ bản công tử một người sử dụng. Đột nhiên, một trận phách lối cười tiếng vang lên, mọi người nghe được cái này cuồng vọng lời nói, đều là bất mãn ngẩng đầu nhìn lại. Muốn nhìn một chút đến tột cùng là người phương nào, cũng dám nói bọn họ đông vực người tất cả đều là phế vật. Phải biết bây giờ đông vực rất nhiều đại thế lực đều đủ tụ tập ở đây, thì liền Thánh Sơn đại trưởng lão, nhị trưởng lão cũng ở chỗ này, đối phương an dám cản rỡ như vậy. Ma tộc, Tây vực người, liền xem như Tây vực ma tộc, cũng không tránh khỏi quá mức hoa trường đi, thật coi ta đông vực không người không thành. Xem xét phía dưới, mọi người thật là sức sở, phát hiện cái kia đột nhiên xuất hiện bốn bóng người, toàn thân tản ra nhàn nhạt ma khí. Tướng mạo càng là liếc một chút liền có thể nhìn ra hắn ma tộc thân phận. Người nói chuyện chính là một thanh niên bộ dáng, ở trần, bắp thịt nô lên, lại tuổi còn trẻ liền có quy khư cảnh bắt trọng thiên cảnh giới. Đến mức ba người khác, càng là đáng sợ, đều là luyện hư cảnh đại năng. Thì liền Thánh Sơn trưởng lão, cùng rất nhiều thế lực tông chủ và lão tổ, những thứ này phân thần cảnh cường giả, khi nhìn đến ba cái kia luyện hư cảnh ma tộc đại năng về sau, cũng là ào ào đồng tử hơi co lại. Các hạ cử động lần này không khỏi quá mức bá đạo, cái này độ tiên tháp dù sao chính là ta đông vực cơ duyên, làm như thế sợ là có chút không ổn đâu. Thánh Sơn đại trưởng lão tuy nhiên chấn kinh tại thực lực của đối phương, nhưng vẫn là đứng dậy nói ra: "Ha ha, bản công tử thời gian đang gấp, nếu là các vị không nguyện ý, tùy thời có thể mạnh mẽ xuống tới, nếu là không có thực lực, cũng không cần học người ra mặt. Ngươi cứ nói đi, lão tiền bối." Cái kia ma tộc công tử ca tuy nhiên trong lời nói kêu lão tiền bối, nhưng ngữ khí lại tràn đầy niềm ai. Nhưng đột nhiên, hắn chú ý tới một đạo thân ảnh động người, nhất làm cho hắn ngoài ý muốn chính là, đối phương lại cũng là ma tộc. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, hắn lại bỗng nhiên hít sâu một hơi. "T, như thế thuần chính ma tộc huyết thống, ta làm sao lại cho tới bây giờ chưa thấy qua nữ tử này?" Chương 129, Lãnh Yên Nhiên là cựu triều gì cô? Bắt đầu thí luyện. "Không cần phải, không cần phải a."
Như thế thuần chính ma tộc huyết mạch, tại Tây vực ngoại trừ ma tộc hoàng thất bên ngoài chỉ sợ liền khó có thể gặp được. Song đều nhìn Lãnh Nghiên Nhiên, cả người đều ngu ngơ tại chỗ, chỉ vì Lãnh Nghiên Nhiên ma tộc huyết mạch độ tinh khiết, so với hắn vị này Giang gia đại công tử đều còn tinh khiết hơn nhiều lắm. Giang gia tại Tây vực ma tộc bên trong, tuy nhiên không bằng nhất lưu thế lực, nhưng cũng tại nhị lưu bên trong đỉnh phong. Ngoại trừ Trung Châu bên ngoài, đông nam tây bắc tứ vực, thực lực mạnh nhất chính là Tây vực ma tộc, dù là bị Trung Châu nhằm vào, bọn họ cũng có thể tại Tây vực sinh tồn, nhưng nếu không có đủ thực lực, sớm đã bị triệt để đuổi tận giết tuyệt. Xin hỏi tiểu thư tục danh, thế nhưng là ta Tây vực người hoàng tộc. Giang Đô thu hồi ý nghĩ trong lòng, thận trọng đối với Lãnh Nghiên Nhiên chắp tay hỏi. Bây giờ trong lòng hắn đã nghĩ đến ba loại khả năng. Hắn một, nữ tử này chính là bây giờ Tây vực hoàng thất ma tử, nhưng ngày bình thường chưa bao giờ lộ diện, hắn tự nhiên không gặp được. Thứ hai, nữ tử này là Tây vực trong hoàng tộc tư sinh nữ, lưu đày bên ngoài, nhưng cho dù là tư sinh nữ, hắn vẫn như cũ trèo trọc không nổi. Mà loại thứ ba khả năng thì là nữ tử này chính là cựu triều di cô. Lúc trước ma tộc chỗ lấy bị đông đảo thế lực vây quét, làm cho chỉ có thể lui giữ Tây vực, nguyên nhân lớn nhất cũng không phải là còn lại, mà chính là nội đấu. Ma tộc bên trong, cường đại nhất tam đại gia tộc mượn nhờ quan hệ thông gia đoàn kết ở cùng nhau, cộng đồng đẩy ngã cựu triều hoàng thất. Đoạn thời gian kia toàn bộ ma tộc đều lâm vào hỗn loạn cùng nội chiến, chính đạo tu sĩ chính là mượn cơ hội này mới đưa ma tộc đánh liên tục bại lui. Đi thôi, nhập độ tiên tháp. Lãnh Nghiên Nhiên nghe được cái kia Giang Đô tra hỏi, nhưng lại chưa trả lời, ngược lại trực tiếp kéo sư muội thì hướng về độ tiên tháp mà đi. Nhìn thấy Lãnh Nghiên Nhiên hai người tới gần độ tiên tháp, Giang Đô sau lưng ba tên luyện hư cảnh cao thủ liền dự định ngăn cản, lại bị Giang Đô đưa tay ngăn lại. Bây giờ không mò ra cái này nữ tử thân phận, Giang Đô cũng không dám tùy tiện đắc tội, chỉ có thể cau mày đưa mắt nhìn Lãnh Nghiên Nhiên hai người bước vào độ tiên tháp bên trong. Các ngươi có biết vừa rồi vị tiểu thư kia thân phận cùng lai lịch? Báo cáo tin tức người, thưởng huyền giai pháp bảo một kiện. Giang Đô gặp Lãnh Nghiên Nhiên mất tung ảnh, tiện tay lấy ra một kiện huyền giai pháp bảo, đối với tại Trô Đông đảo tu sĩ hỏi. Ta biết. Vị kia tiên tử là trước đó vài ngày nhất thống Bắc vực nữ đế, Lãnh Nghiên Nhiên. Nhìn đến huyền giai pháp bảo, nhất thời có mấy người liền mở miệng đáp, sợ nói chậm. Một bên Thánh Sơn đại trưởng lão, nhìn lấy cái kia mở miệng mấy người khẽ nhíu mày, âm thầm nhớ kỹ thân phận của bọn hắn. Ồ, Bắc vực nữ đế, Lãnh Nghiên Nhiên. Giang Đô nghe đến người kia lời nói, tự lẩm bẩm, lập tức khỏe miệng lại phát họa ra cười nhạt ý. Nếu như đối phương là Tây vực hoàng tộc ma tử, bất luận có phải hay không tư sinh nữ, tất nhiên không có Bắc vực nữ đế như vậy xưng hào, ngược lại hẳn là vô danh chi bối mới có khả năng nhất. Mà bây giờ hắn có chín thành chắc chắn, đối phương chính là lúc trước cựu triều Zico. Tam bá, cho trong nhà truyền tin, lần này Đông vực có đại thu hoạch. Cựu triều hoàng thất Zico, ha ha, chỉ cần đem nàng mang về, giao cho bệ hạ, ta Giang gia tương lai tối thiểu có thể đa phần đến gấp đôi tư nguyên. Giang Đô mang theo kích động nhỏ giọng đối với sau lưng luyện hư cảnh lão giả nói ra. T. Nghe được Giang Đô, cái kia luyện hư cảnh lão giả cũng không hề chậm trễ chút nào, vội vàng liền đưa tin trong gia tộc. Bọn họ ma tộc hiện nay còn tại bị Trung Châu nhằm vào, lần này Giang Đô đến đây Bắc vực tham gia độ tiên tháp, thế nhưng là chọn vẹn phái ra bọn họ ba vị luyện hư cảnh cường giả hộ đạo. Không có nghĩ rằng lại vẫn có thể nhặt được bực này đại tiện nghi. Ba vị thúc bá, nơi này tạm thời giao cho các ngươi, chất nhi cũng phải nhanh một chút nhập tháp thí luyện một phen. Nếu là nữ tử kia xuất hiện, nhất định muốn đem lưu lại. Không chậm trễ, không phải vậy chờ Trung Châu người kịp phản ứng thì có chút phiền phức. Giang Đô đối với ba người lần nữa phân phó một phen về sau, quay người liền hướng thẳng đến độ tiên tháp mà đi. Chỉ để lại đông vực chúng người đưa mắt nhìn nhau. Có ba vị luyện hư cảnh đại năng trấn giữ, bọn họ còn thật không ai dám tiến lên đưa ra kháng nghị. Chỉ có thể yên lặng chờ đợi Giang Đô mau mau kết thúc thí luyện, cầm khen thưởng sau mau chóng rời đi đông vực. Dù sao một lần thí luyện mở ra thời gian trọn vẹn có chừng một tháng, trì hoãn một chút thời gian cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Trưởng lão, Lãnh tiên tử chỉ sợ có chút phiền phức. Lý Thần Nhược nhìn lấy cái kia ma tộc Giang Đô sau khi rời đi, thấp giọng với đại trưởng lão nói ra. Chưa hẳn. Đại trưởng lão tuy nhiên trong lòng cũng lược mang theo mấy phần lo lắng, chân mày hơi nhíu lại, nhưng lại lắc đầu, ngựa khí hơi có chút không quá tự tin nói. Tối thiểu tại nhậm ra thời điểm, đại trưởng lão là gặp qua Trần Đạo Huyền thực lực kinh khủng. Tiện tay liền có thể đem bốn tên luyện hư cảnh đại năng bắt, luyện hư cảnh căn bản là nhập không vào Trần Đạo Huyền trong mắt. Cho nên tại chỗ ba vị này ma tộc luyện hư cảnh cường giả, tại đại trưởng lão xem ra cũng sẽ không đối Lãnh Nghiên Nhiên cấu thành uy hiếp. Có thể, đối phương đã có thể phái ra ba tên luyện hư cảnh, chỉ vì giúp cái kia ma tộc tử đệ hộ đạo, chắc hẳn gia tộc thế lực tất nhiên không kém. Nói không chừng này ra bên trong liền sẽ có hợp đạo cảnh lão tổ, ma tộc thực lực có thể không thể khinh thường, coi như bây giờ ngoại trừ Trung Châu bên ngoài tam vực liên thủ, cũng tuyệt đối bù không được Tây vực ma tộc thực lực. Cũng không biết lần này, Trần Tiền Bối có thể hay không chịu nổi. Đại trưởng lão trong lòng thầm than một tiếng, dứt khoát tính toán không nói, chờ đợi lấy trong tháp ba người xuất hiện kết quả. Độ tiên tháp bên trong, Lãnh Nghiên Nhiên, Lý Hưu Dung tại bước vào hắn về sau, cũng thấy rõ tầng thứ nhất cảnh tượng. Trống trải trong sân, một bộ khải giáp đứng thẳng kéo cái đầu, trên đó ẩn ẩn có linh lực ba động hiện hiện. Không giống nhau hai người tỉ mỉ xem xét, một cơn chấn động sau đó, cái kia ma tộc Giang Đô cũng bị truyền tống tiến đến. Ba người liếc nhau, đều không ngôn ngữ, Lãnh Nghiên Nhiên, Lý Hưu Dung khinh thường tại phản ứng Giang Đô, mà Giang Đô thì trong lòng có tính toán của mình. Người khiêu chiến, tầng thứ nhất này thí luyện, cần tại cơ giới khôi lỗi dưới tay kiên trì 30 chiêu. Đồng thời chỉ có thể sử dụng tự thân thần thông, pháp bảo, cũng có thể sử dụng mê dược, nhưng không thể mượn nhờ tự thân bên ngoài lực lượng, nếu không coi là đào thải. Ba người các ngươi, người nào tới trước? Tháp Linh lấy linh khí chậm rãi ngưng tụ thành một cái mặt không thay đổi hình người, đối với ba người giới thiệu quy tắc. Ha ha, nữ sĩ ưu tiên, mời. Giang Đô cười cười, đối với Lãnh Nghiên Nhiên làm ra một cái dấu tay xin mời. Vừa vặn mượn cơ hội này để Lãnh Nghiên Nhiên cái này cựu triều hậu nhân cho hắn thăm dò đường. Lãnh Nghiên Nhiên không có phản ứng đối phương, chỉ là vô Hưu Dung bả vai,
sau đó liền nhẹ nhàng nhảy lên bước lên sân thí luyện địa. Cạch cạch cạch, một trận vận động, cái kia khôi lỗi chậm rãi đứng lên, không có bất kỳ cái gì chờ đợi liền hướng thẳng đến Lãnh Yên Nhiên xông tới. Hắn khôi lỗi tản ra khí tức, chỉ có quy khư cảnh nhất trọng thiên, thấy thế Lãnh Yên Nhiên mặt không thay đổi rũi ra ngón tay, nhắm ngay vọt tới khôi lỗi. Làm hỏng, không cần bồi a. Chương 130, tầng thứ nhất mắt điểm, thiên giai pháp bảo khen thưởng, 14. Hư vọng sơn, thiên đạo điện. Ký chủ đại đệ tử Lãnh Yên Nhiên, đánh giết thông huyền cảnh bắt trọng thiên đối thủ, khen thưởng 8 hệ thống điểm. Ngay tại ngủ trưa bên trong Trần Đạo Huyền đột nhiên bị trong đầu tiếng nhắc nhở đánh thức. Xách, cái này không là được rồi a. Mặc dù chỉ là cái thông huyền cảnh, không có mấy cái hệ thống điểm, bất quá có bắt đầu là được rồi. Ta liền nói hai ngày này lúc ngủ, mí mắt trái tử không cầm được nhảy, hợp lấy là lại có người tốt phải cho ta Trần Mỗ người đưa hệ thống điểm. Ai, cũng không cầu quá nhiều, có thể kiếm lời cái 180 vạn hệ thống điểm là được, để cho ta cái này các chủ đột phá cái quy khư cảnh trước. Trần Đạo Huyền nhìn lấy trong đầu cái kia đạo nhắc nhở, tuy nhiên Yên Nhiên chỉ là đánh chết một cái thông huyền cảnh địch nhân. Nhưng hiển nhiên Yên Nhiên đã rời đi Thánh Sơn, bằng không thì cũng sẽ không cùng người đạo thủ. Nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền trong lúc nhất thời cũng không nóng nảy tiếp tục ngủ, uống chút ngộ đạo trà nâng cao tinh thần, nếu là hai người đệ tử thật ngoài ý muốn tao ngộ nguy hiểm, cũng tốt tùy thời xuất thủ. Đem lại thiện nhân nhóm tập thể siêu độ, liều cái đoàn thu cái giá hữu nghị. Độ tiên tháp bên trong, tầng thứ nhất tháp linh nhìn đến cái này vị thứ nhất người khiêu chiến, cư nhiên như thế khinh địch, không có chút nào dự định tránh né khôi lỗi công kích ý tứ. Nhất thời nhịn không được mở miệng nhắc nhở, ta khuyên ngươi vẫn là thừa dịp bây giờ thể lực sung túc, trước tránh né mũi nhọn tương đối dễ dàng thông quan. Đến mức Lãnh Yên Nhiên câu kia làm hỏng có cần hay không bồi, tầng thứ nhất tháp linh là không có chút nào nghe được trong tai, tuy nhiên thực lực cũng là quy khư cảnh nhất trọng thiên, khôi lỗi trình độ cứng cấp lại trọn vẹn có thể so với tịch diệt cảnh. Mắt thấy hai bóng người sắp đụng vào nhau, Giang Đô liếc mắt cách đó không xa Lý Hữu Dung, phát hiện hắn thế mà không có chút nào lo lắng, không khỏi hơi hơi kinh ngạc. Nắt. Đợi cái kia khôi lỗi vọt tới phụ cận, Lãnh Yên Nhiên đầu ngón tay phía trên rất khí vần quanh, vẹn vẹn chỉ là vận dụng linh khí cùng sát khí phát ra một đạo kinh khí, thậm chí ngay cả thiên ma chỉ đều không có sử dụng. Bành. Một tiếng vang lên sau đó, Lãnh Yên Nhiên kinh ngạc phát hiện, cái kia khôi lỗi thế mà chỉ là trên đầu có chút lõm, nhưng lại chưa nói tới mất đi công kích năng lực. Ngược lại là nàng xem thường cái này khôi lỗi, chỉ coi hắn là quy khư cảnh nhất trọng thiên cường độ, không nghĩ tới cư nhiên như thế kiên cố. Có thể dù là như thế, vẫn như cũng đem tầng thứ nhất tháp linh giật nảy mình. Như này cường độ công kích, đã tuyệt không phải quy khư cảnh có thể bộc phát ra uy năng. Chắc không được tự tin như vậy, nguyên lai là có thể vượt đại cảnh giới chiến đấu thiên tài chân chính. Tháp linh kinh thán sau khi, hơi hơi đưa tay liền dự định lên tiếng ngăn lại Lãnh Yên Nhiên tiếp tục thí luyện. Nàng như là đã nắm giữ có thể cùng tịch diệt cảnh nhất chiến thực lực, cái này đệ nhất trọng tự nhiên cũng có thể tùy tiện thông quan, hoàn toàn không cần kiên trì 50 chiêu. Cũng không chờ Tháp Linh mở miệng, Lãnh Yên Nhiên mọi người ở đây nhìn soi mói, bị cái kia khôi lỗi một quyền đánh trúng đầu. T. Điên rồi a, nàng làm sao không tránh? Tháp Linh nhất thời kinh hãi, thiên tài như thế, nếu là thì như vậy vẫn lạc thì thật là đáng tiếc. Cũng không chờ Tháp Linh đình chỉ khôi lỗi động tác, lại phát hiện phương này mới bị đánh trúng thế mà chỉ là tàn ảnh. Mà chân chính Lãnh Yên Nhiên, lúc này đã đứng ở tác chiến khôi lỗi sau lưng. Đưa tay ở giữa, toàn thân sát khí cùng linh lực thúc dục năm thành, tụ tập tại trên bàn tay. Theo sau chính là một cái thủ đao chém vào cái kia khôi lỗi trên cổ. Giang giác, thanh thúy đứt gãy tiếng vang lên, tắt chiến khôi lỗi đầu lâu thật cao căng lên, tại tháp linh ánh mắt khiếp sợ bên trong, chậm rãi rơi xuống, nhấp nô đến tháp linh dưới chân cách đó không xa. Thính xong quan rồi hả? Lãnh Yên Nhiên lúc này mới nhìn về phía tháp linh, bình thản mà hỏi. Tính toán, đương nhiên được rồi. Ngươi khiêu chiến, ngươi là từ trước tới nay cái thứ nhất thu hoạch được mát điểm đánh giá. Cái này ba kiện thiên giai hạ phẩm pháp bảo, ngươi thích hợp một trong số đó. Tháp linh rõ ràng chỉ là không nhìn thấy biểu lộ linh lực tụ tập thể, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy kinh ngạc. Sau đó ba cái hộp náo hiện lên ở Lãnh Yên Nhiên trước người, để hắn tự đi chọn lựa một kiện xem như khen thưởng. Lãnh Yên Nhiên tùy ý chọn một món trong đó thiên nhai hạ phẩm ngọc châm phòng ngự pháp bảo, đợi nàng sau khi chọn xong, mặt khác hai cái hộp náo liền biến mất tung ảnh. Người khiêu chiến, ngươi có thể tiến về tầng thứ hai. Tháp linh gặp nàng tuyển định khen thưởng về sau, liền mở ra một đoạn thông hướng tầng thứ hai bậc thang. Bất quá Lãnh Yên Nhiên cũng không có cuống cuồng rời đi, phản mà trở lại sư muội Lý Hữu Dung bên người. Đợi chút nữa ta hai người cùng nhau đi tới tầng thứ hai. Lãnh Yên Nhiên không giống nhau Tháp Linh lại nói tiếp, liền sớm nói cho khác nguyên nhân. Để sư muội một người lưu ở chỗ này, nàng không yên lòng. Nhất là nơi này còn có một cái ma tộc quy khư cảnh thất trọng tiên giang đô. Hữu Dung, túi đầu. Lãnh Yên Nhiên cầm lấy cái kia vừa mới lấy được tiên giai hạ phẩm phòng ngự pháp bảo ngọc châm, đối với Hữu Dung nhẹ nói nói. Nghe được lời của sư tỷ, Lý Hữu Dung tuy nhiên nghi hoặc, nhưng vẫn là hết sức nhu thuận túi đầu xuống. Sau đó liền cảm giác được sư tỷ đem cái kia vừa mới lấy được tiên giai ngọc châm, vì nàng đeo ở búi tóc phía trên. Sư tỷ, ngươi làm sao đem pháp bảo cho Hữu Dung rồi? Sư tỷ đối Hữu Dung quá tốt rồi. Lý Hữu Dung ngẩng đầu lên, trong hốc mắt tràn đầy cảm động, nói thật, nàng đến bây giờ đều chưa từng có một kiện pháp bảo của mình. Tại trên Thánh Sơn thời điểm, Hữu Dung đã từng hâm mộ qua tỷ tỷ nắm giữ các trưởng lão ban thưởng pháp bảo, cùng trưởng lão lấy muốn pháp bảo thời điểm, các trưởng lão lại nói nàng cũng không dưới núi, không tranh với người đấu, muốn pháp bảo vô dụng. Đến mức sư tôn bên kia, ngược lại là nói tốt đợi nàng đột phá quy khư cảnh thì cho nàng pháp bảo. Thứ này không có tác dụng gì, cũng là cái vật phẩm trang sức mà thôi. Sư tỷ không thích hợp, thì mang cho ngươi. Lãnh Yên Nhiên gặp sư muội này tấm động dung bộ dáng, chỉ là hơi hợt thuận miệng nói ra. Sư tỷ, đây chính là thiên giai pháp bảo, Hữu Dung lại không đốc, thứ này coi như Thánh Sơn bên trong bảy vị trưởng lão đều không phải là mỗi người đều có. Sư tỷ ngươi chờ, Hữu Dung cũng đi khiêu chiến, đợi chút nữa cho sư tỷ cũng chọn cái pháp bảo. Lý Hữu Dung nghe được lời của sư tỷ, nâng lên quả đấm nhỏ của mình huy vũ hai lần, thì hướng về cái kia sân thí luyện đi tới. Lãnh Yên Nhiên ngược lại là không có đang nói cái gì, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem, dù sao đối Hữu Dung phòng ngự, nàng còn là hoàn toàn tín nhiệm. Liền xem như vô lượng cảnh, đánh phía trên một ngày một đêm cũng không phá được Hữu Dung phòng ngự, càng đừng đề cập cái này thí luyện khôi lỗi. Mà một bên Giang Đô, lại âm thầm tắt lưới. Cái này độ tiên tháp, quả thật là cái đại cơ duyên à, lại như thế hào phóng, mới tầng thứ nhất thì cấp ra thiên giai pháp bảo xem như khen thưởng, vậy nếu là phía sau mấy tầng đâu? Chẳng lẽ lại, trong truyền thuyết, cái này độ tiên tháp tối cao khen thưởng chính là tiên khí, cũng không phải là lời đồn. Hắn thấy, vừa rồi Lãnh Yên Nhiên vô cùng đơn giản liền đánh bại khôi lỗi, chắc hẳn khôi lỗi cũng chẳng mạnh đến đâu. Người khiêu chiến, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chống nổi 50 chiêu, coi như thông quan, quy tắc liền không lại nhiều cùng ngươi giảng thuật. Tháp Linh nhìn đến người thứ hai tiến lên khiêu chiến, bình thản mở miệng hỏi. Sau đó một bộ mới thí luyện khôi lỗi bị triệu hoán đi ra, cảnh giới cũng được điều chỉnh đến thông huyền cảnh thất trọng thiên. Mà cố kia phá nát thì bị tạm thời thu vào. Vẹn vẹn chỉ là gây mất đầu chữa trị lên cũng không khó, nếu là đánh nát thì phiền phức nhiều. Chờ một chút. Xin hỏi, chống đỡ qua bao nhiêu chiêu có thể đạt được cùng sư tỷ một dạng tiên giai pháp bảo khen thưởng? Chương 131, lại đến mát điểm thông quan, Giang Đô bị đánh cho choáng váng. 24. Hữu Dung cũng không quan tâm làm sao thông quan, chỉ quan tâm sao có thể đạt được cùng sư tỷ một dạng tiên giai khen thưởng. Sư tỷ đưa nàng một món pháp bảo, nàng cũng muốn đưa cho sư tỷ một kiện. Ba chiêu trong vòng, đánh giết cùng cảnh giới khôi lỗi có thể đạt được mát điểm khen thưởng. Nếu chỉ luận chống đỡ số lần thì lại khác, cần chống đỡ cao ra bản thân hai cái đại cảnh giới thí luyện khôi lỗi 50 chiêu. Bất quá ngươi cũng có thể lựa chọn lùi lại mà cầu việc khác, chống đỡ cao ra bản thân một cái đại cảnh giới khôi lỗi 50 lần tiến công, có thể được đến địa giai pháp bảo khen thưởng. Tháp Linh 10 phần kiên nhẫn vì Lý Hữu Dung giải thích quy tắc, thậm chí còn cấp ra đề nghị của mình. Vừa rồi tuy nhiên Lãnh Yên Nhiên xem ra nhẹ nhõm liền đánh bại khôi lỗi, nhưng kỳ thực khôi lỗi cường độ xa siêu việt hơn xa cùng cảnh giới, trừ phi có thể bộc phát ra cao một cái đại cảnh giới trở lên thực lực mới có thể đem hắn làm hỏng. Tốt, vậy ta muốn khiêu chiến tịch diện cảnh thất trọng thiên khôi lỗi thí luyện. Lý Hữu Dung không hề nghĩ ngợi thì làm ra quyết định. Như ngươi mong muốn, nếu ngươi một kích trọng thương, ta sẽ đưa ngươi chuyển tống ra độ tiên tháp, nếu ngươi một kích bị mất mạng, thân là tháp linh ta cũng vô pháp cứu ngươi. Tháp Linh không chần chờ chút nào, liền trực tiếp vì Lý Hữu Dung đổi lại một cái tịch diệt cảnh thất trọng thiên khôi lỗi. Ngươi khiêu chiến lựa chọn, nó không có quyền can thiệp. Bắt đầu đi. Thánh Long Biến. Lý Hữu Dung đang kêu bắt đầu về sau, trước tiên liền sử xuất thần thông Thánh Long Biến, trong nháy mắt bị Long Lân Khải Giáp bao khỏa. Cái này thần thông không đơn giản. Tháp Linh thấy thế cũng là hơi hơi kinh ngạc, càng là ẩn ẩn mong đợi, chẳng lẽ hôm nay lại có hai người có thể đạt tới mát điểm thí luyện hay sao? Long tộc khí tức, cái này tối thiểu là tiên giai công pháp truyền thừa. Xa xa Giang Đô, bởi vì sân thí luyện ngăn cách trận pháp, cảm thụ cũng không rõ rệt, nhưng cũng vẫn như cũ hơi hơi giật mình. Tại Lý Hữu Dung sau khi mở miệng, thí luyện khôi lỗi liền bắt đầu chuyển động, cho thấy uy thế so với vừa nãy Lãnh Yên Nhiên đối mặt Quy Khư cảnh khôi lỗi hiếu thắng vô số lần. Tốc độ nhanh để Lý Hữu Dung đều gần như chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, nhưng nàng lại cũng không lo lắng, chỉ là dọn xong phòng ngự tư thái. Oeng, khôi lỗi đánh xuống một đòn, va chạm kịch liệt tiếng vang lên, Tháp Linh thời khắc chuẩn bị Lý Hữu Dung nếu là trọng thương liền trước tiên đem truyền tống ra ngoài tháp. Nhưng rất nhanh Tháp Linh liền khiếp sợ phát hiện, một kích kia phía dưới, Lý Hữu Dung vậy mà không mất một sợi lông, thậm chí cũng không lui nửa bước, vẫn đứng tại chỗ. Tịch diệt cảnh thất trọng thiên thí luyện khôi lỗi, liền xem như cùng cảnh giới ứng đối, cũng ít có người có thể đầy đủ chống đỡ 50 chiêu, phàm là có thể thông qua đều là coi là thiên tiêu. Có thể Lý Hữu Dung lại bằng vào thông huyền cảnh thất trọng thiên, ngạnh kháng mà không lùi. Oeng, oeng, oeng. Liên tiếp không ngừng tiếng va chạm vang lên, tịch diệt cảnh khôi lỗi như là tàn ảnh đồng dạng không ngừng phát động một lần lại một lần công kích. Một lát sau, ông một tiếng vang lên, khôi lỗi chậm rãi dừng lại động tác, lui về liễu nguyên chỗ. Ngươi khiêu chiến, chúc mừng ngươi, dựa vào phòng ngự cao hơn hai cái đại cảnh giới khôi lỗi 50 chiêu, thu hoạch được mắt điểm. Cái này còn lại hai kiện thiên giai hạ phẩm pháp bảo bên trong, ngươi có thể chọn lựa hắn một. Tháp Linh kinh ngạc sau khi, cũng chưa quên chức trách của mình, đem vừa rồi bị Lãnh Yên Nhiên chọn qua sau còn lại hai cái bảo hộp trôi nổi tại Lý Hữu Dung trước người, để hắn chọn lựa khen thưởng. Lý Hữu Dung thấy thế đem thần thông tán đi, sau đó nhìn về phía cái kia hai cái bảo hộp. Bên trong một cái chính là một thanh thiên giai hạ phẩm linh kiếm, sư tỷ bây giờ đã có thí thần đường, hiển nhiên là cũng không cần binh khí. Dứt khoát đem ánh mắt nhìn về phía một cái khác, trong đó chính là một cái đặc thù vẫn thiết chế tác vòng tay, thấy thế Lý Hữu Dung hai mắt tỏa sáng, liền chọn vòng tay. Sau đó vui sướng đi vào sư tỷ Lãnh Yên Nhiên bên người. Không giống nhau sư tỷ kịp phản ứng, thì chủ động kéo sư tỷ một đầu cánh tay ngọc, nhẹ nhàng đưa tay liền là sư tỷ mang lên. A, Hữu Dung cũng đưa sư tỷ một món pháp bảo, hắc hắc. Sư tỷ thích không? Làm xong những thứ này, Lý Hữu Dung ngon mà cười, trong lòng đắc ý. Ưa thích. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi tầng tiếp theo. Lãnh Yên Nhiên nhìn lấy trên tay sư muội tặng pháp bảo, hiếm thấy cười cười, sau đó liền trực tiếp mang theo Hữu Dung hướng về thông hướng tầng thứ 2 bậc thang đi đến. Vị thứ 3 người khiêu chiến, ngươi muốn lựa chọn như thế nào? Tháp Linh đưa đi hai người về sau, nhìn về phía trên trận nguyên bản ba người bên trong, cảnh giới cao nhất Giang Đô. Ba người nếu là gần như cùng nhau tiến vào thí luyện tháp, chắc hẳn đều là không sai biệt lắm thiên tiêu, cũng không biết cái này sau cùng giá hỏa có thể hay không mang đến kinh hỉ. Tầng thứ nhất này, hết thảy chỉ có 3 kiện thiên giai pháp bảo khen thưởng, kiện thứ 3, không biết hắn có thể hay không lấy đi. Ha ha, sau cùng một kiện thiên giai pháp bảo chính là một thanh linh kiếm, ngược lại là vừa vặn thích hợp bản công tử. Tháp Linh, nếu là ta khiêu chiến tịch diệt cảnh thất trọng thiên, bao nhiêu chiêu bên trong đánh bại tính toán mắt điểm? Giang Đô tự tin đạp vào sân thí luyện chỗ, đối với Tháp Linh dò hỏi. Vừa rồi hai người bất luận là Lãnh Yên Nhiên cũng hoặc là Lý Hữu Dung, mắt điểm đều mười phần nhẹ nhõm nắm bắt tới tay, để Giang Đô cảm thấy cái này khôi lỗi tất nhiên chẳng mạnh đến đâu. Hắn thân là Giang gia thiên tài, vượt cấp đánh giết tịch diệt cảnh thất trọng thiên năng lực vẫn phải có. Đương nhiên, trừ phi đối phương cũng là nắm giữ vượt cấp thực lực chiến đấu thiên tài, vậy liền hai chuyện. 30 chiêu bên trong, nếu ngươi có thể thắng, liền coi như mắt điểm. Tháp Linh thấy thế, không khỏi hơi hơi mong đợi, không có nghĩ tới tên này cũng tự tin như vậy, nhóm này người khiêu chiến thật đúng là mạnh hơn phân nha. Vừa vặn, trên trận cũng là tịch diệt cảnh thất trọng thiên khôi lỗi, cũng không cần đuổi. Bắt đầu đi. Theo Giang Đô thanh âm rơi xuống, tịch diệt cảnh thất trọng thiên khôi lỗi liền hóa thành tàn ảnh vọt tới. Ha ha, chỉ là tử vật thôi, bản công tử trở tay trấn áp. Giang Đô lách mình chuyển rời một trượng, muốn tại tránh thoát khôi lỗi một kích trong nháy mắt, trực tiếp bắt trước Lãnh Nhân Nhiên, chặt đứt khôi lỗi cổ. Nhưng lại tại khôi lỗi đi qua hắn thời điểm, lại thân thể lấy một cái quỷ dị góc độ chuyển động, đồng nhiên một quyền hướng đầu của hắn chào hỏi. Ngoa tạo. Bành. Nhất thời dưới sự khinh thường, sông đều không thể tránh né, chỉ có thể nâng lên cánh tay ngăn cản Giang Giác. Trong nháy mắt, Giang Đô liền bị đánh bay ra ngoài, thẳng đến đụng tại thí luyện trường bình chướng phía trên mới dừng lại thân hình. Nhìn lấy mình bị đánh gãy xương cốt cánh tay, Giang Đô rơi vào trầm tư. Vừa rồi Lãnh Nhân Nhiên đối chiến, khôi lỗi chỉ ra tay một lần, liền bị đánh giết, hắn không có cơ hội quan sát. Lý Hưu Dung đối chiến thời điểm, càng là liền tránh đều không tránh, khôi lỗi công kích 50 lần không có kết quả về sau, thông quan. Hắn căn bản là không có nghĩ tới, khôi lỗi thế mà chiến đấu thời điểm còn có năng lực như vậy. Có thể không đợi hắn phản ứng, khôi lỗi cũng đã lần nữa đi vào bên cạnh hắn, hung hăng một cái đá ngang tát tại ngang hông của hắn. Phúc, Giang Đô đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều bị một cước kia đá lệch vị trí. Cái này ký hiệu nhãn hiệu là tịch diệt cảnh thất trọng thiên. Cái này khôi lỗi nói là vô lượng cảnh đều không quá đáng đi. Cho đến lúc này, Giang Đô mới rốt cuộc minh bạch, nguyên lai không phải khôi lỗi quá yếu, mà chính là vừa rồi cái kia hai tên gia hỏa, quá quái vật a. Chương 132, nắt. Tầng thứ 2 thí luyện, 34. Đừng đề cập 30 chiêu bên trong đánh giết khôi lỗi, Giang Đô lúc này có thể khẳng định, chính hắn căn bản là sống không quá 30 chiêu. Khủng. Kia cái gì, đối mặt tịch diệt cảnh bắt trọng thiên khôi lỗi, vượt qua mấy lần công kích tính sống quan. Giang Đô ho ra một ngụm máu đến, mạnh mẽ dùng linh lực ổn định dung chuyển ngũ tạng lục phủ, thừa cơ vội vàng đối Tháp Linh đặt câu hỏi. Vượt qua 5 lần công kích, có thể vượt qua kiểm tra. Tháp Linh dường như 10 phần ngoài ý muốn, lại trầm mặc mấy mắt, mới hồi phục vấn đề của hắn. Rõ ràng là một nhóm người tiến vào, làm sao trước hai cái mạnh giống quái vật, cái cuối cùng không chịu được như thế đâu. Thật sự là kỳ quái. Bất quá vừa nghĩ tới, bình thường mỗi lần mở ra thí luyện, đông đảo tham gia thiết tiêu, có thể thông qua hải thứ nhất người cũng chẳng qua một thành, nếu như thế tính toán tới, Giang Đô cũng là xác thực tính thiên tiêu bên trong cường giả. Như đổi thành người khác, chỉ sợ cao hơn một cái đại cảnh giới khối lỗi, một kích phía dưới liền đã một mệnh ô hô. T. Nghe được muốn chống được 5 lần công kích mới tính thông quan, Giang Đô nhất thời hối hận phát điên. Sớm biết cái này khôi lỗi cường độ cao như vậy, liền trực tiếp khiêu chiến quy khư cảnh bắt trọng thiên, ngăn cản 50 lần công kích, cũng so cái này muốn dễ dàng à. Có thể khôi lỗi lại không cho hắn cơ hội hối hận. Lần nữa trùng điệp một cái đá ngang, mau ra tàn ảnh khôi lỗi để thụ thương Giang Đô căn bản là không có cách tránh né. Giang giác. Một tiếng vang giòn sau đó, Giang Đô chân trái bẻ gãy. A. Một tiếng hét thảm, Giang Đô hai mắt đỏ bừng, nhưng lại cường cắn chặt hàm răng, liều mạng vận chuyển linh lực, che lại ngũ tạng lục phủ của mình cùng đầu lâu. Cái này khôi lỗi thực lực quá mạnh, nếu là lấy linh lực hình thành bình chướng căn bản vô dụng, còn không bằng bảo vệ bộ vị mấu chốt, bảo vệ tính mạng, thương thế còn có thể chậm rãi khôi phục. Oeng. Lần công kích thứ 4, Giang Đô cả người lần nữa há miệng phun ra máu tươi. Oeng. 3. Theo lần công kích thứ 5 rơi xuống, lại có trứng gà phá nát tiếng vang lên. Khôi lỗi chậm rãi dừng lại động tác, lui về nơi xa, chỉ để lại như là tôm tép đồng dạng co quắp tại chỗ, chết bưng bít lấy đúng quần không ngừng đánh lăn Giang Đô. A a a. Nắt. Nắt a. Cái này khôi lỗi làm sao còn sẽ công kích loại này muốn hại, tại sao có thể có âm hiểm như thế khôi lỗi? Đáng giận a. Giang Đô lăn trên mặt đất động trong chốc lát về sau, cố nén hạ bộ đau đớn, bàn ngồi dậy, nhìn lấy trên quần đã đỏ bừng một mảnh máu tươi, toàn bộ mặt bắp thịt không bị khống chế run run. Mồ hôi thuận cái đầu không ngừng chảy xuống, đau a. Vận chuyển công pháp tuy nhiên chế trụ hơn phân nửa đau đớn, nhưng Giang Đô tỉ mỉ cảm thụ phía dưới, lại phát hiện, giống như triệt để bị hư. Lấy ra một bình địa giai liệu thương đan dược, một mạch hướng trong miệng đổ tới. Giang Đô lại là một phen điều tức, một lát sau, trên thân hắn thương thế hắn, dù là gãy xương cánh tay cùng bắp chân đều khôi phục chín thành, có thể chỗ đó thủy chung không cách nào một lần nữa lơ tốt. Nhất thời Giang Đô cả khuôn mặt đều đen, cái này ký hiệu nhãn hiệu đi ra một chuyến, chứng hết rồi. Lúc này đi còn bàn giao thế nào? Hắn nhưng là Giang gia đời tiếp theo gia chủ người thừa kế, Giang gia hậu bối chi bên trong thiên tài đệ nhất nhân. Hắn còn không có cưới vợ đâu. Cung. Chúc mừng ngươi khiêu chiến người, thông qua được tầng thứ nhất thí luyện. Bình này huyền giai đan dược là đưa cho ngươi phần thưởng, ngươi đi nhanh đi, đi tầng thứ 2 đi. Tháp Linh bóng người xuất hiện tại Giang Đô bên người, trầm mặc một lát sau, vẫn là nói một tiếng chúc mừng, sau đó buông xuống khen thưởng huyền giai đan dược, mở ra thông hướng tầng thứ 2 bậc thang. Sau đó lại trực tiếp tán đi thân hình, dường như không muốn đợi tiếp nữa đồng dạng. Ta phế đi. Không không không, chờ về đến trong nhà, lão tổ nhất định có biện pháp, thực sự không được, dùng nhiều tiền, đi cầu đến thiên giai liệu thương đan, nhất định có thể trị hết. Xong đều ngẩn ở đây tại chỗ, nghe Tháp Linh chúc mừng càng là ra mặt điên cuồng run rẩy. Mắt nhìn bên người cái kia thuộc về hắn khen thưởng, huyền giai đan dược, thậm chí còn kém xa tít tắp hắn vừa rồi ăn cái kia bình địa giai đan dược. 3. Giang Đô điều chỉnh tốt thương thế của mình, đến mức hạ bộ mặc dù không có khôi phục, nhưng cũng ít nhất đau đớn nhẹ hơn nhiều. Sau khi đứng dậy hắn làm chuyện thứ nhất, chính là một chân đá hướng cái kia huyền giai đan dược, dường như phần thưởng này là hắn sỉ nhục đồng dạng, đan bình nát đi, đan dược cũng lăn rơi trên mặt đất. T. Kéo tới, thật là đau. Giang Đô hít sâu một hơi, kẹp chặt hai chân. cuối cùng hung hăng nhìn liếc một chút cái kia không động đậy được nữa tịch diệt cảnh khôi lỗi, ở chỗ này trước đổi một bộ quần áo sạch về sau, quyết nhiên quay đầu đi, đi lên thông hướng tầng thứ 2 bậc thang. Cái này thương tâm địa phương, hắn một khắc cũng không muốn đợi thêm nữa. Chờ tầng thứ 2, Giang Đô phát hiện nơi này giống như có chút khác biệt, cũng không có tầng thứ nhất đối chiến sân bãi, cũng không có tác chiến khôi lỗi. Tầng thứ 2 tháp linh, chính là một nữ tử bộ dáng, chính lặng lặng mà ngồi ở trung ương, bưng lấy một quyển sách quan sát, không có chút nào bắt chuyện ba người ý tứ. Tầng thứ 2 này thí luyện, chừng nào thì bắt đầu? Lãnh Nghiên Nhiên gặp cái kia ma tộc Giang Đô cũng thông qua được tầng thứ nhất, nếu mày nhìn về phía tháp linh hỏi, gấp cái gì, tầng thứ 2 này mỗi lần có thể đồng thời để 10 người tiến hành thí luyện, đợi chút nữa người đã đông đủ lại tiến hành cũng không muộn. Nghe được Lãnh Nghiên Nhiên tra hỏi, cái kia tháp linh liền mí mắt đều không có nâng lên một chút, vẫn như cũ không nhanh không chậm xem sách, thuận miệng ứng phó nói, lần này thí luyện chỉ có 3 người chúng ta, những người khác vào không được. Giang Đô thấy thế, đi ra phía trước, đối với cái kia tháp linh nói. Trong lúc nhất thời, hắn dường như lại tìm về tự tin, tuy nói tầng thứ nhất qua được khó khăn một số, nhưng bây giờ cái này độ tiên tháp thế nhưng là bị hắn Giang ra cho khống chế, toàn bộ bắc vực không có hắn cho phép, người nào đều không thể tiến vào trong tháp thí luyện. Sách đã như vậy, cái kia liền bắt đầu đi. Bất quá nếu như các ngươi chỉ có 3 người tiến hành thí luyện, độ khó khăn sẽ có mấy lần tăng lên. Tầng thứ 2 này chính là tâm cảnh thí luyện. Thí luyện một khi bắt đầu, các ngươi đem về tiến vào huyễn cảnh bên trong, như không cách nào thành tình được, hoặc là tại huyễn cảnh bên trong tử vong, ý thức liền sẽ tiêu tán, biến thành người vô dụng. Trong vòng 3 canh giờ tỉnh lại, liền coi như thông quan, còn nếu là vượt qua 3 canh giờ còn chưa tỉnh lại, trên cơ bản liền muốn biến thành người vô dụng. Nếu là hiện tại lui ra còn kịp, huyễn cảnh một khi bắt đầu, sinh tử bất luận. Cái kia tháp linh nghe được Giang Đô, dứt khoát buông xuống thư tịch, bắt đầu vì ba người nói về quy tắc. Làm sao có thể lấy được mắt điểm? Lãnh Yên Nhiên cũng không thèm để ý những thứ này, chỉ quan tâm như thế nào cầm tới tầng này mắt điểm. Tại bước vào độ tiên tháp về sau, nàng cũng đã tại trong lòng có tính toán của mình, đã nơi này tối cao khen thưởng là tiên giai pháp bảo, cái kia nàng liền một đường mắt điểm, đem pháp bảo cầm xuống. Trong vòng nửa canh giờ tỉnh lại, có thể được mắt điểm. Tháp linh ngoại ý muốn nhìn Lãnh Yên Nhiên liếc một chút, cho đến nay tầng thứ 2 còn theo không có người có thể tại trong vòng một canh giờ tỉnh táo lại, càng đừng đề cập nửa canh giờ. Cũng không biết gia hỏa này từ đâu tới lòng tin, lại muốn lấy được mát điểm thông quan. Chương 133, Tiên Nhiên cùng sư tôn ngày đại hôn. 44. Đã đều chuẩn bị xong, cái kia liền bắt đầu đi. Trợ các ngươi may mắn. Tầng thứ 2 tháp linh, chậm rãi đem quyển sách trong tay để xuống, ngoắc ở giữa, liền kích phát tầng thứ 2 này huyễn cảnh. Ba người không có chống cự, trực tiếp liền tiến vào mỗi người huyễn cảnh bên trong. A, về thánh sơn rồi. Lý Hữu Dung chỉ cảm thấy hoa mắt, trong đầu ẩn ẩn xuất hiện một đoạn không rõ ràng lắm trí nhớ. Không đúng, ta tại sao muốn nói về Thánh Sơn, ta vốn là tại Thánh Sơn a. Không tiêu một lát, Lý Hữu Dung càng đem chính mình tiến về độ tiên tháp sự tình quên mất không còn một mảnh, dường như về tới bình thường tại trên Thánh Sơn sinh hoạt đồng dạng. Hữu Dung, đây là lão phu tìm tới cho ngươi thiên tài địa bảo, hôm nay ngươi thì có thể đột phá quy khư cảnh. Về sau không còn có người sẽ nói ngươi đần, ngươi so thần nhược thánh nữ tu luyện nhanh hơn một bước, càng trước đột phá quy khư cảnh. Đại trưởng lão bóng người chẳng biết lúc nào ra hiện tại bên người, xuất ra một cái chữ vật túi giao cho Hữu Dung. Lý Hữu Dung nghe nói như thế, tuy nhiên cảm thấy chỗ nào không thích hợp, nhưng cảm thụ một phen, chính mình lại thật đã là thông huyền cảnh cựu trọng thiên, tùy thời đều có thể đột phá quy khư cảnh. Chỉ là công pháp này giống như có chút không thích hợp. Hữu Dung nhanh tới dùng cơm, lão phu hôm nay làm cho ngươi dòng dã một bàn thức ăn ngon, tất cả đều là một mình ngươi. Ngay tại Hữu Dung dự định suy nghĩ không đúng chỗ nào thời điểm, lại là một đạo tiếng gào vang lên, cộng thêm một cỗ mùi thơm xông vào mũi, để cho nàng nhất thời hai mắt tỏa sáng. Quay đầu nhìn lại, nhìn đến nhị trưởng lão đang đứng tại tràn đầy cả bàn mỹ vị món ngon trước, đối nàng ngoắc gọi nàng ăn cơm. Hoa, nào tử trong nháy mắt trống rỗng, khoe miệng ngụm nước đã không cầm được chảy xuống. Đi vào trước bàn ăn, Hữu Dung hung hăng ăn non nê, đem một bàn mỹ vị tất cả đều thu vào trong bụng, thỏa mãn vô vô cái bụng. Hữu Dung, tỷ tỷ đi Bắc vực trở về, ngươi nhìn tỷ tỷ cho ngươi mang về cái gì? Bản này tiên giai công pháp, cũng là tỷ tỷ tại Bắc vực lớn nhất thu hoạch, ngươi thích hợp tu luyện hơn, cầm lấy đi. Lý Hữu Dung còn chưa kịp theo trước bàn ăn đứng dậy, tỷ tỷ Lý Thần Nhược bóng người liền chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng. Trong tay còn cầm lấy một bản tiên giai trung phẩm công pháp, ra hiệu nàng tiếp được. Không cần tỷ tỷ, sư tôn nói, tiên giai công pháp đều là đồ bỏ đi một dạng đồ vật, liền xem như dùng để tuổi đốt nấu cơm đều ngại. Hả? Sư tôn là ai? Thiên giai công pháp làm sao lại đổ bỏ đi đây? Tiếng nói đến một nửa, Lý Hữu Dung đột nhiên ngây dại, ôm đầu nghĩ nửa ngày, cũng không nhớ tới vì sao chính mình sẽ nói ra như vậy. Nàng lúc này chỉ nhớ, chỉ có tại trên Thánh Sơn thời điểm, nhưng bản năng lại làm cho nàng hô lên sư tôn.